Chương 280. Tùy Dương Nhạn Phi, Tây Đông. Chương 280. Tùy Dương Nhạn Phi, Tây Đông, 11. Trong sùng chính điện, tể phụ đều còn. Tin tức đến từ Liêu sứ, vĩnh viễn đều có địa vị ưu tiên hơn so với sự vụ địa phương. Nghe Hàn Cương báo cáo, vẻ mặt các tể phụ đều thả lỏng một chút. Trước đó cục diện bế tắc giữa Hàn Cương và Tiêu Hi Hi cũng không phải là thứ bọn họ muốn nhìn thấy. Đối với tám vị trí hai phủ hiện tại mà nói, ổn định thế cục trong nước ngoài mới là chuyện quan trọng nhất. Mặc dù là Trương Hàm không sợ nhất chiến tranh cũng không ngoại lệ, tân nhậm chi su mật viện sự cần thời gian đi nắm giữ quyền lực trên tay hắn đối đãi với lòng tham của người Liêu, đây đương nhiên là điều tất yếu. Nhưng quan hệ hai nước Tống Liêu chuyển biến xấu, biên cảnh xung đột mở rộng thành chiến tranh, như vậy càng là một kết quả tồi tệ. Mật thư Chiết Can đưa ra bây giờ, có thể để cho bọn họ thu hồi trái tim vào trong bụng. Hướng hoàng hậu có vài phần khó hiểu, hỏi Hàn Cương, giảm xuống đây là ý gì? Thỉnh câu mật đàm, bất quá là vì Tiêu Hy không tiện nói mà thôi. Chính sứ có việc, phó sứ thay mặt làm việc, cũng hợp tình hợp lý. Câu trả lời của Hàn Cương trực tiếp bỏ qua con đường dùng khi giao thư mật, trên điện cũng không ai có nghi vấn, ai bảo Tiêu Hy bị bệnh. Ba ngày trước, sau khi Hàn Cương bỏ lại lời hung ác, ngày kế Tiêu Hy theo lý nên lên điện yết kiến đã trực tiếp cáo ốm. Một khi dùng thân phận chính đán sứ lên điện, sứ mệnh bí mật mà Tiêu Hy phải gánh vác sẽ không thể hoàn thành. Theo như Hàn Cương nói, sau bữa tiệc chính đán sẽ trực tiếp mời hắn lên đường. Nếu muốn đổi chủ đề này, triều đình đại tống thậm chí có thể trực tiếp đóng cửa chính lại, chỉ cần Hàn Cương giữ thái độ cứng rắn phụ trách sự vụ Liêu, hắn sẽ không có cơ hội xoay chuyển. Mà mỗi người trong sứ đoàn đều biết, đại tống hoàng đế bệnh nặng, thái tử tuổi nhỏ, tuyệt đối không thể rút lui đổi Hàn Cương, cho dù điều này dẫn đến việc đối địch với Liêu quốc. Mà mục đích ra luật tất Tân Khải dùng Tiêu Hy để nhận được nhiều hơn từ đại tống, một khi Tiêu Hy không làm được, tất nhiên là phải đổi người. Nhưng nếu Tiêu Hy lấy ra phần quốc thư thứ hai, chính là chứng minh xung đột biên cảnh hiện tại là Liêu quốc sớm có dự mưu. Liêu quốc dù sao cũng tự xưng là Trung Quốc, đại quốc Bắc Triều, mặt ngoài cũng phải chú ý thể diện, không thể giống Tây Hạ, hôm nay cầm tiền, ngày mai lại trở mặt tấn công cho dù là lưu manh, sau khi có danh tiếng nhất định, cũng sẽ bắt đầu chú ý thân phận cùng cách điệu hơn nữa. Nếu Tiêu Hy dưới sự bức bách của Hàn Cương lấy ra phần quốc thư thứ hai, đối với cá nhân hắn mà nói, chẳng khác gì là thua một trận, quyền chủ động đàm phán sẽ rơi vào trong tay người Tống, tỷ lệ có thể chuyển bại. Thành thắng thực sự không lớn. Hàn Cương có gan trở mặt trong đô đình dịch là vì sau lưng hắn có hoàng hậu đại Tống và chư công hai phủ ủng hộ, hoàng cung cách đó hai dặm. Còn Tiêu Hy thì tuyệt đối không gánh nổi hậu quả của Liêu Tống phá minh, hắn không thể xác định ra luật tất Tân rốt cuộc có thể ủng hộ hắn đến bước nào. Hiện tại cục diện bế tắc nếu không thể đánh vỡ, Tiêu Hy nhất định phải chịu trách nhiệm độc đoán cho hắn. Gia luật tất Tân có khả năng sẽ ủng hộ quyết định của Tiêu Hy, nhưng càng có khả năng ngay cả trái tim ăn sống Tiêu Hy cũng có đối mặt với tình cảnh lưỡng nan, Tiêu Hy lựa chọn xương bệnh trước, lưu lại thời gian ứng biến. Đây đương nhiên là chuyện mất mặt, nhưng ít nhất đây cũng xem như một lý do hợp quy tắc. Đối với bản thân Tiêu Hy mà nói, thể diện rất quan trọng, vì lại Liêu kiếm được lợi ích thực tế càng quan trọng hơn. Cách năm mới còn một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nói không chừng sẽ có chuyển biến tốt. Mà Chiết Can xuất hiện, Tiêu Hy càng không muốn chỉ là bị động chờ đợi, mà là tính toán đồng thời đổi người để thay đổi cục diện bị động sau khi Hàn Cương cùng Tiêu Hy làm căng, nhất định phải có người đi ra xoa dịu gò má. Thậm chí có thể hắn còn có ý nghĩ không muốn làm chuyện đứng trên bờ cạn xem trò cười. Sứ thần đại tống phái đi Liêu quốc, văn thần làm chính, võ thần, nội thị làm phó, toàn quyền làm chính sứ, nhưng phó sứ thường thường phụ có nhiệm vụ giám sát chính sứ. Tình hình Liêu quốc cũng không khác lắm. Cùng lúc không may, ý nghĩ như vậy rất bình thường. Những khả năng này, tể phụ của lão đạo đã sớm phân tích qua, trong lòng đều biết. Tiêu Hy đã làm ra ứng đối như vậy, nếu như đã nằm trong dự liệu, tự nhiên cũng làm cho bọn họ an tâm. Hướng hoàng hậu tuy không nghĩ ra sâu như vậy, nhưng nàng có thể bắt lấy mấu chốt, hỏi Hàn Cương, không phải học sĩ tính bản bạc như thế nào. Hàn Cương sớm có định kiến, nếu như chuẩn bị nói tới chuyện cương giới, vậy không cần đáp lại, Tống Liêu từ lúc qua tuổi phân giới, liền tranh giành cương giới, việc này không cần bàn. Nếu muốn nói tiền cống, nếu như nguyện ý giảm bớt, vậy đương nhiên có thể bàn. Nhưng nếu có cái gì si tưởng vọng tưởng, vậy cũng không cần thiết đàm phán. Về phần yêu cầu khác, nhắm chừng cũng sẽ không có. Lời nói này rất có khí phách, cường ngạnh giống như một tấm thép. Nghe rất hả giận, chỉ là đây căn bản không phải là con đường đàm phán. Khoe miệng Hàn Giáng nhếch lên một cái, thái sắc túi đầu nhìn ống tay áo. Trương Hàm nheo mắt cười như không cười, còn Trương Ngạc thì cùng Tiết Hướng đối diện trao đổi ánh mắt. Chỉ có Vương An Thạch nhắm mắt dưỡng thần không có động tĩnh, nhưng ý cũng biết Hàn Cương có ý nghĩ gì. Một khi Hàn Cương ngồi xuống bắt đầu đàm phán với Tiêu Hy về đất đai và tiền cống nạp, tiến vào tiết tấu của Lâm Nha đại liêu, như vậy chiêu thức khóc lóc om sòm chơi xấu Tiêu Hy sẽ chơi từng bộ một. 6 năm trước, Tiêu Hy chính là mặt dày ra mặt quả thực là ỷ lại ở cảnh nội đại tống. Hoàng đế cũng không có cách nào bắt hắn. Đối với bản thân Hàn Cương mà nói, bất luận kết quả như thế nào, bất luận hắn có chủ trương gì trong đàm phán, chỉ cần hắn tham dự vào đàm phán, tội danh mất quyền nhục, quốc đều sẽ có người không kiêng nể gì mà đổ lên người hắn. Lời đồn vốn không cần bất cứ chứng cứ gì, tắc cắn một cái tận xương ba phần, cứ chó dính vào người, rửa sạch sẽ đến mấy cũng sẽ có mùi thối. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp không để ý tới người Liêu lừa bịp tống tiền, càng không thừa nhận có cương giới phân tranh gì. Đàm đô không đi đàm phán, tự nhiên sẽ không có chỗ cho lời đồn tồn tại. Đối với Hàn Cương, thậm chí đối với một nhóm thành viên chính phủ tràn đầy đảng mới này, đều là lựa chọn tất nhiên. Chuyện này có phải là quá mức cường ngạnh hay không? Cho dù không thể để cho người Liêu tỏ vẻ mình muốn, nhưng vẫn có thể nói chuyện đàng hoàng. Hướng hoàng hậu có chút lo lắng. Vương An Thạch giúp Hàn Cương giải thích, ra luật đất Tân sai sử đến, chính là muốn thể hiện sử dụng để trấn an quốc gia. Lời nói hòa khí cũng tốt, cường ngạnh cũng tốt, người Liêu đều chỉ biết nhìn kết quả. Nếu không thể hiện sử dụng, vậy sẽ chỉ là một kết quả. Vẫn phải đưa đồ, nếu không chuyện này sẽ không dứt. Hàn Cương càng chính đạo, nhưng không phải cho người Liêu, mà là ra luật đất Tân. Thứ hắn muốn, đại tống có thể cho hắn. Đại tống coi Liêu quốc là đại địch, nếu có khả năng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội suy yếu Liêu quốc. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nhất định phải căm thù Gia Luật Tất Tân. Dưới một số tình huống đặc thù, Gia Luật Tất Tân cũng có thể có lợi ích chung với Đại Tống. Nhưng muốn nắm chắc điểm này, phải xem vận hành như thế nào. Vương An Thạch rõ ràng nhíu mày, không phải vì Hàn Cương phủ định mà là suy nghĩ của Hàn Cương khiến ý cảm thấy không vui. Có mấy lời không cần nói rõ cũng có thể hiểu được. Gia Luật Tất Tân muốn cái gì? Gia Luật Tất Tân, gian hùng. Thái Sát ra khỏi lớp nói, kẻ trộm quốc quyền, thứ ông ta muốn nhất đương nhiên chỉ có một. Ông ta quay đầu nhìn Hàn Cương, có lẽ Hàn Cương chính là ý này. Hướng hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ, là muốn Đại Tống ủng hộ Gia Luật Tất Tân xoán bị. Tuyệt đối không được. Hàn Cương chen vào trước khi mọi người chen vào, một mực phủ nhận. Hắn không thể nhận ô danh này, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc trái phải rõ ràng. Có thể thừa nhận hiện thực, nhưng tuyệt đối không thể nói rõ là muốn ủng hộ Gia Luật Tất Tân xoán bị. Bất luận thần tử nào tùy ý nói ra lời như vậy, nhất định sẽ làm cho người ta hoài nghi hắn có tấm lòng trung nghĩa cơ bản nhất hay không. Hàn Cương tuyệt đối sẽ không hồ đồ đến mức nói ra lời này, cho dù làm như vậy có lợi đối với Đại Tống, Hàn Cương cũng sẽ không đứng ở vị trí người tán thành, càng sẽ không chủ động nói ra. Thái Sát nói lời này, còn ghi hận mình ủng hộ thiết lập Thiểm Tây Tuyên Phủ Ti. Như vậy Trương Hàm hẳn là xếp hạng cao hơn đi bởi vì nóng vội, nhưng Trương Hàm trước động nghị thiết lập Tuyên Phủ Ti. Nhưng Thái Sát rốt cuộc có tâm tư gì, Hàn Cương hiện tại không rảnh nghĩ nhiều, hắn nghiêm nghị nói, tướng công lời ấy sai rồi. Sứ thần phản quân, giáo huấn hạ nhân lấy trung, giáo huấn vạn dân lấy hiếu như thế nào? Tướng công làm thị thiên hạ, làm sao có thể nói ra lời mâu ngôn như thế? Hướng hoàng hậu sắc mặt giật mình, lời vừa rồi thật ra là nàng chọc thủng, Thái Sát cũng không nói rõ. Nàng có chút may mắn trước mắt ít nhất còn cách một tầng bình phong, nhẹ nhàng ho khan một cái. Hướng hoàng hậu hỏi, vậy học sĩ đến tột cùng là có ý nghĩ gì? Gia Luật Tất Tân chính là kẻ thích đua, trước mắt là dùng cường quyền khống chế quốc gia. Để trấn an lòng người, hắn cần lụa bạc để ban thưởng cho thần, hoặc dùng thắng lợi để tăng cường thanh danh của mình. Đây chính là nguyên nhân hắn sai Tiêu Hy làm sứ, cũng là nguyên nhân hắn xuất binh chiếm cứ Hưng Linh, Hắc Sơn Hà. Nhưng trước mắt quốc gia Đại Tống đang hưng thịnh, nếu tùy tiện khai chiến, người Liêu tuyệt đối khó thắng lợi, một khi thất bại, Gia Luật Tất Tân sẽ có nguy cơ bị diệt vong. Cho nên hắn càng muốn là vật có tiền tài. Theo ý kiến của thần, không bằng hợp ý hắn. Cũng chính là kỹ nữ không phải không thể làm, hơn nữa vì lợi ích của Đại Tống nhất định phải làm. Nhưng kỹ nữ công là không làm được, sẽ làm hỏng thanh danh, chỉ có thể đi làm nửa khép cửa. Thái Sát cười một cái, lại không nói lời nào. Nhưng Trương Hàm nhịn không được mở miệng, cái này còn không bằng dùng khăn bạc đi ủng hộ trung thần trong nước Liêu. Nếu bọn họ có thể khởi sự, Gia Luật Tất Tân tất nhiên là không dành chú ý phía nam. Nhưng hôm nay Gia Luật Tất Tân thế lớn, ủng hộ chính thần trong triều Khiết Đan bất loạn, tranh chấp với Đại Tống, đích xác đối với Đại Tống có lợi nhất. Nhưng trong Liêu quốc, hạng người đối địch với Gia Luật Tất Tân, đến tột cùng là người phương nào, căn bản là không rõ. Vạn nhất tìm là người, đó chính là dạy người nắm vóc, sẽ làm cho Gia Luật Tất Tân càng cản rỡ hơn. Nhưng từ quốc khố phân phối bạc lụa, bất luận là cho người Liêu hay là cho Gia Luật Tất Tân, kết quả không phải đều giống nhau sao? Thậm chí càng tệ hơn, tiền cống nạp có tiền lệ của Nhân Tông triều, hối lộ quyền thần nước Liêu chưa từng có tiền lệ. Lời nói của Trương Hàm rất sắc bén, nhưng hắn không định phản bác Hàn Cương mà đang phối hợp. Hắn biết chắc chắn Hàn Cương đã có đáp án, chỉ cần trải đường thật tốt để dẫn dụ kế hoạch của Hàn Cương ra ngoài đối với sự an ý của Trương Hàm. Hàn Cương đưa ánh mắt cảm tạ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đã tính trước cười nói, nhưng nếu không cần vận dụng một phần một văn của triều đình, thậm chí không cần chiếu lệnh thì sao? Triều đình cái gì cũng không cần làm, chỉ cần có thể ngầm thừa nhận là đủ rồi. Chương 281, Tùy Dương Nhạc Phi, hướng Tây. Chương 281, Tùy Dương Nhạc Phi, hướng Tây, 12. Tiêu Hy cao ốm trong đô đình dịch, trong lúc nhất thời buông xuống nhiệm vụ trên người, nhưng thư từ trong nước đến từ Liêu quốc vẫn nhận được như thường lệ. Kiểm tra thư tín có ngụy tạo hay không, từ trong thư mật viết được tình báo mới nhất. Tiêu Hy đưa thư cho Chiết Cán, thượng phụ đã linh binh đến Nam Kinh đạo, hiện tại hẳn là đã nhận được tin tức hoàng đế Tống quốc chú gió. Thượng phụ dùng như quỷ thần khó lường, quá nửa sẽ thật sự xuất binh. Hưng Linh bên kia đã hạ lệnh làm việc tùy cơ ứng biến. Kể từ đó, người Tống sớm muộn phải khuất phục. Chết trước, tiếp theo phải làm như thế nào, chắc hẳn không cần nói nữa. Thái độ của Tiêu Hy rất rõ ràng. Hàn Cương quả thực rất cứng rắn, nhưng cũng không có nghĩa là triều đình sau lưng hắn cũng sẽ cứng rắn đến cùng. Một khi chiến sự mở ra, dưới sự áp bách của triều đình, thái độ của Hàn Cương cuối cùng vẫn sẽ hòa hoãn xuống. Đến lúc đó chỉ cần cho hắn một bậc thang để xuống, có thể thành công đạt thành mục đích mong muốn. Chiết Can nhận lấy thư, sau đó yên lặng cất đi. Hắn cũng biết suy nghĩ của Tiêu Hy, nhưng suy nghĩ trong lòng hắn lại không giống với Tiêu Hy. Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, hắn đã dùng mật ngữ viết hồi âm để người đưa tin mang về. Hiện giờ cha hắn đã đến Nam Kinh đạo, chắc hẳn rất nhanh có thể nhận được phong mật tín này. Chuyện này Tiêu Hy đương nhiên biết, trong sứ mệnh bị giảm gánh nặng có một điều giám sát này. Chiết chức là đại tướng có thể lãnh binh trong Gia Luật Tất Bàn Đoát Lô Đoá, so với thân tín, đương nhiên là trên Tiêu Hy. Nhưng bất luận Tiêu Hy phạm phải bao nhiêu sai lầm, chỉ cần kết quả tốt thì chẳng có quan hệ gì. Tiêu Hy chính là muốn đánh cược một phen, còn nhân cơ hội kéo Chiết Can xuống nước sẽ bị trách nhiệm. Chiết Can đứng dậy, Hàn học sĩ cũng sắp đến rồi, hạ quan đi chuẩn bị ngay. Ngươi đi đi. Tiêu Hy cũng không giữ hắn lại, đừng quên mang quốc thư theo, để cho Hàn Cương biết thái độ của thượng phụ. Trong mấy ngày nay, Hàn Cương đúng giờ xuất hiện ở đô đình dịch. Chiết Can kéo Hàn Cương đến phòng khách, Hàn huyên vài câu, liền lấy quốc thư ra đang chuẩn bị mở tuyên đọc ra, Hàn Cương lại duỗi tay ra, không cần đọc, lấy tới là được. Thân xác Chiết Can khẽ biến, nhưng vẫn theo lời đưa cho Hàn Cương đưa quốc thư này lên điện trình lên hoàng hậu nước Tống, hiện tại xem ra đã không thể. Như vậy xin Hàn Cương chuyển giao, thông báo cho nhau, thương lượng một biện pháp vẹn toàn đôi bên, cho hai bên một bậc thang. Đại Tống không thiếu tiền, chỉ cần giống như trước kia cho bên Đại Liêu đủ chỗ tốt, chuyện lần này cũng không qua. Về phần một chút va chạm nhỏ trên biên cảnh, ở trước bạc sáng bóng và tơ lụa sáng lấp lánh, hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Triết Can cảm thấy chỉ cần người Tống có thể cho cha thượng nhân một chút mặt mũi, cho dù một năm chỉ có 35 vạn quan cũng sẽ không ngại ít. Nhưng Hàn Cương cầm quốc thư trong tay, ngón tay vừa động, quyển trục cuốn chặt bằng dây lụa xoay một vòng, nhưng ngay cả nhìn cũng không thèm để ở một bên, động tác ngả ngớn khiến Triết Can đột nhiên biến sắc. Hàn Cương lại chỉ cười, văn tự trong này, vài phần thật, vài phần giả, ta và ngươi đều biết. Thượng phụ muốn cái gì, đều là ngươi ta đều biết. Phó sứ nếu ở thượng phụ Át Lô đoá trung nhập quan, như vậy có mấy lời, có thể nói riêng với ta và ngươi một câu. Hắn nhẹ nhàng cười, liếc vài tên người Liêu trong sảnh một cái, tuyệt đối sẽ không để phó sứ phụ lòng tín nhiệm của thượng phụ. Sắc mặt Triết Can thay đổi mấy lần, sau một phen giãy giụa, cuối cùng vẫn xua lui đám người không có phận sự, khiến trong sảnh chỉ còn lại hai người Hàn Cương và Triết Can. Tuy nhiên, nụ cười của Hàn Cương cũng làm cho hắn cảnh giác, không biết nội hàn là ý gì. Chỉ vì muốn giao hảo với hai nước, thượng phụ muốn cái gì, bị quốc sẽ đưa lên cái đó. Chỉ là muốn đổi lại là hai bên đều có thể tiếp nhận. Hàn Cương không muốn thừa nước đục thả câu, treo khẩu vị của người ta lên, nói vậy, trên tay thượng phụ quý quốc hẳn là nắm giữ không ít thương đội, trong một năm cũng có thể thu hoạch không nhỏ. Triết Can có thể được phái tới làm phó sứ, không chỉ là bởi vì hắn ngoài thô trong tinh, mà còn trung thành với gia luật Tất Tân, càng là bởi vì hắn đối với quan hệ của Tống Liêu cũng hiểu rõ, quý quốc không phải vẫn luôn đối với Đại Liêu ta để phòng vạn phần, thậm chí ngay cả các nơi ra vào trên biên cảnh đều phải lục soát kiểm tra, có bao nhiêu thương nhân bị bước đi rồi. Chẳng lẽ quý quốc tính toán mở rộng ra một chút? Nếu chỉ đơn thuần là mở rộng chợ, e rằng trong lòng thượng phụ cũng sẽ nghi ngờ. Hàn Cương cười càng thâm trầm hơn. Vào lúc này, người Liêu và người Tống không phải là không có kết giao thương nghiệp, trái lại, thương mại lui tới kỳ thật rất thường xuyên. Nhưng bởi vì sĩ nhân khống chế triều đình Đại Tống đối với thương nhân có sự không tín nhiệm thâm căn cố đế, thậm chí cho rằng thương nhân tham tiền hàng hóa sẽ vì nước Liêu tiết lộ quân tình trong nước, liền từ các phương diện áp chế hữu hình vô hình. Tự nhiên, đây là lý do đường hoàng, tuy rằng cũng có đạo lý nhất định, nhưng tư tâm của đại tộc Hà Bắc lại càng không chỗ nào không có mậu dịch bên ngoài giữa hai nước thật ra vẫn không phát triển nổi, chỉ có một chi thương đội tham dự lui tới ở biên cảnh. Hơn nữa mặt khác, Liêu quốc cũng để phòng Đại Tống và phần, cũng không phải tình báo quân cơ, mà là vàng bạc trong nước lưu truyền rất nhiều. Tiền cống hàng năm, 20 vạn lượng bạc trong 50 vạn bạc lụa, thường thường không cần nửa năm sẽ trở lại túi tiền của người Tống. Cho nên người dị tộc có kiến thức, luôn phải hô hào phế Hán lễ, phục phi lễ. Nội dung tương đối giống khẩu hiệu, Tây Hạ hô, Liêu quốc cũng hô, chế độ người Hán cùng sinh hoạt thượng tầng, đích sắc rất có sức hấp dẫn, nhưng thơ tiểu phong lưu của các quan viên thật sự là quá mức xa xỉ đến mức Đại Tống cũng là cố gắng chống đỡ, cuối cùng không thể không biến pháp. Mà ngoài Đại Tống, càng không có quốc gia nào có thể chống đỡ được giai tầng thống trị bắt chước cuộc sống người Hán. Hơn nữa cuộc sống như vậy cũng sẽ mài mòn ý chí thống trị giai cấp, cuối cùng trở nên thối nát không chịu nổi. Liêu quốc vẫn luôn áp dụng chế độ kiểm bát, để hoàng đế mang theo cả triều đình đi khắp nơi, mà không thường trú ở trong kinh thành, thật ra cũng có ý tưởng sợ hãi người Hán sinh hoạt hủy hoại căn cơ thống trị khiết đan. Triết Can đương nhiên biết điểm này, cho nên hắn càng thêm khó hiểu, thậm chí có một phần hiếu kỳ, sĩ rốt cuộc là ý gì, xin nói rõ. Hàn Cương đưa tay ra, năm ngón tay mở ra, một năm thu nhập 50 vạn quan, không biết thượng phụ có hài lòng hay không. Thân thể Triết Can chấn động mạnh một cái, chén trà trên tay, ngay cả nước trà cũng hát ra. Hắn không lo được nóng, vội vàng hỏi, sĩ chẳng lẽ đang trêu chọc người? Đây chính là một nửa của tuế tệ đó. Hàn Cương nở nụ cười, tiền cống hàng năm cũng chẳng qua là 100 vạn quan mà thôi, thật ra ở Đại Tống và Đại Liêu cũng không nhiều lắm. 50 vạn ngân lụa, bao gồm 20 vạn lượng bạc, 30 vạn tơ lụa. Bởi vì giá bạc đối với tiền luôn là một lượng đổi từ 2 quan đến 3 quan, mà lụa thì dựa theo chất liệu khác nhau, một tấc từ 1 quan đến 10 quan không giống nhau, số lượng càng rẻ càng nhiều. Cho nên trên thực tế, triều đình trả giá bình quân mỗi năm ước chừng tương đương với 100 vạn quan. 50 vạn quan tiền lời, trên cơ bản vừa vặn một nửa. Kính xin học sĩ nói tỉ mỉ. 72 công hội lớn ở thành Đông Kinh, bất kỳ một phó hành thủ nào, một năm đều có thể thu nhập ít nhất hơn vạn quan. Mà lấy thân phận và quyền thế của quý quốc thượng phụ, nếu dùng vào thương sự, một năm tiền lời, có lẽ nhất thời còn không bằng 50 vạn đồng bạc lụa, nhưng nếu ngay cả một nửa cũng không làm được, vậy làm sao cũng không có khả năng. Mà đem tiền cống từ 50 vạn lượng gia tăng đến 75 vạn 7 vạn, giấc mộng đẹp này chỉ sợ ngay cả bản thân quý quốc thượng phụ cũng không nghĩ tới nhỉ. Hàn Cương nói cũng không khách khí, nhưng Triết Can nghe được tim đập thình thịch. Nếu như từ chỗ người Tống lấy được chỗ tốt có thể làm cho tiền cống thực chất tăng thêm một nửa, hơn nữa còn là chuyên môn cho một mình gia luật Tất Tân, như vậy sau khi trở lại trong nước, chuyện gì cũng có thể bù đắp được. Đây chính là công lao. Nhưng chợ đen không mở, làm sao có thể làm được nhiều như vậy? Trong nước tăng cũng không có. Nói tới đây, Triết Can bỗng nhiên dùng mình, quả quyết nói, ngựa không thành. Đương nhiên không phải ngựa. Đại Tống một năm cần quân mã mấy vạn, chắc hẳn thượng phụ cũng sẽ không đáp ứng. Hàn Cương không cười nữa, mà trở nên thành khẩn, nhưng quý quốc diện tích lãnh thổ vạn dặm, chân bảo đặc sản vô số, để trao đổi lụa đồ sứ của bị quốc, tùy tiện chọn một cái là được. Cho dù chỉ bán gỗ trong núi Trường Bạch, một năm cũng có thể bán được mấy chục vạn quan. Trước đó trên sùng chính điện, sau khi Hàn Cương nói ra, triều đình cái gì cũng không làm, chỉ cần có thể cam chịu là đủ rồi. Những lời này, các tể phụ đều đoán được hắn dự định dùng lợi nhuận của thương mại biên giới để trấn an gia luật Tất Tân, đều ngồi xuống làm ăn cho tốt, sao lại cả ngày nghĩ đến ở biên giới gây chuyện tiến tới mà bắt chẹt. Nhưng Hàn Cương muốn làm không chỉ là mở rộng thương mại vãng lai biên giới, càng là phải giúp đỡ Liêu quốc khai phá hạng mục thương nghiệp thích hợp, có qua có lại mới có thể làm sinh ý tiếp tục làm lớn, nếu không chính là đơn phương hút máu. Không nên trông cậy vào gia luật Tất Tân sẽ mắc lừa này. Bất kỳ một đề nghị nào, phải có đủ hấp dẫn đúng như lời nói trước đó, Liêu quốc đối với việc mở rộng mậu dịch cũng có sự đề phòng thật sâu. Gia luật Tất Tân về mặt tài trí, tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ một vị minh quân nào. Ý thì khẳng định sẽ đề phòng nguy cơ ẩn giấu trong sự hấp dẫn. Chỉ là nếu như dùng đặc sản trong nước của buồn quốc để trao đổi, đó lại là một chuyện khác. Hơn nữa lợi ích của Y và lợi ích của Liêu quốc là không giống nhau, sự thống trị của y đối với Liêu quốc cũng không phải là danh chính ngôn thuận, phải dùng càng nhiều chỗ tốt hơn để trao đổi. Hàn Cương thậm chí cũng không sợ tặng binh khí cho Gia Luật Tất Tân, bởi vì mục tiêu đầu tiên của những vũ khí này quyết không phải là Đại Tống, mà là kẻ địch của Gia Luật Tất Tân ở trong nước Liêu. Đương nhiên, hai phủ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chết Can nhíu mày suy nghĩ một hồi, hắn rất đề phòng Hàn Cương, nhưng hắn không nghĩ ra trong lời nói của Hàn Cương có âm mưu gì, nhưng mà làm cho biết, chuyện này không nên có hắn quyết định, chỉ cần báo lại chi tiết là được, xin hỏi học sĩ, cụ thể nên làm như thế nào? Về phần chi tiết, ngàn vạn chuyện, ta cũng không có tài hoa như Đào Chu Công, tự nhiên sẽ có người đi cầu kiến quý quốc thượng phụ. Đến lúc đó, chỉ cần phó sứ ở giữa dựng một lời là đủ rồi. Hàn Cương nâng chung trà lên uống một ngụm, bị quốc sẽ sai người lấy danh nghĩa mua ngựa đi quý quốc, nói vậy phó sứ cũng biết khinh quốc trong kinh đua ngựa có bao nhiêu phong hành, bất quá trên thực tế mua ngựa là phụ, bị quốc cũng không trông cậy có thể từ quý quốc đạt được rất nhiều chiến mã, chỉ là mượn danh nghĩa mà thôi. Dùng vật liệu công nghiệp trao đổi nguyên vật liệu và đặc sản đất, đây là phương thức mậu dịch thường thấy nhất ở đời sau. Dùng hàng đổi hàng cũng được, dùng tiền bạc trung chuyển cũng được, lợi nhuận trong đó chỉ cần tưởng tượng một chút là có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng lóe lên ở Liêu quốc phối hợp, dùng chính là quyền thế, đối với Gia Luật Tất Tân mà nói, căn bản cũng không cần bất kỳ phí tổn gì, nói mấy câu là đủ rồi. Nhưng hồi báo lại là vàng thật bạc trắng, tự nhiên là được lợi rất nhiều. Ở triều đình Đại Tống này, thậm chí có thể theo chương rút thuế với thương nhân, cũng có chỗ tốt. Thuận Phong Hành thu thập tư liệu chứng minh, quy mô mậu dịch hàng năm của hai nước Tống Liêu không vượt quá 200 vạn quan, đây là đã tính toán tổng ngạch trở về dịch tổng. Bên ngoài tổng ngạch giao dịch ở các đại địa diện cạnh tranh, chỉ là dùng qua đồ sứ xa xỉ phẩm, thu hồi lại 20 vạn lượng bạc mỗi năm trong tiền cống hàng năm, thuế rút được cũng chỉ mấy vạn quan mà thôi. Theo Hàn Cương thấy, quy mô giao dịch trước mắt thực sự quá nhỏ. Hiệu suất cũng không khỏi quá thấp, đây chính là số lượng mậu dịch giữa hai đại quốc có đất đai vạn giảm, nhân khẩu càng là trên thế giới phân liệt thứ nhất thứ hai. Một năm dự tính mới 200 vạn quan, cái này so với không có làm ăn còn mất mặt hơn. Hơn nữa Liêu quốc còn có rất nhiều chỗ tốt chưa khai phá ra. Ví dụ như ra, Đông Châu, Cao Ly Tham, thậm chí Hải Đông Thành, để Gia Luật Tất Tân đi áp bức người nữ chân, chính là gỗ, nhất là vật liệu thượng đẳng, phương Bắc cũng là cực kỳ khan hiếm. Nếu như hải vận khoảng cách ngắn có thể thành công, từ trên núi Trường Bạch đốn gỗ, theo nước thả xuống, từ miệng sông Áp Lục vận chuyển đến Thanh Châu, thông qua tế thủy Lương Sơ Tiêu, Ngũ Trượng Hà một đường vận chuyển đến kinh thành, đây là một vụ buôn bán đôi bên cùng có lợi. Bên Đại Tống có rất nhiều tơ lụa, vải đông, đồ sứ, hơn nữa mở rộng sản xuất cũng dễ dàng. Bên Gia Luật Tất Tân chỉ cần bỏ ra nguyên vật liệu là đủ rồi. Hàn Cương là thật lòng suy nghĩ cho Gia Luật Tất Tân, cũng không lo lắng y không cắn câu. Đương nhiên, Hàn Cương buông chén trà nhỏ xuống, ta cảm thấy chuyện này không cần Tiêu Lâm Nha làm việc nặng, để cho hắn an tâm dưỡng bệnh. Chắc hẳn phó sứ có thể trực tiếp liên lạc với thượng phụ quý quốc. Hàn Cương quyến rũ, giống như ma quỷ thì thầm, dẫn động tâm tư khúc chiết. Tiêu Hi Hi 8 năm làm quá đáng. Triều đình Đại Tống bên này không ai nhìn thuận mắt, liền vứt hắn qua một bên, trực tiếp liên hệ với Gia Luật Tất Tân, coi như là một trả thù nho nhỏ. Chiết Can lộ vẻ dãy rủa, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, gật gật đầu, Chiết Can hiểu rồi. Lợi ích của Gia Luật Tất Tân không nhất định là lợi ích của Liêu quốc, Tiêu Hy đắc lợi, cũng không có nghĩa là Gia Luật Tất Tân cũng nhất định phải có lợi. Cùng một đạo lý, mục tiêu của chính sứ cũng không nhất định là mục tiêu của phó sứ. Chiết Can chỉ cần vứt bỏ Tiêu Hy là có thể đạt được chỗ tốt mà Gia Luật Tất Tân không nghĩ tới. Còn có gì phải do dự? Hàn Cương mỉm cười, xem như mở đầu tốt. Tiếp theo xuất động chính là thương nhân hội thủ hội ngựa. Sau lưng là Tôn Thất, Quý Thích và Thế Gia Kinh Thành. Bởi vì Hàn Cương chủ đạo, Ung Tần Thương Hội cũng có thể tiện đường đi vệ sinh. Linh Hạ, Hà Đông bên kia đều có đường đi, còn có thể kéo Chiết ra Hà Đông vào. Có chỗ tốt, mọi người chia ra. Chương 282. Tùy Dương Nhạc Phi. Chương 282. Tùy Dương Nhạc Phi. Mấy ngày nay Tiêu Hi Hi cảm thấy động tác phụ tá của mình bỗng nhiên trở nên quỷ dị. 2-3 ngày liên tiếp cùng Hàn Cương nói chuyện riêng, mỗi ngày thậm chí đều có một phong thư cho người đưa về. Thành viên sứ đoàn mang ra ngoài, một ngày liền đi lên một người. Cách làm rõ ràng khiến người ta hoài nghi, không hề cố kỵ. Tiêu Hy cũng nghĩ, là mất chỗ rửa của hắn rốt cuộc có gì. Rất có thể là sau lưng mình và Hàn Cương đã đạt thành mật ước, nhưng khi Tiêu Hy lấy ra thân phận chính sứ đi chất vấn, là một trò cười qua loa tắc trách cho xong, chỉ nói một câu không làm quốc sự. Nhưng Tiêu Hy cũng không phải là không có tâm phúc, cho dù đã cố gắng hết sức để răn dạy thân tín của mình, nhưng sau khi Tiêu Hy phái người đi tìm hiểu một lúc, vẫn nhận được một ít nội tình. Thông qua hồi báo phá thành mảnh nhỏ, nội dung chắc và còn thiếu đủ chi tiết, nhưng trung tâm mấu chốt nhất, Tiêu Hy đã hiểu rõ. Hàn Cương muốn thông qua buôn bán để hối lộ Gia Luật Tất Tân, không cần tiền cống nạp, vẫn có thể để cho thượng phụ lấy được vàng thật bạc trắng, nghe nói có thể bằng một nửa tiền cống. Khó trách Chiết Can lại to gan như vậy. Nếu chuyện này thật sự có thể đàm phán thành công, bỏ lại chính sứ là mình ở một bên cũng không tính là tội danh. Nhưng Tiêu Hy làm sao có thể cam tâm? Chuyện này làm sao có thể không có vị chính sứ là hắn đây? Chỉ là khi Tiêu Hy đem tin tức thu thập được đập vào trước mặt Chiết Can mí mắt cũng không nhảy một cái, ta là cung vệ để quản dưới trướng thượng phụ, chuyện này không làm quốc sự, là việc riêng của thượng phụ, Lâm Nha muốn quan tâm, vậy cũng phải đầu nhập vào lô đóa của thượng phụ trước rồi nói sau. Chiết Can cười lạnh nói xong, liền nên ngang rời đi, chỉ để lại Tiêu Hy tức méo mặt. Nhưng Chiết Can đích thật là lẽ thẳng khí hùng. Hắn là cung vệ, nói rõ ràng một chút, chính là gia nô trong phủ Gia Luật Tất Tân. Tiêu Hy có thể đại biểu triều đình Đại Liêu nói chuyện, nhưng hắn không thể đại biểu Gia Luật Tất Tân. Mà Chiết Can, hắn lại có thể. Tiêu Hy mặt mày âm trầm ngồi đó nửa đêm, liền bắt đầu viết thư cho Gia Luật Tất Tân. Thành sự khó, bại sự dễ. Nếu người Tống và Chiết Can đã cố ý gạt mình ra, vậy thì dứt khoát đạp tan mộng đẹp của bọn họ là được rồi. Chủ ý của Hàn Cương rõ ràng là con đường tân pháp của người Tống. Tất cả phú hộ tham dự thương sự biên cảnh đều tập trung vào tay thượng phụ đối với Tống quốc mà nói, đưa tiền cho Đại Liêu và đưa tiền cho cha thượng, vậy còn không bằng dùng để lấy lòng cha thượng, dễ dàng tránh khỏi tiếng xấu của tiền năm. Người Tống lòng người quá nhiều, nhưng nói tới nói lui, bọn họ chung quy không có khả năng trực tiếp đem tiền đưa ra. Chỉ cần từ trong chợ đi một lần, ở trong các đại tộc vốn có thương đội cùng người Tống buôn bán, trong mắt các hào môn, số tiền này nên có một phần của bọn họ. Nếu như thượng phụ độc chiếm, bọn họ lại sẽ nghĩ như thế nào? Đây không phải là kế ly gián rõ ràng sao? Chỉ cần điểm này, Tiêu Hy tin tưởng Gia Luật Tất Tân sẽ làm ra lựa chọn. Tiêu Hy đang viết thư cho Gia Luật Tất Tân, muốn phá hỏng kế hoạch của Hàn Cương, nhưng lúc này Hàn Cương cảm thấy kế hoạch của hắn đã loạn hết cả lên. Hàn Cương phát hiện mình thật sự là quá xem thường các thương nhân cùng với hậu trường của bọn họ. Cho dù kế hoạch của hắn phải giữ bí mật với bên ngoài, cũng không thể gạt người trong cuộc muốn đến Liêu Quốc, bên phía Tái Mã tổng xã rất nhanh đã nhận được thông báo. Có Hàn Cương đảm bảo, cũng khiến rất nhiều người yên tâm về chuyện làm ăn với Liêu Quốc. Ban đêm hôm đó, các hội thủ cùng nhau chọn lựa ra binh sĩ dùng miệng lưỡi của Liêu Quốc. Hà Củ là đại biểu của Thuận Phong Hành, toàn bộ quá trình thăm dự, nghe được thông báo mỗi tối hắn chuyển đến, cuối cùng Hàn Cương cũng chỉ có thể cười khổ. Trước mặt vàng thật bạc trắng, Liêu Quốc khiến người Tống sợ 200 năm cũng trở nên lấp lánh sáng ngời, tràn ngập sức hấp dẫn. Vốn chuẩn bị để cho Đấu Mã tổng xã chọn ra một người làm đại biểu, lấy danh nghĩa mua ngựa đi Liêu Quốc bái kiến Gia Luật Tất Tân một chút. Nhưng sau khi tổng xã Tể Vân nghe được tin tức, lập tức nói do muốn tham gia một cước. Tổng xã Tể Vân và tổng xã Tái Mã có quyền bỏ phiếu, tràn ngập tôn thất, ngoại thích, huân quý và thương gia giàu có, các công hội lớn cũng chen lấn chui vào, trên thực tế căn bản chính là câu lạc bộ xã hội thượng lưu ở kinh thành, chỉ thiếu treo bảng hiệu mà thôi. Quan viên đi theo hoàn toàn không cùng một hệ thống. Tuy nhiên, tuy nói Thuận Phong Hành đến từ Ung Tần, nhưng lại có liên quan rất sâu trong đó. Dù sao toàn bộ chuỗi lợi ích đều thông qua hai tổng xã lớn móc nối với nhau, liên tiếp cực kỳ chặt chẽ. Cho nên sức ảnh hưởng của Hàn Cương ở bên trong thượng tầng bản thổ kinh thành lớn hơn Vương An Thạch, Hàn Giáng, Thái Sắc rất nhiều. Đương nhiên, cũng là bởi vì thanh danh của Hàn Cương trong y học. Hiện tại Hàn Cương thiên vị, đem một khối thịt bò to như bánh ngọt ném cho Tái Mã tổng xã, hội thủ Tề Vân tổng xã, các phó hội thủ đều đỏ mắt, đánh tới cửa muốn phân chia, dù sao có thể giống Thuận Phong Hành, ở trong hai đại tổng xã đều có một chỗ cắm rủi, chỉ có số rất ít. Vì tranh đoạt ghế xuất xứ, hai tổng xã cãi nhau suốt 3 ngày. Hoa Âm Hầu Triệu Thế Tương tự mình vén tay áo, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, còn Tương Lai khuyên can nghiệp quốc công Triệu Tông Hán mắng một trận, vì ấu đệ này của anh Tông, ngược lại giống như Thuận Phong Hành, hai bên đều treo danh. Hắn học Hà Cụ rụt đầu trốn sang một bên mà thôi, đứng ra chính là tìm mắng. Lúc nào đến hung hăng nhất, thậm chí còn có không ít người suốt đêm sai nữ quyến vào cùng, xin hoàng hậu chủ trì công đạo. Kết quả cuối cùng, đi Liêu Quốc bái kiến cha của Đại Liêu không còn là một người, mà là hợp thành một sứ đoàn có 8 người tạo thành, đại biểu cho lợi ích của một nhóm người của hai tổng xã. Nhưng cũng chính bởi vì mấy ngày nay bọn họ huyên náo quá mức kỳ cục, bí mật đã không còn là bí mật, trên dưới triều đình đều đang nghị luận. Các ngự sử tạm thời còn đang xem phong cảnh, nhưng tùy thời có khả năng có tên nào đó không ra gì liền mẹ ra. Hai phủ ủng hộ việc này cảm thấy mất mặt, cái nhìn đối với các thương nhân càng ác liệt hơn, hoàng hậu cũng cảm thấy thân thích nhà mình trở nên đầy người hôi thối thật sự rất mất mặt. Hơn nữa người được chọn ra quá nhiều, nhiều người lắm miệng dễ làm hỏng chuyện, đều cảm thấy cần chọn một người nắm giữ quyền hành, đỡ phải mất mặt Liêu Quốc. Hàn Cương không hy vọng nhìn thấy quan viên nhúng tay vào, nhưng sự không tín nhiệm của các quan viên đối với thương nhân là thâm căn cố đế, nếu như hai đại tổng xã cuối cùng chỉ chọn ra một người thì cũng thôi, nhưng bây giờ nhân số nhiều đến 8 người, hắn cũng không có biện pháp, không thể trực tiếp tự tuyển, chỉ có thể làm việc bằng máy ảnh. Cho nên ngay ngày thứ 2 Tái Mã tổng xã đem nhân tuyển sứ giả Liêu trình báo lên, trong sùng chính điện lại tụ tập thể chấp hai phủ, ngoại trừ Hàn Cương, thậm chí ngay cả tân ngự sử trung thừa Lý Thanh Thần cũng ở đây đề nghị của Hàn Cương, nói ra cũng có chút phạm kỵ. Mở rộng quy mô thông thương với người Liêu, tuy rằng so với nộp tiền hiến đất tốt hơn nhiều, nhưng quá mức tin tưởng thương nhân, ở trong Sĩ Lâm khẳng định sẽ khiến cho thanh nghị bắn ngược. Các thể phụ không thể không đề phòng sẽ có các ngự sử phạm vào chuyện xấu. Nhất định phải trao đổi tin tức với phong hiến quan trước đó, miễn cho cuối cùng nháo lên tất cả mọi người không còn mặt mũi, chung quy không thể lại đem ngự sử đại tẩy một lần nữa nhỉ. Nhất định phải có một đại thần được người Liêu coi trọng đi sứ Liêu Quốc, nếu không chỉ bằng mấy thương nhân, làm sao có thể lấy lòng tin của người Liêu. Mấy ngày nay ngươi tranh ta đoạn, ở dân gian cơ hồ thành trò cười. Trong lúc nói chuyện bất lợi với hàng hóa, lấy đời này làm sứ, chẳng phải là để cho người Liêu coi thường Trung Quốc sao? Thủ tướng Hàn Giáng rất ít khi lên tiếng, nhưng hôm nay lại là người đầu tiên đứng ra. Nếu trong kinh làm ăn với Gia Luật Tất Tân, cướp được là mua bán của đại tộc Hà Bắc, nhưng Hàn Giáng cũng không phải vì thế mà nói chuyện, thật sự là do sĩ phu tính tình quậy phá, đối với thương nhân đem quốc sự biến thành trướng khí mù mịt nhìn không vừa mắt. Lời Hàn Giáng nói lọt vào trong lòng hướng hoàng hậu, gật đầu nói, đúng là chọn một lương thần đi Liêu Quốc, miễn cho làm trò cười cho ngoại bang. Hàn học sĩ, ngươi thấy sao? Đúng là phải có người tổng quản việc này. Hàn Cương còn có thể nói không, đối với đám người kia hắn thực sự không có lời nào để nói, bất quá trong lời nói của hắn vẫn lưu lại đường sống. Hàn Cương thấy hoàng hậu đề xuất việc này cũng không phản đối, liền hỏi tể phu khác, không biết Trư Khanh có đề cử không. Đại khái là thương lượng xong rồi, hướng hoàng hậu vừa mới gật đầu, Trương Quân liền nói, thị ngự sử Thái Kinh như thế nào? Thái Kinh? Hướng hoàng hậu nhớ rõ người này, thị ngự sử đã không còn là tiểu quan, đoạn thời gian trước ngự sử đại chỉ còn lại có 5-3 người, chỉ có một mình Y Liệt, nhưng đối với kinh lịch và tài năng của Thái Kinh, hướng hoàng hậu lại không biết. Thái Kinh từng đi sứ Liêu Quốc ở hậu sinh ti phán quan, truyền thụ phương pháp gieo mụn. Trương Viên nói, ở Liêu Quốc cũng có danh vọng, càng từng gặp Gia Luật Tất Tân. Thì ra là thế. Hướng hoàng hậu không khỏi gật đầu, nghe quả thật là một lựa chọn không tồi. Nàng xuyên qua bình phong nhìn về phía Hàn Cương, Hàn học sĩ, Thái Kinh ở hậu sinh ti làm việc như thế nào? Lúc thần đề cử hậu sinh ti, Thái Kinh nghiệp đã thăng chức. Hàn Cương rất muốn nói Thái Kinh không thích hợp, nhưng Thái Kinh là người học nhiều nhất, thi tích lũy trong một năm trực tiếp giảm một năm ma khảo, ở dưới trung thư môn đều có ghi chép, nhưng từ trong nha di văn trích, người này rất xứng trước. Bất kể là năng lực hay là kinh nghiệm, Thái Kinh đương nhiên đều là một trong những ứng cử viên tốt nhất. đã từng đi sứ Liêu quốc, lại từng chủ trì chuyển thụ các loại sự vụ đậu mùa ở Liêu quốc, có nhân duyên rất tốt. Tài học cũng là đệ nhất lưu, cũng từng làm việc ở trong sách. Nhưng hắn không muốn để Thái Kinh dính vào việc này, cũng không phải lo lắng ngày sau Thái Kinh vươn tay kiếm tiền, hoặc là vì vậy mà tích góp công lao, mà là sợ ý ở trong việc này thiên vị thương nhân Phúc Kiến. Thái Kinh đối với thôn xóm chiếu cố rất là nổi danh, vì quê nhà xây dựng một lan pha, y buôn tẩu nhiều mặt, cái này sẽ làm hỏng kế hoạch để Ung Tần thương hội liên hệ với kinh thương càng thêm chặt chẽ. Thái Kinh đúng là một lựa chọn tốt, nhưng bây giờ y là thị ngự sử. Hàn Cương nhanh chóng tìm được một cái cớ, hiện tại không có cách nào phản đối, trước tiên kéo người xuống nước là được. Cũng không biết là Hàn Cương thúc giục hay là tự nguyện, ngự sử trung thừa Lý Thanh Thần quả nhiên đứng ra. Đây không phải là phương pháp đãi ngộ nho thần. Lý Thanh Thần là trợ thủ tốt, chỉ thấy hắn thanh sắc câu lệ, ngự sử giả, can gián thiên tử, giám sát bách quan. Tể tướng muốn lệnh cho thương nhân buôn đầu, triều đình muốn dùng cái này để đãi ngộ nho thần. Ý của Hàn Cương vốn là muốn ép Lý Thanh Thần đứng ra nói chuyện cho ngự sử đài, nếu không nước miếng của thuộc hạ trong đài có thể dìm chết hắn. Điều này cũng vừa lúc có thể giúp mình. Lý Thanh Thần bây giờ nói ra lời này, khiến Hàn Cương như nguyện. Nhưng lời của Lý Thanh Thần khiến Hàn Cương nghe vẫn rất không thoải mái, không ngờ nho thần không cần làm chính sự nữa. Còn tưởng rằng bây giờ là đảng cũ ở trên đài sao? Chương 283. Tùy Dương Nhạn Phi, hướng tây. Chương 283. Tùy Dương Nhạn Phi, hướng tây, 14. Hàn Cương vất vả làm việc, tích công đi lên. Cho nên cho tới nay, nhìn những đại thần đi tuyến đường nội quan, cũng không phải rất thuận mắt. Năm xưa Hoàng Hà quyết khẩu, đổi thành dòng chảy về phía đông, khiến cho lũ lụt liên tiếp. Triều đình chuẩn bị sửa chữa phòng tuyến sông, trưng cầu ý kiến của quần thần. Tư Mã Quang liên tục thượng đấu, triều đình thấy ý nói rõ ràng trên thủy lợi, liền quyết định để cho ý đề cử công dịch phòng ngự sông, theo đề nghị của bản thân ý đi chủ trì xây dựng công sự phòng ngự sông. Sau đó Lã Công chứng nghị, đây cũng không phải là phương pháp ưu đãi nho thần, không phải vì vậy mà khen ngợi chức vụ gần, đãi ngộ nho thần. Mà Tư Mã Quang cũng không chủ động tự xin lên trận, ngược lại sau đó tiếp nhận công việc kiểm tra phòng ngừa lợi hại của sông. Nói cách khác, cái gọi là nho thần chỉ cần chống nạnh nói chuyện, không cần làm việc. Giám sát có thể, làm việc liền miễn. Nếu nhất định phải phái bọn họ đi làm việc thật, đó chính là không phải vì khen ngợi chức vụ gần, đãi ngộ nho thần. Nhưng mấy vị hạch tâm tân đảng đều là làm việc thật xuất thân. Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm chưa từng làm ngự sử, Hàn Cương cũng vậy. Đều không phải dựa vào mồm mép mắng chửi người, đây là nguyên nhân vì sao hắn tán đồng nhiều đảng mới, tốt xấu là làm việc. Không làm việc vĩnh viễn sẽ không có sai, càng có thể đứng ở trên bờ cười mắng tùy tâm, nhưng quan viên làm việc, như thế nào cũng có thể bị đâm ra. Hàn Giáng nghe vậy cũng không vui, không phải vì thương nhân, mà là vì quốc sự. Nếu không chúng ta làm sao cần thánh giá lao động, vì việc này nghị luận trong sùng chính điện. Lý Thanh Thần há miệng nói, chẳng lẽ mấy ngày nay Tề Vân, hai xã tái mã không phải tranh giành quốc sự. Lý Thanh Thần hoàn toàn không để mặt Tể tướng, Hàn Giáng xanh cả mặt, đó là do thương nhân vô tri, chẳng lẽ sau khi đọc sách thánh hiền còn không biết lấy cái gì làm trọng. Nhưng không chỉ có thương nhân, Lý Thanh Thần bắt càng nhanh hơn. Lý Thanh Thần và Hàn Giáng vừa tranh luận, Hàn Cương cũng dễ nói chuyện hơn. Hắn đứng ra hòa giải, tướng công, đại thừa, nghe Hàn Cương một lời. Hàn Cương mở miệng, Lý Thanh Thần lập tức lui một bước, không tranh chấp với Hàn Giáng nữa, chỉ thầm mắng Hàn Cương rào đức. Hắn cũng không muốn chống đối Tể tướng, hơn nữa nếu Thái Kinh sau đó nói nguyện hy sinh vì quốc sự một chút, đến lúc đó hắn sẽ uổng công làm kẻ tiểu nhân. Nhưng sau khi Hàn Cương cố ý chỉ ra chức quan của Thái Kinh trước mặt mọi người, hắn nhất định phải ra ngoài giữ gìn quyền uy của ngự sử đài, nếu không thì không thể phục chúng. Hàn Giáng thì trực tiếp nhíu mày, vừa rồi Hàn Cương bức Lý Thanh Thần ra, tể phụ trên điện đều đã nhìn ra. Hắn xoay người vái chào với hoàng hậu, điện hạ, theo ý kiến của thần, lần này trừ phi là tể chấp đi sứ, nếu không ra luật tất tân cũng chỉ gặp mặt một lần. Người phái ra trao đổi, cũng chỉ là nhân vật gia nô nhất lưu. Tuy vì quốc sự, sai một lương thần đi ứng đối gia nô cũng không khỏi quá mức. Trung quy vẫn phải để cho thương nhân đi đàm phán. Chuyện của thương gia để thương nhân đàm phán là thích hợp nhất, cho dù thất bại, hoặc là truyền ra ngoài, cũng không tổn hại thể diện triều đình. Hắn nhìn tể chấp trong điện, về phần người Liêu, không bằng sai một lao thái giám một trọng, nhậm chức hậu sinh ti, để Lý Minh Đức đi theo, đi Liêu quốc một chuyến là được rồi. Trên điện ai cũng biết Lý Minh Đức là ai, chuyên trồng mụn cho con cái nhà quý nhân, ở kinh thành danh tiếng cực lớn. Mà cái gọi là quý thích, bản chỉ tôn thất, nhưng cũng có thể mở rộng đến hàng ngũ ngoại thích. Tôn thất khẳng định là đang cân nhắc, đương nhiên cũng chỉ có thể là ngoại thích, thật ra cũng chỉ là hướng ra. Ở hậu sinh ti treo cái danh, có thể có thanh danh tốt. Hơn nữa hậu sinh ti sai người đi Liêu quốc, có tiền lệ, cũng sẽ không rước lấy nghị luận. Hơn nữa so với bất kỳ triều thần nào càng có thể lấy tin vào gia luật tất tân, cho dù người tống có quỷ cái gì, cũng tuyệt đối không đến mức đem người nhà mẹ hoàng hậu bông rèm ném ra làm vật hy sinh. Nhưng hướng hoàng hậu do dự. Vốn dĩ trong thương đoàn giao thiệp với người Liêu, có người trong nhà tham dự, nhưng dù sao cũng là quan hệ thông gia bên kia nhà hướng ra, tốt xấu không mất mặt. Nhưng hiện tại công khai muốn ra mặt với người nhà, bị câu dẫn hỏng môn phong thì làm sao bây giờ? Hơn nữa Hàn Cương là hậu sinh thi, ngoại thích tuyệt đối không có khả năng sóng vai với hắn, cùng đề cử cũng không có khả năng, nên an bài chức vị gì cho thỏa đáng. Nàng nhìn về phía các tể phụ, hy vọng nghe một chút ý kiến của bọn họ. Chỉ là chư công hai phủ lại đều lâm vào trầm mặc. Hàn Cương đã tỏ thái độ rõ ràng về việc này, vẫn kiên trì chủ trương trước đó của hắn. Hai vị Tây phủ đương nhiên sẽ không phản đối, mà ba người Đông phủ, sau khi Lý Thanh Thần một gậy đánh bay toàn bộ chức văn thần có khả năng đi Liêu quốc, càng không có ý định đi mạo hiểm chọc giận toàn bộ hệ thống quan văn. Văn thần nào không cho rằng mình rất quan trọng? Lời của Lý Thanh Thần mới là bọn họ thích nghe nhất. Đã như vậy, không cần phải ôm nước bẩn lên người, một người là sĩ Lâm Thanh Nghị chuyển chút quái thoại, một người là tiếng trung thần chọc giận triều đình, ai nặng ai nhẹ, ai sẽ nghĩ không rõ, để cho Hàn Cương tự mình đứng phó đi. Làm tể phụ, cần cân nhắc trong ngoài. Đề nghị của Hàn Cương thật sự muốn so sánh cũng không tổn hại mặt mũi quốc gia, chính như Hàn Cương nói, cùng các thương nhân ngồi xuống chỉ là gia nô của gia luật tất tần, triều đình không cần phải đi chịu trách nhiệm hành vi của thương nhân. Dân chúng Liêu quốc đào vong, binh lính hàng năm đều có, triều đình ngược lại có thể đi trách tội địa phương có trị chính quá hà khắc hay không, nhưng các thương nhân chạy tới Liêu quốc kiếm tiền, triều đình đối với điều này lại không có chủ trương văn. Sĩ Lâm lại nghị luận, tội cũng không thêm đến trên đầu hai phủ, Hàn Cương trước tiên phải ra thay thế đề nghị của hắn. Cả sự kiện mấu chốt nhất chính là hai chữ ngầm thừa nhận này. Nói cách khác, ở lúc thế cục chuyển biến, triều đình có thể không chào hỏi một tiếng đã đem dây thừng thắt chặt. Nếu đã đem dây thừng tròng ở trên cổ các thương nhân, các tể phụ tự nhiên không nói hai lời. Ngay cả sẽ có chút tạc âm, nhưng hạng chính sách nào sẽ không có người phản đối. Trừ công hai phủ hầu như đều là đảng mới, năm đó đảng cũ vài lần sóng thần vô ngược cũng chống đỡ được, chẳng lẽ còn có thể lo lắng một ít sóng gió nhỏ hay sao? Đợi hoàng hậu nửa ngày, thấy không đợi được đám tể phụ tranh luận, ngẫm lại, cảm thấy ý kiến của bọn họ hẳn là chính xác, cho nên mới ngầm thừa nhận. Nếu các tể phụ cũng không có ý kiến, như vậy cũng cần thiết phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Nắm chức quan trong hậu sinh ti này là hoạt động hay là quản câu? Nàng hỏi Hàn Cương. So với đề cử hoặc đề cử hậu sinh ti, lấy quản câu làm tiền tốt thì kém một bậc, hoạt động thì thấp hơn một bậc. Đề cử ngang hàng hoặc gần giống với Hàn Cương, đề cử cùng là không có khả năng, như vậy cũng có thể ở trong hai danh hiệu hoạt động và quản lý cấu kết chọn. Việc này tự do điện hạ cùng các tướng công quyết định. Hàn Cương đã nhúng tay vào việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự trước đó, nếu lại nhúng tay vào chức quan cụ thể, chính là xâm phạm chức quyền. Đã nắm giữ được lý do, tốt xấu gì cũng phải giữ lại mặt mũi cho người ta. Hướng hoàng hậu cùng ba vị tể chấp Đông phủ thảo luận vài câu, rất nhanh liền làm ra việc giả tá quản lý việc của câu hậu sinh ti, đi Liêu quốc xuất xứ để cho đường huynh của mình xuất mã, hướng hoàng hậu xem như giải quyết được một chuyện lớn. Sau khi nghỉ ngơi một chút, nàng lại mở miệng, thương nhân giao dịch với người Liêu cần rất nhiều tơ lụa, triều đình có phải hay không mua một bộ phận cung cấp cho bọn họ? Không thể. Thái Sắc và Trương Hàm đồng thời phản đối. Hòa mua đã là chuyện ác, hơn nữa còn phải trả lại chỗ tốt cho các thương nhân, trong triều đình ai là kẻ ngốc? Trương Hàm đứng ra giải thích, việc xử lý những thương nhân kia là do thuế phải thu, phạm pháp phải phạt, ngoại trừ mậu dịch với người Liêu thì không còn can thiệp vào chuyện khác. Vạn nhất quan phủ nhúng tay vào, những thương nhân kia thậm chí có thể áp dụng mua với dân chúng. Ví dụ như lưỡng chết quên, định lệ là mua, năm xưa định giá hợp nhân tình, hơn nữa là quan phủ đưa tiền trước, cho nên dân chúng ai nấy đều hăng hái. Đây là phương pháp dân chúng làm. Nhưng trước khi thành phố dịch pháp thi hành, giá lụa trên thị trường tăng gấp đôi so với hơn trăm năm trước, mà giá cả lại không thay đổi chút nào, thậm chí có cách làm không đưa tiền cưỡng ép lấy lụa, điều này đã mất đi bổn ý của dân chúng. Nếu là thương nhân thì phải tuân theo cách làm thương nhân, nên mua ở đâu thì mua ở đó, không thể mượn uy danh của triều đình để làm thịt bách tính. Hàn Cương cũng sợ chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Trong nhà có thương hội lớn nổi tiếng thiên hạ, nhưng Hàn Cương chưa bao giờ tin vào phẩm đức thương nhân, nhất là những thương nhân kết hợp với quyền lực, bọn họ thường là kẻ tham lam mà không biết thu liễm, làm việc không kiêng nể gì cả, nhất định phải ngăn chặn bọn họ. Hơn nữa hắn đối với nhiệm vụ lần này không nặng như người ngoài tưởng tượng. Muốn dựa vào thủ đoạn kinh tế thu mua gia luật tất tần, tiến tới ảnh hưởng đến căn cơ thống trị của người Liêu, không phải là không thể, chỉ là quá tốn sức. Chẳng lẽ còn muốn ký thác hy vọng vào sự ngu xuẩn và tham lam của kẻ địch, điều này hoàn toàn không hợp với tính cách của Hàn Cương. Chân chính dựa vào vẫn là công nghiệp, cho dù chỉ là thủ công nghiệp, cũng mạnh hơn thuần túy buôn bán. Hàn Cương rất tỉnh táo đối với điều này. Chân chính quyết định thắng bại giữa hai nước là sắt và máu, không phải kim tệ len keng len keng. Hàn Cương muốn làm chính là mở rộng mặt lợi ích, làm lớn bánh ngọt. Gia luật tất tân ở cùng lúc mình được lợi, còn có thể phân ra một phần lợi ích cho những người khác. Hắn tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ phương án của Hàn Cương. Mà ở Đại Tống, trợ rộng rãi phạm vi mậu dịch, kỳ thật có thể hấp dẫn càng nhiều người Liêu đến làm ăn, có thượng phụ đại Liêu dẫn đầu, các bộ tộc, hào môn khác khẳng định cũng sẽ chen lên chia một chén canh. Theo phạm vi mậu dịch hai nước mở rộng, nói không chừng ngay cả chiến mã cũng có thể mua được. Đối với người Liêu mà nói, đoạt được lợi ích so ra kém làm ăn, lại có ai sẽ ngu ngốc liều mạng. Toàn bộ sự việc đã được quyết định, trên cơ bản kế hoạch chính là dựa theo ý tưởng của Hàn Cương mà thiết lập. Tổng kết cuối cùng, hướng hoàng hậu đang nghe đến tập trung tinh thần. Lúc này Thạch Đắc Nhất lại nhìn không chớp mắt nâng một phần tấu chương cáo tội bên ngoài, sau đó đi đến giữa điện, trong lòng bàn tay có một khối lệnh bài sơn vàng, thánh nhân Hoàng Khánh sai kim bài cấp tức cấp báo, 10 ngày trước người Liêu đã binh vây thành Phổ Nhạc. Binh vây Phổ Nhạc thành. Mấy người đồng thời mở miệng kinh ngạc hỏi. Đây là chuẩn bị đánh. Không, tính thời gian tấu chương trên đường đi, bên Phổ Nhạc thành hẳn là đã đánh nhau rồi. Có cần sai người đi cứu việc không? Hướng hoàng hậu vội vàng hỏi, thậm chí đứng ngồi không yên. Điện hạ chớ lo, thành chủ Phổ Nhạc thành Trùng Phác là con trai của Trùng Ngạc, sở trường về binh pháp, có nhiều công tích. Dưới trướng lại có hơn 3000 tinh nhuệ. Trừ phi thiếu lương thảo binh giới. Trương Hàm cắt ngang lời của hắn, Phổ Nhạc thành, Vi Châu, Diêm Châu, Minh Sa thành, quan tây mấy tòa thành trì tiếp giáp với người Liêu, quân trại, lương thảo binh giới đều dư giả. Lương thực Phổ Nhạc thành càng đủ dùng trong một năm. Hàn Cương phối hợp rất khá, cứ như vậy càng không cần phải vội vàng phát binh, để cho Tuyên phủ Ti tự chọn thời cơ thích hợp. Đề án như vậy đương nhiên không tìm được người phản đối, Tuyên phủ Ti Thiểm Tây chính là vì thế mà thành lập. Nhìn như giải quyết xong một việc, hướng hoàng hậu vẫn khúc mắc khó giải, nhịn không được lại hỏi, vạn nhất người Liêu thật sự bắt đầu tấn công Phổ Nhạc thành, việc này có thể trì hoãn một chút hay không? Hàn Cương lắc đầu, theo thần thấy, kế hoạch thành lập sứ đoàn không cần dừng lại. Chỉ là khi nào khởi hành, phải xem thế cục bên quan tây rốt cuộc sẽ trở nên như thế nào. Nếu Phổ Nhạc thành bị phá, tất cả đừng nói tới. Từ nay về sau chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, báo thủ cho tướng sĩ tử nạn. Nhưng nếu giữ vững Phổ Nhạc thành, người Liêu bại lui, vậy có thể theo lẽ thường phái người đi. Trương Hàm luôn luôn phối hợp tốt với Hàn Cương, không tấn công Vi Châu mà lựa chọn Phổ Nhạc thành. Có thể thấy được người Liêu căn bản không có ý phá mình, chỉ cần đợi thêm 5-3 ngày nữa. Trong vòng 5 ngày không thể phá thành, kế tiếp muốn phá thành, ít nhất cũng phải tốn 1-2 tháng thời gian. với trình độ công thành của Liêu quốc, chỉ sợ cũng phải chờ quá nhiều thời gian cũng không nhất định có thể phá thành. Chương 284. Tùy Dương Nhạc Phi, hướng Tây. Chương 284. Tùy Dương Nhạc Phi, hướng Tây, 15. Hơn một canh giờ nghị sự ở Sùng Chính Điện, xác định sơ lược ứng đối với người Liêu. Trên cơ bản đều là y theo đề nghị của Hàn Cương. Phòng ngự Tây Bắc giao cho Thiểm Tây Tuyên phủ Ti phụ trách, ngay cả quyền hành sự tùy tiện cũng giao cho Lữ Huệ Khanh. Mà đi bái phòng sứ Đoàn Gia Luật Tất Tân, muốn chờ tin tức Phổ Nhạc Thành một chút, trong vòng 8 ngày không có tin tức thành bị phá truyền đến, như vậy có thể xuất phát. Thật ra chuẩn bị trước khi xuất phát cũng cần thời gian dài như vậy đối với Hà Đông, Hà Bắc tăng cường thủ bị lại một lần nữa nhấn mạnh, hai phủ cũng đạt thành nhận thức chung, chiếu lệnh ngày mai sẽ phát ra ngoài. Tin tưởng trước sau hai phần chiếu lệnh liên tiếp ban bố, các tướng thủ biên châu không có ai dám lười biếng. Thương nghị đã xong, trong đám người còn có một đống chuyện phải xử lý, cùng tiện hướng hoàng hậu, sau đó mỗi người rời điện. Hàn Cương cùng Trương Hàm, Tiết Hướng đi cùng một chỗ. Trên hành lang ngoài điện, Tể tướng Tham Chính cùng Xu Mật sứ cách có chút xa, Đông phủ, Tây phủ thoạt nhìn cũng có chút tư thế phân biệt rõ ràng. Tiết Hướng và Trương Hàm nói hai câu, sau đó lại nói với Hàn Cương, Túc Châu bên kia đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hai ngày này, Phát Vận Ti sẽ đưa cái sổ lên. Đến lúc đó, làm phiền Ngọc Côn. Đây là bổn phận của Hàn Cương, Tử Chính huynh cứ việc yên tâm, Hàn Cương lại một lần nữa nói rõ lập trường của mình, để cho Tiết Hướng yên tâm. Tiết Hướng gật gật đầu, bước chân lập tức nhanh hơn một chút, nhường ra không gian thảo luận giữa Hàn Cương và Trương Hàm. Thấy Tiết Hướng cách xa hơn một chút, Trương Hàm liền nghiêng đầu nói với Hàn Cương, Tiết Tử Chính một lòng muốn hoàn thành chuyện này. Hàn Cương cười nói, hiện tại cũng không có chuyện gì đáng để hắn để tâm. Cũng tốt nhất nên chú ý nhiều một chút, bên phía Đông phủ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Chuyện xây dựng quỹ đạo đương nhiên sẽ không do Tiết Hướng tiền đưa ra trước mà sẽ an bài một quan viên của sáu đường phát vận ti thỉnh cầu xây dựng quỹ đạo từ Túc Châu đến kinh thành. Sau đó mới có thể dẫn Tiết Hướng ra mặt. Hàn Cương và Trương Hàm ủng hộ, càng phải tỏ thái độ với Tiết Hướng. Tuyệt đại đa số đề án có liên quan đến chính sách chính lệnh, trên cơ bản đều là hình thức này, từ địa phương chuyển tới trung ương, từ tầng dưới chốt đẩy lên tầng trên. Trừ phi là một ít nhân sự, quốc sách quan trọng, nói như vậy, rất ít khi ngay từ đầu đã do Tể phụ đề xuất ra. Như vậy tính ý đồ quá mạnh, cũng sẽ thiếu rất nhiều chỗ để có kẻ mặc cả. Hiện tại nghe khẩu khí Tiết Hướng, hẳn là đã sắp xếp xong xuôi. Mấy ngày nữa báo lên trên, sẽ thương nghị với Đông phủ ở trong Sùng Chính Điện. Chỉ là chuyện này, nếu không có Hàn Cương toàn lực ủng hộ, chỉ bằng Trương Hàm, Tiết Hướng, lại thêm một Vương An Thạch không quản chuyện gì, tỷ lệ thông qua thực sự không lớn. Sáu đường phát vận ti thuộc về Trung thư môn hạ quản hạt, Tiết Hướng lấy thân phận Xu Mật phó sứ nhúng tay vào trong đó, chẳng khác gì xâm phạm chức quyền. Đông phủ ba vị tể chấp, qua mấy ngày còn phải thêm một tăng bố, đem tấu chương trực tiếp ném vào trong đống giấy lộn đó là đương nhiên. Năm Hy Ninh thứ nhất, trùng ngạc Phụng Thiên Tử mật chiếu chiêu hàng danh sơn, cướp đoạt Tuy Đức Thành. Xu Mật viện cũng bởi vì cả sự kiện không thông qua phê chuẩn trong viện, liền dốc hết sức chủ trương đem Tuy Đức Thành trả về, đồng thời còn đem trùng ngạc cùng Cao Tuân theo dõi mật chiếu ở giữa trị tội, quả thực là biếm đi phương Nam. Ngay cả chức quyền xâm phạm Thiên Tử cũng không dễ dàng tha thứ được, chúng chi đồng liêu ngồi ngang hàng. Những ngày tiếp theo, Tiết Hướng hoàn còn không biết phải thỏa hiệp với Đông phủ cái gì, hiệp ước tăng quyền nhục quốc tất nhiên là phải ký hết cái này đến cái khác. Nhưng mà hắn ở hai phủ cũng không còn bao lâu, không thừa dịp lúc này tiêu xài quyền lực trên tay một chút, ngày sau thật đúng là không có quá nhiều cơ hội. Tiết Hướng nói chuyện một chút thì cũng thôi đi, dù sao không phải trọng tâm trước mắt, chuyện bên quan Tây, không biết Ngọc Côn ngươi thấy thế nào. Hết thệ còn phải xem Lữ Cát phủ, ngồi ở kinh thành đàm quan Tây, cũng không khác gì lý luận xuông. Hàn Cương lắc đầu, khiêu khích người Liêu, phải kiên quyết đánh trả, nhưng cũng không thể đánh vào trong. Trong đó cấp bách, đều phải dựa vào Lữ Cát phủ nắm chắc. Không phải là công việc nhẹ nhàng, đặc biệt là nói tới đây lại đột nhiên dừng lại, đặc biệt hạ soái còn là chủ ngạc. Trương Hàm bổ sung hoàn chỉnh những lời Hàn Cương chưa nói ra khỏi miệng. Đúng vậy, cách Phổ Nhạc Thành gần nhất hết lần này tới lần khác vẫn là chủ ngạc. Hàn Cương cười khổ, hắn nói không phải khoảng cách mà là quan hệ, chúng phát bị vây Phổ Nhạc Thành, bất luận chủ ngạc kêu đánh kêu giết thế nào, hắn đều chiếm nhân tình, chỉ hy vọng Lữ Cát phủ có thể kịp ngăn chặn hắn. Đương nhiên, Trương Hàm và Hàn Cương cho dù lo lắng Lữ Huệ Khanh có thể kịp thời ngăn cản chủ ngạc đi một mình hay không, cũng sẽ không nghĩ tới lúc này tuyên phủ sứ Thiểm Tây mới đang chửi má nó trong bụng. Mặc dù ở mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra Lữ Huệ Khanh đã giận sôi lên, hắn thậm chí còn có thể nói lời định nọ ta đuổi binh sĩ Ngân Hạ Lộ phái tới báo tin, nói một tiếng vất vả, sau đó để cho hắn đi xuống nghỉ ngơi. Nhưng Trịnh Hy là môn khách thân tín đi theo Lữ Huệ Khanh nhiều năm, có thể cảm nhận được rõ ràng, cách vài thức từ trên người Lữ Huệ Khanh truyền đến hừng hực khí thế tức giận. Chúng ngạc vậy mà xuất binh. Tuy rằng mặt ngoài còn không thể gọi là xuất binh, chỉ là bản thân hắn mang theo một nhóm thân tín đi Diêm Châu quan sát địch tình. Con trai ruột đang bị địch quân vây công, làm cha đi cứu viện thả ở địa phương nào cũng có thể nói được. Huống chi chủng ngạc còn không có điều động binh mã, chỉ là bản thân đi Diêm Châu tỏa chấn. Lữ Huệ Khanh hai ngày trước còn bị hắn mê hoặc, ngược lại đối với chủng ngạc có thể tỏa chấn Diêm Châu mà cảm thấy an tâm. Nhưng hôm nay chủng ngạc từ Diêm Châu phái tới tin sứ, mang đến tin tức du kỵ người Liêu hoạt động ở bên ngoài Diêm Châu. Đây chính thức là chân chính phơi bày chân tướng. Diêm Châu là nơi trọng địa cách Phổ Nhạc Thành gần nhất, đồn có trọng binh. Người Liêu sai thám báo nhìn chằm chằm Diêm Châu đó là chuyện hợp tình hợp lý, không phải người đi mới có thể làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng chủng ngạc lại nói, vì đề phòng người Liêu, y chuẩn bị điều khiển bản bộ hai châu ngân hạ, tạm thời trú ở Diêm Châu. Đồng thời còn thỉnh cầu tuyên phủ ti điều khiển binh mã triều duyên, từ Duyên Châu và Tuy Đức Bắc tới bổ khuyết Ngân Châu, Hạ Châu chống chô đây là lừa gạt quỷ a. Nếu người Liêu thật sự muốn đi công thành, trực tiếp đi Vi Châu không tốt sao? Cần gì phải đi thêm trăm dặm về phía Diêm Châu? Bàn về lực phòng ngự, Diêm Châu so với Vi Châu và Phổ Nhạc Thành mạnh hơn nhiều. Danh tiếng chủng ngạc cũng vang dội hơn xa Triệu Trinh. Người khiết đan khi nào thì ngu xuẩn đến mức dùng răng đi cắn tảng đá. Nếu chủng ngạc ở ngay trước mắt, Lữ Huệ Khanh cũng không thèm để ý sách hắn ra giáo huấn cả ngày. Chỉ là với sự hiểu biết của Lữ Huệ Khanh về Trùng Ngạc, trên cơ bản trong lúc phát tin, Trùng Ngạc đã làm được việc trước tiên. Hơn nữa ông ta tuyệt đối sẽ không cho rằng Trùng Ngạc sẽ thỏa mãn bức lui người Liêu. Trùng Ngạc chỉ bằng binh mã Diêm Châu trên tay, đã đủ để y lật tay thành mây, út tay thành mưa. Không ai có thể xem thường Trùng Ngạc, thân gia tử hy của mình rốt cuộc là thành tựu uy danh của Trùng Ngạc như thế nào, Lữ Huệ Khanh nhớ rất rõ ràng. Bỏ lại công hàm Trùng Ngạc gửi tới, Lữ Huệ Khanh mặt âm trầm uống từng ngụm nước trà hơi lạnh. Người Liêu động thủ quá nhanh, Tuyên phủ Ti vừa mới thành lập, còn chưa kịp chỉnh đốn và chuẩn bị tài nguyên. Phải biết rằng, năm đó Hàn Giáng Tuyên phủ Thiểm Tây, dùng thời gian hơn một năm để chỉnh hợp, điều này đã cho Trùng Ngạc có chỗ để giở trò. Chính Hy khuyên ông chủ của mình, Xu Mật Tuyên phủ Thiểm Tây, Trùng Ngạc cũng được đưa về trướng của Tuyên phủ. Công lao của ông ta chính là Tuyên phủ tràng. Lữ Huệ Khanh đương nhiên biết đạo lý này, chỉ cần cả người Liêu lại, cho dù cái gì cũng không làm, công lao lớn nhất vẫn là Lữ Huệ Khanh hắn. Cũng không hẳn là vì chuyện này. Lữ Huệ Khanh tiện tay cầm lên một phong thư trên bàn, trước khi Trịnh Hy đi vào hắn vừa phê duyệt qua, Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Phi Ma viết thư, nói là mùa đông này bọn họ khẳng định không sống nổi nữa, muốn triều đình đưa tiền lương thực. Hùng bản không chịu can hệ, liền chuyển tới chỗ ta. Đám dương nghiệt ở Thanh Đồng Hạp lại tới đánh nạn đói rồi sao? Chính Hy liếc mắt nhìn lá thư một cái, cũng không nhận lấy xem, thế nào, nếu triều đình không cho bọn họ lương thực qua mùa đông, có phải sẽ khởi binh hay không? Chỉ sợ cho bọn họ lương thực, vừa vặn có thể lấy ra xung quân lương. Không cần sợ vây công thành trại lâu không công được, sẽ bởi vậy mà cạn lương thực. Lúc trước biểu thuận như vậy, lấy được chỗ tốt liền đâm một đao, người đảng hạng đã dùng hơn 100 năm. Nhìn thấy bức thư do Nguyên Lộ chuyển tới, phản ứng đầu tiên của Lữ Huệ Khanh chính là muốn rời Văn Oánh Oánh sang đường cũ, để Hùng Bản tăng cường phòng bị, cũng chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp Minh Sa Thành. Lữ Huệ Khanh ném thư trở lại trên bàn, Hà Ngọc Côn ở Hà Đông nhất hảo sát, kỳ thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng điều này cũng tổn hao nhiều âm đức. Bộ tộc Hắc Sơn chân chính cấu kết với người Liêu, tiểm hộ quân Liêu lẻn vào cũng chỉ có mấy nhà, nhiều không quá 5000, bằng không các bộ lạc đảng hạng Hắc Sơn cũng sẽ không chết nhiều như vậy trên nửa đường xuôi nam, gần 2 vạn người còn lại tất cả đều là chết oan. Chính Hy thở dài, cũng chỉ có hắn không quan tâm. Chuyện giết người tổn hại âm đức, Hàn Cương không phải không sợ, mà là không tin. Ta cũng không tin. Nếu như Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Hâm Ma còn không chịu thành thành thật thật, thì cứ để cho bọn họ đuổi theo thân thích dưới Hắc Sơn là được. Dao nhỏ đưa tới tay ta, cũng đừng hy vọng ta sẽ buông xuống. Tuyên sứ. Một viên thuộc lại vội vàng đi tới trước đỉnh, khúc chân tới. Lữ Huệ Khanh vừa nói được nửa câu, nghe vậy liền lập tức đứng lên, đi đến cửa phòng, không do dự, nhấc chân bước qua, sau đó trực tiếp đi xuống bậc thang. Khúc chân đã là bạch thân, đường đường xu mật sứ, tuyên phủ sứ Lữ Huệ Khanh lại vì hắn giáng cấp nên đón, khiến trong lòng xem mà thất kinh. Dâu tóc lao tướng trắng xóa, dưới sự dẫn đường của một gã ngu hầu trong hành dinh soái phủ, đi vòng qua bức tường chính viện, chỉ thấy Lữ Huệ Khanh mặc quần áo màu vàng tím đoan chính đứng ở trong viện, ôn tồn cười nhẹ, "Khúc hầu, đã lâu không gặp." Trong Thanh Đồng Hạp, gió cắt càng dữ dội đỉnh núi tuyết động như bị một lớp cắt vàng quét qua. Sông Hoàng Hà đóng băng nối liền với Hạp Cốc, tàn quân khiết đan năm xưa sống cách bờ. Diệp Mặc dựa vào phía đông, Nhân Đa Linh Đinh thì ở phía tây. So với hơn một năm trước, hiện tại Diệp Tiêu Ma giản mua hơn nhiều, hơn vạn tộc nhân sinh hoạt ở trong khe núi Thanh Đồng chỉ dài có mấy chục dặm, ngày ngày đánh nhau với các bộ tộc khác, trong khe núi hơn vạn tộc nhân giống như cô hồn dã quỷ, đất đai không đến một phần mười của ngày xưa, muốn bãi chăn nuôi không có đồng cỏ, muốn ruộng đất không có ruộng đất. Năm ngoái khi vừa mới ổn định lại, người Tống bên kia trợ cấp một chút, lại phái hai quan lại đây chỉ điểm làm ruộng như thế nào. Nhưng một năm qua, thu hoạch còn kém xa tiêu hao. Nếu không phải hắn còn có một chút thủ đoạn, đã sớm đè ép không được người trẻ tuổi trong tộc. Diệp Mịch Ma thu hồi thư vừa mới từ bờ bên kia Hoàng Hà đưa tới, sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn thở dài cất thư đi. Nhân Đa Linh Đinh đã hạ quyết tâm, bên này hắn cũng không thể là hậu. Đoàn Luyện, một người khiết đan ngồi bệ vệ trong trướng của Diệp Hâm Ma, thất cảm cho người ta biết sự kiêu ngạo trong lòng hắn, trong thư có nói gì không? Bên Nhân Đa cũng có tin tức, Nhân Đa Linh Đinh đã chuẩn bị xong. Diệp Huyên thở dài một tiếng, tinh thần phấn chấn, hắn nói với người khiết đan, nếu như thế, Diệp Huyên Ma ta cũng không thể thua người. Hôm nay triệu tập các bộ, ngày mai sẽ xuất binh. Chương 285. Tùy Dương Nhạc Phi, Tây Đông. Chương 285. Tùy Dương Nhạc Phi, Tây Đông, 16. Ngay khi Diệp Tiểu Ma quyết định xuất binh, cách xa nhau không quá 20 dặm, nhà Nhân Đa đã triệu tập thuộc hạ dưới trướng. Hai ngày trước, lệnh chiêu mộ một phong tiếp một phong được phát ra ngoài. Nếu như Tây Hạ Quốc vẫn còn, muốn đợi đến khi tất cả mọi người đều được chiêu mộ, ít nhất cần nửa tháng. Nhưng bây giờ, nửa ngày là đủ rồi. Người người đều biết, đây là muốn khai chiến. Hai ngày thời gian, tất cả các trưởng lão nhận được lệnh chiêu binh của bộ tộc và Nhân Đa ra đều tự mình dẫn binh mã chạy tới nhà Nhân Đa ở bên bờ Hoàng Hà. Nhưng Nhân Đa Linh Đinh cũng không có tiếp kiến bọn họ, ở trong trướng của hắn, đang có một người Liêu trang phục khác hẳn với người đẳng hạng, cùng hắn địa vị ngang nhau ngồi đối diện. Tiêu Phật Nô ở trong Thanh Đồng Hạp đã được một tháng, trước đó buôn tẩu một năm, mà hôm nay đã đến thời điểm thu hoạch. Nhân Đa Linh Đinh đang vuốt chuỗi Phật châu trên cổ tay, mỗi một hạt châu đều bóng loáng mượt mà, là đồng châu chân chính. Trên khuôn mặt giàn mua của hắn nở nụ cười đôn hậu, đa tạ thống quân tặng, bảo vật quý trọng như thế, Linh Đinh thật sự là chịu không nổi. Đây là do thượng phụ ban tặng. Thượng phụ nghe nói tổng quản tốt Phật, liền cố ý từ trong ban vật của thiên tử chọn một món này, là do vài tên đại đức tệ quốc gia trì, có khả năng tiêu hai miếng nạ, tích phúc đức. Nhân Đa Linh Đinh cầm chuỗi Phật châu càng chặt, khẩu khí cũng càng thêm kiêm tốn, ân đức của thượng phụ, Linh Đinh ghi nhớ trong lòng. Nhân Đa Linh Đinh cảm ơn xong, liền không nói thêm lời nào khác. Thấy hắn không còn thúc giục thợ thủ công có thể chế tạo phích lịch pháo như mấy ngày trước, Tiêu Phật Nô cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn đã viết thư trở về, nhưng kỳ thật hắn cũng không trông cậy vào có thể từ phía sau lấy được thợ thủ công. Những thứ này đều là bà bối, ai cũng không chịu buông tay. Nhưng Tiêu Phật Nô đoán chừng trong Nhân Đa tộc cũng có thợ thủ công thích hợp, bằng không cũng sẽ không nhả ra. kiên trì trước đó chẳng qua là đang có kẻ mặc cả, sau khi mình lấy ra thư và chiếu lệnh của thợ phụ, liền không cần phí miệng lưỡi nữa. Nhưng có kẻ mặc cả cũng cần tiền vốn. Nếu là cao quốc Đại Bạch ban đầu, có thể trưng dụng mấy trăm vạn đinh tráng, 10 vạn tinh binh giơ tay là có thể chạm tới, quốc gia như vậy chính là Đại Liêu, Đại Tống đều phải nhìn thẳng vào. Nhưng hiện nay, Tây Hạ của ngày xưa đã không còn tồn tại. Một chút dư nghiệt còn lại hoặc là nhờ người Tống che chở, ký gửi ở trong khe núi Đồng Xanh, hoặc là vẫn còn ở lại Hưng Linh, làm trâu làm ngựa với Đại Liêu. Không tiền không lương thực, không ruộng đất, không có đồng cỏ, không có sản nghiệp. Người Tống coi bọn họ là cái đinh trong mắt, chưa từng tin tưởng một chút nào, thậm chí xây thành bảo ở sau lưng bọn họ. Trước có sói, sau có hổ, dê ở giữa ngay cả một cọng cỏ cũng không có, căn bản là không có đường sống. Nhưng người đảng hạng không cam lòng sẽ chết, tất nhiên sẽ liều chết một lần. Chính vì thấy được cục diện này, cho nên Tiêu Phật Nô mới chủ động xin đến Thanh Đồng Hạp để nói hàng. Chỉ cần đánh hạ được thành Minh Sa, người Tống sẽ bất lực. Đến lúc đó, các ngươi là thần dân Đại Liêu ta, đất hai các ngươi chiếm được cũng là của Đại Liêu, thử hỏi người Tống có dám liều mạng với Đại Liêu hay không? Thống quân nói đúng. Nghe động tĩnh bên ngoài, Nhân Đa Linh Đinh đứng lên, việc này không nên chậm trễ, kính xin thống quân theo Linh Đinh lên điểm tướng đài trước trướng chính là Tân Tu, vị trí cao hơn một trượng, làm cho người ta có thể tình tưởng quan sát được tất cả binh lính tụ tập đến trong giáo trường. Một cái áo khoác cắm trên đài, hai gã kỳ thủ ở trong gió vững vàng cài cờ. Mặt cờ màu trắng vàng cuộn lên trong gió, thêu văn tự Tây Hạ trên mặt cờ, đó là cờ xí người đảng hạng ngày xưa sử dụng, mà không phải ban vật của nước Tống. Tiêu Phật Nô đứng ở phía sau đài, cũng không có đi theo, nhi tử Nhân Đa Sở Thanh của Nhân Đa Linh Đinh cũng đứng ở chỗ này cùng với hắn. Tiêu Phật Nô thích vị trí này, thấp hơn nửa trượng so với điểm tướng đài tạm thời chất lên, nhưng so với mấy vạn người trước điểm tướng đài thì cao hơn nhiều, đồng dạng có thể từ trên cao nhìn xuống đám người như kiến. Tiêu Phật Nô híp mắt lại, rất hưởng thụ sự sung sướng mà vị trí này mang đến cho hắn. Trên đài Nhân Đa Linh Đinh tuy là vạn người chú mục, hiệu lệnh vừa ra, tinh binh trong tộc đều là từ mệnh lệnh của hắn, nhưng người khống chế chân chính lại là chính mình ở chỗ âm u sau lưng thao túng hết thảy khoái cảm liền tự nhiên sinh ra. Trước đài người đông nghìn nghịt. Chỉ nhìn đám người tràn đầy tầm mắt, Tiêu Phật Nô liền biết, tinh trắng của Nhân Đa gia, cùng với tinh trắng của mấy tiểu tộc phụ thuộc Nhân Đa khác, gần như đều tới nơi này. Những người này đều nhận được lệnh chiêu binh của Nhân Đa Linh Đinh, đều biết Nhân Đa Linh Đinh sắp xuất binh. Tin đồn phản bội Tống quốc, tấn công Minh Sa thành từ một tháng trước đã truyền khắp Thanh Đồng Hạp. Sắp sửa đối mặt với quân Tống đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắp sửa sửa chữa xong cho Minh Sa thành, cuối cùng thậm chí không biết có bao nhiêu người còn sống, nhưng bọn họ vẫn không hề quay đầu lại. Tiêu Phật Nâu ngẩng đầu nhìn đông tây nam bắc, hai ngọn núi giáp lá chắn với nhau, chỗ miệng khe núi đương nhiên rộng lớn hơn nhiều so với Thanh Đồng Hạp gốc, nhưng đối với người đảng hạng lớn nhỏ có đến 45 vạn trướng mà nói, vẫn là quá mức nhỏ hẹp. Chỉ là hơn một năm mà thôi, đám đảng hạng dư bộ sống sót sau tai nạn này đã ở trong lồng giam này mài mòn tất cả kiên nhẫn. Nhân Đa Linh Đinh một người đứng ở phía trước nhất, bọn hộ vệ cách hắn rất xa. Trong hạ cốc gió rất lớn, thổi đại kỳ màu vàng trắng bay phất phới, cũng làm cho thanh âm của hắn chỉ có thể khiến cho mấy trăm người ở gần trước đài nhất nghe thấy. Nhưng phía dưới có đủ nhiều người truyền lời giúp hắn. Cháu trai Nhân Đa Tẩy Trung của Nhân Linh Đinh đang đứng sóng vai cùng bạn tốt của một tộc khác, đều đang đợi Nhân Đa Linh Đinh. Thật sự muốn đánh Minh Sa thành? Sát Ca thấp giọng hỏi. Không thể không xuất binh. Nhân Đa Tẩy Trung đáp lại, nếu tiếp tục kéo dài, mùa xuân ngày mai sẽ chết một nửa số người. Nhắc tới lời này, thần sắc Sát Ca cũng không khỏi ảm đạm, quả thật Xuân Thiên không thể tiếp tục sống nữa. Ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía xem. Câu nói đầu tiên của Nhân Đa Linh Đinh làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Nhân Đa Tẩy Trung và Sát Ca đang nói chuyện liền ngừng lại. Thậm chí thật sự có một bộ phận nhỏ người nghe lời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mở to hai mắt nhìn cho kỹ. Nhân Đa Linh Đinh lớn tiếng hô, rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Là núi, tất cả đều là núi. Hắn tự hỏi tự trả lời, mở ra đáp án, ngẩng đầu chính là trong khe núi, chúng ta đã ở hơn một năm. Trong đám người bắt đầu có phản ứng. Đây là một năm như thế nào? Nhân Đa Linh thở dài, thời gian một năm, nhà Nhân Đa cũng chỉ có 300 đứa trẻ sinh ra, nếu là quá khứ, gấp 3-4 lần cũng có khả năng. Gấp 3-4 lần. Phản ứng trong đám người dần dần kích động lên, nhiều hơn nữa cũng có thể có a. Tiêu Phật Nô khẽ gật đầu, tuy rằng là một người già ngây thơ, nhưng tốt xấu gì cũng có chút trình độ, biết cách kích động người. Lần này, khẳng định có hơn phân nửa người nguyện ý cùng hắn đi tấn công kiên thành của người Tống. Nói không chừng, thật đúng là có thể đánh hạ hắn. Còn nhớ núi Hạ Lan không? Mấy tháng nữa, tuyết từ đỉnh núi chảy xuống. Nhân Đa Linh Đinh bắt đầu miêu tả thời gian tươi đẹp ngày xưa. Còn nhớ Hạ Lan chỉ không? Nước suối 99 mắt ngọt đến cỡ nào? Còn nhớ Ngũ Đài Sơn tự không? Bao nhiêu người đi bái tế ngọa Phật bên trong? Còn nhớ rõ mương cấp 7 không? Tưới tiêu bao nhiêu ruộng tốt? Còn nhớ lửa bảo vệ đại hãm cốc không? Dê nuôi trong cốc nướng lên chính là thịt nướng ngon nhất trong thiên hạ. Còn nhớ rõ lớn nhỏ Bạch Dương cốc không? Hàng năm vào lúc này, phía bắc sẽ từ nơi này trở ngựa tới. Nhân Đa Linh Đinh hô to từng câu, các tộc trưởng và trưởng lão vốn còn bình tĩnh cũng bắt đầu không thể kiềm chế sự kích động của mình, thậm chí có rất nhiều người khóc lên. Những người đó đều là những nơi mà bọn họ quen thuộc nhất trong quá khứ. Tiêu Phật Nô càng nghe càng cảm thấy không đúng, vừa định nói gì đó, lại đột nhiên bị người ta chế trụ. Vừa định quay đầu lại, một cục vải nhét vào trong miệng, thân thể cũng bị nắm chặt không thể động đậy. Vong hồn Tiêu Phật Nô hứa ra, đây là muốn phản bội sao? Bên hai truyền đến vài tiếng phốc phốc nhẹ vang, khỏe mắt dư quang nhìn qua, hai gã bạn của hắn bị người từ phía sau lưng đâm lên thần môn, tiết hầu bị vòng tay tráng kiện giữ chặt, trong cổ khanh khách rung động, lại phát không ra tiếng. Sau một lúc lâu, vung tay ra, liền mềm nhũn ngã xuống đất. Nhân Đa Linh Đinh trên đài cao hoàn toàn không quan tâm tới động tĩnh phía sau, hắn khàn giọng kiệt lực, nhưng những thứ này, hiện tại đều không phải của chúng ta. Chuỗi Phật châu trên cổ tay bị hắn kéo đứt trong cơn kích động, đông châu chân quý len ken rơi đầy đất, hắn quay đầu lại, đem tặc nhân kia áp giải lên cho ta. Nhân đa sở thanh tuân lệnh, lập tức gáp giải Tiêu Phật Nô đang không ngừng dãy rủa tiến lên. Nhân đa linh đinh chỉ vào Tiêu Phật Nô vừa rồi còn là thượng khách, hơn một năm nay, Liêu Tặc cứ hiếp mọi cách, thường xuyên phóng ngựa qua danh giới, giết hại con cháu trong tộc ta lấy hàng trăm đệ tính. Mà tặc tử này bây giờ lại còn muốn xui khiến chúng ta bán mạng cho bọn họ đi tấn công người Tống. Chẳng lẽ không biết người chúng ta hận nhất chính là Khiết Đan a? Thật sự sẽ cho rằng sợ Liêu Tặc các ngươi hay sao? Quay đầu lại, mặt mũi hiền lành ăn chay niệm Phật đã sớm trở nên đằng đằng sát khí. Hắn rút ra trường chùy bên hông, bổ ngực liền đâm vào ngực Tiêu Phật Nô. Tiêu Phật Nô liều mạng dãy rủa, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn đao không tiến vào ngực mình. Trước ngực mắt lạnh, thần thái trong mắt đặc sứ đến từ Hưng Linh dần dần tan rã biến mất, thân dưới bốc lên một trận mùi thối. Nhân đa sở thanh buông tay ra, thi thể Tiêu Phật Nô rầm một tiếng rơi xuống đất, dùng sức đá một cước, Nhân đa sở thanh nhe răng cười cầm búa lên, ngu xuẩn bẩn thỉu, thật sự cho ông ngoại ngươi đền cho ngươi mấy ngày là lấy lòng ngươi sao? Hôm nay tiện nghi ngươi, cho ngươi thông khoái. Nhân đa bảo trung mang theo một dãy huyết quang, thuận thế rút ra trường chùy. Lòng bàn tay lau vết máu lưu lại trên thân đao, liền chuyển tay bôi lên cột cờ cùng trên trống. Huyết ấn đỏ tươi, tràn ngập dung động lực, dưới đài yên tĩnh không tiếng động, mấy vạn ánh mắt nhìn Nhân đa linh đinh trên đài. Lao tộc trưởng Nhân đa ra trở tay cắm yêu đao xuống đất, tay trái dính đầy máu tươi giơ cao thủ cấp của nhi tử lên, Liêu Tặc đoạt quê hương của ta, khiến ta không được uống nước tuyết của Hạ Lan Sơn Chỉ. Người Tống cho là cựu địch, nhưng Liêu Tặc phản minh đánh lén thì càng đáng hận. Hôm nay Liêu Tống tranh chấp, Liêu Tặc đều ở dưới thành Vi Châu, Hưng Linh trống rỗng. Lấy thủ cấp tặc khấu này làm chứng, dám hỏi Nam Nhi đảng hạ ta, có dám theo ta giết trở về dưới chân núi Hạ Lan không? Có dám theo ta giết trở về dưới chân núi Hạ Lan? Chương 286. Tùy Dương Nhạn Phi hướng Tây, 1. Chương 286. Tùy Dương Nhạn Phi hướng Tây, 17. Tiếng la hét của Nhân Đa Linh Đinh bị truyền ra từng vòng, rung động tâm linh của mỗi người. Nước suối Hạ Lan Chỉ, tiếng chuông của ngũ đài sát tự, đó là nỗi nhớ nhớ thương nhớ nhung mà biết bao nhiêu người nhớ mãi. Từ sau khi bị đuổi khỏi quê hương, chỉ có ở lúc nửa đêm tỉnh mộng mới có thể gặp mặt một lần. Hơn một năm qua, mỗi lần người Liêu Diếu Võ Dương Oai, bọn họ cũng chỉ có thể nén giận. Thực lực không bằng người, hơn nữa chỗ dựa sau lưng căn bản không phải chỗ dựa vững chắc, mà là tử địch hơn trăm năm qua, càng sợ người Liêu như hổ. Cho dù là ở chỗ người Liêu chịu thiệt thòi, cũng quyết sẽ không giúp đỡ một phen. Bằng không người Liêu làm sao dám công khai nhúng tay vào, xui khiến bọn họ đi tấn công Minh Xá Thành. Đó là thật sự không có sợ hãi a. Hạ Lãng gia ta nguyện theo thái úy giết trở về Hạ Lan Sơn. Tộc trưởng tiểu tộc phụ thuộc nhiều nhà Hạ Lãng La là người đầu tiên đứng ra đáp lại, giết trở về quê nhà đi. Ta lừa bằng ra, nguyện theo thái úy giết trở về Hạ Lan Sơn. Dương Nhiệt trong đại tộc đã từng quyền khuynh quốc, hôm nay lưu lại cũng đồng dạng đáp lại tiếng la hét của Nhân Đa Linh Đinh. Ta di chuyển kỳ ra nguyện theo thái úy giết về Hạ Lan Sơn. Muội muội Lặc ra nguyện theo thái úy giết trở về Hạ Lan Sơn. Tộc trưởng của từng bộ tộc đứng ra, bọn họ chịu đủ rồi, cũng không muốn chịu được nữa. Các binh sĩ bắt đầu vung tay hô to, càng ngày càng nhiều người tham dự vào. Giết về Hạ Lan Sơn, giết về Hạ Lan Sơn, giết về Hạ Lan Sơn. Đến cuối cùng, cũng chỉ có Hạ Lan Sơn một lần lại một lần bị tái diễn, liên Nhân Đa Linh Đinh cũng đang vùng cánh tay hô lớn, đó là đất đai mà người đảng hạng đã sống mấy trăm năm, đó là nguồn nước mà bọn họ uống từ nhỏ. Dưới chân núi, có ruộng đồng được tưới tiêu bởi nước sông và tuyết, có nông trường chăn nuôi bò dê còn ngựa, đó là quê hương của bọn họ. Vạn chúng đồng hô, thanh thế từng vòng khuyết tán ra, như lôi đình vang vọng trong núi, sông thẳng lên trời. Tâm trạng của Sát Ca cũng rất kích động, nhưng y vẫn nhớ rõ đoạn đối thoại vừa rồi, y khiếp sợ nhìn Nhân Đa Tẩy Trung, trước đó ngươi cũng biết rồi hả? Diệp Tiểu Ma bên kia cũng đi theo, hắn cũng không chịu nổi. Nhân Đa Tẩy Trung không trả lời ngay, hắn đang say sưa trong tình cảnh vạn chúng đồng tâm trước mắt, quay đầu lại hét lớn với Sát Ca, "Sát Ca, chẳng lẽ ngươi còn chưa đủ sống ở đây? Ở trong eo sông Thanh Đồng, chúng ta là chó cột dây trên cổ. Sau khi trở lại Hưng Linh mới là sói có thể chạy ngàn dặm. Ta thả chết dưới chân núi Hạ Lan chứ không sống trong khe núi này. Nếu thật sự muốn chiếm được Hưng Linh, người Liêu cũng sẽ không, người Tống càng sẽ không ngồi nhìn." Sát Ca khôi phục một chút bình tĩnh, Tống Liêu cũng sẽ không muốn nhìn thấy lại xuất hiện một đại bạch mã quốc, lại xuất hiện một cảnh tông hoàng đế. Như vậy đem Hưng Linh đưa cho người Tống là được. Trong nụ cười của Nhân Đa Tẩy Trung có sự trung hậu đặc hữu của Nhân Đa gia, Liêu Tặc tấn công Vi Châu, thần tử đại Tống chúng ta sao có thể không phân ưu cho quân. Dứt lời hắn cười ha ha, đến lúc đó cứ để người Tống đi tranh đi. Chỉ cần có thể trở lại dưới chân núi Hạ Lan, con đường phía trước của chúng ta là cao lớn như trời biển. Chúng phát ngáp một cái về phía quân địch ngoài thành đã. Đã là, rốt cuộc là bao nhiêu ngày rồi? Rốt cuộc bị người Liêu vây khốn bao nhiêu ngày? Chúng phát rối ngón tay ra nửa ngày, cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết hiện tại vết thương trên gương mặt luôn ngứa đến mức muốn người ta dùng sức cào hai cái. Thời gian trôi qua đầu óc choáng váng, chồng dâu đã có thời gian thật dài không có xử lý. Hiện tại chúng phát cũng không biết rõ ràng, người Liêu ngoài thành rốt cuộc là muốn đe dọa triều đình mà xuất binh, hay là vì tiêu hao một chút dư nghiệt đảng hạng Hưng Linh mới xuất binh. Mấy ngày qua, người đảng hạng ở ngoài thành chết vô số. Dưới sườn núi chất đống đến một nửa thì không chất nổi nữa, chiến thuật đắp đất công thành tất nhiên hữu hiệu, nhưng người đảng hạng trong quá trình này tử thương quá nặng, đã không chống đỡ nổi phương thức tác chiến như vậy. Nếu không phải ngoài thành luôn có 2-3 kỵ binh quân Liêu canh chừng, chúng phát đoán chừng thủ cấp thu hoạch được có thể hơn 2000, trong đó còn có 3 phần là cải biến kiểu tóc giả Khiết Đan thủ cấp không giống trang phục, thay đổi kiểu tóc không đổi quần áo, vẫn có thể nhìn ra được là người đẳng hạng, nhưng đầu vừa chặt xuống, chính là chân Khiết Đan. Dưới chúng phát, 3000 quan binh khó chịu, đối với hành vi kéo thi thể người Liêu về căm giận không thôi. 600-700 quân Khiết Đan chém đầu, như thế nào cũng có thể đổi được công lao cấp 3. Ngoài thành phích lịch pháo càng là hành quân lặng lẽ. Mấy ngày qua, người Liêu tổng cộng tạo ra hơn 50 phích lịch pháo, nhưng đều bị nỏ tám châu trên thành cùng phích lịch pháo phá hủy hơn phân nửa. Trong quá trình này, trên tường thành sụp mấy chỗ, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là tường ngoài, bản thân tường thành vẫn chắc chắn như cũ. Tuy nhiên người Liêu cũng thích ứng với thủ pháp phản kích trên thành, dưới sự quan trắc của phi thuyền lơ lửng trên cao, nhất cử nhất động của quân coi giữ trong thành đều nằm trong phạm vi quan sát của bọn họ. Có thể vừa phát hiện người Tống đem hai kiện lợi khí chuyển tới đây, liền lập tức chuyển đổi vị trí công kích. Cứ như vậy một trốn một đuổi, cuối cùng để cho phích lịch pháo còn sót lại ngoài thành toàn bộ chạy thoát. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, tình huống hiện tại là quân địch ngoài thành không công vào được, nhưng quân coi giữ trong thành cũng không công được. Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ giằng co, ở giữa điểm xuyết một ít tiết mục công thành thủ thành. Mấy ngày nay trùng phác đều hoài nghi, trong doanh địa người Liêu hơn phân nửa đã không còn bao nhiêu bóng người, ngoại trừ 2-3000 kỵ binh ra, đại đa số người Liêu hẳn là đều đổi thành đi mai phục viện quân Vi Châu. Chỉ cần cầm thủ cấp viện quân trở về, quân coi giữ trong thành bị đả kích không nhỏ, trong doanh địa đẩy ra hơn 100 phích lịch pháo. Nghĩ đến phích lịch pháo, liền thấy xa xa phiêu phù ở trên không trung hai phi thuyền. Có một đôi mắt sắc bén treo trên đỉnh đầu, khiến cho trùng phác ba phen mới bận đều bông tha ý niệm ra khỏi thành phản kích. Muốn xuất kích, cũng chỉ có thể lựa chọn đêm tối, nhưng người Liêu như thế nào còn có thể lại chịu thiệt. Nếu có biện pháp có thể bắn phi thuyền kia xuống, lựa chọn kế tiếp của trùng phác sẽ nhiều hơn rất nhiều. Trong hội nghị thu thập ý kiến rộng mỗi ngày, trùng phác mới nói một câu, đã có người nghĩ ra biện pháp. Dùng pháo hoa thì sao? Một phụ tá còn trẻ hơn cả trùng phác, Phùng Chân hỏi. Pháo hoa? Mùa đông tới rồi, đảo mắt đã sắp sang năm mới, từ trong kinh thành vừa vặn ngoan ngoãn đưa tới một đám thuốc nổ pháo hoa. Phùng Chân tựa như rõ như lòng bàn tay đối với kinh thành, phúc hoa hỏa lưu tinh của cửa hàng Lưu gia, có thể vọt tới bầu trời, so với tòa tháp sắt trong kinh thành còn cao hơn. Theo truyền ngôn nói một loại phi hỏa lưu tinh tốt nhất, có thể bay lên 5-60 trượng rồi nổ tung, mà mũi tên dùng thuốc nổ kéo theo, cũng có thể bay được xa hơn. Trùng phác nghe vậy trầm ngâm. Cách một dặm, hơn nữa còn là ở chỗ cao 30 trượng, lấy tầm bắn của nỏ tám châu, không phải là không đủ, mà là căn bản bắn không trúng. Phi thuyền bay tới bay lui trên không trung, nếu muốn bắn trúng vững vàng, hoàn toàn không liên quan đến thực lực, thật sự phải dựa vào vật khí. Một mũi tên bắn chết Tiêu Đạt Lâm ở đầu tường Y Dì Châu, mấy ngày nay trùng phác không phải đã thử qua, nhưng sự thật đã chứng minh, ông ta có thể không cần đi mua phiếu mã năm nay thậm chí sang năm, khẳng định không trúng được. Nếu như không với tới thì làm sao bây giờ? Trùng phác như thế nào cũng cảm thấy, phi thuyền của người Liêu cách có chút xa. Vậy thì bỏ thêm chút hỏa dược vào, chứa càng nhiều hỏa dược, tự nhiên có thể bay cao hơn, càng nhanh hơn. Ông Trúc không nhất định có thể đẻ được sao? Trùng phác lắc đầu, hơn nữa, hủy pháo hoa với quy mô bực này, cũng không phải người ngoài nghề có thể gánh vác nổi. Nói là nói như vậy, nhưng trùng phác hiện tại cảm thấy hội nghị tập hợp trí tuệ của mọi người thật hữu dụng, rất nhiều chuyện hợp lại một chút kết quả liền có. Về phần đề nghị hôm nay, trùng phác cũng không thèm để ý, dù sao đều là pháo hoa pháo trúc mà thôi. Hai ngày nữa là tới lúc tế táo thần, coi như đưa táo vương lên trời sớm hai ngày. Cứ đi làm như vậy là được. Trước thử một lần xem chất lượng thế nào. Trùng phác nghĩ, lại ngáp một cái, phất tay để Phùng Chân đi phụ trách đề nghị của hắn. Loại hỏa dược tiễn mà Phùng Chân nói, trùng phác kỳ thật có chút ấn tượng, tựa hồ là trong võ kinh tổng yếu nhìn thấy qua một lần. Mắt nháy nháy, trùng phác lại cảm thấy hình như là một quyển binh thư khác. Có thể là do thức đêm, trong đầu thật sự là một đống hỗn não. Sau khi trùng phác suy nghĩ một chút, liền hoàn toàn từ bỏ việc tiếp tục suy nghĩ vấn đề. Thật sự là dành đến nhàm chán. Quân Liêu ngoài thành công cũng không công, lui cũng không lùi, chỉ ngồi xuống tốn thời gian. Tuy rằng trước đây không có qua lại sâu xa với người Liêu, nhưng phong cách hành sự của người Liêu đã sớm khắc thật sâu trong lòng mỗi một người Tống phương Bắc. Đây căn bản không giống tác phong của người Liêu. Trùng phác cũng không phải chưa từng cân nhắc qua tái xuất kích, nhưng đã từng nếm qua một lần thiệt thòi, người Liêu để phòng xâm nghiêm, hoàn toàn không có cơ hội. Hiện tại Vi Châu thành bên kia vẫn không có tin tức, đoán chừng là đã để phòng người Liêu vây điểm đánh viện binh. Cũng không biết thành Diêm Châu nơi đó thế nào, Trùng phác đối với phụ thân của mình rất hiểu rõ, lúc này hẳn là đã chuẩn bị xuất kích. Tuần kiểm, tuần kiểm. Trùng phác ngẩng đầu nhìn lên, lại là Phùng Chân đã trở lại, ở phía sau hắn còn có một tiểu đội mười mấy người khiêng một đống đồ vật. Trở về nhanh. Trùng phác lẩm bẩm một câu, đã sớm làm rồi sao? Nói xong lại trừng mắt nhìn Phùng Chân. Phùng Chân cười không đáp, xoay người sai người lấy binh khí hắn bắn ra. Thật ra là hai loại, một loại là ống trúc một cây, tương đối thon dài, phía trước lắp mũi thương móc câu, phía sau cắm hai mảnh gỗ dài, giống như lông đuôi của mũi tên dài. Mà một loại khác thì là ngang dọc buộc 20 ống trúc vào nhau, bên trong mỗi ống trúc đều chứa đủ số lượng mũi tên dài, nhưng trên mũi tên dài đều lắp một vòng, một sợi dây dẫn từ trong đó dẫn ra, sẽ hợp thành một sợi dây với các sợi dây khác. Trước tiên cứ thử một lần xem sao. Trùng phác lời nghe người ta giải thích nguyên lý và trình tự, trực tiếp tiến hành thí nghiệm. Phùng Chân cầm một ống trúc giống như mũi tên dài, dùng một cái giá gỗ đặt lên đầu tường. Cái đầu vểnh lên cao cao trực tiếp liếc về phía phi thuyền của người Liêu. Tên nỏ tám châu còn có tên là một thương ba kiếm tiễn, thương sắt đặc chế cũng không rẻ, hơn nữa rất khó chế tạo. Cho dù hiện tại giá sắt sụt giảm, đồ sắt dân gian cũng càng ngày càng rẻ, thương sắt chuyên cung nỏ tám châu cũng không phải hàng giá rẻ, trọng lượng phải trước sau đều, nếu lệch một chút, bắn ra cũng không bay được khoảng cách dự định. Kết quả chế tạo như vậy, nghe nói giá trị không khác gì bộ nhân giáp, mà ống trúc này thêm hỏa dược phi hỏa lưu tinh, vừa nhìn đã biết rẻ hơn nhiều. Cầm lấy ngọn đuốc, châm tiếp nổ, tia lửa xèo xèo lập tức không vào trong ống trúc nữa. Sau đó liền không có động tĩnh. Không có ánh lửa, không có tiếng vang, im lặng chính là một ống trúc đơn thuần đám người trùng phác. Phùng Chân nín thở ngưng thần chờ giây lát, thấy vẫn không có động tĩnh, Phùng Chân liền tiến lên, cầm lên ngôi sao băng đã tắt lửa này. Trùng phác cũng tiến lên hai bước, muốn xem đến tận cùng. Nhưng vào lúc này, một tiếng cạch vang lên, một chùm hỏa diễm từ đôi ống trúc đột nhiên phun ra, đôi lửa thật dài bao phủ trùng phác ở bên trong, thoáng cái liền cháy lên tròm râu rối tung. Phùng Chân hoảng sợ vội vàng nút ống trúc, tiến lên đánh liên tục, dập tắt những đốm lửa trên đầu trùng phác. Nhưng lúc này trùng phác đã đầy bụi đất, tròm râu cũng cháy đen hơn phân nửa. Trong không khí có một mùi khét, trùng phác mặt đen lại, sinh khí lẫn khói hun, đen như đáy nổi. Đang định mở miệng răn dạy, lại nghe một tiếng nổ lớn, thân thể mọi người chấn động, là ống trúc vừa bỏ lại trong thành nổ tung. Xung phát thu hỏa khí lại, trầm ngâm một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, hình như thứ này có tác dụng. Chương 287. Tùy Dương Nhạn Phi hướng tây, 2. Chương 287. Tùy Dương Nhạn Phi hướng tây, 18. Đại công đỉnh túi đầu nhìn thương binh vừa mới từ dưới thành kéo về. Trên mặt huyết nhục mơ hồ, khiến người ta nhìn mà trong lòng sợ hãi. Hạt đá, vụ sắc hạm từng hạt vào trong huyết nhục, như bánh gừng, còn có thể nhìn thấy dấu vết đốt trọi, là bánh nướng đầu. Điểm này, ở trên y giáp của hắn càng rõ ràng hơn, nhưng tiếng kêu đau lại là trung khí mười phần, hiển nhiên chỉ là bị thương da thịt đứng thẳng lưng. Đại công đỉnh nhường chỗ cho các y công trong bệnh viện quân y, để bọn họ đưa vị thương binh mới đến này vào trong phòng bệnh. Lại là loại súng trúc có thể phun lửa của người Tống. Nhìn vết thương trên mặt hắn chẳng phải sẽ biết sao? Hai đứa con trai của Đại công đỉnh là Đại Dương Linh và Đại Dương Tự ở sau lưng hắn nhỏ giọng nghị luận. Bị thương mà không chết, nói về uy lực thì kém xa thần tí cung, sao người nam còn dùng được? Đại Dương Linh thấp giọng nói, chính là bị thương mà không chết mới là phiền phức. Đại Dương Tự kiến thức hơn huynh trưởng của hắn nhiều. Bẩm mặt chúng một mũi tên của thần tí cung, chết trăm lần rồi, trốn cũng được. Đốt một chút cho chút thương, tuy nói không chết được, nhưng cũng đừng nghĩ ra trận. Lòng dạ của người nam nhân rất độc ác. Đại công đỉnh ở phía trước bất giác nhíu mày. Trưởng tử không có kiến thức, thứ tử tuy có kiến thức, chính là thích khoe khoang, nói chuyện không nhìn trường hợp, đều là không bất lo. Chỉ có điều con thứ hai nói cũng không sai, binh sĩ chỉ bị thương không chết đích xác là rất phiền toái. Mặc dù sẽ không nói rõ ra như đại sư tử, nhưng đại công đỉnh cũng cảm thấy thương binh chết đi thì tốt hơn. Người chết rồi, kéo dài tới ngoài doanh trại xa xa chôn là được. Nhưng đổi lại là bị thương, lại phải chăm sóc tốt hơn. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đến từ phòng bệnh sau lưng phủ định ý nghĩ của đại công đỉnh, thương bệnh trong quân cũng không có được cái gọi là cắm sóc tốt, thậm chí không thể gọi là chăm sóc. Không phải những tướng lĩnh cao tầng như đại công đỉnh bỏ qua, mà là thật sự thiếu nhân tài chữa bệnh hợp cách, khiến cho cách phòng bệnh không xa, luôn có thể đốt lên đống lửa đốt thi thể. May mắn người đảng hạng sau khi chết chôn xuống đất là được, cần mang cho cốt về nhà, chỉ có con dân đại liêu. Từng tiếng kêu khàn khàn thê thảm như heo bị chọc tiết, đại khái là bởi vì lúc rửa vết thương đau đớn, đại công đỉnh nhìn bên cạnh, ngay cả thân binh cũng là một vẻ mặt không đành lòng nghe. Hẳn là nên ném những vui y kia vào đống lửa thiêu hủy mới đúng. Đại Dương Linh phẫn nộ, khí toàn bộ đã hết. Từng tiếng kêu thảm thiết phảng phất như chứng minh tính chính xác của đại Dương Linh, may mà y công trong phòng bệnh đã làm một ít bổ cứu. Tiếng kêu thảm thiết im bặt lại, sau đó trở nên an tĩnh. Cha con đại công đỉnh đương nhiên biết rõ các y công làm như thế nào. Đại Dương Linh hừ lạnh, sớm dùng vỏ cây liễu bịt miệng không phải sẽ không nháo như vậy sao? Các miệng là cánh liễu. Đại Dương tự nghiêm túc hơn, chỉ có vỏ cây liễu mới cuốn được vết thương. Đại Dương Linh giật mình nói, còn không phải đều như nhau sao? Bởi vì người Tống lưu hành phương pháp trồng mụn, chế độ y tế trong quân Tống hiện giờ cũng bị người Liêu bắt trước, học người Tống thiết lập bệnh viện tùy quân và viện điều dưỡng, ngay cả chương trình bên trong đều giống người Tống như lúc. Nhưng khác với những y quan Hàn Lâm trong quân Tống, trong bệnh viện tùy quân ngoài phổ nhạc thành tràn ngập vu y ngày xưa. Sau khi một người bị thương được mang vào phòng bệnh của bệnh viện, các vu y sẽ dùng cho gốc cây liễu đốt thành để cầm máu trước, lại bôi nước thuốc luyện ra từ lá liễu, sau đó dùng vỏ cây liễu để chữa khỏi vết thương, cuối cùng lại nhét một cành liễu vào miệng đám thương binh để bọn họ ngậm miệng. Nếu không dùng được, bọn họ còn có thể vòng quanh đống lửa nhảy một đoạn đại thần. Đây là toàn bộ quá trình trị liệu và thủ đoạn chữa bệnh. Cũng không phải nói các vu y ở trong nước đều dùng cây liễu để chữa bệnh, bọn họ cũng sẽ dùng những thảo dược khác, chỉ là sau khi đến Hưng Linh, trong lúc nhất thời còn có thể tìm được dược liệu giống như chỉ còn lại cây liễu. Hơn nữa trước khi làm như vậy, bọn họ sẽ xác nhận thương binh rốt cuộc có cứu hay không, để tránh lãng phí vỏ cây liễu đã được tỉ mỉ bào chế. Tất cả binh lính thoạt nhìn nhanh không được, bất luận là thật sự không cứu được hay là thoạt nhìn cứu không được, đều sẽ bị dứt khoát từ bỏ, trừ phi những thương binh này có hậu trường tốt. Y thì công như vậy, quả nhiên là ném vào trong đống lửa đốt là tốt nhất. Đã là vào đêm, trên đầu thành phổ nhạc cách đó không xa, đèn đuốc đem hình dáng tường thành ở trong bóng đêm đen kịt phát hỏa ra. Mà trong doanh địa vây thành, từng đống củi cũng đang cháy hừng hực, sóng nhiệt xua tan dòng nước lạnh. Các binh sĩ vây quanh đống lửa nhỏ giọng nói gì đó. Chỉ nhìn bọn họ thỉnh thoảng quay đầu nhìn doanh trướng phòng bệnh, biết hơn phân nửa là binh khí mới người Tống sử dụng mấy ngày nay. Đại công đình biết, bởi vì quan hệ giữa nọ Tám Châu, Thần Tí Cung, Giáp và Phi Thuyền, trong quân Đại Liêu kỳ thật vô cùng kiêng kỵ các loại binh khí mới của người Tống. Từ trên xuống dưới, ai cũng như thế. Ba binh lính người Nam mới có thể chống đỡ được một viên Liêu binh, Nam Triều sở dĩ có thể địa vị ngang nhau với Đại Liêu, một là hàng năm đưa đến tiền cống hàng năm, một cái khác chính là dựa vào tay nghề tinh xảo chế tạo ra các loại binh khí. Sợ hai thần binh lợi khí của người Tống, sau liên minh Triều Uyên, liền có nọ Tám Châu. Sau khi Tuyên Tông băng hà, có thêm Phi Thuyền. Đến Hưng Linh, tận mắt chứng kiến tác dụng của Giáp và Thần Tí Cung. Hôm nay lại thêm hỏa khí. Hỏa khí của quân Tống tuyệt đối không chỉ có chút hỏa thương, đây là tên mà mấy ngày trước binh lính từ dưới thành trở về đặt ra vài ngày trước khi người đảng hạng công thành. Đại công đỉnh đã nhìn thấy quân coi giữ trong thành sử dụng không ít độc yên hỏa cầu đốt lên khói độc bức lui hai lần tiến công, mà mánh hỏa du quỹ càng mang đến cho người đảng hạng tổn thất không nhỏ. Chỉ là đại công đỉnh xem ra cũng không tính sử dụng, kém xa uy lực Thần Tí Cung. Chỉ là đem tay nghề của người Hán biểu hiện một phen mà thôi. Giống như súng trúc phun người đầy mặt nở hoa hiện tại, kỳ thật nói đến cũng không có bao nhiêu tác dụng, tùy tiện cầm tâm chắn là có thể chặn lại, cách xa càng không cần lo lắng. Mà Thần Tí Cung bắn ở gần, không phải cương vẫn dày nặng căn bản không phòng ngự được. Nói có tác dụng, là hai ngày trước hỏa tiễn từ trên đầu thành bay lên. Hai ngày nay tiếng rít chói tai kia tốt xấu gì cũng không còn, tiện thể phi thuyền bay trên trời cũng mất. Hai ngày trước, mũi tên dài buộc hỏa dược không ngừng từ trên đầu thành bay lên, nhắm thẳng túi khí phi thuyền, trong vòng một ngày bắn liên tục 30-50 lần, rốt cục bị người Tống bắn trúng. Phi thuyền được may bằng sợi gai, sau khi bị hỏa tiễn bắn thủng, nếu chỉ bị thủng một lỗ, còn có thể tu bổ một chút, chỉ là sau khi đốt lên thật sự không còn cách nào. Tuy nói phi thuyền này vì không ngừng giám thị trong thành, vốn là hai cỗ thay phiên nhau bay lên trời, nhưng sau khi đốt một cỗ còn lại cũng không dám dùng. Điều này tự nhiên cũng làm cho các binh sĩ càng thêm sợ hãi binh khí của quân Tống. Mùa đông ở đây rất lạnh, Đại Công Đỉnh thở ra một hơi thật dài, xương trắng nhàn nhạt tản ra. Nhìn Phổ Nhạc Thành sừng sững giữa Linh Châu Xuyên và Hán Hải, rõ ràng cảm nhận được hàn ý nặng nề trong bóng đêm. So với Liêu Đông và Phủ Đại Định, cũng không kém nhiều lắm Đại Công Đỉnh. Họ Lớn, tên Công Đỉnh, là huyết duệ do quốc vương Đại Tộ Vinh của Bột Hải truyền lại, đời đời ở Liêu Dương. Đại Liêu Định Đỉnh, Bột Hải quốc diệt, chi nhánh này của hắn vẫn làm quan lớn hiển hoạn ở Liêu quốc. Đến năm Thống Hòa, tổ tiên lấy danh nghĩa phong phú ở Trung Kinh đạo, được rời đến Phủ Đại Định ở Trung Kinh. Hiện giờ bởi vì trước đây ủng hộ gia luật Tất Tân, lại được ban thưởng đất Hưng Linh, hơn ngàn người một tộc cùng nhau di cư đến quê hương của người đẳng hạng. Hiện giờ Đại Công Đỉnh là An Hóa Châu Hoài Viễn Quân Tiết Độ sứ An Hóa Châu, này chính là Phủ Hưng Khánh. Tây Hạ diệt vong, không còn là quốc đô, tự nhiên không tiện duy trì danh hiệu Phủ Hưng Khánh. Vốn đổi lại là Hưng Châu cũng không kém, đáng tiếc Đông Kinh đạo bên kia đã có một Hưng Châu, cho nên liền thành việc quân chính của An Hóa Châu cố đô Tây Hạ đều do hắn nắm giữ. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể dẫn bộ hạ theo đại quân xuôi nam. Tuy nói Đại Công Đỉnh nắm giữ quân chính một châu, hơn nữa còn là cố đô Tây Hạ, nhưng trên đầu hắn còn có một người thống lĩnh Linh Châu, An Hóa Châu, Hoài Châu, Thuận Châu, Tĩnh Châu, Định Châu, sáu châu Tây Bình, đều quản quân chính phủ sáu châu gia luật dư lý. Phạm vi quản lý của Tây Bình Lục Châu đô quản tin này chính là khu vực Hưng Linh dưới chân núi Hạ Lan. Bởi vì đại mạc cách trở, Hưng Linh kỳ thật có thể xem như là phi địa cô huyền bên ngoài, có thể phát viện quân tới chỉ có bát lô đóa của thượng phụ dưới Hắc Sơn. Mà khoảng cách giữa hai nơi, dọc theo Hoàng Hà đi, không sai biệt lắm có hơn 1000 dặm. Lại nói tiếp người xem bói trên thảo nguyên kỳ thật cách càng gần một chút, nhưng vô luận như thế nào, Hề tộc, Bột Hải, Khiết Đan, thậm chí người Hán cũng sẽ không đi tín nhiệm bọn họ. Đại Công Đỉnh trong lòng mơ hồ sầu lo, mấy ngày nay cảm giác càng ngày càng không ổn, nhưng đô quản gia luật dư Lý vẫn luôn không sợ hãi, một lòng một dạ vây quanh Phổ Nhạc Thành. Cho dù gia luật dư Lý nói là tôn kính phụ thân, chen ép khí diễm của người nam một chút, thuận tiện đem người đảng hạng Hưng Linh thanh lý sạch sẽ, nhưng ai cũng biết, gia luật Tất Tân chẳng qua là vì cho Tiêu Hy đi sứ Nam Triều một vẻ mặt cứng trắng. Có lẽ thượng phụ cũng không để ý Hưng Linh được mất, thắng cũng tốt, bại cũng tốt, đều có thể bức người Tống lấy ra chỗ tốt. Đại Công Đỉnh thấp giọng tự nói, lại bị Đại Sương tự nghe được. Phụ thân, chỉ là người nam, nếu không phải thủ thành, tinh binh đại Liêu ta đã sớm san bằng bọn họ rồi, làm sao có thể bại? Không ngờ vì Phổ Nhạc Thành nhiều ngày như vậy, Vi Châu không tới viện trợ, ngay cả chủng ngạc của Ngân Hạ cũng không dám đến. Trong Phổ Nhạc Thành chính là con ruột của hắn. Đại Công Đỉnh nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần. Nếu như là Cung Phân Quân hoặc là Bị Thất Quân nói rõ ràng thì cũng thôi đi, đầu hạ quân nói cái gì tất thắng. Đại Công Đỉnh tinh thông học vấn của người Hán, thậm chí có thể làm thơ Hán. Hắn biết rõ, gia luật Tất Tân đem 6 châu Tây Bình chia cắt thụ, kỳ thật chính là chế độ phân phong xây dựng. Có thể được phân công đến nơi đây đạt được một mảnh lãnh địa, tất cả đều là sau khi Tuyên Tông hoàng đế xảy ra chuyện, lựa chọn ủng hộ gia luật Tất Tân bộ tộc. Nhưng bọn họ cũng không thể xem như dòng chính của gia luật Tất Tân, cho nên mới bị rời đến Hưng Linh. Nơi này là một địa phương tốt, đất đai phì nhiêu, thủy thảo um tùm, chỉ là gần người tông quá, cách bản thổ quá xa. Ngươi muốn coi thường chủ ngạc, trước tiên giành lấy công lao không kém ông ta là bao rồi nói sau. Đại Công Đỉnh nghiêm nghị quát lớn, con trai Đại Sương tự nghe vậy không dám cãi lại, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ là có chút công lao với người đẳng hạng, có đáng là gì? Nô qua ngươi lần đầu tiên cùng người gặp mặt thời điểm, là trước dùng lỗ mũi nhìn người sao? Đại Công Đỉnh gọi nhi tử nhũ danh, hiển nhiên đã là giận dữ. Chương 288. Tùy Dương Nhạn Phi hướng Tây, 3. Chương 288. Tùy Dương Nhạn Phi hướng Tây, 19. Bị Đại Công Đỉnh nghiêm khắc gian dạy, Đại Sương tự cũng không dám nói thêm nữa. Chỉ là hiểu con không ai bằng cha, Đại Công Đỉnh chỉ nhìn thần sắc nhi tử cúi đầu, liền biết hắn căn bản không phục. Mà trưởng tử bên cạnh cũng là bình thường không cho là đúng. Hai đứa con trai căn bản không để chủng ngạc vào mắt, khiến trong lòng Đại Công Đỉnh vô cùng hoảng hốt, biết bọn họ đại khái là bị ảnh hưởng bởi đô quản gia luật dư Lý và tả tường ổn hề ô di chuyển đến Hưng Linh, các bộ cũng không e ngại chiến tranh. Thống lĩnh quân chính gia luật dư Lý càng là nhất quán hiếu chiến, cả ngày tuyên dương đảng hạng nội bình, trừng phạt Nam Triều, khiến cho có rất nhiều người trẻ tuổi đều nóng lòng muốn thử. Ba nhi tử của Đại Công Đỉnh, Sương Linh và Sương Tự trưởng thành đều giống như những người trẻ tuổi khác trong tộc, suốt ngày kêu đi đánh hạ Vi Châu, bất quá đều bị Đại Công Đỉnh cưỡng chế xuống. Đại Công Đỉnh tuyệt đối sẽ không coi thường chủng ngạc. Một tướng quân Nam Triều có thể chuyển tới Đại Liêu quốc thì tuyệt đối không phải là một người đơn giản như vậy. Từ kinh nghiệm của chủng ngạc, thậm chí có thể nói là danh tướng số một số hai của Nam Triều, cho nên hắn mới có thể tọa trấn ở trên đường Ngân Hạ, lấy Phổ Nhạc Thành làm trung tâm, đến vây điểm đánh viện binh là phương lược đã định. Mối từ đường Vi Châu và đường Ngân Hạ thuộc đường Hoàn Khánh là hai quân châu gần Phổ Nhạc nhất, quân Hoàn Khánh và quân Ngân Hạ chính là mục tiêu đầu tiên xuất binh lần này. Phổ Nhạc Thành chỉ là quân bạo bên ngoài Vi Châu, lúc trước Phổ Nhạc Thành lại từng tàn sát tướng sĩ Đại Liêu, Hưng Linh hưng binh vây công Phổ Nhạc Thành cũng có thể nói được, so với trực tiếp tấn công Vi Châu phải danh chính ngôn thuận một chút. Chỉ tiêu diệt viện quân người Tống đồng dạng cũng là căn cứ vào đạo lý này. Gia luật dư Lý mặc dù kêu gào muốn trừng trị người Tống, nhưng y vẫn quán triệt giới hạn cuối cùng của việc cha không muốn trở mặt với người Tống. Chỉ là Vi Châu của Hoàn Khánh Lộ đến bây giờ cũng không xuất binh, phương hướng Diêm Châu càng không có chút tin tức nào. Hoàn Khánh Lộ thì cũng thôi đi, người dẫn quân trấn thủ là một quan văn. Nhưng Ngân Hạ Lộ là chủ ngạc, thành chủ Phổ Nhạc Thành là con ruột của ông ta, không thể nào không cứu. Chủ ngạc lại còn có thể nhẫn lại, đây đã là danh tướng rồi. Trong khoảng thời gian này, thám báo Liêu quân ở thành Diêm Châu tổn thất rất lớn. Từ hồi báo của các thám báo mà xem, quân Tống thành Diêm Châu đã đem phạm vi tìm kiếm của kỵ binh bọn họ phóng ra 100 dặm, đây trên cơ bản là khoảng cách mà chỉ có thể đạt được khi thám hiểm từ xa trong quân Đại Liêu, là khi tiến công để phòng bị quân địch công kích bên cánh, đồng thời cũng là tìm kiếm tất cả đối tượng có thể cướp bóc. Mặc kệ chủng ngạc có lý do gì, có một điểm là 10 phần xác định, đơn thuần phòng thủ, tuyệt đối không cần phạm vi tác địch lớn như vậy. Đại công đỉnh lại trừng mắt nhìn các con trai. Têu gào tấn công Vi Châu, cũng không nghĩ chỉ đánh một tòa Phổ Nhạc thành đã phải quăng vào bao nhiêu mạng người. Hiện tại người chết thảm trọng là người đẳng hạng, đổi lại là quan quân thì sao? Đồng dạng sẽ là tổn thất thảm trọng, tinh kỵ đại liêu cho tới bây giờ đều không nói giỏi công thành. Chỉ là ở xung quanh Hưng Linh, không đi tấn công thành chỉ sẽ không chiếm được bất cứ chỗ tốt nào. Nơi này không giống với Hà Bắc. Ở Nam Kinh đạo, một khi qua giới Hà, chính là địa giới Hà Bắc giàu có và đông đúc. Đại công đỉnh từng nghe tổ tiên nói qua, một hương trấn nơi đó so với một tòa quân châu trong nước còn giàu có hơn. Vòng qua từng tòa thành trại trọng binh phòng thủ, đi cướp bóc trấn trên thôn quê, cũng là thu hoạch như thường. Mà Tây Bình Lục Châu này, đối mặt chính là đất đai mới có của người Tống, trong vòng vài trăm dặm đều chỉ có từng tòa thành trại kiên cố. Vượt qua dãy núi phía nam, còn là trại bảo kéo dài vài trăm dặm. Đi tiếp, mới là phúc địa quan trung đông đúc người ở muốn đánh tới dưới thành Trường An, phải đánh vỡ vách chắn của dãy núi thành trại tổng cộng hơn 1000 dặm này. Có bao nhiêu nhân mã cũng không đủ nhét vào trong. Các con trong nhà cho dù dũng mãnh, đuổi nữ chân giống như đuổi thỏ, nhưng cũng không thể lãng phí tính mạng của bọn họ như vậy. Muốn làm gì? Có thể làm gì? Trong lòng đại công đỉnh có chừng mực. Trên đầu thành, chủng sư Trung cầm ống trúc dài có mấy vòng dây thừng, nhìn trái nhìn phải. Tuy rằng ống trúc này vừa rồi bị hắn cầm, làm cho một người đảng hạ mặt nở hoa, đáng tiếc trong mắt hắn, trên cơ bản vẫn là một món đồ chơi. Thứ này cũng có tác dụng khi thủ thành. Chủng sư Trung tiếc nối vứt ống trúc xuống, tiếng lách cách vang lên. Một ống trúc đựng đầy thuốc nổ và sát xa khoáng như vậy chỉ có thể dùng một lần, luận về uy lực còn kém một mũi tên gỗ dài 6 tấc do thần tí cung bắn ra, hoặc là một gáo dầu nóng hổi. Chỉ là chiếm kỳ lạ mà thôi. Thật thú vị. Hắn nói với Trùng Phát và Phùng Chân, chơi thì thôi. Ai nói vậy? Dâng lên binh khí mới không phải là công lao nhỏ. Không thấy chỗ tốt của thần tí cung sao? Trùng Phát lại không đồng ý với cái nhìn của Trùng Sư Trung, phi hỏa thương này đích xác chỉ là bình thường, nhưng tên lửa có thể bắn hạ phi thuyền, có thành tích thực chiến. Trùng Phát cũng cầm ống trúc trong tay, trên ống trúc cũng giúp vài vòng dây thừng, nhưng vẫn có chút khác biệt so với ống trúc trong tay Trùng Sư Trung. Trong ống trúc này đựng hỏa dược phi tiễn, chỉ là trước đó đã bắn ra, cũng trống không. Người Liêu cũng có phi thuyền. Lúc thủ thành trên đỉnh đầu có thêm một đôi mắt, có bao nhiêu trở ngại, nhập tam ngươi mấy ngày nay cũng thấy rồi. Hai tay hắn một trước một sau đỡ ống trúc, đặt phần đuôi lên đầu vai, nhắm vào phi thuyền thuộc về quân Tống trong bầu trời đêm trên đỉnh đầu, hiện tại quan quân có hỏa tiễn, về sau sẽ thuận tiện hơn nhiều. Phùng Chân từ sau khi bắn tên lửa xuống phi thuyền Liêu quân, vẫn duy trì tâm tình tốt bởi vì phần công lao này, Trùng Phát và Trùng Sư Trung đều sẽ không tranh với hắn. Quân Liêu còn có một chiếc phi thuyền, nếu như cũng có thể bắn xuống, chính là chiến tích xác thực vô cùng. Phùng Chân mang theo tiếc nuối rất sâu. Pháo hoa nhiều như vậy, số còn lại của độc viên hỏa cầu cũng đều đã hủy đi, chút hỏa dược này dùng hết rồi. Trùng Sư Trung vẫn không coi trọng những hỏa khí này, tiêu hao quá lớn, hỏa dược vận chuyển còn nguy hiểm hơn nhiều so với mũi tên, hơn nữa ống trúc dễ nứt ra, dùng dây thừng cũng không tiện. Dùng vòng kim cô đi. Phùng Chân quả quyết nói. Làm thùng sao? Trùng Sư Trung nở nụ cười, như vậy có nên tìm hai thợ làm vòng tay không? Nếu quả thật hữu dụng, hai cái chỉ sợ còn chưa đủ. Trùng Phát nghĩ, ta nhớ ký tượng đất tạo xa bản cho Su Mật Viện cùng Võ Anh Điện có hơn 20 cái. Đang nói, một mảnh tiếng chân đột nhiên vang lên, từ xa đến gần, nháy mắt công phu, liền đi tới dưới thành, lập tức hơn 10 mũi tên dài từ trong bóng tối phía dưới bay lên. Trong bóng đêm, căn bản thấy không rõ có bao nhiêu kỵ binh đang chạy băng băng dưới thành, bọn họ đột nhiên mà đến, sơ sẩy mà đi, hướng về phía đầu tường một phen bắn nhanh, lại lập tức đi xa. Thân vệ của Trùng Phát sớm đã giơ tấm chắn lên bảo vệ cho Trùng Phát, Trùng Sư Trung và Phùng Chân, mà các binh sĩ cũng đều tránh đi. Phiền chết đi được. Trùng Sư Trung cầm một cây cung trong tay, tiện tay rút một mũi tên ra, kéo ra rồi bắn ra. Vừa rồi chỉ có mũ giáp của hắn bị trúng một cái, đòn tấn công không tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại khiến Trùng Sư nổi giận. Một tiếng rít kéo dài từ trên thành chui vào trong bóng đêm, lúc này Trùng Phát mới phát hiện thứ mình tùy tay rút ra lại là một mũi tên mang theo còi xương. Một mũi tên này không biết đã bắn đi đâu rồi, dù sao người cũng không bắn tới, tiếng vó ngựa vẫn ổn định như cũ. Nhưng tiếng rít chói tai trong bóng đêm truyền đi rất xa, cũng làm cho thanh âm ngoài thành cách xa hơn một chút. Sao lại không ngã xuống vậy? Trùng Sư Trung hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kỵ binh người Liêu mỗi đêm đều đi vòng qua hai chuyến, bắn mấy mũi tên lên đầu thành. Tuy rằng không để cho bọn họ đạt được chiến quả gì, nhưng cũng làm cho người ta buồn nôn. Xạ kích trên thành bởi vì ánh lửa đầu tường hoàn toàn không chính xác, giải rác dựa vào vận khí bắn xuống mấy cái, còn đều được cứu trở về, cũng không biết sống chết. Mà kỵ binh quân Tống cũng không tiện ra khỏi thành truy kích, bọn họ không dám phi ngựa trong đêm khuya, vấp phải một chút mạng nhỏ liền mất. Nhưng kỵ binh Liêu quân phảng phất không sợ hãi, thỏa thích bao táp, vài ngày xuống dưới cũng không thấy có người ngã ngựa. Kỹ thuật kém quá xa, muốn đuổi cũng không đuổi kịp. Trùng Phát cũng từng có ý phục kích, đáng tiếc đồng dạng không thể thành công. Người Liêu sau khi chịu thiệt sẽ không mắc lưu nữa. Trùng Sư Trung hầm hực bỏ cung xuống, hỏi Trùng Phát: Thập Thất Ca, khi nào viện quân đến? Chuyện này có phải hỏi Nhập Tam huynh không? Huynh không phải là viện quân sao? Trùng Phát lắc đầu, sau đó nói: Triệu Kinh Lược đoán chừng phải đợi đến khi người Liêu từ bỏ ý nghĩ phục kích viện quân của bọn họ. Về phần thành Diêm Châu bên kia, ý thì chần chờ một chút, cuối cùng thở dài: Con thật không biết cha nghĩ như thế nào. Nhưng mà, nhưng cái gì? Trùng Sư Trung lập tức truy vấn. Nhưng mà. Trùng Phát rất bất đắc dĩ, nhưng cơ hội trước mắt, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đại công đỉnh nhìn thành đầu Phổ Nhạc, bây giờ đại quân vây ở ngoài thành, căn bản là không có cách nào với tòa thành trì này. Ngoại trừ quấy rối, còn là quấy rối. Rất bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chuẩn bị kết thúc tuần tra tối nay, trở về doanh trướng của mình. Một kỵ binh lúc này từ hướng trung quân chạy tới, từ xa nhìn thấy nhóm người đại công đỉnh, liền xoay người xuống ngựa, chạy chậm tới, hô to gọi nhỏ mang theo tiếng thở hổn hển, thì ra tiết độ ở chỗ này, cũng làm cho tiểu nhân dễ tìm. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt đại công đỉnh, hành lễ, tiết độ, đều có việc thương lượng, lệnh tiểu nhân đến tỉnh tiết độ. Ta cũng đang muốn tìm người quản lý một chuyện. Đại công đỉnh gật gật đầu, lập tức liền muốn lên ngựa đi đến đại trướng của trung quân. Hắn cũng không biết là chuyện gì mà để cho gia luật dư Lý kia mời mình qua đó, nhưng cũng sắp canh ba rồi, chắc không phải là chuyện nhỏ. Nhưng vào lúc này, trong quân doanh đột nhiên nổi lên một trận rối loạn, sau đó thanh âm trong giây lát mở rộng, bao nhiêu binh sĩ đều từ trong doanh trướng chui ra. Doanh thiếu, doanh trại nổ trong truyền thuyết chẳng lẽ sẽ xuất hiện trước mắt? Trong lòng đại công đỉnh căng thẳng, thậm chí có chút buồn bực. Những ngày qua tổn thất dưới thành Phổ Nhạc trên cơ bản đều là người đảng hạng, trong quân cũng trấn áp không ít người đảng hạng lâm trận bỏ chạy, binh lực bản quân thương vong cộng lại còn chưa tới 500, sao lại náo loạn trước quân doanh nhà mình? Lập tức hắn liền biết nguyên nhân, nhưng hắn thà rằng không biết đã vào đêm từ lâu, nhưng chẳng biết từ lúc nào đường chân trời phía tây bắc đã xuất hiện một mảnh hồng quang chói mắt, đại công đỉnh như rơi vào hầm băng, bị hàn ý đột nhiên đông cứng, hai mắt nhìn chằm chằm đường chân trời như máu, không có một chút động tĩnh, đại xương tự từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ, đó là Diệu Đức Thành. Đúng vậy, ở hướng đó chính là Diệu Đức Thành tích trữ lương thực toàn quân. Chương 289. Tùy Dương Nhạc Phi, Tây Đông. Chương 289. Tùy Dương Nhạc Phi, Tây Đông, 20. Lúc đại công đỉnh chạy tới trung quân đại trướng, Tây Bình Lục Châu đô quản gia luật dư Lý đang sững sờ nhìn về phía tây bắc, tả tường vững chắc Hề Ô bên cạnh cũng đang cùng hắn sững sờ. Trung quân đại trướng được hộ vệ ở trung tâm doanh trại vốn là một khu vực bận rộn nhất trong doanh trại, nhưng hiện tại hơn 100 người ở phụ cận đại trướng lại giống như đều bị đông cứng lại, cứng ngắc đứng sừng sững ở dưới màn đêm. Nhưng Diệu Đức Thành xảy ra chuyện rồi. Đại công đỉnh ngay cả thở dốc cũng không để ý, nhảy xuống ngựa lao thẳng tới bên người gia luật dư Lý. Không biết. Gia luật dư Lý không nói gì, Hề Ô cũng lắc đầu, ngay cả một người báo tin cũng không tới. Vừa rồi mới phái cản đường đi tìm hiểu. Sắc mặt đại công đỉnh càng khó coi, vậy đến tìm ta là vì cái gì? Là trùng ngạc. Gia luật dư Lý quay đầu lại, sự tự tin tràn trề trên mặt đã không còn, đôi môi run run. Vừa rồi thám báo hồi báo, trùng ngạc đã lĩnh quân từ Diêm Châu đi ra. Đại công đỉnh như bị đánh một quyền vào mặt, hai chân chợt mềm nhũn, may mắn có con trai đỡ lấy, mới không có ngã sấp xuống. Lấy tin tức trùng ngạc xuất binh làm bằng chứng, Diệu Đức Thành tuyệt đối không thể có bất kỳ may mắn nào. Hề Ô cũng lộ vẻ mờ mịt luống cuống. Bao vây thành nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn luôn hy vọng quân Ngân Hạ có thể nhanh chóng xuất binh. Lúc này trùng ngạc thật sự xuất binh, nhưng không ai còn nghĩ đến chuyện đi đánh một trận với y nữa. Đại công đỉnh vùng ấy, nắm lấy tay ra luật dư Lý, trùng ngạc hiện tại tới nơi nào? Đã đi được một nửa đường rồi. Tay đại công đỉnh vô lực rơi xuống, một chút hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Đúng rồi, vì có thể dẫn dụ quân Ngân Hạ, để tránh bọn họ thấy tình thế không ổn liền trốn về thành Diêm Châu, thám báo bên này phái ra ngoài sau khi cùng du kỵ quân Tống nhoáng lên hai chiều, liền lui trở về, nhường ra hơn 100 dặm. Con ngựa cản đường của Đại Liêu là tinh nhuệ nổi tiếng lúc đó, nếu không phải muốn một ngụm nuốt trọn viện quân người Tống, sao lại thua kỵ binh nước Tống lúc chạy như bay, ngay cả dây cương cũng không dám buông ra. Kỵ binh Đại Liêu quốc tuyệt đối sẽ không sợ hai dã chiến với người Tống. Trận liệt không chiến, đây là luật thép Đại Liêu đối trận với quân Tống, nhưng quân Tống không thể bày trận thì chính là đối tượng thiết kỵ Đại Liêu tàn sát, mà quân Tống làm viện binh lại không có khả năng tùy thời bày trận. Lộ trình 100 dặm trở lên, kỵ binh đi lại như gió đủ để kéo sụp quân Tống không ngừng tiến lên, mặc dù dẫn quân là danh tướng dũng mãnh nhất trong người Tống, cũng giống như vậy. Nếu như một ngày trước nghe được tin tức này, đoán chừng có hơn phân nửa tướng lĩnh có thể cười ha hả, nhưng bây giờ không ai có thể cười được. Quân Tống đến từ Diêm Châu cách Phổ Nhạc thành chỉ có hơn 100 dặm, với tốc độ của bộ binh cũng chỉ cần 2 ngày. Mà Ngân Hạ bên kia hẳn là tuyệt không thiếu kỵ binh. Từng tên tướng lĩnh đóng quân ở trong doanh địa khác đều chạy đến. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập hoảng loạn. Vốn là bọn họ tính trên đường biển 200 dặm từ Diêm Châu đến Phổ Nhạc thành, cho người Tống một bài học máu chảy đầm địa, ai có thể ngờ được người Tống không đi cứu viện Phổ Nhạc thành, mà trực tiếp đốt đi Diệu Đức thành. Bọn họ cũng dám tấn công thành trì Đại Liêu. Cha ta sẽ không bỏ qua cho đám nam man tử kia đâu. Một người hét lớn. Trước tiên cứ nghĩ xem nên lui như thế nào đã. Trận này không đánh được nữa rồi. Một người khác trực tiếp tạt một chậu nước lạnh. Lui như thế nào? Trở về Tây Bình Lục Châu, cũng chính là Hưng Linh, con đường là dọc theo Linh Châu xuyên 600 dặm, dưới tình huống mất đi lương thực của Diệu Đức Thành, mặc dù có thể bỏ lại người đảng hạng, làm sao có thể để cho hơn vạn kỵ binh còn lại bình yên về đến nhà. Trong doanh còn 3 ngày nữa mới có lương thực. Đại công đỉnh nói. Chúng tướng đều hai mặt nhìn nhau. Một ngày 200 dặm sao? Người chịu nổi, ngựa ăn không tiêu. Cứ phái người về Diệu Đức Thành cứu hỏa trước đã. Đại công đỉnh đề nghị, có thể cứu được hay cứu được chút nào hay chút ấy. Đề nghị này không ai phản đối. Vậy thì nên mang thêm nhiều người, phòng ngừa vạn nhất. Một tên khiết đan hề tộc nói. Gia luật dư Lý lắc đầu, nhiều thì phiền toái. Người đảng hạng cũng không còn nhiều, dám gây chuyện giết là được. Ai nói là người đảng hạng? Gia luật dư Lý giống giận, tay phải dùng sức đấm đất. Một lúc sau, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Ai trở về? Giọng Hề Ô cũng có chút nhỏ. Trở về cứu viện Diệu Đức Thành, liền có khả năng đụng phải phục binh quân Tống. Trong đêm khuya, chỉ cần sơ ý một chút liền có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Nhưng chuyện này đặt ở trong mắt người phía dưới, lại là bộ này bỏ lại những người khác trước. Bất luận là ai dẫn binh đi trước, người đi càng nhiều, lại càng khiến những người còn lại cảm giác mình bị ném ra sau bậc hậu. Thậm chí hiện tại ở trong trướng, cũng sẽ có người trong bụng chuyển tâm tư nhỏ. Ai dám cam đoan chạy về Diệu Đức Thành, dọa lui người Tống, sẽ không cầm lương thảo nhấc chân đi về hướng bắc. Nếu lương thảo còn lại chỉ còn một chút, quỷ mới có thể lưu lại cho những người khác một ngụm. Hơn nữa quân chủ lực Ngân Hạ từ Diêm Châu đi ra đang ở phía sau nhìn chằm chằm, vạn nhất bị cắn, không chết cũng phải lột ra. Trong trướng lập tức không còn tiếng động, nửa ngày cũng không thấy người lên tiếng. Đại công đỉnh trong miệng bốc lửa, dạ dày đột nhiên đau dữ dội. Hơn một năm nay, các nhà cũng không ít lần tranh giành đồng cỏ, ruộng đồng. Quân đội của bọn họ là đầu hạ quân, là do tư binh của các bộ tộc Khiết Đan, Hề tộc, Bột Hải tạo thành. Lúc chiếm ưu thế người người tranh tiên, nhưng hôm nay chiến cuộc biến đổi, đó chính là người người đều có lòng khác. Chỉ là đại công đỉnh cũng sẽ không hồ đồ đến mức nói mình đứng ra bọc hậu cho đại quân, để ra luật dư Lý hoặc là Hề Ô mang theo chủ lực quay về Diệu Đức Thành. Đều là binh sĩ nhà mình, làm sao để cho bọn họ chết vì khiết đan, thế nhân. Không bằng đợi qua hai canh giờ, trời sắp sáng lại đi. Nhanh đến Diệu Đức Thành thì trời vừa sáng, cũng không cần sợ phục binh người Tống. Đại công đỉnh nghĩ nửa ngày, đưa ra một biện pháp không phải là biện pháp, như vậy cho dù chỉ có 1000 binh mã trở về, cũng đủ rồi. Vậy lương thảo của Diệu Đức Thành thì sao? Một gã bộ tướng Hề tộc nổi giận đùng đùng, cứ mặc kệ đi. Tuy rằng Diệu Đức Thành đang bốc cháy, nhưng kho lúa trong thành cũng không phải chen chúc cùng một chỗ, không nhất định sẽ đốt sạch tất cả. Có thể trở về sớm một chút, thì có khả năng rất lớn có thể cứu ra nhiều hơn một phần. Những lương thảo kia là quân lương các nhà nhọc nhằn khổ sở tích góp từng tí một trong một năm qua, đốt sạch, sang năm trước khi hạ thu lại xuất trình, phải thắt chặt đai lưng trên bụng vài phần. Hơn nữa là cả người lẫn ngựa. Đại công đỉnh mặt tâm trầm, vọng Hề Ô cũng, đó là thủ hạ của hắn. Nhưng Hề Ô cũng cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất. Báo. Một thân binh vào. Gia luật dư Lý rất không kiên nhẫn nhìn hắn, chuyện gì? Kỵ binh Phổ Nhạc Thành ra khỏi thành. Rốt cuộc Hề Ô cũng không còn trầm mặc nữa, hắn hoảng sợ kêu lên, chúng phát muốn ngăn cản chúng ta. Bao nhiêu kỵ? Không thấy rõ, chắc không đến 1000. Đã đủ rồi. Số lượng kỵ binh trong Phổ Nhạc Thành kỳ thực đều có số lượng, trên cơ bản 5-600 đều là toàn bộ, hiện tại hẳn là dốc toàn bộ lực lượng. Số lượng này đã đủ hơn nửa ngày, thậm chí để hậu quân Bọc Hậu bị quân Tống cắn, ăn hết. Lần này, càng không có người dám ở lại Bọc Hậu cho toàn quân. Báo. Lại một sứ giả khác xông vào đại trướng, siêu siêu mèo mèo, xém chút nữa đụng đổ đại trướng. Làm sao vậy? Tiếng giống giận của Gia Luật Dư Lý càng lớn hơn một phần. Người Đảng Hạng đánh hạ Thuận Châu rồi. Gia Luật Dư Lý lập tức cứng đờ, Hề Ô cũng nhảy dựng lên. Đông Hạng đinh khẩu của 6 châu Tây Bình không hoàn toàn ở đây. Đám người già yếu kia làm sao có thể chiếm Thuận Châu? Hề Ô cũng vươn tay túm lấy tên tín sư kia, hai mắt trợn lên đỏ ngầu như châu, Thuận Châu chính là quân châu dưới đầu của hắn. Người đến tấn công là người Đảng Hạng ở Thanh Đồng Hạng. Người đưa tin gần như sắp khóc đến nơi, người Đảng Hạng trong thành đã mở thành, là nội ứng ngoại hợp. Trong trướng đột nhiên không còn tiếng động, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Gia Luật Dư Lý. Xúi dục người Đảng Hạng tấn công thành Thanh Đồng Hiệp là chủ ý của Gia Luật Dư Lý, lĩnh quân tấn công thành Phổ Nhạc cũng là chủ ý của Gia Luật Dư Lý. Càng chính xác hơn, là chủ ý của Gia Luật Tất Tân phía sau Gia Luật Dư Lý. Trong Tây Bình Lục Châu, thân tín Gia Luật Tất Tân phái tới trấn trụ một nơi này, chính là Gia Luật Dư Lý. Người Tống đã không giống với trước kia. Mỗi người đều khiếp sợ tác phong làm việc của người Tống đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng quá khứ đốt lương thảo của Diệu Đức Thành, thậm chí ý đồ diệt sạch đại quân xuôi nam, sau lưng lại xui khiến người Đảng Hạng bị kích động phản công Hưng Linh, mánh khỏe này, rất rõ ràng là muốn nuốt Hưng Linh, đây là chuyện mà người Tống trong quá khứ tuyệt đối không dám làm. Cao Lam Hà thất bại hơn trăm năm nay, cũng chỉ có một Dương Diên Chiêu đã từng phản công vào cảnh nội Đại Liêu. Sau Minh Ước Ổ Uyên, càng không có một người. Nhưng bây giờ người Tống đã dám. Trong im lặng, Gia Luật Dư Lý đứng lên. Từ khi nào người Tống và Đảng Hạng đều dám bắt nạt Đại Liêu ta? Lửa giận thiêu đỏ hai mắt Gia Luật Dư Lý, hướng về phía mỗi người giống to, rốt cuộc là lúc nào? Trận này đánh quá bất cẩn, nên chú ý phía sau thôi. Có người nhỏ giọng nói. Thật sao? Gia Luật Dư Lý mắt long lanh, đôi mắt tròn tròn, ánh mắt tràn ngập áp lực quét qua mặt chúng tướng. Mỗi người đều cúi đầu, nhưng không ai phủ nhận. Cuối cùng hắn gật đầu nhìn chúng tướng, gật đầu một cái, nói không sai, là ta không đúng. Ta nhận phạt. Ai dám phạt ngươi ở đây? Trong bụng không ai dám nói ra. Nhưng chuyện Gia Luật Dư Lý làm tiếp theo lại dọa sợ mỗi người. Người khiết đan giấu trong xương cốt kia bạo phát ra một cỗ hung lệ chi khí, Gia Luật Dư Lý đem ngón út tay trái bỏ vào trong miệng, trừng mắt lên, tại trước mắt bao người, hàm răng đột nhiên hợp lại, hai cỗ huyết thủy từ khóe miệng chảy ra, đúng là đem ngón tay cắn đứt. Đám người đại công đỉnh thấy vậy lông tóc dựng đứng, bị vẻ hung lệ trong mắt Gia Luật Dư Lý làm cho khiếp sợ, không dám nói, không dám động. Liền nhìn Gia Luật Dư Lý giơ cổ lên, đem huyết nhục trong miệng nuốt xuống. Há miệng đầy máu tươi, trong lời nói của Gia Luật Dư Lý giống như âm phong đánh út lại, trận chiến này là lỗi của ta, lấy ngón tay này để nhận phạt. Có ai cảm thấy không đủ hay không? Không ai dám tiếp lời. Hư lạnh một tiếng, Gia Luật Dư Lý giơ tay trái thiếu ngón tay lên, nhai ra hai hàm răng đẫm máu, lời thề là lấy ngón tay này, ta muốn treo đám tặc Đảng Hạng kia lên đầu thành phủ Tây Bình. Rút đao ra, bổ một đao vào màn trướng, bước ra khỏi lều lớn, Gia Luật Dư Lý giơ đao quay đầu gầm lên. Còn ngồi làm gì? Đều theo ta giết trở về. Tây Cẩu muốn tìm chết, trở về giết. Tống Cẩu dám tới, quay đầu giết. Ai dám ngăn cản ở phía trước, liền giết người đó ba. Thằng mẹ nó, tất cả đứng lên cho ta ba. Chương 290. Tùy Dương Nhạn Phi hướng Tây. Chương 290. Tùy Dương Nhạn Phi hướng Tây, 21. Sắc trời ảm đạm. Một đám tể phụ mới từ trong thành nối đuôi nhau đi ra, Hữu Dịch Môn phía sau đã không kịp chờ đợi bị đóng lại cửa lớn. Bởi vì chuyện Tây Bắc, hai nước Tống Liêu đã ở vào biên giới chiến tranh, trăm vạn quân dân trong kinh thành đã đều hiểu rõ điểm này, thậm chí bởi vì lời đồn càng có thể xâm nhập lòng người, không khí trước ngày Tết cũng trở nên khẩn trương thậm chí quỷ dị. Giao thủ với người Liêu và người Đảng Hạng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tuy rằng ngày thường cũng có rất nhiều người cao giọng khen ngợi một đám danh tướng võ hân, cùng với sự uy mãnh của quan quân đại Tống, nhưng chuyện tới trước mắt lại vẫn có thể duy trì sự tự tin đã không còn nhiều lắm. Hai phủ, xác thực mà nói là Tây phủ, ở Vạn Mã Tề Khuyết hiện tại vẫn còn có được tự tin mãnh liệt nhất, nắm giữ tình báo đầy đủ nhất, cũng có đầy đủ phán đoán chiến lược, càng hiểu rõ quân sự hơn. Điều này làm cho Trương Hàm, Tiết Hướng cùng với Hàn Cương tham gia tán thưởng quân sự, đối với cục diện chiến đấu vẫn duy trì lòng tin mãnh liệt. Ngoại trừ một việc, trận biên cảnh xung đột này rốt cuộc có thể mở rộng thành chiến tranh hay không, đây là điều bọn họ đều không thể cam đoan. Nhất là buổi chiều hôm nay, tấu chương đến từ Ngân Hạ Lộ, làm cho bọn họ càng thêm sầu lo. Trương Hàm và Hàn Cương đồng đồng đi trên đường. Một đường trầm mặc, sắp đến Cầu Châu, Trương Hàm mới mở miệng, thoạt nhìn Lã Cát Phủ không ép được chủ ngũ. Lữ Cát Phủ không phải nói có chuyện Tây Bắc của thủ tướng tuyên phụ thì, ít ngày nữa là có thể yên ổn, xin thiên tử, hoàng hậu chớ lo lắng. Hắn muốn giữ mặt mũi của mình. Trương Hàm dừng một chút, thấp giọng bình luận, cố đầu không để ý mông. Từ tình báo phát tới, chúng ngạc đã triệu tập tinh binh cường tướng Ngân Hạ Lộ, muốn đánh một trận với người Liêu. Bằng không cũng sẽ không tấu lên nói muốn lận Duyên Lộ xuất binh hỗ trợ trấn thủ Hạ Châu. Nhưng càng quỷ dị hơn là bên phía tuyên phủ sứ Lã Huệ Khanh, ông ta vẫn luôn nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta, hoàn toàn không đề cập đến việc chủng ngạc tự cho là mình. Tư tâm của Lữ Huệ Khanh, kinh thành nơi này không phải không nhìn rõ. Làm xu mật sứ kiêm tuyên phủ sứ đều không thể nắm giữ tướng lĩnh dưới trướng, như vậy hắn muốn tiến thêm một bước đi vào lớp tể tướng, vậy chính là trò cười. Cũng không biết hiện tại Phổ Nhạc Thành bên kia thế nào. Hàn Cương ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, mây đen dày đặc, nhìn không thấy một ngôi sao nào. Pháo thành Di Nguyệt, Liêu quân dưới Phổ Nhạc Thành đã sắp đến cực hạn rồi. Trương Hàm nói, chúng ngạc già dặn trong chiến tranh sẽ không nhìn thấy thời cơ này. Điều này cũng phải để Phổ Nhạc Thành không phá. Ồ. Trương Hàm có chút hăng hái quay đầu lại, Ngọc Côn ngươi sẽ lo lắng cho Phổ Nhạc Thành. Hàn Cương trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu. Không lo lắng. Có 10 ngày quân tình ở tiền tuyến Phổ Nhạc Thành trì hoãn, cách phủ Kinh Triệu cũng 5 ngày. Hiện tại nói không chừng sẽ có kết quả. Nhưng triều đình nhận được một tin tức gần đây, ngoại trừ tấu báo của chủ ngạc, chính là Lữ Huệ Khanh dự định đi Duyên Châu tọa trấn đi Khánh Châu dễ hơn đi Duyên Châu nhiều, nhưng Lã Huệ Khanh lại cố tình lựa chọn Duyên Châu đây không phải chỉ huy, mà là áp chế. Lữ Huệ Khanh không mặt mũi nào nói ra, nhưng ông ta không thể không đi đền bù. Bởi vì Duyên Châu cách Hạ Châu càng gần, bởi vì Loan Duyên Lộ là căn bản của chủ gia. Chính vì có bản tấu chương này, cho nên Hàn Cương và Trương Hàm mới xác định được chủ ngạc nhất định sẽ ném tuyên phủ ti sang một bên. Nhưng đổi một góc độ khác, Lã Huệ Khanh cũng tự tin cuối cùng có thể áp chế được chủ ngạc nên mới không viết lên bản tấu chỉ trích sau khi cân nhắc lợi và hại, ông ta càng tin tưởng vào năng lực và thủ đoạn của mình. Nếu hắn đã tỏ thái độ như vậy, hai phủ cũng chỉ có thể tạm thời quan sát mà không nhúng tay vào chuyện trong tuyên phủ ti. Sau khi cách đại lộ Linh Châu khoảng 2 dặm, Trùng Kiến Trung và một đám kỵ binh dưới trướng của hắn đang kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu đến ánh lửa chiếu đỏ nửa bầu trời, ngọn lửa hừng hực trong rượu đức thành cuốn lên sóng nhiệt cuộn cuộn, cách xa 10 dặm tựa hồ còn có thể cảm thụ được. Trong hơi thở còn có mùi máu tanh nồng đậm, đây là chứng minh bọn họ đánh hạ rượu đức thành. Tuy rằng hành vi giết người phóng hỏa chỉ qua nửa ngày, rất nhiều người còn say mê ở trong hưng phấn nửa ngày trước, bất quá càng nhiều người đã nửa nhắm mắt lại, nắm chặt hết thể thời gian nghỉ ngơi để có thể nhanh khôi phục tinh lực. Mặt đất dưới chân rung động, các sỏi nhảy múa trên mặt đất. Nguyên bản ánh mắt đang khép hờ bỗng nhiên trợn tròn, trong lúc hề hoài như con mèo ngủ trong chuồng trọt cũng khôi phục tinh thần. Dựa vào chiến mã, các kỵ binh ôm cung đao chợp mắt cũng nhảy dựng lên, mục tiêu chờ đợi của bọn họ xem ra đã xuất hiện. Trước đó đã có động tĩnh, nhưng cho tới bây giờ mới để cho tất cả mọi người cảm thụ được. Thật nhiều người. Một sĩ quan gầy gò già dặn túi người xuống, vừa áp hai lên mặt đất, liền lập tức kêu lên. Ngay sau đó câu nói thứ hai của hắn chính là, tới thật nhanh. Có bao nhiêu nhân mã? Trùng Kiến Trung khẩn trương hỏi. Mấy quá, nghe không rõ lắm, nhưng ít ra phải trên 5000 người. Tên quan quân kia ngẩng đầu, hơn 10 dặm nữa, nửa canh giờ nữa là đến rồi. 5000. Trùng Kiến Trung biết cực hạn của phục địa thính thanh, một khi binh lực nhiều hơn một con số nhất định, sẽ không thể phân biệt rõ số lượng. Nhưng 5000 hẳn là không sai, hắn tin năng lực của tên quan quân dưới chúng mình. Mà với số lượng binh lực của người Liêu ở dưới Phổ Nhạc Thành, số lượng binh lực trở về không nên vượt quá 3000, nhiều hơn nữa, binh lực còn lại cũng không đủ để tiếp tục vây thành. Nhưng nếu xác định số lượng hồi sư hiện tại là 5000 người trở lên, như vậy cũng chỉ có một khả năng. Muốn chuẩn bị động thủ. Phó tướng trong Trùng Kiến Trung đi lên hỏi. Muốn chết sao? Trùng Kiến Trung mắng một câu. Hiện tại không cần nghe tiếng phục địa, cũng không cần suy đoán, chỉ cần nghe thanh thế có thể chuyển vào tai là biết, quân Liêu dưới thành Phổ Nhạc chắc chắn đã trở lại. Hơn vạn đại quân hành động, đầu lĩnh nhất định là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ cần bị quân lấy nhất thời nửa khắc, cũng đừng nghĩ đi được. Lên ngựa hết đi. Trùng Kiến Trung từ bỏ rất dứt khoát, binh lực trên tay không đến 900, muốn phục kích đối thủ quy mô như vậy, sẽ gây răng. Chủ lực của người Liêu cách đó hơn 10 dặm, bởi vì nhiều người, động tĩnh của tiên phong bị che giấu đi, nhưng tính ra, cũng chỉ cần thời gian uống chén trà là có thể đến trước mắt. Nếu không đi thì đã muộn. Nếu nhiều hơn 2000 thì tốt rồi. Lúc Trùng Kiến Trung kéo dây cương, lòng tràn đầy tiếc nuối. Nếu trên tay có 3000 tinh binh, cho dù không phải tất cả đều là kỵ binh, ý cũng dám đi đánh bạc một phen, cho quân Liêu chạy về một trận thật đẹp mắt. Thậm chí còn đánh ra một trận đại thắng hơn 500 chém đầu. Khác với mấy trận đánh của người Khiết Đan Hà Đông Lộ và giấu đầu giấu đuôi trước đó, đây chính là cuộc đọ sức rõ ràng với Liêu sư cờ sĩ rực rỡ. Đây là công lao có thể lưu danh sử sách. Trong lịch sử quốc gia, mình tuyệt đối có thể lưu lại một phần liệt truyện độc lập. Đáng tiếc, Trùng Kiến Trung thầm thở dài, nhưng lại lập tức thu hồi tâm tư, nhảy lên ngựa, dẫn đầu đi về phía đông. Mệnh lệnh của Trùng Kiến Trung lập tức được chấp hành bởi 800 kỵ binh đại tống, động tinh từ xa truyền đến, kỳ thực đã khiến cho đám dũng sĩ đi vòng gần ngàn dặm này kinh hồn bạt vía. Chém giết với quân Liêu một trận cũng không có gì, dù sao trước đó ngay cả thành trì cũng đánh hạ được, sĩ khí đang thịnh, lại chém giết một trận chính hợp ý người. Bằng không Trùng Kiến Trung sao lại bố trí mai phục ven đường, chuẩn bị vớt lên một phen. Long người hướng tới a. Nhưng bọn tới trước mặt Liêu quân chịu chết lại là một chuyện khác, đồng loạt nhảy lên ngựa, huýt sáo một tiếng liền chạy như bay về phía đông theo Trùng Kiến Trung. Gió đêm se lạnh, hàn ý lạnh lẽo xuyên thấu áo bào che ngoài, tâm tình biến hóa kịch liệt trong nửa ngày xây dựng ở trong sơn cốc cũng dần dần lắng đọng lại. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục có thể tỉnh táo hảo hảo tính toán chiến quả hôm nay. Diệu Đức Thành đốt sạch quân lương, còn tiêu diệt hai đội quân lu, chém đầu hơn 200, quan trọng nhất là giải cứu Phổ Nhạc Thành, thấy thế nào cũng là công lao lớn. Quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng nhàn nhạt, hơn 800 kỵ binh đang chạy băng băng trên cánh đồng hoang vu, bóng dáng màu đậm đang chập trùng theo địa hình. Một người hai ngựa, đội ngũ lại phân tán, liếc mắt nhìn qua, không ngờ lại tràn ngập trong tầm mắt, giống như có thiên quân vạn mã đang chạy cùng đường. Bảy tướng lĩnh cấm quân đóng ở đường ngân hạ, là tinh nhuệ được chọn ra từ binh mã của hai quân kinh lược ti do Triều Duyên và Vĩnh Hưng quân. Số lượng ngựa và súc vật chủng ngạc nắm giữ trong tay nhiều hơn năm trước rất nhiều. Kỵ binh có thể phân cho chủng kiến trung cũng nhiều hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa còn là một người hai ngựa, điều này ở trước đây ngay cả kỵ binh cũng không có ngựa, căn bản không dám tưởng tượng sẽ có tình cảnh như bây giờ. Tuy nhiên bằng vào kỵ binh không đến ngàn người, có thể đánh hạ Diệu Đức Thành vẫn là ngoài ý muốn, bao gồm chủng kiến trung, cũng khẳng định bao gồm thúc phụ của hắn chủng ngạc. Trong kế hoạch trước khi xuất chiến, trong chủng kiến trung nhận được lệnh từ thúc phụ hắn, cũng chỉ giao động quân tâm người Liêu, quay rối tiến tới phá hư tuyến tiếp tế của bọn họ, để chuẩn bị tốt cho quyết chiến chủ lực sau này. Nếu như tất cả đều y theo kế hoạch, Liêu quân bởi vì tuyến tiếp tế và đường lui bị quấy nhiễu, tất nhiên phải nghĩ cách giải quyết một đội ngũ không khác gì rồi bỏ này của hắn. Mà với lòng tham của người Liêu, tuyệt đối sẽ không dung tha ý nghĩ đánh bại chủng ngạc trong gia chiến, cho nên cuối cùng người Liêu không thể không đem chủ lực dưới trướng chia làm hai. Để cho chủng ngạc ở thời điểm quyết chiến bắt đầu chiếm cứ ưu thế nhất định, tiến tới đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng, thậm chí tiêu diệt toàn bộ chủ lực Liêu sư Hưng Linh. Nhưng bây giờ mình lại dẹp xong Diệu Đức Thành, ngược lại phá hủy kế hoạch ban đầu. Liêu quân dưới Phổ Nhạc Thành toàn quân quay về, diệt sạch bọn họ đã là không thể nào. Như vậy cũng tốt, chủng kiến trung rất thoải mái nghĩ, ít nhất không cần lo lắng thúc phụ đi tấn công Hưng Linh, nếu thật sự có thể ở dưới Phổ Nhạc Thành, diệt sạch quân Liêu Hưng Linh, ngũ thúc của hắn đã làm xong tính toán một trận chiến thu phục Hưng Linh, hoàn toàn vãn hồi tiếc nuối ngày xưa. Về phần hậu quả đánh xuống là cái gì, chúng ngạc là chuẩn bị để cho Kinh Triệu phủ Lữ Tuyết phủ, Chư Công hai phủ kinh thành, cùng với Thiết tử, Hoàng hậu đi đau đầu. Một gã biên thần, chiến tướng, võ phu, là không cần cân nhắc nhiều vấn đề như vậy. Cho dù kế tiếp rất có thể là chủng gia bị chèn ép, thậm chí đất đai chiếm cứ đều sẽ bị trả về, hiện giờ thúc bá huynh đệ khắp nơi chức vị quan trọng của Tây quân càng có thể sẽ bị phân tán đến các nơi trên cả nước, thậm chí biến quan, giáng tội. Nhưng chỉ cần Liêu quốc còn là láng giềng với Đại Tống, bất luận bị chèn ép như thế nào, con cháu chủng gia cuối cùng cũng có ngày được dùng lại đánh bại Liêu quân, thắng lợi này chính là tiền vốn để tương lai phục hồi. Chính là hy vọng trường bảo vệ gia môn chủng gia không bị hủy. Tuy rằng sẽ không có kết cục như vậy, nhưng có thể an an ổn ổn bảo vệ môn hộ, thật ra cũng không tệ. Tâm tình chủng kiến trung khoái trang nghĩ, vung roi đánh ngựa, ném chấn động thiên quân vạn mã phía sau. Giống như sấm sét chín tầng trời ra sau đầu. Mãi đến khi hắn gặp Trùng Phác, Trùng Sư Trung, hai ngày sau gặp được Trùng Ngạc. Đi. Trùng Ngạc ở trên lưng ngựa giơ roi ngựa lên, cũng không có dự định ở Phổ Nhạc Thành chờ lâu. Đi đâu? 17, 19 và 23 huynh đệ Trùng gia đồng thời hỏi. Hưng Linh. Trùng Ngạc nhìn về phía bắc, mắt sáng rực, ngựa khí bình thản, nhân đa linh đinh và diệp ma của Thanh Đồng Hạp đã đánh vào Hưng Linh. Chương 291. Theo Dương Nhạn bay về phía tây, 1. Chương 291. Theo Dương Nhạn bay về phía tây, 22. Gần đến ngày Tết Quốc Tử Giám đã cho nghỉ. Cửa lớn đều đóng. Nhưng trong tiểu quán trà lâu gần cửa nam vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều sĩ tử mặc áo sam. Sang năm chính là năm khoa cử, hàng ngàn cống sinh lúc này đều từ các châu thiên hạ tụ tập trong kinh thành, phụ cận quốc tử giám chính là nơi bọn họ tụ hội nhiều nhất. Vào lúc giữa trưa, hoàng thượng cũng cùng mấy tên sĩ tử ngồi ở trong một gian khách sạn, mặc dù không phải là cửa hàng chính, nhưng cũng coi như là sạch sẽ khí phái. Minh trọng. Sĩ tử nói chuyện có khẩu âm giống hoàng thượng, y cầm bầu rượu rót rượu cho hoàng thượng, chuyện Tây Bắc, triều đình rốt cuộc là điều lệ gì? Nói muốn đánh lại không giống, Hàn học sĩ còn cùng Liêu sứ bàn chuyện mua bán, một đám thương nhân đều muốn lên đường. Nhưng muốn nói không đánh, nhìn bộ dáng Tây Bắc, lại rõ ràng muốn đánh một trận. Lễ bộ thi chủ yếu là kinh nghĩa, nhưng sách vấn đề một hạng, vẫn là tránh không được phải liên quan đến chính trị đương thời. Xem tình thế trước mắt, rất có thể là đề mục có liên quan đến Liêu Tống. Nếu như không thể nắm chắc thái độ cơ bản của triều đình đối với Liêu, như vậy thi rất là không còn gì để nói. Nếu như nắm chắc được, như vậy vận khí 3 năm Diệp Tổ Hiệp Diệp Trạng Nguyên của Hy Ninh, nói không chừng cũng có thể rơi vào trên đầu mình. Hoàng Thương là môn khách của Hàn Cương, cũng được coi như là môn sinh khí học, thậm chí bản thân hắn còn ở trong phủ Hàn Cương. Việc này trong quốc tử giám ai ai cũng biết. Hàn Cương hiện giờ chính là một Tây phủ chấp chính không có danh phận, trong chiến lược quân sự, triều đình đều phải tham khảo ý kiến của hắn đã như vậy, hoàng thượng đương nhiên trở thành đối tượng để các sĩ tử dự thi tìm hiểu. Hoàng thượng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thậm chí hối hận hôm nay đã đáp ứng lời mời. Hiện nay, đủ loại lời đồn đại truyền khắp nơi, có sự thật, nhưng càng nhiều hơn chính là tin đồn không có căn cứ. Trong thân phía trên nhất, có năng lực có điều kiện đi ngụy tổn chính, phân biệt lời đồn đại thật giả. Nhưng quan Liêu tầng dưới chót, chỉ có thể ở khu vực lời đồn đại nhiều như biển. Ngoại trừ phía Tây đã cùng người Liêu đối đầu ra trận sự thật này được xác nhận ra, mặt khác chính là mọi thuyết xôn xao. Ta đánh, có thể đánh hay không, có nên đánh hay không. Thái độ triều đình cũng không rõ ràng, Hàn Cương cũng không có một lời chắc chắn. Nếu bản thân triều đình đã không có một lời giải thích rõ ràng, như vậy hoàng thượng làm sao có thể làm rõ được. Nhưng bên người đều là người trong thôn, nếu là rõ ràng qua loa lấy lệ, vậy chính là đắc tội tàn nhẫn, ngày sau thiếu hương đảng làm trợ, làm quan như thế nào. Sĩ ngày thường cũng sẽ không nhiều lời chính sự triều đình. Hoàng thượng cười đến thâm trầm, nâng chén một hơi uống cạn, đem lòng chột dạ che lại, bất quá theo tiểu đệ đến xem, triều đình đã làm xong hết thể chuẩn bị. Hòa, chiến hay không xem là phía Bắc, nhưng vô luận phía Bắc là lựa chọn gì, triều đình đều có sách lược tương đối. Học sĩ tính tình cương ngạnh, càng sẽ không nhượng bộ. Có một số việc tiểu đệ không thể nói, nhưng rất nhanh sẽ truyền ra, các vị có thể mỏi mắt mong chờ. Hoàng thương cố lộng huyền hư, bất quá lời của hắn ngược lại có vài phần chân thực. Bên ngoài huyên náo không thành dạng, hướng hoàng hậu mỗi ngày sớm muộn gì nghe hoàng thành ti hồi báo, lòng tin cũng càng ngày càng ít. Dù sao từ tin tức Tây Bắc truyền đến, tranh chấp nho nhỏ trên biên cảnh đã sắp phát triển theo hướng chiến tranh ở trong mắt hoàng hậu, tuyên phủ ti của Lữ Huệ Khanh đã trở thành nơi khởi nguồn của cuộc chiến. Sự làm sằng làm bậy của chủng ngạc là do Lữ Huệ Khanh làm chỗ dựa ở sau lưng. Trương Hàm và Tiết Hướng không thể nào biện giải cho Lữ Huệ Khanh, mà hàng dáng, thái sắc trong đông phủ, còn có Tăng Bố vừa mới đến kinh thành, càng thêm thành kiến với hoàng hậu. Chính bản thân Lã Huệ Khanh, chính hắn cũng không tiện tự biện. Một bên là bày ra chiến tranh, một bên là không cách nào khống chế cấp dưới, hai thứ nhất định phải lựa chọn một thứ, đặt ở trên người ai cũng phải đau đầu vạn phần. Hàn Cương đều cảm thấy khó xử cho Lữ Huệ Khanh, thật sự là không dễ chọn. Nhưng vì để hoàng hậu an tâm, hắn và Tây phủ nhất định phải lấy ra chút đồ vật thực tế, nếu không cũng chỉ có thể để đồng phủ tiếp tục gây sóng gió. May mắn quân khí giám có một món đồ tốt. Mặc dù là thuộc sự quản lý của Trung thư môn, đồng phủ cũng không báo lên, nhưng hai mắt của Tây phủ đã sớm đưa tới, dù sao ở trong kinh mạch thì quân khí giám và Tây phủ có quan hệ mật thiết nhất. Là máy móc rất đơn giản, không phải binh khí, mà là ứng dụng của dòng dọc. Là thượng huyền cơ. Tác dụng của tổ dòng dọc, Hàn Cương đã sớm trình bày trong bút ký tư nhân, cũng đã sớm dùng trong cảng. Trong quân khí giám cũng có rất nhiều công tượng muốn lợi dụng nguyên lý tổ dòng dọc tiết kiệm sức lực để cải tạo cung nỏ. Mục tiêu thứ nhất không phải cung hoặc nỏ một người sử dụng, mà là nỏ giường, nhưng những thợ thủ công này lấy được lại là liên tục thất bại. Hiện tại xuất hiện chỉ là máy móc đơn thuần lên dây cung. Từ một gã thợ thủ công họ Lật dâng lên cỗ máy móc dây cung này, lợi dụng dòng dọc và dòng dọc làm chủ thể. Đặt thần tí cung lên trên dây cung, có thể tiết kiệm hơn phân nửa khí lực, tốc độ cũng nhanh hơn nữa nhanh hơn nhiều. Nếu đổi thành tiểu kéo thuyền, con lừa hoặc trâu kéo bản kéo xoay nửa vòng, dây cung của thần tí cung liền kéo lên. Nháy mắt vài cái, có thể bắn ra một cái nỏ tốt. Một cỗ máy có thể khiến cho 10 người duy trì tốc độ bắn bình thường, để cho một đội 5 người bắn nhanh. Nếu như chuyên cung cấp cho một người thì chính là một người thành quân. Tuy theo Hàn Cương thấy, đây hoàn toàn là dùng khi thủ thành, chẳng lẽ lúc giã chiến có thể kéo con lừa và ma lên trận. Nhưng hắn không nói gì thêm, được hay không được, ý tưởng kỳ diệu đều là chuyện tốt, sau lưng bất cứ vũ khí nào trải qua thực chiến nghiệm chứng đều có một đống bị bỏ hoang. Chỉ là âm thầm nghị luận với Trương Hàm, tiết hướng một câu. Nhưng những người khác cũng không đồng ý với quan điểm của Hàn Cương, sau khi có máy móc dây cung, việc thủ thành đích thực là thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa sức người có giới hạn, hai cánh tay có lực lượng ngàn cân lắc đắc có thể đến được, bọn họ cũng không thể kéo cung cánh tay lên 1000 lần trong một ngày được. Nhưng máy dây cung chỉ cần có tiền, muốn tạo bao nhiêu cũng được, nếu không ngừng cải tiến, thậm chí một lần có thể cho mấy cây nỏ hạng nặng lên dây cung. Vốn dĩ xe chỉ có một cái xa đĩnh, hiện tại lại có 16 cái. Trương Hàm cười nói với Hàn Cương, đây không phải Ngọc Côn ngươi đã từng nói sao? Như thiết như tha, như mài, không chỉ là đạo quân tử, cũng là đạo khí dụng, đây cũng là Ngọc Côn ngươi nói à? Cho nên có hai ngày trước Tết bắn thử cung đình. Hướng hoàng hậu, hai phủ tể chấp cùng với Hàn Cương đều ở trước Vũ Anh Điện nhìn xem cỗ máy mới lạ này. Dưới sự trợ giúp của một con lừa và một tiểu hoàng môn 12-13 tuổi, Thạch Đắc Nhất cầm ba thần tí cung thay nhau bắn, thời gian một khắc đồng hồ, liền bắn ra 200 phát nỏ tiễn, bắn 10 bộ thiết giáp ngoài 60 bước thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ cần một cái đều có thể giữ vững một mặt tường thành. Trên thực tế là không thể nào, Trương Hàm thuần túy là lừa dối, nhưng xác thực có vài phần đạo lý. Sử dụng vũ khí lạnh và vũ khí nóng khác nhau lớn nhất chính là tiêu hao thể lực. Cung đao các loại thì không cần phải nói, chỉ riêng thần tí cung bốn thạch, muốn kéo ra cũng không phải tùy tiện là có thể làm được. Dựa theo quy định của tướng binh pháp, muốn trở thành một cấm quân thượng vị, không đến mức một tháng chỉ có thể lấy bổng lộc 500 văn tiền, nhất định phải có thể kéo thần tí cung ra, thi hành một đao này để cho 1/3 cấm quân thượng vị bị hàng. Mà muốn bảo trì tốc độ bắn trong thời chiến thì càng khó khăn hơn. Nếu như bắn nhanh, không cần 3 năm lần sẽ đau eo run chân mềm, trực tiếp thoát lực. Cho dù là có thời gian hồi khí bắn chậm, một ngày qua đi cũng không có khả năng vượt qua 100 lần, nếu không sẽ bị thương đến gân cốt, trị liệu nếu không kịp thời, nghiêm trọng thậm chí có thể lưu lại ám thương cả đời. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của máy dây cung lại hủy đi ngưỡng cửa trước kia chắn ngang trước mặt đại đa số người. Dùng cỗ máy la ngựa làm thay, đừng nói cấm quân hoặc là xương quân bị giáng xuống hạng nhất, ngay cả già yếu đều có thể cầm thần tí cung đứng trên đầu tường. Chỉ cần bọn họ có thể cầm được thần tí cung, cài được răng. Cầm thần tí cung, mũi tên bắn ra từ trong tay người phụ nữ và trẻ em già yếu, không khác gì binh tốt, trong một huyện, binh lính Hà Chiêm nhiều hơn 10 vạn người. Người già phụ nữ và trẻ em đều có thể lên thành giết địch, chỉ cần quân giới sung túc, lại có thành nào có thể phá. Đây chính là chỗ tốt của súng kíp, bây giờ đặt ở thần tí cung có máy móc dây cung thì cũng có thể hiểu được. Hướng hoàng hậu lập tức bị thuyết phục hơn phân nữa, còn lại một chút lo lắng để nàng nhìn về phía Hàn Cương. Sĩ Si đã từng làm phán quân khí giám, bản giáp là công của học sĩ. Quân khí giám 1 năm 1000 vạn cân sắt thép, cũng là năng lực của học sĩ. Không biết ý học sĩ như thế nào, máy thượng huyền có thể dùng hay không. Hàn Cương cũng không phải là phản đối máy móc gia súc, hắn chỉ cho rằng vật này không thích hợp giã chiến, khẳng định kém hỏa khí. Nhưng hôm nay muốn hoàng hậu an tâm, thuyết phục đồng lứa, chỉ cần chứng minh khi thiết kỵ khiết đan đột kích, quan quân, chủ yếu là cấm quân Hà Bắc, có thể bảo vệ thành trì là đủ rồi. Huống hồ Trương Hàm hôm nay tốn không ít công sức, nhìn 10 bộ thiết giáp làm bia ngắm là biết tất cả đều là hàng cũ tồn kho, chỉ là bên ngoài đã được lau sáng, nếu đổi lại là bản giáp hiện giờ, không đến 40 bước làm sao có thể bắn thủng được. Chỉ nhìn điểm này, Hàn Cương cũng không thể nào phá hủy nó cho hắn và quân khí giám. Phương pháp của Su Mật chính là hợp tình hợp lý. Chính là hộ khẩu trong thành chỉ có 3-500 huyện, lúc thủ thành trong thành nếu nhiều hơn 30 cỗ thượng huyền cơ, chẳng khác nào nhiều hơn 1000 tinh binh. Hàn Cương ngừng một chút, lại đề nghị, thần xin điều động giám trung lương công, ở dưới thần tí cung cục, bố trí thêm một thượng huyền cơ cục, do chuyên gia phụ trách chế tạo. Nếu có người phẩm chất thấp kém, có thể truy tra đến một người, mà sau khi các công tượng hai ván quen thuộc, phối hợp lẫn nhau, cũng có thể không ngừng tiến hành cải tiến. 2 năm qua thần tí cung, chả mã đao cùng giáp thép, so với lúc ban đầu cải tiến rất nhiều địa phương, cũng mạnh hơn rất nhiều. Hàn Cương từng phán xét quân khí giám ở phương diện này chính là quyền uy, hắn khẳng định cùng bổ sung một thanh cuối cùng. Có thể bù đắp thiếu hụt, thậm chí là đề nghị thiết lập chuyên cục chế tạo, Hàn Cương chẳng khác gì là xác nhận cho thượng miễn cơ, mà không phải đơn thuần phụ họa. Hướng hoàng hậu hoàn toàn yên lòng, đã như vậy, thì để cho quân khí giám thiết lập cục riêng một cái chế tạo thượng miễn cơ, càng nhanh càng tốt. Mau chóng đưa đến các lộ Hà Bắc, đối với thợ thủ công chịu dụng tâm, tiền tài tức lộc, triều đình vui lòng ban thưởng. Về phần Lật Trung phát minh thượng huyền cơ, bà ta nhìn tể tướng và tham chính của đông phủ, phải trọng thưởng. Tăng Bố cấp lời nói, có thể theo ví dụ thần ti cung, giảm một cấp thưởng. Hướng hoàng hậu gật đầu, được. Có phải nên lấy vũ khí nóng ra không? Hàn Cương suy nghĩ một chút, lại phủ định, hay là sang năm đi. Trước tiên trình bày lý luận trên tự nhiên, về phần chế tạo, để người khác đi lo lắng là được rồi, người có lòng trong quân khí dám chắc hẳn sẽ đặt thêm một phần. Hơn nữa có cơ hội lên dây, súng lửa muốn vượt qua thần tí cung thì càng khó hơn vài phần, nhưng mà pháo thì còn đỡ, đã quyết định xong thượng huyền cơ, hướng hoàng hậu đối với thế cục Hà Bắc cũng thoáng an tâm lại, không hề ăn ngủ không yên, hơn nữa quyết định này rất nhanh truyền đi, Đông Kinh thành cũng làm cho lòng người phập phồng yên ổn xuống. Có thần tí cung, chạm mã đao, bản giáp, phi thuyền, quỹ đạo. Một loạt thành tựu, thành Đông Kinh có lòng tin cực lớn đối với phát minh mới của quân khí giám, điểm này là mười mấy năm qua vô tri vô giác tạo thành, rất ít người có thể phát hiện được, nhưng lại là tồn tại thật sự. Vào ngày cuối cùng của năm Nguyên Phong thứ 3, tiếng pháo vang vọng khắp Cửu Châu đại địa, đông đến biển cả, tây đến Đại Mạc, nam tới Giao Châu, bắc tới Trong Mây, đều vui mừng nên đón một năm mới đến. Mà Trùng Ngạc đi dọc theo Linh Châu xuyên gian nan buôn ba mấy trăm dặm. Hắn nhìn thấy Linh Châu. Chương 292. Theo Dương Nhạn bay về phía tây, 2. Chương 292. Theo Dương Nhạn bay về phía tây, 23. Hơn một năm trước Linh Châu thành chỉ có thể nhìn không mà than, hiện tại đang ở trước mặt Trùng Ngạc. Linh Châu thành cũng không cao lớn, cũng không tính là hùng vĩ, cách năm dặm trông về phía xa, bất quá là một bóng mờ nhỏ trên bình nguyên. Cho dù đến gần, hẳn cũng không cần phải ngẩng đầu cao bao nhiêu. Nhưng tòa thành trì này đối với Trùng Ngạc, thậm chí toàn bộ đại tống ý nghĩa đều tuyệt không tầm thường. Lúc mới lập quốc, Linh Vũ Tiết độ sứ Phùng Kế Nghiệp quy hàng, Linh Châu liền cô độc bên ngoài. Năm Hàm Bình thứ 5/1002 năm bị Lý Kế Thiên đoạt mất, Chi Châu đuổi tế chết. Sau đó 80 năm, mảnh đất dưới chân núi Hạ Lan này liền trở thành nơi khởi xướng xúi dục không ngừng cho người đảng hạng xâm lược phía nam. Năm nào cũng thế, năm tháng năm nào, con dân Thiểm Tây đều vượt qua trong phong hỏa và tiếng kèn hiệu đoạt lại Linh Châu, khôi phục hưng linh, diệt vong Tây Hạ. Đây là tâm nguyện của mấy đời thiên tử đại tống, cũng là tâm nguyện của vô số tướng sĩ Tây quân. Bây giờ Tây Hạ sớm đã diệt vong, còn lại cũng chỉ còn Linh Châu. Một cỗ xúc động muốn để Trùng Ngạc hạ lệnh toàn quân công thành, một lần hành động chiếm đoạt Linh Châu, nhưng hắn lập tức liền tỉnh táo lại. So với năm ngoái, Cao Tuân Dụ và Miêu Thụ Sở công tới Linh Châu thành chỉ huy 10 vạn nhân mã, Trùng Ngạc hiện giờ mang theo bên người chỉ có 2000 kỵ binh đáng thương. Thậm chí không có dân phu ủng hộ, vận chuyển lương thảo chỉ có thể dựa vào thu gom toàn bộ ngân hạ lộ mới có được hơn 400 cỗ xe ngựa. Chủ yếu là dùng để vận chuyển muối từ ao muối Thanh Bạch, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Theo thám mã hồi báo, quân coi giữ trong thành sớm đã đóng chặt cửa thành Linh Châu, chỉ là 2000 kỵ binh, không có khả năng đánh hạ tòa thành trì này. Nhận thức này làm cho Trùng Ngạc trong lòng nặng trịch. Từ lúc Bắc Thượng Hưng Linh, ý đụng phải không ít du kỵ người Liêu, tình báo đại quân Bắc Thượng đã sớm tiết lộ ra ngoài, người Liêu tự nhiên là sớm biết được. Hiện tại chủ lực quân Liêu cũng không chờ ở dưới thành Linh Châu, mà là không thấy bóng dáng, trừ phi có thể được tình báo chuẩn xác của bọn họ cùng người đảng hạng, nếu không Trùng Ngạc như thế nào cũng không có khả năng yên tâm. Các tướng sĩ dưới trướng Trùng Ngạc đang xây dựng doanh trại tối nay, lợi dụng một tòa vệ bảo cũng bị vứt bỏ ở Linh Châu thành nam, rất nhanh đã dựng lên. Bù đắp tường vây, sửa xong lầu quan sát, một lều vải xuất hiện trong doanh trại, công tác dựng trại chỉ dùng một canh giờ. Khi hai đội thân binh bắt đầu dò xét trong ngoài doanh trại, Trùng Ngạc trong thần sắc vẫn không thấy dịu đi, cau mày, hiển nhiên là tâm sự nặng nề. Đại soái, Trùng Kiến Trung đã trở về. Chi Châu Diêm Châu trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Trùng Ngạc, ôn quyền hành lễ. Khuôn mặt phong trần mệt mỏi, giữa lông mày đều ngưng tụ hưng phấn. Lúc này Trùng Ngạc đã thay đổi thần sắc nhẹ nhõm bình thản. Ông ta nhìn ngựa và gia súc tiến vào doanh trại, so với lúc ông ta ra ngoài còn nhiều hơn. Nụ cười càng thêm nhẹ nhàng, chuyến đi này thu hoạch không ít ta. Sau khi đến Linh Châu, việc đầu tiên mà Trùng Ngạc làm là phái ra thám báo, truy hỏi tung tích địch nhân. Chuyện thứ hai chính là xuất binh cướp bóc, ngay tại chỗ lấy thức ăn, nếu không thì là miệng ăn núi lở, bất đắc dĩ lưu binh, lương khô thịt khô mang theo xe ngựa không chống đỡ được lâu, phía sau cũng không cách nào bình yên vận chuyển nhiều lương thực hơn. Ở trong khe núi đụng phải một bộ lạc nhỏ, tổng cộng thu hoạch được hơn 600 ổ dê, tất cả đều trở về. Ba kho cỏ khô, đậu khô và lúa mạch có 700-800 thạch, đã để lại nhân thủ trông coi, kính xin đại soái phái người đi vận chuyển trở về. Lúc Trùng Kiến Trung thu hoạch bội thu bẩm báo chiến quả trung khí 10 phần, khinh binh đi ra, quan trọng nhất chính là thu hoạch được đủ thức ăn, còn có ngựa và lạc đà, cộng lại cũng có hơn 130 con ngựa. Trên đường đi này tổn hại không ít, lần này có thể bù đắp một ít thiếu hụt rồi. Mùi máu tanh nồng nặc trên người Trùng Kiến Trung không tan ra được, khoác lên áo ngoài của khôi giáp, vết máu như cánh hoa đào lấm ta lấm tấm. Trùng Ngạc tinh mắt, ngồi trên yên ngựa dưới bảo, còn treo thủ cấp của 4 nam tử, trái phải 2 túi, cùng một chỗ với túi da cắm thiết giản. Trùng Ngạc không quan tâm đến chiến lợi phẩm mang về từ Trùng Kiến Trung, có tin tức của chủ lực Liêu quân không? Trùng Kiến Trung lắc đầu, thanh âm thấp đi rất nhiều, không có. Hơn phân nửa là mục nô, mấy người thoạt nhìn có chút địa vị cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là gia luật dư Lý sau khi trở về, liền lập tức dẫn quân đi hướng tây bắc. Không biết là Hưng Khánh phủ tây bắc hay là Thanh Đồng hạp khẩu tây nam. Ngoài ra, quân coi giữ ở trong Linh Châu thành tựa hồ cũng không nhiều, nghe nói không đến 1000. Ánh mắt Trùng Ngạc căm trầm, trên đất của kẻ địch, tình báo quan trọng hơn nhiều so với đồ ăn. Ngay cả động tĩnh chủ lực Liêu quân cũng không bắt được, kết quả có thể sẽ rất tệ. Khi sâu một cái, sửa sang lại nỗi lòng phiền loạn, lão lại hỏi, có tổn thất gì không? Mặt Trùng Kiến Trung sáng lên, chỉ mất một huynh đệ, còn có 5 người bị thương. Một người bị thương nặng, 4 người còn lại đều bị thương nhẹ, băng bó một chút là có thể ra trận. Trùng Ngạc gật đầu, thần sắc thả lỏng một chút, đưa Nhi Lang thương vòng đến chỗ y công. Ngựa và lạc đà giao cho Dương Dũng. Về phần dê, tất cả đều chia xuống. Nói với Dương Dũng, Diệu mang theo xe cũng chia ra. để cho các huynh đệ đón một năm mới tốt đẹp. Nặng. Trùng Kiến Trung ôm quyền hành lễ, liền xoay người nhanh chân rời đi. Trùng Kiến Trung đi xuống, Trùng Ngạc vẫn đứng ở chỗ cao nhất của vệ bảo, trong hoàng hôn ngắm nhìn Linh Châu thành. Thanh trì ở đường chân trời xa xa thoạt nhìn tinh xảo khéo léo, tựa hồ giang hai tay ra là có thể nắm ở trong lòng bàn tay. Trùng Ngạc không để ý nguy hiểm toàn quân bị diệt, dọc theo Linh Châu xuyên bắc thượng, chẳng phải chỉ vì tòa thành trì này, chỉ cần đánh hạ Linh Châu, Hưng Linh tướng nhất cử bình định. Trùng Ngạc túi đầu nhìn xuống phía dưới, trên mặt đất màu vàng xám là một tầng cắt vàng tinh tế. Trong truyền thuyết nơi nở nang có thể so với vùng đất Hưng Linh của Giang Nam, trước mắt là bụi vàng đầy dây. Cắt vàng tinh tế theo gió cuốn lên, giống như sa mạc hoang vu. Năm ngoái, Cao Tuân Dụ bị người của Đảng Hạng đảo sông dưới thành Linh Châu mà thảm bại. Nước sông Hoàng Hà chảy ra từ trong kênh, bao phủ ruộng tốt ngoài thành Linh Châu. Bởi vì Tây Hạ ngay sau đó liền diệt quốc, tiếp theo lại bị người Liêu không giỏi về doanh trị chiếm cứ, ruộng đất dưới thành Linh Châu hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục. Cũng không biết quyết định của kênh mương rốt cuộc là bị chặn hay là do mùa đông nước khô, không có chảy ra, dù sao sau khi nước rút, còn lại chính là cát vàng. Lúc này, vệ bảo do Trùng Ngạc dẫn quân đóng quân là một trong những cao điểm không nhiều lắm ở ngoài thành Linh Châu. Năm ngoái người Đảng Hạng phá đê phóng thủy, nhất thời nước tràn ngập đồng hoang, nước sông Hoàng Hà dâng lên ngập đến ngoài 30 dặm. Lúc Trùng Ngạc từ phía nam tới đây, vết nước còn sót lại trên mặt đất rất rõ ràng. Nước lũ thúc đẩy cát sỏi, vẽ ra vài gợn sóng nhấp nhô trên mặt đất, hai bên đều không nhìn thấy đường song song cuối cùng. Hoàng Khánh, cùng Nguyên hai quân hẳn là có không ít quan binh lui đến nơi này. Vừa rồi khi sửa trại phòng ngự, đã tìm ra không ít tàn binh di hải. Xương trắng dày đặc, rỉ sắt loang lổ, trông thấy một tầng đất cắt mỏng manh dưới áo bào di vật, không ít binh lính đều nước mắt lưng tròng. Trùng Ngạc sai người xử trí, cũng không khỏi sầu thảm trong lòng đều là Cao Tuân Dụ gây nghiệt. Nhưng vị trí Hưng Linh quá mức hẻo lánh, cô độc giữa hoang mạc và núi cao, cách xa trung tâm Thiểm Tây. Công vào rất khó, công vào sau đó muốn bình yên mà lui lại càng khó. Lúc này đây nếu không phải xác định trong Thanh Đồng Hạp Nhân Đa, hai nhà Đảng Hạng dẫn đầu đã đánh vào Hưng Linh, Trùng Ngạc cũng sẽ không mạo hiểm như thế. Gia Luật Dư Lý rốt cuộc ở nơi nào? Trùng Ngạc đau khổ suy tư. Nếu hắn là Gia Luật Dư Lý, tuyệt đối sẽ không chia binh phòng thủ Linh Châu, hoặc là toàn quân tọa trấn Linh Châu, trước tiên đánh bại quan quân, hoặc là đi tấn công người Đảng Hạng. Gia Luật Dư Lý không thể xem như danh tướng, chẳng qua là một tài trí bình thường, chỉ là tướng lĩnh có ngu xuẩn đến đâu cũng nên biết khi đối mặt đại địch chia binh chính là con đường chết, nếu để cho quân Tống cùng người Đảng Hạng hợp lưu mà nói, càng là trên cổ cuốn dây thừng sau đó nhảy xuống vách núi. Nếu như Gia Luật Dư Lý không ngu đến mức, Linh Châu bên này tất có bố trí. Trùng Ngạc nhìn đất cát, lòng có cảm giác. Dọc theo đường đi y chưa từng che giấu hình tích, bắc thượng mấy trăm dặm, người Liêu đã sớm biết có một đội quân Tống đuổi theo ở phía sau. Gia Luật Dư Lý có thể làm chỉ có vài lựa chọn, Trùng Ngạc đều đã làm xong đường đối. Tiếng hoan hô vang lên dưới chân Trùng Ngạc, trong nháy mắt chuyển khắp doanh. Trùng Kiến Trung mang về thu hoạch, khiến hơn 2000 tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô. Mùa niên xuất trình, mặc dù có một vị danh tướng thống soái rất được lòng quân đội, sĩ khí cũng bị hao tổn. May là Trùng Kiến Trung mang về một đám thịt tươi, miễn cho Trùng Ngạc hạ lệnh phân giải thịt ngựa đã chết đống lửa hừng hực. Trùng Kiến Trung tuy xuất thân là quan văn, nhưng bộ dáng hiện tại của hắn lại khiến người ta căn bản nhìn không ra. Nội bào cuốn bên hông, nửa người trên trần trụi cường tráng, không sợ gió lạnh đêm khuya chút nào. Hắn cầm chùy thủ tinh cương, một đao đâm vào cổ dê béo, máu tươi lập tức cùng ngục chảy ra. Trong lúc chồng chọt chăm chú nắm chặt dê béo đang liều mạng dãy rủa, từng khối thịt gân trên người phồng lên, để thân binh trợ thủ cầm mũ giáp tiếp máu, giáp một năm mới vào, để ở một bên. Đợi lát nữa đọc lại, cùng với não dê xuống nước hầm cách thủy, hương vị ngon vô cùng. Mùi thịt bay khắp nơi trong doanh trại. Thịt dê nướng dầu nồng, cùng với canh thịt dê thập cẩm ngâm bánh khô, hơn nữa còn có rượu nóng hổi, đêm giao thừa tha hương này cũng coi như là thoải mái. Trùng Ngạc cầm chén rượu, đi qua từng đống lửa trại. Từng đám binh lính nhảy dựng lên, kinh sợ tiếp nhận Trùng Ngạc mời rượu. Tướng sĩ dưới trướng, Trùng Ngạc quen biết không ít, có rất nhiều người đều có thể gọi tên, hô tên, vô bà vai, lại đối ẩm một ngụm rượu, đổi lấy chính là chết theo ý mình. Đại soái, ta có việc gấp bẩm báo đại soái. Hai tù binh bị trói, một đội thám báo đột nhiên xuất hiện bên ngoài doanh trại. Kinh động đến yến hội đang chúc mừng. Vì Trùng Ngạc cầm bầu rượu, Trùng Kiến Trung cực kỳ kinh ngạc, thậm chí ngây mẩn cả người. Thám báo phái đi tìm hiểu tin tức trở về, đây đương nhiên là chuyện tốt. Rốt cục bắt được hai người, hơn nữa còn là sinh khẩu mang theo tình báo trọng yếu, thậm chí có thể nói là hỷ sự. Nhưng thám báo Trùng Ngạc phái đi, trên cơ bản đều là quan quân tầng dưới chốt mà hắn coi trọng và chuẩn bị để bạn. Tính tình bình tĩnh ổn trọng là tố chất cần thiết, cho dù tìm hiểu được địch tình trọng yếu gì, cũng không dám tiến vào đại doanh mà bắt đầu ồn ào. Nói, Trùng Ngạc bình bình tĩnh tĩnh, thậm chí ngay trước mặt tất cả mọi người. Người Liêu ở kênh cấp 7 đang chuẩn bị vỡ đê xả nước. Tay Trùng Ngạc cầm chén rượu khẽ run lên, lập tức ổn định lại, không sao, không giấu được chúng ta. Chương 293. Tùy Dương Nhạn Phi Tây Đông. Chương 293. Tùy Dương Nhạn Phi Tây Đông, 24. Đại soái, thật sự không sao. Trùng Kiến Trung không phải chất vấn, mà là muốn phối hợp Trùng Ngạc dẫn xuất lời giải thích của hắn. Trùng Ngạc hài lòng nhìn cháu trai, nói, mùa đông nước cạn, có nước hay không còn chưa biết. Mặc dù có nước, cũng không nhấn chìm được đến đây. Mùa hè năm ngoái nước mới tới bên nào? Hiện tại trời đông giá rét, nước sông một khi chạy tới bình nguyên, rất nhanh sẽ đông lạnh, hiện tại đào đê sông, ngày mai có thể đông lạnh, vẫn có thể phi ngựa, sợ cái gì? Lời Trùng Ngạc nói lập tức được truyền ra ngoài, để cho các binh sĩ trong doanh thoáng an định lại. Trùng Kiến Trung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm tình vẫn âm trầm như cũ. Trước đó không phải là chưa từng suy nghĩ đến khả năng người Liêu đào đê, nếu không cũng sẽ không tìm một chỗ cao hạ trại xa xa. Nhưng bây giờ thật sự phát hiện người Liêu chuẩn bị đào ra đê, Trung Quy vẫn sẽ không có tâm tình tốt. Trùng Ngạc vẫn cầm chén rượu đi vòng qua đống lửa, chỉ là bầu không khí trong doanh đã không còn sôi nổi như trước. Chậm rãi đi qua từng đống lửa trại, Trùng Ngạc hỏi Trùng Kiến Trung, "Thập Cửu, ngươi cảm thấy khi nào người Liêu sẽ vỡ đê xả nước?" Quan quân bắt đầu công thành. Trùng Kiến Trung nghĩ, hoặc là lúc đi cướp đoạt đê đập. Mở đê xả nước, dù sao cũng phải chọn thời cơ tốt, có thể đem quân Tống cùng nhau dìm vào đổi lấy một đại thắng mới tính là không lô vốn, không có khả năng nghe được một chút tin tức liền bắt đầu hự hự đào đê. Trung Ngạc gật đầu, chính là đạo lý này. Tuy nhiên người Liêu hẳn là phát hiện chúng ta biết bọn họ chuẩn bị vỡ đê, dưới tình huống như vậy, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, người Liêu sẽ lập tức bắt đầu vỡ đê. Trùng Kiến Trung thấp giọng hỏi Trùng Ngạc, Ngũ Thúc, làm sao bây giờ? Ngày mai đi đường vòng, trước tiên đi Tây Nam. Sau khi lên đê lại đi Tây Bắc. Đuổi theo sau lưng Gia Luật Dư Lý, bên kia như thế nào cũng không có khả năng bị ngập đến. Trên tay Trùng Ngạc cũng có vài tên hướng đạo cực kỳ quen thuộc địa lý hương linh, có Tây Hạ Quốc sau khi diệt đầu nhập vào, cũng có người bị Gia Luật Dư Lý vứt bỏ ở dưới Phổ Nhạc Thành, còn có quá khứ lấy thân phận thương nhân tới hương linh điều tra gián điệp. Hương linh địa lý, Trùng Ngạc trên cơ bản là hiểu rõ đuổi theo Gia Luật Dư Lý là có thể bắt kịp trận quyết chiến giữa hắn và người đẳng hạng. Cho dù xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cũng không cần phải đi qua lại từ Linh Châu Xuyên, mấy trăm dặm không có một bóng người, đổi thành từ Thanh Đồng Hạp trở về, thậm chí có thể trinh lương ngay tại chỗ. Nhưng mà Trùng Ngạc hiện tại cũng không có dự định suy nghĩ đường lui cho thất bại, dưới bầu trời đêm giao thừa, lão cất tiếng cười nói, ta còn muốn làm ngư ông đấy. Một hơi chạy về 6-700 dặm, Gia Luật Dư Lý biết binh lính dưới trướng hắn đã sắp không duy trì được nữa, nhưng hắn biết, thời điểm nguy hiểm nhất đã qua. Mấy vạn trướng của các bộ tộc rời tới Hưng Linh, tuy nói lần này mang theo không ít binh sĩ xuôi nam, nhưng trên thực tế chẳng qua là ba đinh mới xuất một binh, còn lại rất nhiều trắng đinh. Đánh cho người đảng hạng trở tay không kịp là không sai, cũng đích xác khiến người đảng hạng hủy không ít tộc trướng, nhưng An Hóa Châu cũng chính là Hưng Khánh phủ vẫn kịp thời tập hợp con dân trong châu lại, triệu nhập vào trong thành cố thủ chờ viện binh. Cho đến khi Gia Luật Dư Lý trở về viện trợ mới thôi, An Hóa Châu vẫn bình yên vô sự. Người đảng hạng cách đó 20 dặm. Hiện giờ đại quân ở bên ngoài, trọng binh ở bên trong, bọn họ gần như bị vây khốn. Chỉ cần vây kín bên trong, một điểm phản công cuối cùng của Dương Nhiệt Tây Hạ cũng sẽ tan thành bọt nước. Trước tiên nghỉ ngơi cho tốt 2 ngày. Trong một tòa trại bảo vừa mới bị người đảng hạng công phá, Gia Luật Dư Lý cao giọng ra lệnh, chờ khôi phục khí lực, sẽ đi gặp Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Tiêu Ma một lần, để cho bọn họ kiến thức một chút sự dũng mãnh của Nam Nhi Đại Liêu ta. Đại Sương tự cao giọng hô hào chúng tướng cùng đấu châu, nhưng từ trong trướng đi ra, nhìn bầu trời đêm không thấy ánh trăng, hắn thấp giọng hỏi cha hắn, cũng không biết nước ở bên kia Linh Châu phủ Tây Bình ngập tới đâu rồi. Cũng đủ vây khốn Trùng Ngạc là được, kéo dài 3 đến 5 ngày, cũng đủ để chúng ta giết sạch đám người đảng hạng này. Đại công đỉnh ngữ điệu lạnh lùng như gió. Quốc đô Tây Hạ chính là thuộc địa của bộ tộc hắn, bị người đảng hạng tấn công, cũng không biết đã chết bao nhiêu tộc nhân, càng không biết tổn thất bao nhiêu súc vật. Trong kênh sông tầng băng rất dày, đại công đỉnh cũng không chắc có thể đào được bao nhiêu nước từ đoạn đê vừa mới được sửa trước kia. Nhưng năm nay khi sửa lại đê đập, đại công đỉnh tận mắt nhìn thấy lòng sông so với mặt đất ngoài đê còn cao hơn, chỉ cần dưới tầng băng còn có nước, đó là khẳng định có thể thả ra, cũng chỉ là vấn đề bao nhiêu mà thôi. Đại Sương tự do dự hỏi, nhưng Trùng Ngạc đã đuổi tới rồi, Triệu Long Thành Minh Sa có thể cũng đi theo hay không? Cho dù có tới hay không, chúng ta đều phải thắng tên trộm trước mặt rồi nói. Đại công đỉnh nhìn bầu trời đêm, giọng nói lạnh lùng, chỉ có một, mới có hai. Dưới bầu trời ảm đạm, Nhân Đa Linh Đinh cũng nhìn lên bầu trời đêm. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn cũng không quay đầu lại nói, hôm nay là giao thừa, cái này có tính là đón giao thừa không? Tây Hạ dùng lịch pháp của người Tống, năm mới vẫn phải đoàn viên đón giao thừa, giống hệt người Hán. Nhưng Diệp Tiêu Ma lại không có một chút tâm tình tốt, đã là được ăn cả ngã về không, còn qua năm nào? Nhân Đa Linh Đinh xoay người lại, khẽ cười nói, còn đang lo lắng. Có thể không lo lắng sao? Diệp Viên Ma hỏi lại. Ngay từ đầu đột phá cửa Thanh Đồng Hạp, đánh rất thuận lợi. Bộ phận người Liêu rất tán loạn, hoàn toàn không có phòng bị, không thể chống cự được đại quân hướng Bắc. Tuy nhiên chờ người Liêu phản ứng lại, chống cự một chút liền trở nên kịch liệt. Phủ Hưng Khánh đến bây giờ còn chưa bắt được. Sắp thực mà nói, Nhân Đa Linh Đinh căn bản cũng không có ý định đi công kích Phủ Hưng Khánh, mà là sau khi thăm dò một chút, liền bắt đầu ngồi đợi quân Liêu hồi quân. Gia Luật Dư Lý trở về chật vật, 6-700 dặm cũng không nghỉ ngơi tốt, sĩ khí sa sút, mã lực cũng tiêu hao rất nhiều. Nhưng đừng nhìn bây giờ là sư lão binh mệt mỏi, nhưng chỉ cần cho bọn họ nghỉ ngơi vài ngày, hồi phục lại, vậy thì lại là một vạn tinh nhuệ sinh long hoa hổ. Nhân Đa Linh bình tĩnh hòa nhã, trước khi quyết chiến sinh tử, lại không nhìn thấy nửa điểm hoảng loạn, có biết vị trí đóng quân của Gia Luật Dư Lý không? Diệp Dĩ Ma ngừng lại một lúc, mới thở dài một tiếng. Đương nhiên biết. Nào còn có gì phải lo lắng? Nhân Đa Linh Đinh cười hỏi, không phải như dự liệu trước đó sao? Lữ Huệ Khanh đang ở Hà Châu. Cơm tất nhiên phong phú nhưng thô kệch không hợp khẩu vị của hắn, chỉ ăn mấy miếng thịt nướng, uống chút rượu, tuyên phủ sứ Thiểm Tây đương nhiệm liền về tới hậu sảnh nghỉ ngơi. Túi người nhìn xa bàn khổng lồ trải trên mặt bàn, tâm tình Lữ Huệ Khanh thâm trầm như bóng đêm. Làm sao bây giờ? Đặt ở trước mặt Lữ Huệ Khanh, là hoàn cảnh lưỡng nan. Là vì Trùng Ngạc một mình đi mà học thuộc lòng. Hay là Dâng Thư thừa nhận mình không thể khống chế được con chó điên này. Nhất định phải làm ra một lựa chọn. Ai bảo Trùng Ngạc đuổi tới Hưng Linh rồi? Đã không có khả năng đuổi về rồi. Khi nghe nói Trùng Ngạc lãnh binh bắc thượng, Lữ Huệ Khanh đã có tâm tư chém người. Nếu như Trùng Ngạc hiện tại ở trước mặt hắn, Lữ Huệ Khanh tuyệt sẽ không do dự. Có lẽ trong mắt văn thần bình thường, đây hoàn toàn là cơ hội để tranh thủ công danh. Giao ra Luật Tất Tân phẫn nộ cho thiên tử, hoàng hậu và tể phụ trong thành Đông Kinh ứng phó, mình chỉ cần hưởng thụ công lao đoạt Hưng Linh là đủ rồi. Nhưng Lữ Huệ Khanh không thể làm như vậy. Nếu mục tiêu của hắn là tể tướng, như vậy hắn nhất định phải đứng ở góc nhìn của tể tướng đi suy xét vấn đề. Tùy cơ hành sự quyền lực, cũng đại biểu cho trách nhiệm tương ứng. Hai tay chống lên sa bàn, Lữ Huệ Khanh yên lặng nhìn hoang mạc và núi cao trên sa bàn. Tiếng pháo ngoài cửa sổ mắt điếc tai ngơ. Ngay trong đêm giao thừa này, hắn nhất định phải đưa ra một lựa chọn. Lúc Lữ Đại Lâm và Du Lam đẩy cửa đi vào, Tạ Lương Tá đang ngồi ở bên cạnh bàn. Sao còn chưa ngủ? Du Lam hỏi. Vừa rồi trên bàn tiệc, Tạ Lương Tá lấy tiểu lực không thắng mà rời khỏi bàn tiệc trước. Tạ Lương Tá ngẩng đầu,
không ngủ được, cho nên chiếm Lạc Vân Các hung. Lữ Đại Lâm nhìn cỏ dại trải trên bàn, không cho là đúng lắc đầu, nếu thật sự muốn bói, còn không bằng đốt mai rùa, chẳng phải gần đây đang hương thịnh à? Cũng là trong lúc rảnh rỗi. Tạ Lương Tá bỗng nhiên nói ra. Lã Đại Lâm cau mày nói, Thiệu Khang Tiết ngày xưa muốn truyền thụ thuật số cho Bá Thuần Tiên Sinh mà Tiên Sinh không nhận. Hiện đạo dục Tòng Khang Tiết chi học, không phải không nhận, Tiên Sinh nói muốn thông thuật số, không phải 20 năm công lao thì không thể, sao có thể như được một khoảng thời gian? Du Lam càng chính đạo hơn, tiểu đệ đã từng nghe chính thúc Tiên Sinh nói, đó là chuyện của Hy Ninh năm đầu. Năm Hy Ninh đầu tiên, Bá Hiển Tiên Sinh nói bao nhiêu tuổi? Thêm ta mấy năm, 50 lấy học dịch, có thể không có lỗi lớn rồi. Tiên Sinh chỉ muốn đổi lòng thành thánh nhân, sao lại dùng thuật số? Cuối năm, Chính Mân Trình Di trở về Lạc Dương, hơn 10 đệ tử cũng đi theo đến Lạc Dương. Hiện tại đều ở nhờ trong một gian miếu nhỏ trong thành Lạc Dương, cách phủ nhị hành rất gần. Đêm giao thừa, tụ tập một chỗ ăn bữa cơm tất nhiên. Chờ qua năm mới, bọn họ chuẩn bị cùng Trình Mân lên kinh thành. Tạ Lương Tá là một trong số đó. Hắn sắp đi kinh thành rồi, nhưng hắn luôn cảm thấy phía trước là một mảng hỗn độn. Không nhịn được liền cầm cỏ dại muốn chiếm một quẻ, hỏi một câu cắt hung. Nhưng thuật bói toán luôn không được đệ tử Trình Môn coi trọng, thậm chí còn khinh thường. Nghe Lữ Đại Lâm nói như thế, Tạ Lương Tá giơ tay muốn phủi đi quẻ tượng đã chiếm được. Đợi đã. Du Thiểm đi lên trước một bước, nhìn quẻ tượng do cỏ dại tạo thành trên bàn, sắc mặt liền thay đổi, hạ đổi thượng cương, đây không phải là quẻ trung phu. Trạch Thượng Phong. Quân tử lấy nghị ngục từ chết đi. Quẻ tượng này không tốt. Tạ Lương Tá dừng tay, khẽ thở dài, Hàn Âm Đăng Vũ Thiên. Sắc mặt Du Lam càng khó coi hơn ba phần. Thượng cửu một quẻ trung phu, Hàn Âm Đăng Vũ Thiên, quẻ tắc, Trinh Hùng, tượng tự là Hà Khả Trưởng, Trình Lam là Thái Tử Sư, Thuyết Thư Tư Thiện Đường, chẳng phải là Hàn Âm Đăng Vũ Thiên, trên mặt chữ sao? Trung phu thì sao? Chẳng qua là ký vị biến dã. Lữ Đại Lâm khịt mũi coi thường. Lữ Đại Lâm cười nhạt, có nó không yến, toàn tâm toàn ý cũng đủ rồi. Tiên thánh có mây, người mà không bền bỉ, không thể làm vu ý, nhưng nếu có bền bỉ, lại cần gì phải làm vu ý? Phất tay áo phất loạn cỏ dại trên bàn, Lữ Đại Lâm kiên quyết nói, không chiếm mà thôi. Vương An Thạch vừa mới ngủ, gác đêm gì đó y căn bản không thèm để ý hiện giờ đúng hạn ngủ đúng giờ. Mặc dù lo lắng cho chiến cuộc Tây Bắc, nhưng cho dù người Liêu xâm lấn quy mô lớn, Vương An Thạch cũng không cảm thấy có thể thắng được Đại Tống quốc thế đang thịnh. Chờ đợi duy nhất là nếu thiên tử có thể khôi phục thì tốt rồi. Thái sắc và thê thiếp con cái ngồi thành một đoàn, đã là tể tướng chi tôn, hắn không có gì không hài lòng. Còn lại, chính là như thế nào bảo đảm quyền vị. Xem hình thứ truyền đến mà nói, Đảng Cũ Lạc Dương đã là lao hổ chết, một người thành thật, nhắm chừng là hoàng hậu đem bọn họ dọa sợ. Đối thủ thật sự, chính là đồng nghiệp mỗi ngày ngẩng đầu có thể nhìn thấy. Trương Hàm nhàn nhã uống rượu. Chiến sự Tây Bắc không quấy rầy đến hứng thú của y, ngược lại khiến y tâm tình rất tốt. Sau khi làm tuyên phủ sứ, bất luận là Lữ Huệ Khanh thất bại hay thành công, đều rất khó tiếp tục đảm nhiệm su mật sứ, sang năm Tây phủ tự nhiên là nhà mình định đoạt. Về phần người Liêu, y căn bản không lo lắng, không phải chỉ là đánh một trận thôi sao? Trương Hàm cũng không cảm thấy sẽ thua. Tăng Bố Tân gần đây đến kinh thành, chưa lấy được dinh tự của hắn, đang ngồi một mình dưới ánh đèn trong dịch trạm thành Nam, xem tấu chương, giấy tờ và phó bản cũ. Hai tháng sau khi giao tự, trong ngoài dung chuyển, cục diện chính sự thay đổi, khiến người từ ngoài đến không hiểu ra sao. Tăng Bố tự biết nhất định phải nhanh chóng nắm giữ hướng đi trong ngoài triều đình, trong cùng hàng của hắn đều là con sâu lớn ăn tươi nuốt sống người, nửa điểm cũng không thể sơ sẩy. Tô Tụng nhìn tinh không, y nhờ người chế tạo kính viễn vọng mới cũng sắp chế tạo xong rồi, qua vài ngày nữa là có thể đưa đến tay mình, đến lúc đó, y lại có thể đắm chìm trong biển sao vô cùng vô tận. Nhưng sang năm quan trọng nhất vẫn là tự nhiên, Hàn Cương muốn mở rộng khí học, nhưng Tô Tụng muốn làm nhất là lợi dụng tập san này để giao lưu với đồng hảo. Hàn Giáng, Trương Thao, Tiết Hướng, mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng đều đang chờ đợi một năm mới. Nhưng đêm giao thừa trong thâm cung thanh lãnh như băng. Triệu Tuân bệnh nặng hấp hối hoàn toàn không có dấu hiệu khôi phục, tự nhiên cũng không có người nào muốn qua một năm mới. Hướng hoàng hậu mang theo chúng phi cùng một đôi nhi nữ, hướng hoàng đế trên giường bệnh chúc rượu, liền đem bọn họ đều đưa về chỗ ở của mình, chỉ có một mình nàng ở lại. Bóng đêm dần dần thâm trầm, Vô Tâm Tiết Khánh cũng đã ngủ với hoàng hậu. Dương Tiễn trong Phúc Ninh điện đang trực, nửa tỉnh nửa mê canh giữ bên giường. Mở ra một lúc, lại nhắm lại một lúc, nắm chặt hết thể thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, liền đột nhiên mở ra, vừa rồi hắn tựa hồ thấy được cái gì đó. Cũng không phải ảo giác, Dương Tiễn rủi rủi mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm ngón tay Triệu Tuân. Một lát sau, hắn liền mở to hai mắt nhìn, quan gia có thể đọc rồi. Hắn nhảy dựng lên, cất tiếng hô to, quan gia có thể đọc rồi. Quan gia có thể đọc rồi. Hướng hoàng hậu bừng tỉnh, chỉ thoáng mơ hồ, liền bổ nhào tới bên giường, nhìn hoàng đế đột nhiên khôi phục một chút, nàng kích động khó có thể kiềm chế, mau tuyên Hàn học sĩ. Mau tuyên ngựa y y. Chương 294. Dừng mây nghe nhạc ý. Chương 294. Dừng mây nghe nhạc ý. 1. Thay áo mới, vái tổ tiên, ăn xong bữa cơm tất nhiên, cho tiền mừng tuổi, pháo hoa và pháo hoa trong sân đều chuẩn bị xong, còn lại chính là chờ đợi năm mới đến. Một nhà Hàn Cương ngồi vây quanh trong phòng, chờ tiếng chuông vang lên vào đêm hôm đó. Bọn nhỏ đều rất hưng phấn, ngày xưa lúc này sớm đã bị buộc đi ngủ, làm sao có thể thức đêm canh chừng bình minh. Bọn nhỏ tự có nhũ mẫu cùng tỷ nữ hầu hạ, không cần quá quan tâm. Chu Nam cùng Vương Ngao chơi cờ, Vân Nương ở bên cạnh nhìn. Nghiêm Tố Tâm lại có thai, ngược lại có chút không chịu nổi mệt mỏi, mí mắt chầm xuống, như là muốn ngủ. Hàn Cương nhỏ giọng hỏi, có muốn nghỉ ngơi trước không? Chờ chuông vang lên lại gọi ngươi dậy. Vẫn ổn. Nghiêm Tố Tâm ngẩng đầu, vẻ quan tâm trong mắt trượng phu khiến lòng nàng ấm áp, vẫn ầm ĩ 5-6 tháng, gần đây đã an ổn lại, chịu được một đêm cũng không sao. Sau khi sinh tứ ca, quan nhân muốn có tỷ nhi, hiện tại thất ca đã có, lại không như nguyện. Chu Nam mỉm cười nói, tay cũng không chậm, bốp một tiếng, lần này phải xem Tố Tâm ngươi, phải nuôi thật tốt. Nghiêm Tố Tâm vừa vặn mang thai 6 tháng, vỗ bụng dưới, trong mỉm cười chứa đầy hạnh phúc, là nam hay nữ đều đã định, nuôi như thế nào cũng đã muộn. Nam nữ đều không sao cả. Hàn Cương cười nói, nhưng Ngọc Trương trong nhà quá nhiều, lại thêm một mảnh ngói vàng mới tốt. Hàn Cương không muốn có quá nhiều con cái. Người thời bấy giờ lấy bình hoa, bình phong và tranh tết làm phúc, bình phong và tranh tết thường có thể nhìn thấy những hình vẽ có nội dung tương tự. Hàn Cương hiện giờ cũng cảm thấy như vậy. Con trai nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, cũng huyên náo đến hoảng. Tinh lực của mấy đứa con trai nhà họ Hàn đều rất dồi dào, đến bây giờ vẫn còn tinh thần mười phần. Tiểu Ngũ gặm một quả dưa khô, gặm đến nỗi trên mặt mũi tràn đầy nước miếng, nhũ mẫu vội vàng ở phía sau cầm khăn lau. Vừa mới từ Giao Châu vận chuyển tới mùi vị sữa dừa thơm ngọt rất hợp khẩu vị của trẻ con, mấy đứa đều không nỡ buông tay, một ngụm lại một ngụm. Vương Thao nhìn con cái một cái rồi nhíu mày, hạ xuống một quân, dặn dò hạ nhân, buổi tối đừng để cho anh em ăn nhiều ngọt như vậy. Mấy đứa trẻ nghe xong lập tức bỏ lại những quả dừa khô trên tay. Nhưng mấy đứa trẻ tuổi lại không nỡ buông tay. Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn Vương Củng, lại cúi đầu nhìn những quả dừa khô trong tay, không dám không nghe lời, nhưng không nỡ, trợn tròn đôi mắt, nhìn Hàn Cương với vẻ đáng thương. Hàn Cương đối với nhi nữ luôn luôn rộng rãi, nở nụ cười, đối với nhũ mẫu của Tiểu Ngũ phân phó nói, sau khi ăn xong nhớ bảo Ngũ ca xúc miệng đánh răng. Nhũ mẫu thấp giọng đồng ý, Tiểu Ngũ vui mừng kêu một tiếng, sau đó lại bắt đầu không quan tâm gặm dừa khô. Vương Tiễn hung hăng liếc Hàn Cương một cái, lại không có cách nào làm gì cho phu. Sĩ phu Trung luôn luôn rất coi trọng giữ gìn miệng cùng bảo dưỡng, bàn chải đánh răng, bột răng không cần phải nói, cành liễu, khổ sâm gia đình bình thường đều hữu dụng. Sĩ phu ra sau khi ăn còn có thể có chuyên môn xúc miệng, kinh thành trong tiểu điểm lớn một chút cũng sẽ vì khách nhân chuẩn bị bình thường cũng không quên trong miệng ngậm một mảnh hương lưỡi gà. Bởi vì cái gọi là ân ân cộng lý của nha, hôm qua cùng ngậm lưỡi gà thơm. Sau khi ăn cơm, bị thương tổn đến tỷ vị, càng là thế gian thưởng thức. Ngày thường Vương Thiệp Dư quản rất nghiêm, nhưng Dược Vương đệ tử hôm nay ở chỗ này hát lại trái lại. Nói không chừng, nàng cũng chỉ có thể bán giận, tiếp tục như vậy nữa, đem hải tử cũng đã quen hỏng rồi. Chỉ có hôm nay thôi. Dù sao cũng là giao thừa mà. Hàn Cương xoa đầu con trai thứ năm, ôn tồn nói, bình thường phải nghe lời nương. Tiểu Ngũ ngoan ngoãn gật đầu, mấy đứa trẻ khác cũng đều lên tiếng, lại cầm bức hoa quả lên, nhưng vẫn thu liễm một chút. Hàn Cương cũng tiện tay cầm một miếng dưa hấu khô nước chấm thử, ngọt vô cùng, lại nếm thử quả dưa khô, cũng rất ngọt, hiện giờ mức hoa quả trên thị trường cũng nhiều hơn. Không nói đến quả nho nhỏ, quả dưa ba tiêu, quả dừa khô cũng rất hiếm thấy. Còn không phải công lao của quan nhân sao? Vương cũng nói, tất cả đều là hoa quả của lĩnh nam. Không tính chứ? Hàn Cương cũng không thích đồ ngọt, đều là cắn một cái liền ném xuống, nói với Vương Ngao, ta cũng không có phân phó qua. Thấy có tiền kiếm, sao phải phân phó? Chu Nam cười nói, dành trước lấn sau còn không kịp. Các loại mức hoa quả đến từ lĩnh nam ngày càng nhiều trên thị trường. Không phải do Hàn Cương phân phó mà là sự lựa chọn tự nhiên của công thương nghiệp chủ. Sau khi trải qua 2 lần gia công, lợi nhuận thương phẩm tất nhiên lớn hơn nông sản bước đầu. Năm nay 1/5 đường trắng ở Giao Châu đều làm mức hoa quả. Hoa quả lĩnh nam khó có thể cất giữ, ví dụ như vậy, cũng phải có phương pháp làm muối đỏ, phương pháp phơi nắng trắng và phương pháp làm mật, không thể ăn được tươi mới. Mà đường trắng tuy rằng quý giá, nhưng sau khi lợi dụng nhiều đến mức chỉ có thể chôn hoa quả trong đất chế thành mức hoa quả, giá còn có thể tăng gấp đôi, đương nhiên làm hoa quả thành mức hoa quả thuận tiện. Ngoài ra còn có rượu dùng mật đường ủ, bởi vì màu rượu vàng nóng, được xưng là rượu hổ phách, ở nội địa cũng vô cùng được hoan nghênh. Với sự phồn hoa của nội địa đại tống, đường trắng cũng được, mức hoa quả cũng được, rượu hổ phách cũng được, có bao nhiêu có bấy nhiêu. Các thương hành đương nhiên sẽ không bỏ tiền mà không kiếm. So với lúc đầu, đơn thuần chỉ buôn đường trắng, gạo và gỗ, các thương hội ở Giao Châu kiếm được nhiều hơn. Cũng không chỉ là mức hoa quả, đặc sản đến từ Giao Châu thậm chí còn có cả miếng cá nướng, rất hợp khẩu vị của Hàn Cương. Hắn uống rượu hổ phách, ăn miếng cá nướng, Hàn Cương và người nhà chờ năm mới đến. Tiếng chuông đến từ mấy chục chùa truyền trong thành cuối cùng cũng vang lên, du dương hợp tấu trên không trung, hàng xóm đều truyền đến tiếng vang lách cách, bọn tiểu nhi nữ lập tức liền tinh thần, lập tức hoan hô vọt vào trong sân. Pháo và pháo hoa của Hàn gia đã sớm chuẩn bị xong, mấy gia đình cầm theo hương đốt lên đốt kiếp nổ. Trong sân khói thuốc súng tràn ngập, từng đóa pháo hoa bay tán loạn vào bầu trời đêm, tiếng pháo nổ cũng thoáng cái trở nên ồn ào náo động lên. Bọn nhỏ được nhu mộ ôm, kéo tay, bịt tai hưng phấn nhìn những đóa hoa đủ mọi màu sắc trên bầu trời. Chỉ có lão đại và lão nhị được sự cho phép của Hàn Cương, Vân Nương mới dẫn bọn nhỏ cầm tuyến hương đi châm lửa đốt lửa cho chúng. Kim Nương cũng muốn đi, nhưng lại bị Vương Anh kéo vào trong ngực, không cho nó lộn xộn. Một tuổi đã được nổ hết pháo trúc, gió xuân đưa ấm vào đồ tô. Ngày nào cũng có thiên môn vạn hộ đồng tử, đổi đào mới thành đũa cũ. Hàn Cương nhẹ nhàng đọc lên tác phẩm cũ của Vương An Thạch. Bài thiên cổ danh thiên này, bây giờ nhớ lại lại có vài phần trâm trọng. Vương An Thạch vừa mới bắt đầu cải cách, hăng hái viết ra bài thơ này. Nhưng hiện tại ý tuyệt đối không có tâm cảnh như lúc đó. Vương An Thạch ở trên triều đình, trầm mặc giống như một pho tượng, gần như rất khó nghe được y phát biểu. Tiếng pháo đinh thái nhức óc, Vương Diễm không nghe thấy Hàn Cương nói nhỏ, che miệng ngáp một cái. Ngày mai còn phải vào cùng chúc Tết, vương khói lửa lá sắp đủ rồi. Nào phải ngày mai, đã là hôm nay. Hàn Cương cười nói, may mắn vi phu sau khi trời sáng không cần vào triều. Bởi vì bệnh tình của Triệu Tuân, triều đình chính đán năm nay được miễn. Lúc Tào Thái Hoàng bệnh nặng, cũng từng bãi triều. Nếu như mỗi năm thiên gia đều có chút tam thai lục bệnh, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Hàn Cương mang theo vài phần ác ý nghĩ. Hắn sợ nhất chính là lễ nghi phiền phức bực này, thật ra cũng không chỉ có Hàn Cương, tuyệt đại đa số triều thần đều không thích nghi thức rườm rà, có thể cam tâm mạo hiểm trời đông giá rét để tham dự đại triều hội, chỉ là vì ban thưởng sau này, Vương Tuân đương nhiên cũng không thích. Mặc triều phục nặng nề, vòng quanh cung đình đi đến nửa ngày, có thể sống sờ sờ làm người ta mệt chết. Nàng hừ hừ trừng mắt nhìn Hàn Cương, sau đó lại thở dài, không biết có thể bái kiến thái hậu hay không. Hẳn là không. Hàn Cương lắc đầu. Trong thời điểm mấu chốt này, không có khả năng để thái hậu tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào. Hàn Cương chính đang nói chuyện với thê thiếp, tiền viện lại đột nhiên chạy tới một người, là Tiếu Giác thủ vệ, hoang mang rối loạn, học sĩ, bên ngoài đến trung sứ, nói là trong cung truyền triệu. Hàn Cương và Vương Tiễn hai mặt nhìn nhau, bọn nhỏ còn đang vui lùa ầm ĩ cũng yên tĩnh trở lại. Nửa đêm trung sứ tới cửa, trung quy không phải chuyện tốt gì. Chẳng lẽ là thế cục Tây Bắc có biến? Hàn Cương nghĩ, nhưng cũng không tiện trì hoãn, lập tức sai người mở rộng trung môn, mời trung sứ vào phủ. Tối nay ai là túc vệ? Vương Ngao bước lên trước hai bước, nhỏ giọng hỏi. Hàn Cương nhất thời dùng mình, đã qua năm mới, trong cung cũng không có an bài bất luận một tể phụ nào túc trực. Lúc này đột nhiên có người tới, cũng không nói chính xác là có chuyện gì. Nhưng nhìn Lưu Duy Giản được phái tới tuyên chiếu là để bên cạnh Thái hậu Triệu Dung, Hàn Cương liền thoáng an tâm một chút. Nhìn thân sắc mấy vị tiểu hoàng môn và ban trực bên cạnh Lưu Duy Giản, hắn càng yên tâm vài phần. Chỉ là khẩu dụ Lưu Duy Giản mang đến cũng không nói rõ rốt cuộc là duyên cớ gì. Hàn Cương nhất lĩnh chỉ, Hàn Tín xoay người đi an bài ngựa và tùy tùng. Hàn Cương nhìn trái nhìn phải, người nhà lập tức đều tránh xa. Hắn ta nhỏ giọng hỏi Lưu Duy Giản, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan gia có thể động thủ. Lưu Duy Giản không dám giấu giếm, cho nên nhân mạng tiểu nhân đến chiêu học sĩ. Hàn Cương nghe xong, không do dự nữa, dẫn người lên ngựa liền đi ra ngoài. Trung phong cũng có thể khôi phục, Triệu Tuân bệnh kéo dài gần 2 tháng, thật ra bất luận chuyển biến tốt đẹp hay chuyển biến xấu cũng chẳng có gì lạ, chỉ là bệnh tình có biến trong ngày Tết giống như hắn phát bệnh ở đồng chí, khiến Hàn Cương cảm thấy có chút trùng hợp. Có thể là hồi quang phản chiếu cũng không chừng, bằng không trong khẩu dụ cũng sẽ không hàm hàm hồ hồ. Lên đường, mùi lưu hình trong không khí lập tức nồng nặc, dân chúng đốt pháo top 5 top 3, trên đường như quảng trường có thể thấy được khắp nơi, chỉ có chính giữa đường bị hai con mương nước ngăn cách không ai dám đi lên. Hàn Cương nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy đội ngũ tể phụ xuất hành. Trong lòng tăng thêm một tầng nghi ngờ, chẳng lẽ trước đó đã triệu vào trong cung, hay là căn bản không có chiêu? Nếu đồng thời phái người đi ra, hẳn là có thể gặp được. Hàn Cương đi vào điện Phúc Ninh với vẻ do dự không thôi. Nhóm tể phụ không có an bài túc vệ, nhưng võ tướng lãnh binh vẫn phải có. Hôm nay trong cung trực đêm mang vũ khí là Vương Trung chính. Hàn Cương vào Phúc Ninh điện, thấy Vương Trung đang tọa trấn ở ngoài điện, cuối cùng cũng buông xuống phân tâm. Không, là một chuyện vừa mới buông xuống, một chuyện lại nảy sinh trong lòng. Khi Hàn Cương đi vào tầm điện, hoàng đế nằm trên giường bệnh gần 2 tháng, bỗng nhiên mở hai mắt ra là khát vọng đối với quyền lực. Ha. Hàn Cương cúi đầu hành lễ, sự tình quả nhiên thú vị rồi. Chương 295. Đình Vân Tĩnh nghe ý trong bài hát. Chương 295. Đình Vân Tĩnh nghe ý trong bài hát 2. Thần Hàn Cương bái kiến bệ hạ, Hàn Cương hành lễ với Triệu Tuân, lại hành lễ với hoàng hậu, thần bái kiến điện hạ. Học sĩ. Hướng hoàng hậu chào hỏi Hàn Cương, ngươi đến xem, có phải sắp tới lúc tốt rồi không? Hàn Cương ứng thanh tiến lên, trên dưới đánh giá, hoàng đế ngoại trừ tay có thể động ra, so với trước cũng không có gì khác biệt, chỉ là trong mắt sắc thực nhiều chút thần thái, khí sắc quan gia tốt hơn rất nhiều, không biết hiện tại cảm giác thế nào. Triệu Tuân còn chưa cầm được bút, nhưng lấy tay không có vấn đề. Đặt ở bên giường là sa bàn trên ý nghĩa thật sự, trong khay trải một tầng cát, dùng để đỡ kê. Thứ như vũ cổ, ở trong cung luôn luôn kiêng kỵ nhất, cũng không biết từ nơi nào lấy ra. Ngón trỏ của Triệu Tuân vạch lên cát, Hàn Cương nhìn nét bút, hẳn là một chữ, tốt. Ngón tay vẽ chữ, cái này so với chớp mắt thuận tiện hơn nhiều. Hiện tại thoạt nhìn đích thật là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là hồi quang phản chiếu cũng không phải là không có khả năng. Hàn Cương nhìn các ngự y đứng bên giường. Các ngự y không ai dám nói đây là hồi quang phản chiếu, chỉ chúc mừng bệnh tình của thiên tử chuyển biến tốt đẹp. Về phần Triệu Tuân có thể khôi phục hay không, hoặc là tình huống trở nên tốt hơn một chút, mấy tên ngự y cũng không dám đưa ra câu trả lời thuyết phục rõ ràng. Viết phương thuốc thành đùa quỷ họa là độc quyền của các bác sĩ hậu thế trong trí nhớ của Hàn Cương, mà nói chuyện vòng vo là chuyện các ngự y thời đại này am hiểu nhất, đem một câu trần trí trăm ngàn câu, cuối cùng làm cho người ta ở trong mê cung ngôn ngữ đầu góc tròn váng, trình độ của hắn cũng không khác gì quan lại thâm niên. Lại nhải hơn nửa ngày, trả lời là nhìn một cái nữa. Hàn Cương cũng không rõ Triệu Kham rốt cuộc là có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp hay là hồi quang phản chiếu. Nhưng cho dù là chuyển biến tốt đẹp, với tình huống Triệu Tuân tê liệt 2 tháng, muốn khôi phục như lúc ban đầu là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng Hàn Cương cũng không tiện nói rõ. Hơn nữa các ngựa y có thể đi vào mèo, hắn cũng có thể. Tuy nhiên Hàn Cương không có ý định nhặt nhạnh nha tuệ. Bệnh tình của bệ hạ tạm ổn, hẳn là thiên hạ đều vui mừng, các tướng công không thể không biết, Hàn Cương tìm một cái cơ hợp lý, kính xin bệ hạ, điện hạ sai sứ. Hướng hoàng hậu a một tiếng, nàng chỉ lo chiêu ngựa y, chiêu Hàn Cương, lại quên tể tướng cùng chấp chính. Hàn Cương nhìn hoàng hậu gọi tới từng tên nội thị thân tín, để cho bọn họ mang theo khẩu dụ chiêu mộ tể phụ vào cung. Vừa rồi khi mình vào cung, người dân trên đường ngự nhai đều thấy được, chờ nhóm tể chấp vào cung, người nhìn thấy sợ rằng sẽ càng nhiều. Cũng không biết trước khi tin tức chân thật truyền ra, bên ngoài rốt cuộc sẽ truyền thành bộ dáng gì. Nói ra Hàn Cương cũng có chút kinh ngạc, trước khi mình nhận chiếu, vì sao không thông báo cho các tể phụ? Hoàng đế cũng tỉnh táo, cho dù hoàng hậu không ngờ, ông ta cũng nên chủ động đề nghị triệu tập tể chấp. Thật không biết hoàng đế hiện tại đang suy nghĩ gì. Hàn Cương cũng coi như am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ là Triệu Tuân ngoại trừ trong ánh mắt có thêm thần thái, trên gương mặt cứng ngắc lại nhìn không ra biểu tình, vẫn đờ đẫn như cũ. Có thể là thói quen thành tự nhiên. Khi ra lệnh hoàng hậu cũng không có xin chỉ thị của Triệu Tuân. Hàn Cương mặc dù không thể phát hiện vẻ mặt Triệu Tuân thay đổi, bất quá vẫn cảm giác được từ trên người hắn truyền ra một trận âm hàn. Có lẽ không phải ảo giác, Hàn Cương tin tưởng nhãn lực của mình. Thiên tử hiện tại đã có thể di động ngón tay, có lẽ qua vài ngày nữa còn có thể mở miệng nói chuyện, phòng trưng hiện tại đã ở ảo tưởng ngày sau có thể một lần nữa xuống đất đi đường. Như vậy quyền hành chấp trưởng thiên hạ đại chính, chỉ sợ cũng sẽ không cam nguyện đặt ở trong tay hoàng hậu. Cái này không quan hệ với tình vợ chồng, trước quyền lực tối cao, không có thân tình đáng nói. Hướng hoàng hậu thì là cái gì cũng không cảm giác được, tâm tình rất tốt. Sau khi phái người thông báo cho tể phụ, càng phái người đi thông báo cho tần phi khác, giống như là muốn đem tin tức tốt truyền cho tất cả mọi người. Chỗ ở của tể chấp hai phủ cách hoàng thành không xa. Ước chừng nửa canh giờ sau, các tể phụ lục tục đều đã đến. Thái sát chạy trốn nhanh nhất, tăng bố thứ hai, những người khác thì là thời điểm không sai biệt lắm đồng thời đến. Hẳn là lúc Phụng Triệu đã nghe được tin tức, khi chúng tể phụ vào điện trên mặt đều tràn đầy vui mừng, thái sát thậm chí lệ nóng lưng trọng, lúc bái lễ thanh âm nghẹn ngào, mới tới rơi lệ. Chỉ là Hàn Cương có thể nhìn ra được, sắc mặt vui mừng của đại đa số mọi người đều có chút miễn cưỡng, có một loại cảm giác rất vi diệu. Bệnh khí đi về như năm cũ, năm mới bệ hạ khôi phục. Đây là niềm vui bất khả chiến bại. Vội chiếu, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng thiên hạ. Nhóm tể phụ nói những lời thiện cầu thiện tụng, Triệu Tuân nghe xong, động ngón tay, vẽ một chữ, chủng. Tạp tâm lập tức không còn. Trùng Ngạc, thiên tử quả nhiên vẫn là quân sự quan trọng nhất Tây Bắc. Thái sát nói, Trùng Ngạc đã tôn sùng tuyên phủ Thiểm Tây, lãnh binh cứu viện phủ Nhạc Thành. Có tuyên phủ ti Thiểm Tây, bệ hạ chớ lo lắng, có thể an tâm dưỡng bệnh, yên lặng đợi tin chiến thắng. Tăng bố gầy gò khô héo cũng lập tức phụ họa, có Lưu Huệ Khanh tọa trấn, Trùng Ngạc làm theo mệnh lệnh, tất không khiến người Liêu đắc ý càng rỡ. Hướng đi của Thiểm Tây, từ tấu chương của Trùng Ngạc và Lữ Huệ Khanh là có thể nhìn ra được có vấn đề. Thái sắc và tăng bố đẩy hết mọi chuyện lên người Lữ Huệ Khanh. Hai người đương nhiên không phải đang giúp Lữ Huệ Khanh xác lập quyền uy tuyên phủ sứ, mà là chờ xem Lữ Huệ Khanh bị Trùng Ngạc làm cho mặt sáng mày cho. Mấy người này đều đang chờ xem Lữ Huệ Khanh chê cười. Lữ Huệ Khanh một lòng một dạ muốn chứng minh năng lực của mình, nhưng đụng phải tên thuộc hạ nhất quán yêu thích tự mình làm này kia, dù là có tất cả thao lược, cũng thi triển không ra. Lúc này, tin tức Trùng Ngạc binh phát Hưng Linh vẫn còn ở nửa đường, tin chiến thắng giải vây cho phủ Nhạc Thành, người đảng hạng ở eo sông Thanh Đồng bắc tiến 800 dặm khẩn cấp, đều chưa chuyển về kinh thành. Hàn Cương tự nhiên không biết Trùng Ngạc sẽ làm đến một bước nào, nhưng tính tình Trùng gia Ngũ Lang trong ngoài triều dã cái nào không biết. Ngày thiên tử định sẵn xuất binh, hắn lại dám xuất phát sớm. Hắn còn có chuyện gì làm không được? Triệu Tuân Bạch bốn chữ trên sa bàn, điểm tâm tư nhỏ của các tể phụ, tấu chương không hợp đám tể phụ âm thầm kinh hãi. Bọn họ đều biết hoàng đế mỗi ngày đều nghe người ta đọc tấu chương, nhưng có thể so sánh tấu chương của hai người, tìm ra sơ hở trong đó, có thể thấy đầu óc Triệu Trinh vẫn thanh tỉnh như cũ, đây coi như là ra bài phủ đầu đi. Trương Hàm cung kính nói, nếu bệ hạ có chỗ sinh nghi, xin chỉ rõ, thần cũng có thể rời văn chất vấn Thiểm Tây tuyên phủ ti. Hàn Cương ném cho Trương Hàm một cái liếc cảm kích. Đây là giúp hắn xác nhận Triệu Tuân rốt cuộc là chuẩn bị nhằm vào ai. Trùng gia hay là Lữ Huệ Khanh? Trùng gia có quan hệ rất sâu với Hàn Cương. Chỉ luận tướng lĩnh trong quân, Lý Tín, Vương Hậu, Vương Tuân Thần, Triệu Long, mấy vị này là những người đáng tin cậy trong quân của Hàn Cương, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trùng gia tuy không thân thiết bằng bọn Lý Tín, nhưng có mối quan hệ Vương Tuân Thần, Trùng Kiến Trung thậm chí Trùng Phác, Trùng gia có thể tính là cơ bản của Hàn Cương trong quân. So sánh ra, Hàn Cương cũng là chỗ dựa chủ yếu của bọn họ trong triều. Hàn Cương không quan tâm Lữ Huệ Khanh có bị phạt hay không, cũng không quan tâm kết quả của Trùng Ngạc. Nhưng hạt giống ưu tú như Trùng Phác và Trùng Kiến Trung, Hàn Cương nhất định phải bảo vệ. Cho dù bọn họ nhất thời bị Trùng Ngạc liên lụy, Hàn Cương cũng phải cam đoan trong Trùng gia có người có thể đi ra bồi bổ. Triệu Tuân lại viết chữ trên sa bàn, không phải trả lời vấn đề, chỉ là một chữ, Cương, vô cùng đơn giản, đây là muốn mình thể hiện lập trường sao? Ngày cũng quá xa. Hàn Cương nghĩ, đồng thời nói, thần không thấy hai tấu chương này, không dám vọng nghị thị phi. Nhưng theo ý của thần, tuyên phủ ti và đại tướng tiền tuyến, một là soái, một là tướng, quan điểm đối với cục diện chiến đấu tất không thể hoàn toàn nhất trí. Nếu không có sự tham sai lớn, hẳn là hợp tình hợp lý. Hà Bắc có thể được toàn bộ. Triệu Tuân hoạt động ngón tay, lại nhảy tới hậu quả, đây là muốn phủ định quyết sách của Hướng Hoàng hậu sao? Hướng Hoàng hậu cúi đầu, mặt hướng vào trong giường, làm cho người ta không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Hàn Cương lập tức nói, lấy trực báo oán, lấy đức báo đức, giáo phái của thánh nhân. Người Liêu đã hủy minh ước, Trung Quốc cũng không thể mặc cho hắn cản rỡ. Nếu không người Liêu được một tấc lại muốn tiến một thước, không chỉ Thiểm Tây, Hà Bắc, Hà Đông cũng sẽ không còn ngày yên tĩnh. Thần cũng lo lắng. Liêu nhân đạo, đáng lẽ phải đánh trả. Nhưng sợ phủ Nhạc Thành cứu được, tuyên phủ ti bên kia vẫn không dung tha. Địa vị xấu hổ của gia luật Tất Tân, bảo hắn phải bảo vệ thanh danh của mình. Nhưng bên đại tống còn chưa chuẩn bị tốt cho chiến tranh toàn diện. Nếu chuyện này đến mức không thể vãn hồi, xui xẻo nhất định là Hà Bắc. Là người duy nhất trong hai phủ Hà Bắc, Hàn Giáng đương nhiên lo lắng quê nhà, bất quá hắn mặc dù theo lời Triệu Cát, lại vẫn giữ chặt Thiểm Tây tuyên phủ ti, người Liêu bỏ Vi Châu mà công thành phủ Nhạc, kỳ thật vẫn có chừng mực. Chỉ là lừa gạt, cũng không phải muốn hủy minh. Sau khi tuyên phủ ti phái Ngạc chủng cứu viện phủ Nhạc Thành, không biết có cách hướng đối không. Phủ Nhạc Thành là quân thành ở biên cảnh, xung quanh không có thôn trại. Người Liêu đến vây công, chỉ cần thành trì không phá, sẽ không có tổn thất quá lớn. Vốn ý của người Liêu vẫn là gây áp lực cho thành Đông Kinh. Nhưng hôm nay Trùng Ngạc lĩnh quân cứu viện phủ Nhạc Thành, nếu chỉ là xua địch còn dễ nói, nếu ý giải quyết toàn bộ quân Liêu xuôi nam, hoặc là sát thương quá nhiều, gia luật Tất Tân sẽ không có biện pháp áp chế thế lực cấp tiến trong nước. Nếu Trùng Ngạc nhất thời hứng khởi, tiến thêm một bước giết vào Hưng Linh, chiến tranh liền không cách nào tránh khỏi. Hàn Cương sẽ không trả lời thay Lã Huệ Khanh. Chỉ là Hàn Cương không mở miệng, Trương Hàm thì nói, việc này có thể rời văn tuyên phủ ti, hoặc là sai sứ hỏi ý kiến. Triệu Tuân không viết chữ, tay hơi nâng lên một chút, chỉ Hàn Cương. Đương phó Hưu Ti. Hàn Cương từ chối như thường lệ, nhưng nhìn Triệu Tuân và hoàng hậu, hắn càng thêm tỏ rõ thái độ, thần tử quan Tây, từ khấu chuẩn trung kỳ trở xuống, không một hai chủ trương ủy khúc cầu toàn với kẻ thù bên ngoài. Thần cũng không ngoại lệ. Hàn Cương nói có mấy phần tự phụ, kỳ thực là vì chủ ngạo, nhưng đây đích thực là niềm kiêu ngạo của người quan Tây, về phần vị kia của huyện Thiểm Châu hạ thì không thể tính. Thiểm Châu đó là ngoài Trung Điều Sơn, sớm đã ra khỏi đồng quan rồi. Không ai kinh ngạc trước thái độ của Hàn Cương, người Thiểm Tây vẫn luôn đối ngoại cường ngạnh đến cùng. Ngay cả đại nho Trương Tái cũng từng dự định dẫn binh khai thác Hà Hoàng. Đây là đang giúp Trùng Ngạc nói chuyện, chỉ là lý do Hàn Cương dùng, lại khiến hắn công tâm che chở Trùng gia mà không phải tư tâm. Ngón tay Triệu Tuân ngừng lại, nửa ngày sau không thấy động tác, cũng không ai chủ động mở miệng. quan gia có phải mệt mỏi rồi không? Hoàng hậu thấp giọng hỏi. Triệu Tuân còn chưa kịp phản ứng, thái sắc đã tiếp lời hoàng hậu, đêm khuya hao tâm tổn sức không cho ngự thể, xin bệ hạ nghỉ ngơi một chút, thần xin ngày mai lại lắng nghe thánh vấn. Triệu Trinh viết chữ tới đâu, các tể phụ nói tới đó, không có một hai chủ động nhắc tới quốc sự. Khả năng bệnh tình của hoàng đế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp không lớn, muốn một lần nữa nắm quyền, nói không chừng sẽ là địch của hoàng hậu. Thái độ Triệu Trinh quỷ dị, nhìn ra không ít. Nhưng ai biết Triệu Trinh còn có thể sống mấy ngày, lúc này đắc tội hoàng hậu, ngày sau khó có kết cục tốt. Nếu loại trừ nhân tố khác, đơn thuần lựa chọn giữa hoàng đế và hoàng hậu, bọn họ quá nửa sẽ lựa chọn hoàng hậu không cường thế như vậy, nhắm chừng trừ Vương An Thạch ra. Tự giác hoặc là không tự giác muốn loại trừ Triệu Cát ra. Hàn Cương khẽ mỉm cười, may mắn là phần lớn những người có tính tình tương tự hắn hiện tại đều có tính tình tương tự. Chương 296. Dừng mây nghe nhạc ý. Chương 296. Dừng mây nghe nhạc ý. 3. Hàn Cương im lặng không lên tiếng, mấy tên tể phụ cũng im lặng không lên tiếng, thậm chí Hàn Giáng lo lắng cho Hà Bắc, thậm chí ngay cả Vương An Thạch thân cận nhất với Triệu Trinh về tình cảm cũng không mở miệng, đều cụp mi rũ mắt, yên lặng đợi câu trả lời của thiên tử. Bầu không khí trong tẩm điện đột nhiên trở nên quỷ dị và khẩn trương, hướng hoàng hậu buồn bực ngẩng đầu, nhìn trái phải, lại có chút không rõ tình huống. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, Triệu Tuân ở trên giường bệnh tùy tâm tiến thối là sự thật không thể phủ nhận. Đối với việc này, trên triều đình không phải không có oán tâm, thậm chí phản cảm. Cho dù là vì vậy mà được lợi, nhưng đám người Hàn Giáng, Tăng Bố, Trương Quân sau khi lên đài, thật ra cũng không muốn Triệu Tuân lại lăn qua lộn lại như vậy, nếu không nối góp theo góp tiền nhiệm chính là bọn họ. Hai tháng qua nhân sự triều đình liên tiếp thay đổi, sinh ra quá nhiều rất lớn đối với cục diện chính trị thậm chí chính vụ địa phương, về phương diện khác, bởi vì Tống Liêu sắp khai chiến, người được chọn làm tể phụ cũng không nên dễ dàng động đậy. Hai phủ đã dần dần rèn luyện cũng không hy vọng thiên tử ở lúc này lại nhấc lên bất cứ sóng gió nào nữa, vậy sẽ chỉ khiến đảng cũ được lợi vừa mới bị chèn ép xuống, đồng thời khiến cục diện chính trị bại hoại tiếp. Các tể phụ nước nẻ sâu đầm với nhau, lúc này lại lập tức thân mật khăng khít hợp tác. Tuy nói không phải ngày tháng, chỉ là chống cự tiêu cực lại bị động. Thậm chí ngay cả chống lại cũng không tính, chỉ là không chủ động mà thôi. Nhưng điều này đã biểu hiện tâm ý của các tể phụ. Trong im lặng, trong lòng các tể phụ đều có chút bất an. Triệu Tuân nhiều năm qua vẫn tồn tại uy thế tích lũy, lỡ như hắn mạnh mẽ đến, không có mấy người dám đứng ra cứng rắn chống đỡ. Hàn Cương hô hấp cũng trở nên nhỏ lại. Nếu Triệu Cát tiếp tục hành hạ, là người đều sẽ hoài nghi đầu óc của y có tỉnh táo hay không, các tể phụ liên thủ lại, dễ dàng có thể đem y đánh mất. Nhưng vấn đề bởi vậy mà đến, lại mang đến biến hóa khó có thể dự đoán cho triều chính. Hơn nữa liên thủ dưới uy lăng của thiên tử, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tựa hồ qua thời gian rất lâu, lại giống như chỉ là chốc lát, Triệu Tuân rốt cục giơ ngón tay lên, vạch hai chữ trên sa bàn, bình thường. Vương An Thạch đứng tiếng nói, thần ở đây. Ở lại một chút. Nếu muốn Vương An Thạch ở lại, những người khác đương nhiên không cần ở lại, đó cũng không phải là kết quả mà nhóm tể chấp muốn nhìn thấy, chỉ là so với tính tình Triệu Tuân, cũng không tính là xấu nhất. Chúng thần cáo lui. Hàn Giáng dẫn theo các thần tử khác ngoài Vương An Thạch hành lễ với Triệu Tuân, sau đó nối đuôi nhau đi ra. Trong hành lang chỉ có tiếng bước chân, các tể thần tử trong tẩm điện đi ra vẫn trầm mặc như trước. Hoặc âm trầm, hoặc lãnh đạm, từ trên nét mặt của mỗi người bọn họ, hoàn toàn nhìn không ra có người vì bệnh tình Triệu Trinh chuyển biến tốt đẹp mà cảm thấy mừng rỡ. Triệu Tuân chỉ để lại Vương An Thạch, đây là muốn lôi kéo hắn sao? Đáp án vừa xem hiểu ngay. Không ai không nhìn ra. Lấy tình cảm mà nói, Vương An Thạch và thiên tử là xấu nhất. Thiên tử trên giường bệnh động tình, để Vương An Thạch hiệu quả chết cũng không phải việc khó. Mà nếu trọng sự của Bình Chương quân quốc được thiên tử ủng hộ, có thể nắm hai phủ trong tay. Triệu Tuân muốn hai phủ cùng chung mối thủ, hẳn là có tự tin có thể áp chế được trận cướp. Hàn Cương nghĩ. Thái sắc chậm hai bước, rơi xuống gần Hàn Cương, nhìn phía trước nói, bệnh tình của thiên tử rốt cục có khởi sắc, có thể nói là may mắn của quốc gia. Quả nhiên là trời phù hộ. Ngọc Côn ngươi nói xem. Hàn Cương không chút do dự gật đầu, tướng công nói đúng, chính là thiên hữu. Trong nháy mắt tiến tĩnh, trong hành lang phảng phất ngay cả tiếng bước chân cũng ngừng, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, chỉ là bầu không khí ngưng trọng trước đó tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Trương Hàm đi đến bên cạnh Hàn Giáng, có Quách Quỳ ở đó, Hà Bác Cát không có gì đáng ngại. Thái sắc cao giọng hơn một chút, quân khí dám phải nhanh chóng chế tạo máy dây, càng nhanh càng tốt, phát đến trong quân sớm một ngày, sẽ có thêm một phần an ổn. Ở trên quân khí thiếu hụt, cũng phải nhanh chóng bổ túc. Hàn Cương nói, thượng huyền cơ lợi cho thủ thành, bất lợi giã chiến. Nếu là người Liêu xâm nhập phía nam, giã chiến cũng không thể tránh né. Nguyên lý thượng huyền cơ tiết kiệm sức lực đã sáng tỏ, lại phát minh một kiện thượng huyền khí thích hợp giã chiến cũng không tính là khó. Ngọc Côn đã tính trước rồi sao? Tiết Hướng hỏi. Hàn Cương lắc đầu, Hàn Cương chỉ biết rõ lý lẽ, không biết dùng như thế nào. Phải để cho thợ sư chuyên nghiệp đi. Nếu có thể lấy tức lộc treo thưởng, ít ngày nữa sẽ có thu hoạch. Thật ra Hàn Cương đã từng thấy một sợi dây thừng có hai móc câu đơn giản móc vào dây cung, có thể tiết kiệm một nửa sức lực khi cung nọ lên dây cung. Kết cấu đơn giản đến mức chỉ cần xuyên thủng một tấm giấy mỏng, chỉ cần có thể nghĩ đến là có thể tạo ra được. Hàn Giáng vốn lo lắng cho quê nhà, Hàn Cương vừa nhắc tới, hắn liền một phát bắt được, chuyện treo thưởng, chính sự đường tiếp nhận. Chỉ cần có thể tạo ra cơ hội lên dây, tiểu sứ thần không cần phải nói, chính là một đại sứ thần cũng không có vấn đề. Nhưng chế tạo trong giám, còn phải để Xu Mật Viện hao tâm tổn trí nhiều. Chư công đông phủ đều có phân công, mỗi người đều có một bãi sự vụ quan trọng, sự vụ nhỏ bình thường trực tiếp ở trong phạm vi phân công quản lý giải quyết, chỉ là có thủ tướng Hàn Giáng trưởng tổng. Quân khí giám thuộc về đông phủ, chỉ là bởi vì sản xuất là quân khí, quan lại nội bộ quân khí giám, trên cơ bản là Xu Mật Viện lực ảnh hưởng lớn hơn một chút. Hàn Giáng trịnh trọng dặn dò, Trương Hàm đương nhiên không thể nói không, gật đầu nói, đây là tự nhiên, kính xin tướng công yên tâm. Hà Bác chắc là không cần lo lắng, nhưng chuyện tiềm tây, Lã Cát phủ muốn chống đỡ cũng không dễ dàng như vậy. Tăng Bố quay đầu lại hỏi Hàn Cương, không biết Ngọc Côn thấy thế nào. Hàn Cương và Tăng Bố không có giao tình gì, bởi vì Vương An Thạch càng không dễ kết giao tình, nhưng tham gia chính sự Tăng Bố đáp lời, Hàn Cương cũng không thể cự tuyệt ngoài cửa. Nên làm thế nào, Hàn Cương đã báo cho Thiên Tử. Tất nhiên lúc nào nên quyết đoán thì phải quyết đoán, hai bên đều không được. Hàn Cương dừng lại một chút, Lữ Cát Phủ nếu có thể buông bỏ tư tâm, hắn nhất định có thể quyết định. Trước mắt hắn đang gặp phải hoàn cảnh lưỡng nan, bất luận đổi thành ai làm, muốn chu đáo cũng không được. Nhưng chỉ cần Lữ Cát Phủ nguyện ý lùi một bước, lập tức sẽ là trời cao biển rộng. Hơn nữa trước đây hắn đã bắt đầu dùng lại khúc chân, hắn thậm chí có thể làm tốt hơn. Quyết định này không dễ quyết định. Tăng Bố lắc đầu, chúng ngạc càng không phải người bất lo, vẫn nên sớm điều hắn khỏi Thiểm Tây là được. Hàn Cương nở nụ cười, nếu Phổ Nhạc thành thuận lợi giải vây, chúng ngạc đương nhiên không thể lưu lại bên duyên. Nhưng nếu hắn trực công Hưng Linh, mà người Liêu khởi binh phản công, vậy thì khó làm. Triều đình gánh không nổi người hướng người Liêu ủy khúc cầu toàn a. Hàn Cương nói có lý, nhưng không tiện trả lời, bị một võ tướng nắm vóc, vị văn thần nào không căm tức. Tăng Bố nhìn trái nhìn phải mà nói, người đảng hạng của eo sông Thanh Đồng đâu? Cho đến bây giờ, triều đình mới nhận được tin tức, cũng chỉ nói Dư Nguyệt đảng hạng ở eo sông Thanh Đồng dưới sự xuất lĩnh của Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Tiểu Ma có dị động. Đối với nhóm tể phụ mà nói, đám Tây Hạ này cô độc rất nguy hiểm. Nguyên Lộ có Hùng Bản chủ trì, Thành Minh Sa có Triệu Long ngăn cản, không cần lo lắng. Trương Hàm rất nhẹ nhàng nói, vẫn là phải nói Hà Bắc, phải mau chóng thiết lập bốn lộ hành dinh. Tạm thời còn không cần thiết phải vậy. Trương Quân cũng tập trung thảo luận. Tác dụng của hành doanh không phải là chuẩn bị chiến đấu, mà là tác chiến, hơn nữa chỉ là vì ứng đối đại chiến mới thiết lập. Năm xưa khi tấn công Giao Chỉ đã từng thiết lập hành doanh, một khi thiết lập hành doanh tương đương với nói là muốn khai chiến, có thể chuẩn bị trước. Về phần hành doanh bốn đường, đợi đến khi có được tin tức người Liêu tập kết rồi động thủ cũng không muộn. Bây giờ không giống với quá khứ, người Liêu năm xưa năm hạ sẽ hiện tại Huyền Ương Huyền Hợp binh, chờ binh mã đến đông đủ mới có thể ra khỏi Giá Hồ Lĩnh, đi qua Thánh Châu Trương Gia Khẩu, lọc khu vực Nam Kinh đạo xuôi nam. Nhưng hôm nay Gia Luật Tất Tân mùa đông liền trú đóng ở Tích Tân Phủ Kim Bắc Kinh, nếu ý đồ xâm nhập phía nam, trong vòng 2-3 ngày là có thể giết tới biên cảnh. Lời của Trương Hàm khiến Trương Hợp có chút dao động. Trước tiên cứ trưng cầu ý kiến của Quách Trọng Thông thì tốt hơn. Hàn Cương nói đề nghị của Hàn Cương không được các văn thần yêu thích, nhưng tốt xấu gì cũng có tác dụng. Hàn Giáng gật gật đầu. Nói cũng đúng. Có cần thành lập bốn lộ hành doanh Hà Bắc hay không? Tất nhiên phải trưng cầu ý kiến phán xét phủ đại danh, Hà Bắc trấn an sứ Quách Quỷ. Thiểm Tây xưa kia có bốn đường duyên lộ, Hoàn Khách lộ, Tầm Nguyên lộ, Thiệp Phượng lộ, cộng thêm Quân lộ Vĩnh Hưng trung tâm, có thể nói là ngũ đại chiến khu của khu vực Quan Tây ngũ lộ này đồng quy Thiểm Tây trấn an sứ quản hạt, chỉ là chức vị này đã đồng dạng phế bỏ, dù sao phạm vi quyền lực quá lớn, Thiểm Tây lại là hàng năm dụng binh, làm cho hoàng đế không cách nào yên tâm sau này có thêm một Hy Hà lộ, trước mắt lại có Ngân Hạ lộ, Cam Lương lộ. Tương ứng với tám lộ kinh lược sứ này, chính là hai đường chuyển vận sứ của Tần Phượng lộ và Quân lộ Vĩnh Hưng. Mà tình huống Hà Bắc cũng tương tự, đồng dạng có trấn an sứ tổng nhất binh quyền, cùng với phân lập đường trấn an sứ cùng đường chuyển vận sứ. Đường chuyển vận sứ của Tiếu Ti có đường Đông Hà Bắc, đường Tây Hà Bắc. Mà soái ti chủ quản quân sự thì là đường Định Châu, đường Định Châu, đường phủ Chân Định, đường phủ Lại Danh, mà khác còn có một Hùng Châu Chi Châu kiêm nhiệm trấn an sứ ven bờ Hà Bắc. Chỉ là có một điểm khác với Thiểm Tây, đó chính là soái ti Hà Bắc không mang theo hai chữ kinh lược, đơn thuần trấn an sứ. Chính là sau khi liên minh của Tiền Uyên, biên cảnh Hà Bắc không có chiến sự, không cần trải qua quân sự, chỉ cần trấn an là đủ rồi. Quách Quỳ chuyển nhiệm sang phủ Lại Danh. Hiện tại là lấy ký thư su mật viện làm việc kiêm Hà Bắc trấn an sứ, thống nhất quân quyền của Hà Bắc, bốn lộ soái ti đều thuộc quyền quản lý của hắn. Hiện giờ nếu muốn thành lập bốn lộ hành doanh, tất sẽ lấy hắn làm đô tổng quản. Ngọc Côn, lệnh biểu huynh hiện giờ đang ở thành Quảng Tín Thoại, nếu như muốn khai chiến thì phải đứng núi chịu sào. Tiết Hướng Thanh nhỏ giọng nói với Hàn Cương. Lý Tín ở Định Châu, xác thực nói là quân Quảng Tín ở dưới đường Định Châu. Lấy thân phận quân chi Quảng Tín kiêm quản hạt Định Châu trấn giữ Toại Thành. Đây thật ra chính là chức vị của Dương Lục Lang Dương Diên Chiêu năm xưa. Đồng Lương Môn, Thiết Toại Thành là một trong những cứ điểm chiến lược quan trọng nhất trên biên cảnh Hà Bắc. Một khi người Liêu xâm nhập phía nam, quân thủ thành Toại nếu không thể ngăn cản biên cảnh, như vậy nhiệm vụ còn lại chính là phản công vào Liêu cảnh. Hàn Cương lạnh lùng nói, nếu đã được trọng dụng thì phải cống hiến cho đất nước, không có gì phải suy nghĩ nhiều. Trương Hàm thì nói, Lý Tín dũng cảm chiến, ở Hà Bắc cũng có uy danh, hắn trấn thủ Toại Thành, ngày sau nói không chừng lại là một Dương Lục Lang. Ngọc Côn. Hàn Giáng nghe được Hàn Cương, Thiết Hướng cùng Trương Hàm đối thoại, cất tiếng hỏi, lệnh biểu huynh chính là người từng ở dưới Lung Can Thành giết bảy vị tướng kia sao? Đúng vậy. Hàn Cương gật gật đầu. Trương Hàm lại bổ sung, khi ở Kinh Nam, hắn từng là tiên phong, chỉ mang theo một tiểu giáo có mâu xuất trận, Nhật Bất Di Ảnh liên tục giết hơn 10 man tướng, sau đó là 5 ngày phá 8 trại. Nhưng Lý Tín khó có được nhất là trị quân nghiêm, chịu nghe lệnh, không có khí phách kiêu ngạo, không phải hạng người kiêu ngạo bất tuân kia. Quả nhiên khó được. Hàn Giáng nghe vậy liền gật đầu khen ngợi. Thái Sát, Trương Hợp, thậm chí Tằng Bố cũng tán thưởng theo. Hàn Cương khiêm tốn vài câu cho biểu hình, trao đổi ánh mắt với Trương Hàm. Tạm thời không cần lo lắng, bọn họ khen ngợi không chỉ là khen ngợi. Chương 297. Dừng Mây nghe khúc vừa ý, 1. Chương 297. Dừng Mây nghe khúc vừa ý, bố. Đám tể chấp một đường ra khỏi hoàng thành, an ý đọc lễ lẫn nhau, sau đó liền tản ra bốn phía. Cho dù hoàng đế có thể động một ngón tay, cũng không thể ngồi trên đại khánh điện, đương nhiên sẽ không có triều hội chính sáng. Nếu không cần dậy sớm, đương nhiên là trở về ngủ bù. Về phần Thiên Tử lưu lại Vương An Thạch nói cái gì, hai ngày nữa sẽ thấy rõ ràng. Lúc này đã là nửa đêm, mùng 1 tháng Giêng năm Hy Ninh thứ tư, trên vòm trời chỉ có ánh sao. Trên đường ngự đạo bắn pháo, người bắn pháo đã ít đi rất nhiều, nhưng ở đầu đường đầu ngõ lại có thêm một số bóng người lén lén lút lút. Đối với đặc sản kinh thành này, Hàn Cương đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cưỡi ngựa ngang nhiên mà qua. Liếc mắt một cái cũng không liếc qua. Ngọc Côn, ngươi cũng không sợ lạnh? Trương Hàm và Hàn Cương vừa vặn đi cùng đường, hâm mộ nhìn Hàn Cương đón gió mà đi, không hề sợ lạnh, bản thân lại chỉ có thể hít hà trong tay, hôm nay hắn mang găng tay ra không giữ ấm chút nào. Tốt xấu gì tiểu đệ cũng là người phương Bắc à, Hàn Cương quay đầu lại cười nói, thẳng lưng cũng thả lỏng một chút, Thần Châu nằm trên sân khẩu, Cùng Châu cũng nằm trong sân gốc, đến mùa đông, gió lạnh thổi tới mới gọi là lạnh, kinh thành đã tốt hơn rất nhiều. Bất quá Tử Hậu huynh ngươi tuy nói là người Phúc Kiến, nhưng thời gian ở kinh thành cũng không ngắn, sớm nên quen rồi chứ. Trương Hàm quấn chặt áo choàng, lắc đầu, mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước nhiều, hai năm trước cũng không lợi hại như vậy. Nói cũng đúng. Hàn Cương ngửa đầu nhìn lên trời, tối nay trời trong xanh, trên màn đêm trong vắt, ngân hà rõ ràng có thể phân biệt, có thể phát hiện rất nhiều ngôi sao tầm thường mơ hồ đến cơ hồ nhìn không thấy. Sau trận bao tuyết trước đông chí, gần 2 tháng trời cũng chỉ có 2 trận tuyết rơi. Nhưng trời cũng không ít, một khi trời quang mây tạnh, chính là gió lạnh ở phương bắc thổi xuống phía nam. Gió bắc thổi qua, nhiệt độ không tính là rất thấp cũng có thể làm cho người ta lạnh đủ sặc. Kỳ thật với đêm nay, nếu như có nhiệt kế đo lường, phòng trừng cũng chỉ có bộ dạng dưới âm 10 độ. Thời tiết âm 10 độ ở vùng Hà Nam một năm cũng không có mấy ngày, nhưng cũng không tính là hiếm lạ, chỉ là bây giờ gió thổi vào mặt, đương nhiên gió lạnh. Hàn Cương cũng không phải hoàn toàn không sợ lạnh, chỉ là tương đối chịu lạnh. Nhưng hắn mặc quần áo mùa đông trong công phục là đặc chế, hai lớp da dê khâu lại, vô cùng giữ ấm, ngoài ra còn khoác một cái áo kép nhạt lung. Đầu gối có da bọc đầu gối, hơn nữa còn là da gấu hoa, găng tay cũng được làm tinh xảo. Trương Hàm cho dù có không thua Hàn Cương bảo vệ ổn thỏa như vậy, nhưng ở hạng mục chịu rét, Phúc Kiến tử trung quy vẫn kém hơn người quan Tây. Nhớ tới nhiệt kế, Hàn Cương có chút muốn thở dài. Công xưởng thủy tinh Cùng Châu có thể bắt đầu cung cấp một tấm thủy tinh có quy cách nhỏ cho nhà kính, màn đèn thủy tinh bắt đầu sản xuất với số lượng lớn, nhưng ngay cả cái bóng cũng không có. Đừng nói nhiệt kế, cho dù là cốc nướng có thể nướng lửa, ống nghiệm cũng không có tạo ra. Hiện tại công xưởng thủy tinh đang cố gắng công phá tấm thủy tinh và kính thủy tinh có kích thước lớn hơn, Hàn Cương muốn dụng cụ thí nghiệm, còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. So với thành quả của quân phí giám, thật sự là kém rất nhiều. Trương Hàm không biết Hàn Cương đang nghĩ gì, giơ roi ngựa chỉ vào cầu Bắc Kinh đen xì phía trước, đáng tiếc là ngày Tết, chợ đêm không bày ra được, bằng không thì ở chỗ đó uống chén rượu nóng rồi trở về. Tiểu Hậu huynh nói vậy, tiểu trùng trong bụng tiểu đệ cũng sắp bị chọc cho cười rồi. Hàn Cương nở nụ cười, còn có một món thịt lợn nướng kia nữa, trong nhà không thể làm ra được hương vị đó. Chủ quán làm thịt heo kia, Ngọc Côn và Tiết Tử Chính đến cửa đánh chiêu bài cho nhà hắn, hai tháng nay nghe nói kiếm tiền không kịp kiếm, đã mua nhà lớn ở Nam Thành rồi. Tiền Tuần Lao có phải nên cảm ơn ta không? A. Trương Hàm nghe không hiểu. Phủ Khai Phong không phải lại có thể thu thuế nhiều hơn sao? Dù là thuê nhà cũng là một khoản. Trương Hàm suy cười. Ngọc Côn, nếu ngươi có thể từ chợ đêm ở Châu Kiều đến chợ Quỷ đều đi ăn một vòng, Tiền Tuần Lao có thể cảm ơn ngươi hay không, nhưng chủ quán nhỏ ở kinh thành khẳng định nguyện lập bài vị trưởng sinh cho Ngọc Côn ngươi. Hàn Cương nghiêm mặt nói, kinh thành chính cửa hàng lợi nhuận dày, tiệm chân, tiệm ăn thì kham khổ hơn nhiều. Nhưng bách tính kiếm ăn trong tiệm chân, tiệm ăn lại nhiều hơn nhiều so với thuê công nhân trong tiệm chính. Nếu tiệm chân, tiệm ăn tứ phía làm ăn tốt, giếng thành thị kinh thành ngược lại có thể càng an ổn hơn. Ngọc Côn ngươi là nắm lấy tâm của tể tướng a, lại quan tâm một chút phương Bắc như thế nào? Trương Hàm nhìn Hàn Cương một cái, lắc đầu, lại rụt bả vai hít thở. Hiện tại kinh kỳ đều lạnh lợi hại như vậy, Hà Bắc bên kia hẳn là lạnh hơn rất nhiều, Liêu Quốc tất nhiên là càng sâu. Chỉ là so với chịu gió lạnh, người Nam nhân sắc thực không bằng người Bắc, nhưng người Bắc cuối cùng vẫn là so ra kém Bắc đa. Hàn Cương cười nói, may mắn là chiến trường quyết thắng, không phải so ai càng không sợ lạnh. Cho dù người Liêu càng chịu lạnh, cũng không chịu nổi đao tiễn. Quân sự Hà Bắc có Quách Tiệp dự chế, lại có Lý Tín trấn thủ biên quan, có thể kết gối cao không lo. Chỉ có điều, trước đó ở trong tầm điện phơi Triệu Tuân một lần, trong lòng Trương Tuân không chắc, những đệ phụ khác kỳ thực cũng không chắc chắn, dù sao thiên tử cũng là thiên tử, nhưng có Hàn Cương cam đoan, ngược lại nhất thời đều có thể an tâm. Theo Trương Hàm, địa vị của Hàn Cương hiện giờ trên triều vô cùng đặc biệt. Trước khi thái tử trưởng thành, địa vị của y gần như không thể dao động, vững chắc hơn bất kỳ một vị tể thần nào. Đồng thời về y học, ánh mắt y có thể tin tưởng. Không có một câu ông trời phù hộ, các tể phụ rất khó đưa ra quyết định chân chính. Mà y thân là con rể của Vương An Thạch, có ảnh hưởng nhất định đối với trọng sự của Bình Chương quân quốc hiện giờ. Chỉ có điều gì? Chỉ có điều ngu huynh lo lắng nhất chính là lòng người nội bộ không đồng đều. Hàn Cương tự biết Trương Hàm không phải nói chuyện phương Bắc, chỉ là có mấy lời không thể nói rõ. Hắn nhẹ giọng nói, muốn trên dưới đồng lòng, trước được trong ngoài đồng dục. Hôm nay hai phủ có thể nói là đồng tâm đồng lòng đối với Liêu, Tử Hậu huynh lại không cần lo lắng. Hắn thanh âm dừng một chút, những tiểu đệ khác đều không lo lắng, chỉ là sợ từng tham chính tâm không đồng nhất. Hàn Cương nói thẳng ra, chỉ là thanh âm hắn nhỏ hơn, nhỏ đến chỉ có Trương Hàm có thể nghe được. Vốn Trương Hàm muốn nói không phải tăng bố, nhưng nghe Hàn Cương nhắc tới, lông mày liền nhíu lại, Tằng Tử Tuyên mới đến, huống chi Bình Chương đối với hắn vẫn còn có mối hận cũ. Nhưng trong kinh Bắc Ti, có không ít người được hắn để bạt ngày xưa. Muốn ngồi vững vị trí đông phủ, đối với tăng tham chính mà nói, thật sự không phải việc khó. Trong 3 năm Lữ Huệ Khanh hồi hương, tăng bố với tư cách là phó thủ chủ trì biến pháp, là 3 năm tân pháp từ lúc mới hưng thịnh đến khi ổn định. Tăng bố nhiều nhất từng thân kiêm hơn 10 chức, chuyện biến pháp, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều nằm trong tay hắn. Bao nhiêu trung kiên đảng mới, đều là hắn để bật lên. Cho nên lúc trước hắn phản bội, mới có thể khiến Vương An Thạch Hàm nhập cốt, đã kích đối với đảng mới thật sự quá lớn. Trương Hàm cười khổ một cái, hắn cũng không dám bảo đảm cho tăng bố, Tằng Tử Tuyên hẳn là sẽ lấy đại cục làm trọng. Ai biết được. Hàn Cương cười lạnh. Đại cục trong mắt mỗi người khác nhau không giống nhau. Bằng không Lữ Huệ Khanh cũng không đến mức phát chân chạy như điên đuổi theo chủ ngạn. Ít nhất thế cục Tây Bắc cũng không có chỗ cho hắn xem vào, hắn cũng sẽ không có gì luật gì. Trương Hàm nói. Bởi vì Lữ Huệ Khanh sao? Hàn Cương im lặng tự nói. Bên Hà Bắc, biểu huynh của hắn đều tọa trấn ở tuyến đầu của Liêu, chính là người duy nhất của Hà Bắc là Hàn Giáng cũng không thể nói gì. Hiện tại Hàn Cương thúc đẩy hai phủ bảo vệ chủ ngạn, kỳ thực đã vứt bỏ Lữ Huệ Khanh, Tằng bố bên kia sẽ xem một trận cửa trước. Nếu không mấy tể chấp liên thủ cứu Lữ Huệ Khanh trở về, Tàng Bố cũng đừng nghĩ có thể tốt hơn. Nhưng mà cũng phải có Nhạc gia không giúp Lữ Cát Phủ nói chuyện mới được. Hàn Cương nói, trong lần thứ hai Vương An Thạch bài tướng, mặc dù Lữ Huệ Khanh có chút xa cách, nhưng so với Tăng Bố đâm đao sau lưng không phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa Lữ Huệ Khanh tại nhiệm toàn tâm toàn ý thi hành tân pháp, bảo vệ tân học, trong suy nghĩ của Vương An Thạch, con rể này của mình kém xa có thể bảo vệ tân pháp, người thừa kế chính trị tân học. Trước đó ở trên điện, Bình Trương cũng không nói giúp Lữ Cát Phủ. Trương Hàm đang nói chuyện, đột nhiên ổ một tiếng, ngồi thẳng người trên lưng ngựa, ngửa đầu nhìn mặt đông bắc, có phải bên kia bị nước cuốn đi không? Hàn Cương thuận thế nhìn qua, xa xa hồng quang một mảnh, theo gió, còn có thanh âm khua chiêng gõ trống mơ hồ truyền đến, quả nhiên là bốc cháy, thật đúng là đi xuống nước. Tiền Thuần Lao tối nay đừng nghĩ sống yên ổn. Thiết nhiên nào, chi phủ Khai Phong có thể sống yên ổn. Khổ nhất không qua được mùa đông. Hàn Cương và Trương Hàm nói rất nhẹ nhàng. Mùa đông càng lạnh thì tỷ lệ cháy càng lớn. Mấy tháng sau khi vào đông, cứ dăm ba hôm lại có một trận cháy, đều không cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa hỏa hoạn ở kinh thành cũng không có gì lạ. Tướng Tắc Giám ở hướng đó phải không? Sắc mặt Trương Hàm lại biến đổi. Hàn Cương lắc đầu, đâu có dễ dàng đốt tới Tướng Tắc Giám như vậy. Nhưng tuy nói như vậy, nhưng tâm tình hai người cũng không thoải mái như vậy nữa, đều tự điểm danh gia đình, phải đi nơi bốc cháy tìm hiểu tin tức. Đợi kỵ thủ chạy vội đi, hai người trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời thở dài, may mắn không phải quân khí giám. Ngưng một chút, Trương Hàm lại nói, Tàng Tử Tuyên chính phủ ở bên kia. Tăng Bố vừa vào nhà, thê tử Ngụy Chơi tiến lên đón, sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Thiên tử có gì dặn dò hay không? Đương nhiên sẽ trở về. Ngụy Thư Một đi theo sau trợ phu, không nói là quan già khỏi bệnh sao? Chỉ là cử động được ngón tay mà thôi. Vào phòng, Tăng Bố ở bên chậu than giãn ra tay chân gần như lông cứng, cũng không phải ngồi có thể nói, còn có thể làm gì? Chỉ vì chuyện này, mời cả hai phủ vào cung. Không chỉ hai phủ, còn có một Hàn Cương. Nhắc tới tên Hàn Cương, ánh mắt Tăng Bố liền lạnh xuống, bây giờ Hàn Cương không đơn giản. Hắn muốn bảo vệ chủ ngạc, Trương Hàm, Tiết Hướng đều đứng về phía hắn. Thái Sắc và hắn cùng một lỗ mũi hạ giận. Thậm chí Hàn Giáng cũng đã ổn định cho hắn. Tăng Bố đại sự việc nhỏ chưa bao giờ gạt thế tử, vừa rồi ở trong cung nghe thấy tất cả đều đổ ra, Trương Quân có hắn hay không đều giống nhau, vi phu cũng chỉ có thể phụ họa. Ngụy Đồ có thể nghe ra ý trong lời Tăng Bố, thất thanh cả kinh nói, chẳng lẽ bệnh của con ra? Tăng Bố trầm giọng, Hàn Cương nói là trời phù hộ. Ngụy Đồ biến sắc, cũng chính là không phải dược thạch có khả năng vãn hồi. Tăng Bố lắc đầu, lời của Hàn Cương có thể hiểu như vậy, nhưng nếu hắn không thừa nhận thì cũng không tìm ra tật xấu, đừng nói lung tung, nhắc nhở thê tử một câu, hắn lại cười nói, dù sao Lữ Huệ Khanh lần này gặp nạn. Hai phu thê đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài viện ồn ào náo động, Tăng Bố trị ra nghiêm cẩn không vui nhìn ra bên ngoài, một gia đình lão đảo xông vào, gấp giọng kêu lên, tham chính, đối với nhà ở trên phố nổi giận. Chương 298. Dừng mây nghe khúc vừa ý, 2. Chương 298. Dừng mây nghe khúc vừa ý, 5. Thằng tham chính hôm nay không có cách nào ra ngoài gặp khách, là người mới tới từng tham chính. Sao hắn không thể gặp khách? Còn có người nào từng tham chính? Nhà hắn đêm qua đi thủy, nghe nói dâu hắn đều lốt chui, tóc cũng không còn thừa bao nhiêu. Cũng không chỉ có một nhà từng tham chính, sau khi đi đường Đông Thập tự nhìn là biết. Đốt tròn bốn nửa phường, đệ nhất xương tả quân thành cũ nuôi mấy phường. Bảo Tích phường, An Nghiệp phường gần như không có một gian nhà tốt. Chuyện này thật đúng là ghê gớm. Người xảy ra chuyện cũng không nghe nói có bao nhiêu. Vừa rồi tôi mới từ phố Mã Hành tới đây, bệnh viện Đông Thành cũng không bị bỏng bao nhiêu. Đốt nhà là chuyện nhỏ, tham chi chính sự à, triều đình còn không phải trợ cấp cho hắn một tòa nhà mới. Nhà ở cũng là trong quan, thiêu hủy cũng là quan gia đau lòng. Chỉ là gia sản từng tham chính ra hoàn toàn không còn, từ lúc hỏa trưởng trốn ra ngay cả áo bào cũng không mặc, một nhà già trẻ chỉ còn lại một cái áo lót. Áo khoác bây giờ cũng vẫn là mượn nhà ở đại tướng Quốc Tự, hòa thượng trong chùa đưa lên. Kỳ thực nghe nói ngay từ đầu hỏa hoạn là từ Cảnh Linh phường đốt lên, cách một con phố, vốn là đốt không đến Bảo Tích phường, ai biết đột nhiên thổi một trận gió. Nguyên bản hỏa đầu đã sắp tiêu diệt thoáng cái liền cháy lên. Thiếu chút nữa đem tương ta dám. Vận khí tham chính thật đúng là không tốt. Ai bảo nhà hắn đem máng ngựa đặt ở góc tây bắc, có khô chất đống ở đó, cùng nhau đốt lửa, tưới nước cũng không kịp. Đại trưởng công chúa Sở Quốc cùng Cao Bình quận công hai nhà đều ở Bảo Tích phường, hai nhà bọn họ đem dương hồng đều rời ra ngoài, đồ dùng dọn ra ngoài chiếm trọn nửa con phố. Sau một trận lửa, lời đồn nửa thật nửa giả vẫn truyền bá ở trong kinh thành như trước. Trong Bảo Tích phường, một trực học sĩ, một khai quốc quận công, một đại trưởng công chúa, lại thêm một tham chi chính sự, tất cả đều bị đốt chui. Về phần đốt một nửa hộ ở, đốt ba bốn thành nhà, càng trải rộng khắp góc tường thành của Tả quân đệ nhất dương phòng gần với tường thành. Người trong cuộc có thể nói là tiếng kêu than dậy đất, nhưng mọi người tụ ở đầu đường cuối ngõ vừa nói đến chuyện không liên quan đến mình, trong không khí liền tràn ngập không khí khoái hoạt, trong mắt mỗi người lóe lên quang mang vui sướng khi người gặp họa. Thậm chí trong lúc nhất thời cũng quên đi thảo luận tin tức bệnh tình của hoàng đế chuyển biến tốt đẹp, dù sao chỉ là mấy ngón tay. Cũng không phải nói đám người Tăng Bố rất tệ, dân chúng kinh thành có mấy người có thể nhớ rõ Hàn Lâm học sĩ năm thứ 7 Hy Ninh đến tột cùng đã làm cái gì. Một quan viên bình thường ở bên ngoài vượt qua 3 năm, đối với kinh thành mà nói, chính là một người xa lạ. Đại trưởng công chúa, quận công khai quốc cũng cách rất xa. Chỉ là bất luận một gã quan lớn hiển hoạn rơi vào bụi đất, mọi người đều sẽ nhấm nuốt liên tục. Hàn Cương đoán rằng có lẽ mình có thể ngoại lệ, cũng chỉ là có lẽ. Ban đêm, gia đình của đám người Tăng Bố vừa bị một mùi lửa thiêu trụi, sáng sớm hôm nay hoàng hậu đã phái ra mười mấy người thăm hỏi, cũng dò xét tình hình tai nạn. Nhưng Hàn Cương cảm thấy, hiện tại Tăng Bố bọn họ cần một tòa nhà mới hơn, còn có cách nào bù đắp lại gia sản bị tổn hại. Tòa nhà còn dễ nói, trên cơ bản đều là sản nghiệp còn lại, nhưng gia sản thì khó làm. Thời đại này cũng không có nghề bảo hiểm, đốt sạch gia sản, triều đình cấp chút trợ cấp cùng ban thưởng đã là thiên ân quần quật rồi. Cũng không thể nói hoàn toàn không có, hôm nay ở trong hải vận phía nam, hàng hóa vì lên thuyền hàng hóa thanh toán một khoản tiền bảo hiểm cho hãng thuyền, có thể nói là hình thức ban đầu của nghề bảo hiểm, bất quá chuyện này cùng Tăng Bố không quan hệ. Hà Củ là đại biểu Thuận Phong Hành tới cửa chúc Tết, lại ở trước mặt Hàn Cương nói về tin tức này. Là ghế tựa số 1 của Thuận Phong Hành ở kinh thành, trong hai đại tổng xã tái mã có quyền bỏ phiếu, thương gia giàu có thể ra vào đại đa số gia môn quyền quý, tin tức hắn mang đến không có bao nhiêu thành phần lời đồn, mà là gần hơn chân thật. Tăng Tham Chính ra thật sự là vận khí không tốt, cách sợ không đến 20 trượng, một trận gió liền cuốn tới. Căn bản là tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống, ngay cả gia sản cũng không thu dọn. Cũng may là Từng Tham Chính vừa mới về nhà, trong nhà cũng không có người ngủ, nếu không còn không biết có bao nhiêu người sẽ táng thân biệt lửa. Hiện tại Tằng Tử Tuyên ở nhờ đại tướng Quốc Tự, chính là gian viện mà năm đó Địch Vũ Tương ở nhờ. Hà Củ thần thần bí bí hạ thấp giọng. Hàn Cương ngây ra một lúc. Năm đó Địch Thanh vì mượn chùa đại tướng quốc phạm vào hòa cấm, khi thủy thai ở kinh sư lại leo lên đỉnh đại hùng bảo điện xem tình hình nước, bị các ngự sử bắt được nhược điểm. Hắn thật đúng là không sợ kiêng kỵ. Hà Củ mãn không thèm để ý, dù sao triều đình khẳng định sẽ ban thưởng nhà mới. Học sĩ cũng không cần vì thế lo lắng. Ai lo lắng? Hàn Cương cũng không có lòng đồng tình dư thừa. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, rất thoải mái nheo mắt lại, các ngươi định làm như thế nào? Hà Củ nói tỉ mỉ như vậy, cũng không phải là bởi vì bắt quái tâm quái phá. Hà Củ đang nhìn nước trà màu vàng xanh trong chén trà của Hàn Cương. Hàn Cương thích uống sơn trà, mà không phải Long Phượng Đoàn trà quý trọng, điểm này rất nổi danh ở kinh thành. Hơn nữa hiện tại cũng đã có rất nhiều người học theo hắn đi xào thanh sơn trà. Ai bảo Hàn Cương gánh vác cái danh hiệu đệ tử Dược Vương? Ngay cả thói quen ẩm thực của Hàn gia cũng trở thành đối tượng ngoại giới bắt trước. Nếu có thể xuất ra thực đơn của Hàn gia, khẳng định có thể bán được rất nhiều. Lắc đầu xua đi tạp niệm trong lòng, hắn đáp lời, Nam Phong Tằng gia ở Giang Tây thân bằng bạn cũ vô số, trong hội có không ít gia đình muốn kết một thiện duyên với hắn. Thuận Phong Hành đâu? Hàn Cương thản nhiên hỏi. Hà Củ thành thật trả lời, sĩ sĩ và đông ông đều đã từng phân phó, trong nghề chỉ cần bắt được ba tuyến Tây, Nam, Trung là đủ rồi. Hàn Cương là tổng hậu trường của Ung Tần Thương Hội, ngay cả Thuận Phong Hành cũng trở thành nhân vật hai to mặt lớn trong Thương Hội. Hàn Cương và Phùng Tòng Nghĩa cũng không tính khuyết trương mạng lưới thương nghiệp của Thuận Phong Hành quá mức lợi hại. Cùng Châu, Giao Châu, Tương Dương, Kinh Thành, có bốn điểm này cũng đã đủ để chống đỡ sự kiêu ngạo của hiệu buôn lớn nhất thiên hạ. Theo như lời Hàn Cương thường nói, tiền kiếm không hết. Nhưng thành viên của những thương hội khác lại có không ít người muốn vươn tay vào phía Nam. Lúc vị đại trưởng quỹ này làm việc cũng không khỏi phải suy nghĩ cho lợi ích của toàn bộ thương hội. Có cần ta viết mấy bài viết không? Thiếp mời học sĩ tự tay viết, cũng không có ai sẽ đưa ra ngoài đâu. Hà Củ đùa giỡn, lại huyền chuyển từ chối đề nghị của Hàn Cương. Hàn Cương gật đầu. Hắn cũng hiểu được, chuyện buôn bán, hắn nhúng tay vào trong đó, ý vị chính trị sẽ có vẻ quá đậm. Nhưng mà cái này là gì, tâm tính ngược lại là làm cho người ta thưởng thức. Lần này tương tác dám không sao. Thật ra Hà Củ cũng hơi căng thẳng, vội vàng đổi đề tài, nếu là một tháng trước, tường vây không được xây thêm thì khó mà nói chính xác được. Đáng tiếc sao? Hà Củ cũng không giấu Hàn Cương, liếm môi một cái, tài nghệ nấu thủy tinh như vậy, có thể chảy ra nhiều hơn chút thì tốt rồi. Tương tác giám luôn che giấu. Hàn Cương mỉm cười, lại cúi đầu uống một ngụm trà. Vật khí của mấy chục xưởng tương tác giám rất tốt, tránh được một kiếp, đây là chuyện khiến Hàn Cương. Nói như thế nào đây, vô cùng tiếc nuối. Kinh sư trăm vạn nhân khẩu, ứng đối hỏa hoạn trên thế giới này hẳn là có thể ngồi vững vàng vị trí thứ nhất. Mặc dù là đốt bốn phường, nhưng nếu không có lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, thiêu hủy toàn bộ tả quân đệ nhất xương của thành cũ cũng không phải là không có khả năng. Kinh thành chỉ lớn như vậy, nhưng nhà hoàng đế còn phải đặt các loại xưởng ở kinh thành. Phải biết rằng, tương tác giám ở mức độ rất lớn chuyên môn phục vụ cho hoàng gia, cái gọi là cung phấn, cung hoa, các loại dụng cụ thượng dụng đều là chế tạo các xưởng dưới sự quản lý của tương tác. Thậm chí, rau sốt, nước tương, rượu tiêu hao hàng ngày cũng đều có xưởng chuyên môn chế tác cho hoàng gia. Mà quan trọng nhất là chế tạo thủy tinh, công phường của xe, đồng thời có xưởng chuyên môn thiết lập cho hoàng gia. Nếu một mùi lửa đốt 2-3 xưởng, không nói trong kinh thành còn có thể tiết kiệm được một mảnh đất, Hàn Cương còn có thể kiến nghị rời đại bộ phận xưởng ra khỏi kinh thành. Hiện giờ cũng chỉ có các xưởng như lò nung quan là ở ngoài kinh thành. Một khi rời đi, hắn cũng có thể tiện đưa tay vào hơn. Hàn Cương hy vọng tài trí của các thợ thủ công cũng có thể phát sáng phát suốt. Với trình độ kỹ thuật của các thợ thủ công hoàng gia, không nên thua bộ máy thảo đài của Hàn gia về mặt tiến bộ kỹ thuật. Nhưng bên Cùng Châu ngay cả tấm kính vuông mức nửa thước cũng có thể dùng để xây dựng ở nhà kính, mà xưởng thủy tinh tương tác giám vẫn còn đang tiếp tục chế tạo vạc cá và bình hoa. Rất nhiều kỹ thuật ẩn trong tương tác giám hẳn là càng thêm công khai, giống như kỹ thuật kéo tơ kim loại, tương tác giám dùng để chế tạo trang sức vàng bạc, Hàn Cương lại cảm thấy có thể dùng ở nơi thực dụng hơn, cũng không biết có thể dùng ở trên kim loại giá bằng đồng sắt này hay không. Đương nhiên, tương tác giám Hàn Cương không quan tâm, thậm chí hy vọng qua một lần lửa. Nhưng quân khí giám một chút hỏa tinh Hàn Cương cũng không muốn nhìn thấy, hắn không dám tưởng tượng nếu quân khí giám bị đốt sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với đại tống. Nếu thật sự xảy ra, có thể nói là hậu quả mang tính tai nạn. Chỉ là những lời này Hàn Cương sẽ giấu ở đáy lòng, sẽ không thổ lộ ra. Học sĩ Hà Củ và Hàn Cương lại nói thêm hai câu, thần sắc nghiêm lại, thấp giọng hỏi, lần này tiền đại phủ có thể tránh được một kiếp hay không? Tiền tào sao? Hàn Cương trầm ngâm một chút, hỏi ngược lại, bên ngoài nói như thế nào? Bên ngoài đều nói chuyện ở hành cung Thanh Thành còn chưa xử trí, hiện tại lại đốt bốn phường ở sát hoàng thành, tiền đại phủ không qua được cửa ải này. Hỏa hoạn không tạo thành thương vong quá lớn, đây đích thật là vận hạnh. Bất quá vị trí khởi hỏa là bên ngoài hoàng thành. Quan to quý nhân gặp tai họa nghiêm trọng. Dựa theo thói quen cũ của hệ thống quan liêu, trước khi thu thập tàn cuộc, thường thường sẽ có một chuyện càng trọng yếu hơn phải đi làm, trốn tránh trách nhiệm. Trong suy nghĩ của các quan liêu, đem sai lầm đổ lên đầu người khác, cái này so với tranh thủ công lao còn quan trọng hơn. Sau khi giao lễ, Tiền Tảo cũng bởi vì chuyện cầu đường đệ sứ không làm tốt, bị ngự sử buộc tội, thậm chí có người chỉ trích doanh trại hư hao khiến nhiều người thương vong, mới là nguyên nhân chính tạo thành bệnh bạo liệt của thiên tử không dậy nổi. Bất quá sau đó triều đình dung chuyển, ngự sử đài thay máu, để hắn tránh thoát một kiếp. Nhưng hiện tại rốt cục không tránh thoát được đêm giao thừa, Tiền Tảo dù có yêu khách sạn cũng phải xin nghỉ. Huống hồ phủ khai phong làm việc khổ sai, bất cứ ai làm một hai năm là muốn hoạt động một chút rồi rời đi. Tiền Tảo cũng không ngoại lệ. Tiếp theo ai sẽ làm chi phủ khai phong? Chương 299. Dừng mây nghe nhạc ý. Chương 299. Dừng mây nghe nhạc ý. 6. Quyền chi phủ khai phong là quan địa phương nơi thiên hạ thủ thiện, trên bản đồ chính trị của triều đình tự nhiên có địa vị cực kỳ đặc thù, tầm quan trọng của nó tự nhiên không cần phải nói. Từ góc độ trực quan nhất mà nói, chính là số lần diện quân của chi phủ khai phong chỉ đứng sau thể chấp, không khác lắm so với hàn lâm học sĩ tư nhân của ngự sử trung thừa và thiết tử. Mà từ chức quyền, chính vụ, hình danh, chuyển vận, quân sự, quyền biết phủ khai phong đều có quyền quản hạt, ít nhất cũng có quyền thăng nghị, địa phương có soái ti trấn an, tầm tư chuyển vận, thương ti thường bình, hiến ti đề hình và tứ đại giám ti phân công quản lý quyền bính trong đường, nhưng kinh kỳ, chỉ có một phủ khai phong quyền biết. Nếu thật sự so đo, thiên tử, tể tướng cũng có thể nói là ở dưới sự cai trị của chi phủ khai phong, đây là quan thân dân thủ đô có thể cầu thông trong ngoài. Bằng không khai phong phủ doãn khi mới khai quốc cũng không phải là danh từ của thái tử, sau khi khiến chân tông không có thần tử nào có thể có được chức quan này, chỉ có thể đảm nhiệm phủ khai phong chi thức cấp thấp, thậm chí là phủ khai phong quyền chi cấp thấp. Cho nên Tiền Tảo gần như có thể xác định phải từ chức, đến tuột cùng ai tới tiếp nhận chức vụ, chính là đề tài thảo luận rất quan trọng trên triều đình. Tay chân Tiền Tảo nhanh quá, còn chưa đưa ra băng chương của ngự sử đài, hắn đã dâng tấu đại xong rồi. Khi sóng vai bước vào đông các bên ngoài sùng chính điện, Trương Hàm nhỏ giọng nói với Hàn Cương: "Còn có thể làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải có người đi ra chịu phạt chứ." Thật ra Hàn Cương cũng không quá thích kết quả này, nhưng đây cũng là quy tắc trên quan trường, y là chi phủ khai phong vốn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, bất luận có phải tiền thuần lao trách nhiệm hay không, xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải hướng trên dưới kinh thành giải thích một chút. Húng chi hoàng hậu vốn là vì chuyện giao tự mà canh cánh trong lòng, y nào dám luyến sạn không đi. Xung đột quân sự ở biên giới Tây Bắc cũng không vì ngày Tết mà lắng xuống, Hàn Cương và Trương Hàm vẫn không được rảnh rỗi. Mùng 1 tháng riêng khó khăn lắm mới có thể không để ý tới chính sự, nhưng mùng 2 phải tiến cung nghị sự. Nhưng hai người đến sùng chính điện tương đối sớm, các tể phụ còn chưa tới đủ, chỉ có thể nhìn thấy thái sát, trước tiên chỉ có thể chờ ở đông các chuyên dụng của quần thần. Chờ người đến đông đủ, trước tiên cùng đi Phúc Ninh điện Vân An, sau đó trở về nghị sự. Bởi vì không có thương vong gì mà hỏa ly nhậm, Tiền Thuần Lao chỉ sợ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi mới phải, Trương Hàm cùng Hàn Cương cùng nhau, xa xa hướng thái sát đi tới hành lễ, vẫn không ngừng nói, chi phủ khai phong cũng nên đổi một cái. Bọn thị vệ đứng ở bên ngoài xa, Trương Hàm nói chuyện không tránh người, lỗ tai thái sát cũng nhọn, trái lại nghe được, đáp lễ sau cười nói, đang nói chuyện Tiền Thuần. Đúng vậy, đang nói lần này vận khí của hắn không tốt. Trương Hàm trả lời một câu, hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn cảm thấy ai tiếp nhận thì tốt hơn. Việc này Hàn Cương có thể nói bừa sao? Hàn Cương hỏi ngược lại một câu. Trương Hàm hiểu ý cười một tiếng. Hiện tại Hàn Cương tự bảo vệ mình rất nặng. Không phải người Tây Phủ, lại nhúng tay vào quân vụ, cho dù có đầy đủ lý do, nhưng cũng đã là người người ghé mắt, nào còn dám nhúng tay vào bổ nhiệm nhân sự trọng yếu như thế. Cũng không biết có bao nhiêu người cầm sổ nhỏ ghi nợ, chờ vài năm thậm chí mười mấy năm sau là ra. Thật ra đổi người cũng không phải chuyện xấu. Thái sắc mỉm cười nói, thiên tử sắp lên, trên có vương giới phủ bình trường quân sự, dưới có người đắc lực trấn an kinh sư, ngược lại triều đình có thể yên ổn một chút. Trương Hàm gật đầu đồng ý, nhưng Hàn Cương lại không cho là đúng. Ngoại trừ bộ râu của Tằng Bố bị đốt trụi ra, trận lửa này thật sự không phải chuyện tốt lành gì. Hàn Cương cảm thấy Tiền Tảo lúc này đã tạm dừng chức vụ, chẳng khác gì vừa mới ổn định trên nền móng, lại chặt xuống một cây cột. Tiền Tảo không phải đảng mới, nhưng y làm việc trầm ổn, triều đình thật sự loạn lên, đối với tể phụ là tuyệt nhiên bất lợi. Nhưng mặc dù là cùng một chuyện, đứng ở góc độ khác nhau đến xem, lại hoàn toàn khác biệt. Hàn Cương nhìn thần sắc hai người Thái Sắc và Trương Hàm, lại nghe thấy Thái Sắc nói, tựa hồ bọn họ đã nhìn thấy cơ hội áp chế Vương An Thạch, chẳng lẽ đã có? Hàn Cương vừa hỏi xong, lập tức cảnh giác đứt lời. Bất quá đã muộn, Thái Sắc tận lực đè thấp tiếng cười của mình, Ngọc Côn trung quy là nhịn không được a. Hàn Cương cười khổ lắc đầu, dù là ai cũng sẽ muốn hỏi thêm một câu. Nói chuyện riêng tư vài câu là thủ đoạn kéo gần quan hệ. Tuy Hàn Cương rất cảnh giác với Thái Sắc nhưng hắn không thể không thừa nhận, Thái Sắc dùng thủ pháp thổ lộ tình cảm này rất có hiệu quả. Đến tột cùng là ai? Hàn Cương cũng không kiêng kỵ nữa. Trương Hàm không giấu hắn, là Vương Hòa Phủ. Vương An Lễ. Hàn Cương lập tức trợn tròn mắt, không lớn không nhỏ lắp bắp kinh hãi, mệt bọn họ nghĩ ra được. Đây là chuẩn bị không cho Vương An Thạch nói chuyện sao? Ngoài ý liệu. Trương Hàm cười nói. Hàn Cương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, còn phải nói sao? Hắn tuy rằng không biết Trương Hàm cùng Thái Sắc lúc nào liên lạc, nhưng ý nghĩ của bọn họ đích xác rất ngoài dự đoán. Bất luận thiên tử nói cái gì, lại có tính phản ứng gì, hắn dự định mượn danh vọng, địa vị của Vương An Thạch cũng đã rõ ràng bày ra trên mặt bàn. Kế tiếp nếu để Triệu Tuân được như ý nguyện, Vương An Thạch tất nhiên sẽ đại cử nhúng tay vào hai chuyện quân chính, để cho nhóm tể phụ đứng hai bên. Vương An Lễ là đệ đệ ruột của Vương An Thạch, khi Vương An Lễ làm chi phủ khai phong, Vương An Thạch nhất định phải tránh hiểm nghi trong rất nhiều chuyện. Để Vương An Thạch tiếp tục làm trọng sự bình trương quân quốc không quản chuyện gì, mới là cục diện có lợi nhất đối với tất cả tể chấp, bao gồm cả Hàn Cương. Hàn Cương thầm cảm thấy may mắn, may mà không có ai để cử mình. Nếu không có con rể hắn, không cần Vương An Lễ vừa đuổi ra ngoài lại chạy về. Để Hàn Cương đi võ đài với nhạc phụ hắn là được, nhưng cũng không ai dám để danh mình. Khi Bao Trừng đảm nhiệm chức vụ chi phủ khai phong mới là một long đồ các thị chế, sau đó mới thăng làm trực học sĩ. Mà Hàn Cương hiện tại là học sĩ Đoan Minh Điện. Hắn đẩy tham chi chính sự, đẩy phó sứ khu mật, ai còn dám cầm một chi phủ khai phong làm khó hắn? Thái Sắc và Trương Hàm chờ Hàn Cương trả lời. Tuy Hàn Cương không muốn nhúng tay vào nhân sự của triều đình, nhưng có một số việc nhận được sự ủng hộ của hắn sẽ rất thuận tiện. Hàn Cương trầm ngâm một hồi, lại nhẹ giọng thở dài, bệnh tình của thiên tử vừa mới chuyển biến tốt đẹp, hoàng hậu đang rất cao hứng. Sắc mặt Thái Sát hơi đổi, ngụ ý của Hàn Cương chính là làm cho Triệu Trinh tâm tình thoải mái một chút, hoàng hậu bên kia sẽ không muốn nhìn thấy có người phản nghịch ý thiên tử. Nếu thiên tử muốn bổ nhiệm người nào, các tể phụ tốt nhất không nên chống đỡ. Thái Sát và Trương Hàm nhìn tôi nhìn cậu, trong lòng có một mối nghi hoặc sâu sắc. Chẳng lẽ Hàn Cương đã biết đêm trước Triệu Cắt và Vương An Thạch đã nói gì đó rồi sao? Nhưng xét về tính nết, chắc Vương An Thạch sẽ không tiết lộ với con rể mới đúng. Hàn Cương nhìn ra được trong mắt hai người lộ ra nghi vấn, lại lắc đầu, đương nhiên không có. Vương Tuyển Cơ hôm nay mới trở về, hắn lại không có đến thăm, làm sao có thể biết nói cái gì? Nhưng bọn họ sao không muốn biết Vương An Thạch bướng bỉnh đến tột cùng là thế nào? Nếu Triệu Trinh Thành thật lòng nhờ vả, sao ba tướng công lại quan tâm đến việc Vương An Lễ đang làm chi phủ khai phong? Nếu Vương An Thạch thật sự không quan tâm, chư công hai phủ có thể bắt ý làm gì? Chẳng lẽ muốn dâng sớ vạch tội hay sao? Hay là nói bọn họ có sắp xếp khác? Hàn Cương nhìn Thái Sát, lại nhìn Trương Hàm, với tài trí của hai người bọn họ, có chuẩn bị ở sau là tất nhiên. Thái Sát khẳng định là Thái Sát đề nghị. Hàn Cương cũng có thể khẳng định. Khi Trương Hàm được thông báo cũng đã mượn, phòng trừng là người cuối cùng, nếu không tất nhiên sẽ thông báo cho mình việc này bên nào nhẹ bên nào nặng, Trương Hàm sẽ không suy nghĩ không rõ. Hàn Cương liếc Thái Sát một cái, nhíu mày, vị này dụng tâm rất sâu. Ngọc Côn cho rằng như thế nào? Trương Hàm nhanh chóng liếc mắt nhìn bên ngoài, sau đó hỏi: "Theo y gia, phải làm cho tất cả những người bị bệnh như ý, Hàn Cương mặc kệ bọn họ có chuẩn bị gì phía sau, vẫn cảm thấy chủ ý của mình vẫn tốt hơn." "Hết thảy." Thái Sát đề cao âm điệu. Hàn Cương hồi âm rất khẳng định: "Hết thảy." Thái Sát và Trương Hàm liếc nhau một cái, trầm tư ngồi xuống, đám tể phụ lục tục ngo ngoe đều đến. Sau khi Vương An Thạch đến, Hàn Cương và Trương Hàm đi qua nói chuyện với y. Hàn Cương vốn tưởng rằng sự ăn ý giữa Trương Cương và Thái Sát tiến cử Vương An Lễ chỉ tồn tại giữa hai người bọn họ, nhưng Thái Sát sau khi hành lễ với Trương Hợp liền đồng loạt tán gẫu, xem ra là đã thông đồng với hắn. "Thật đúng là bản lĩnh à?" Hàn Cương trong lòng thầm than, ngay cả Trương Hợp cũng bị kéo xuống nước, cũng không biết bọn họ khi nào thì có liên hệ, cùng chuẩn bị đẩy Vương An Lễ thượng vị. Một tể tướng, một su mật, lại có một tham chính, thúc đẩy Vương An Lễ hồi kinh nhậm chức đã đủ rồi. Chỉ cần bọn họ đề nghị, tể chấp khác khẳng định có thể hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ, trên cơ bản chính là không đồng ý, cũng sẽ không phản đối. Nhưng khiến cho Hàn Cương cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là Hàn Giáng cũng bị lôi kéo nói một trận, Thái Sắc làm như thế nào? Hàn Cương kinh dị vô cùng. Điều này cơ hồ làm cho hắn không để mắt đến Tăng Bố. Vừa mới trải qua hỏa hoạn, Tăng tham gia triều chính cũng đã đến, chỉ là mặt trắng không dâu, thật ra không thể dùng từ mặt trắng để hình dung, Tăng Bố dáng người gầy gầy, màu da cũng chỉ tốt hơn Vương An Thạch một chút. Khi hắn và Hàn Giáng dáng người cao gầy sóng vai đi vào, trong đầu Hàn Cương lập tức hiện lên một bức họa mừng tuổi của Quy Hạc kéo dài tuổi, trên mặt có mấy vết thương không tính rõ ràng, quần áo công cộng mới, đoán chừng là hôm qua được ban thưởng. Khi tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, chúng thần trong các liền đồng loạt đi tới Phúc Linh Điện. Trong tầm điện, sắc mặt Triệu Tuân hôm nay tựa hồ lại có chuyển biến tốt đẹp. Nhìn thấy quần thần quỳ xuống thăm viếng, Khấu Vân Ác Hàng liền dùng ngón tay rất thông thuận vẽ một cái tốt lên trên sa bàn. Theo lẽ thường, lúc này nên trở về Sùng Chính Điện, nhưng Hàn Giáng lại mở miệng: "Bệ hạ, điện hạ." Hắn hướng về phía Triệu Tuân và hoàng hậu thi lễ một cái, tiền tạo lấy việc trừ tịch hỏa hoạn làm không lên làm biểu sĩ tử, xử trí như thế nào, chúng thần không dám chuyên quyền, kính xin bệ hạ chỉ thị. Hướng hoàng hậu không để ý Hàn Giáng sẽ nhắc tới việc này trong tầm điện. Tuy nhiên người được chọn cho là nàng và các tể phụ sau khi thương nghị xong cũng sẽ trở về cùng Triệu Trinh thương lượng, cho nên lơ đễnh ngồi vào chỗ chờ trưởng phu nói. Vương An Thạch cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không để ý lắm, chỉ là hiện tượng bình thường mà thôi. Bệnh tình của hoàng đế có chuyển biến tốt, làm thần tử đương nhiên sẽ có người quay về. Triệu Tuân nghe xong hỏi, ánh mắt tựa hồ sáng lên một chút, lấy tay vẽ chữ bình chương chi ý như thế nào. Vương An Thạch liền trả lời, tiền tạo kinh sư làm việc 2 năm, không có gì lớn hơn, chỉ là gần đây tuyết rơi, hỏa nhị thai, người này không thể làm theo ý mình, không nên lại làm chi phủ khai phong. Mấy tên tể chấp minh hiểu rõ, đêm giao thừa Vương An Thạch tất nhiên phải được thiên tử chỉ bảo, nếu là mấy ngày trước, Vương An Thạch tuyệt sẽ không mở miệng được. Vương An Thạch trả lời, Triệu Tuân liền không hỏi thừa tướng nữa, chấp chính trực tiếp vẽ chữ nói, cho phép từ chối. Thần lĩnh chỉ. Hàn Giáng sau khi lĩnh chỉ, lại hỏi, xin hỏi bệ hạ thuộc ý người nào kế nhiệm? Triệu Tuân ngừng một lúc, ngón tay đặt trên sa bàn, Lữ Gia hỏi thế nào? Đó là một nhân tuyển bất ngờ. Nói đến, đã có nhiều năm không chú ý tới cái tên này. Đó là năm đó từng tranh chấp với Tăng Bố phản bội, cuối cùng hai người đồng loạt ra ngoài Tân Đảng làm tướng tài. Luận tư lịch, còn xa xa không đủ. Cho dù là Vương An Lễ, Tôn Cố, cũng so với hắn càng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bình thường hẳn là có tranh chấp, nhưng Hàn Giáng lại túi đầu quỳ gối, thần lĩnh chỉ. Hướng hoàng hậu kinh dị mở to mắt, hầu nghi nhìn Hàn Giáng, lại một tướng công tam chỉ, chương 300. Đình Vân Tĩnh thính ý, 1. Chương 300, Đình Vân Tĩnh thính ý, 7. Lúc từ trong Phúc Ninh Điện đi ra, sắc mặt hướng hoàng hậu như phụ xương. Hậu đệ cung ủng nặng nề đạp lên gạch vàng ảm đạm. Khi bước chân nàng hạ xuống, một tiếng nặng nề vang lên khiến cho thân thể đám nội thị, cung nữ xung quanh run rẩy dữ dội. Sau khi các tể thần rời đi, hướng hoàng hậu vẫn cảm thấy làm chi phủ khai phong không thích hợp, mà đám tể phụ Hàn Giáng ngay cả một chút dị nghị cũng không có, cũng thật sự không thích hợp. Vì thế nàng không lập tức đi tới Sùng Chính Điện, cố ý ở lại lâu một chút, khuyên nhủ Triệu Trinh vài câu, nhưng không khuyên được trợ phu. Triệu Trinh kiên trì muốn bổ nhiệm vị tặc nhà họ Lữ kia làm chi phủ khai phong. Thiên tử bệnh nặng hấp hối, nếu có sự ủng hộ của tể phụ, cho dù nàng là hoàng hậu bông rèm chấp chính, cũng dễ dàng bị tước mất. Ngay ngày hôm qua, miệng nói thành hiến, nói chuyện chính là thánh chỉ, hiện tại nàng lại chỉ có thể ôm hận rời khỏi Phúc Ninh Điện. Vừa ra khỏi cửa điện, ở góc rẽ hành lang phía trước liền quay lại hai vị mỹ nhân cung trang tiền hô hậu ủng. Khi các nàng nhìn thấy Loan Giá của hoàng hậu làm cung nữ dẫn đầu, lập tức liền tránh sang một bên, quỳ gối hành lễ nói vạn phúc kim an. Là tới thỉnh an quan gia. Hướng hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống hỏi. Hồi thánh nhân, thiếp thân tới thỉnh an quan gia. Hình phi và Tống mỹ nhân hai vị tần phi thấp giọng đáp lời. Từ khi thiên tử trúng gió hấp hối, thái hậu cũng không quản lý hậu cung, vung rèm chấp chính, ngoại trừ Chu phi ra, các tần phi khác đều rất ít đến Phúc Ninh điện, chỉ là sớm muộn gì cũng đến Vân An, hằng ngày đều thành thành thật thật tiêu phí thời gian ở trong viện các của mình. Nhưng hiện tại bệnh tình thiên tử thoáng có chút khởi sắc, lại đều nhao nhao kéo đến Phúc Ninh điện. Quan gia ở bên trong đang tỉnh dậy, các ngươi vào đi. Hướng hoàng hậu không để ý tới tỉ muội của nàng, y theo lễ tiết nói hai câu, liền trực tiếp đi tới sùng chính điện. Loan Giá từ trước mắt đi qua, hình phi cùng Tống mỹ nhân như chút được gánh nặng, Tống mỹ nhân trẻ tuổi thậm chí đều thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi nói chuyện ngắn ngủn vài câu, áp lực thật lớn đến từ trên người hoàng hậu làm cho các nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Chỉ có thể quản lý hậu cung cùng quyền sinh sát trong tay, nhưng có cách biệt một trời một vực, hoàng hậu quyền đồng chính trị là đối tượng mà các tần phi các nàng không dám chọc giận, chỉ có thể cầu trời cầu nguyện thiên tử sớm một chút khôi phục. May mắn hai ngày này, rốt cục nhìn thấy một tia sáng. Tống Dụng Thần theo sát phía sau hoàng hậu, liếc trộm nàng từ phía sau, trong lòng nhất thời run rẩy mấy lần, sắc mặt vội vàng trắng bệch túi đầu đi theo đám tể phụ đã đợi một hồi lâu trong sùng chính điện. Sùng chính điện lại ngồi vào triều hội không giống với văn nước điện, dưới tình huống bình thường, các tể phụ đều có chỗ ngồi, thậm chí có thể được ban thưởng canh trà. Chỉ là cái này phải có hoàng hậu hoặc hoàng tử quyền đồng chính, thái hậu đến ban thưởng ngồi, nếu không phải đứng chờ. Mấy người trung hàm, thái sát trao đổi ánh mắt, bọn họ cũng không biết nguyên nhân sắc thực hướng hoàng hậu lưu lại, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng được. 7-8 phần có thể là rơi vào ứng cử viên mới của chi phủ khai phong trước đó. Hàn Giáng tự nhiên cũng có thể đoán được nguyên nhân hoàng hậu chậm chạp không đến, trên điện có mấy người đang quan sát phản ứng của hắn, chỉ là hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, mặt ngoài không lộ ra một tia sơ hở. Tiếng bước chân vang lên khắp điện, nhưng tiếng bước chân dồn dập đó nghe quen tai, nhưng tiết tấu bước đi lại rất kỳ quái, người tâm tư trong sáng tự nhiên có thể nghe ra tâm tình của hoàng hậu điện hạ hẳn là cực kỳ bực bội. Hướng hoàng hậu ngồi xuống sau tấm bình phong, xuyên qua tấm bình phong mỏng manh nhìn ánh mắt của thủ tướng Hàn Giáng rất là bất thiện. Vương cùng để lại ấn tượng cho bà ta thật sự là quá ác liệt, ngay cả tể tướng cung thuận nghe lời cũng làm bà ta phẫn nộ dị thường. Trung thần thường thường có nhiều hành vi khuyên can, mà tuyệt đối sẽ không thuận theo ý thiên tử. Ngày xưa Ngụy Trinh làm trái lại Đường Thái Tông, để cho Lý Thế Dân trở lại hậu cung còn niệm tình muốn giết Điền Xa ông, này cho hạ giận, trưởng tôn hoàng hậu lại thay đổi chiều phục hướng Đường Thái Tông bái chúc hiền thần. Các đời hiền hậu đều biết phải khuyên can hoàng đế chớ bị tiểu nhân mê hoặc, phải nghe theo ý kiến phản đối của đình thần. Trong lòng nàng chỉ có một sự nhận thức một mạc, mọi việc đều theo thượng mệnh tất nhiên là gian thần. Sau khi trải qua chuyện của Vương Củng, nhận thức này liền càng thâm căn cố đế. Hướng hoàng hậu vì sao tín nhiệm Hàn Cương như vậy, cũng là bởi vì Hàn Cương hắn cứng rắn chống đỡ hoàng đế Lâm Nguy luận mệnh, bảo vệ hai mẹ con nàng, đây mới là cử chỉ trung thần. Quan gia bổ nhiệm Lã Gia hỏi làm chi phủ khai phòng, chư khanh có ý kiến gì không? Vừa mở miệng, hướng hoàng hậu liền nhắc tới bổ nhiệm Lữ Gia vấn. Thái sắc ánh mắt nhất thời sáng ngời, bả vai căng thẳng của Hàn Giáng cũng thoáng cái thả lỏng xuống. Hoàng hậu canh cánh trong lòng đối với bổ nhiệm độc đoán độc hành của thiên tử, đối với bọn họ cũng không phải là chuyện xấu. Vốn tưởng rằng phải một thời gian hoàng hậu mới có thể đem chủ trương trong lòng mình biểu lộ ra, ai biết sẽ nhanh như vậy. Thần không có dị nghị. Thần cũng không có dị nghị. Lữ Gia vấn tư lịch tuy nông cạn, nhưng cũng là chi châu thượng châu, cùng một quyền phát hiện có thể. Mấy tên tể chấp đông phủ liên tiếp ném ra phiếu tán thành, điều này làm cho các triều thần mấy tháng qua thấy nhiều kẻ hát ngược hướng hoàng hậu trong lòng càng giận dữ. Lấy tư cách và vọng luận, Lữ Gia vấn tất nhiên là xa xa không đủ. Bất quá người này có tài cán, mấy năm qua nhiều lần đảm nhiệm địa phương thi tích nhiều môn học nhất, nếu không Vương Bình Chương ngày xưa cũng sẽ không cậy nhờ giúp đỡ. Có thể vì thích đáng. Thái sắc cuối cùng tổng kết nói đây là giá đỡ Vương An Thạch, Vương An Thạch cũng không thể nói thái sắc nói không đúng. Hơn nữa y cũng thật sự cần Lữ Gia hỏi lại. Triệu Trinh chọn Lữ Gia làm chi phủ khai phòng, rõ ràng chính là trợ thế cho Vương An Thạch, cũng làm cho quyền lực trong tay Vương An Thạch quả thật chuyển hóa thành khống chế đối với cục diện triều đình. Nếu như không có tâm phúc đắc lực bên ngoài làm trợ thủ, cũng có thể bị hai phủ tức mất. Sắc mặt Vương An Thạch trong nháy mắt trở nên rất khó coi, chỉ là da mặt Vương Bình Chương đen hơn một chút cũng không ai có thể nhìn ra. Lữ Gia vẫn quả thực là một nhân tài. Hắn khô khan nói một câu, nhưng không nhiều lời nữa. Ta từng nhớ Lữ Gia hỏi năm xưa đã từng trưởng quản dịch vụ thành phố Đông Kinh. Hai năm đó, giá hàng trong kinh thành đã không biết bao nhiêu, dân đoán cũng nhiều, thậm chí cách mấy ngày đã có tôn thất vào cùng khóc lóc kể lể. Hướng hoàng hậu nhớ rất rõ ràng về người này, năm Hy Linh thứ 6, năm thứ 7, trong đám đại tướng dưới trướng Vương An Thạch bị mắng hung nhất có một Lữ Gia vấn. Chuyện ăn hàng quan trọng nhất là dân sinh, sau khi giá hàng trong kinh thành tăng lên, cho dù cuối cùng tội do vụ án thương nhân lương thực rơi vào trên người một đám tông thân, nhưng Lữ Gia vấn người chủ sự thành phố dịch tin này khẳng định là bị mắng tàn nhẫn nhất. Lẽ nào trong triều đình không có nhân tài thích hợp hơn? Các đường thiên hạ, nhiều chuyển vận sứ, trấn an sứ như vậy, châu phủ các nơi lại có nhiều chi phủ chi châu như vậy, cứ phải ba hoa chọn một người dân đoán nhiều. Quan gia đây là mệnh loạn, các ngươi đều ăn lộc vừa, chẳng lẽ không biết phải đi ra khuyên can sao? Hướng hoàng hậu tức giận chất vấn, hai tay nắm thật chặt lưng ghế, da mặt trắng non trướng đến đỏ tươi, đám tể phụ không ai tiếp lời. Trong lòng hoàng hậu đối với bổ nhiệm thiên tử có khúc mắc đích thật là chuyện tốt, nhưng cũng không thể huyên náo quá lợi hại, vậy ngược lại sẽ hỏng việc. Chỉ là hiện tại ai đi lên đều sẽ bị hoàng hậu mắng trở về. Cách bình phong, hướng hoàng hậu không nhìn thấy điểm tầm mắt của các tể phụ. Nhưng Hàn Cương đã trở thành mục tiêu công kích, lời này nhất định phải do y tiếp lời. Hắn tiến lên trước một bước, điện hạ. Luận về triều đình, so với Lữ Gia vẫn càng thích hợp với nhân tài, có thể hỏi tài cán, cũng xác thực có thể thích nghi với chức phủ khai phong. Hàn Cương lời nói khẩn thiết, điện hạ, một mệnh lệnh này dù sao cũng là thiên tử định ra. Thiên tử mới khỏi bệnh, nên thuận theo tâm ý là được. Vạn nhất thiên tử có chỗ suy nghĩ không chủ đáo, có điện hạ và chư công hai phủ nhặt được bổ sung, cũng có thể bù đắp được. Hàn Cương đứng dậy, hơi thu lại cơn giận với hoàng hậu. Bất kể như thế nào, nàng cũng không tiện nổi giận với Hàn Cương. Chỉ là nàng hầu nghi nhìn mấy tên tệ thần, Hàn Cương có phải bị bọn họ bắt cóc hay không? Mọi việc đều tuân theo tâm ý của con ra, đây chẳng phải là hành vi của gian thần sao? Có khác gì Vương Cùng đâu? Vương Cùng thật sự xong đời rồi. Hàn Cương nghe vậy trong lòng liền nổi lên ý nghĩ này, trong lòng hoàng hậu đều là gian thần đúc bằng sắt, ngày sau sợ là khó xoay người trở lại. Nhưng hắn không chỉ hoãn, giọng điệu càng thêm chân thành, cũng không phải nói tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của thiên tử. Chỉ là không phải chuyện quan trọng của quân quốc, mệnh lệnh không ảnh hưởng toàn cục này, cũng thuận theo tâm ý của ngài là được. Hàn Cương nói xem như là dặn dò y tế. Tâm tình người bệnh tốt, bệnh mới có thể khỏi nhanh, vốn chính là đạo lý thả bốn biển mà đều chuẩn. Hướng hoàng hậu trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Lệnh cho hắn phát quyền mở phong phủ. Trước khi rút rèm về triều chính với hoàng hậu, quyền lực trong tay hoàng đế nắm giữ trong tay nàng. Nếu như cứng rắn không đóng dấu ấn trên sách chế tác của Lữ Gia Vấn, các tể phụ ngoại trừ ép ý trả lại đại chính, kỳ thực cũng không có cách nào khác, trung quy không thể học hàng kỳ. Chốt say hoàng hậu lừa gạt nàng ký tên đồng ý hiện tại gật đầu tán thành với hoàng hậu, Lữ Gia Vấn đảm nhiệm một ngưỡng cửa cuối cùng của tri phủ khai phong cũng rốt cuộc bị vượt qua. Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, đám tể phụ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt thái sắc đảo quanh người Hàn Cương, người có thể nói chuyện tốt nhất trước mặt hoàng hậu quả nhiên cũng chỉ có mình hắn. Đây thật đúng là. Trong lòng thái sắc cũng dâng lên một cố ghen tị và kiêng kỵ thật sâu. Hướng hoàng hậu miễn cưỡng đồng ý bổ nhiệm này, nhưng nàng lập tức lại nghĩ tới một chuyện, hiện nay chiến cuộc Tây Bắc không rõ, nếu là quân tình biên quan có gì không ổn, vậy nên làm thế nào cho phải? Nếu có tin chiến thắng, tất nhiên sẽ báo cho thiên tử. Ý ở ngoài lời, nếu là tin tức không tốt gì thì không thể tùy tiện nói cho hoàng đế nghe, tất cả phải lấy thân thể Triệu Tuân làm trọng, nhưng Hàn Cương vẫn nói rõ ra, về phần hung tín, tự nhiên có điện hạ xử trí trước, đợi thời cơ báo cho thiên tử, để tránh ưu sầu thương thân. Hàn Cương nói, truy cứu sâu hơn, gần như là phản địch, nhưng tể phụ không một người đứng lại phản đối. Bất luận có hợp mưu với Trương Hàm, Thái Sắc hay không, tâm tư của bọn họ đều giống nhau như lúc. Hoàng đế có thể tùy ý đưa bọn họ vào hai phủ, tự nhiên cũng có thể một câu đá bọn họ ra khỏi hai phủ. Mà hoàng hậu vừa mới tiếp nhận đại chính phải được bọn họ ủng hộ, duy trì khống chế triều đình và quốc gia. Hướng hoàng hậu suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy Hàn Cương nói vẫn là có lý. Mình cùng quan gia có vợ chồng chi thân, vốn là một thể. Hôm nay quyền cùng nghe chính, thay quyền quân, có mình ở bên này nghe, các thần tử chỉ cần đem triều sự đều báo cho mình nghe, thì không thể xem như lừa gạt quân thượng. Về phần quan gia, hiện tại đương nhiên là lấy an tâm dưỡng bệnh là thượng, đợi đến lúc bệnh khỏi, sẽ không có nhiều kiêng kỵ như vậy nữa. Hàn Cương thì nhìn Vương An Thạch trầm mặc như đá, không biết nhạc phụ của y có thể tiết lộ những lời vừa rồi cho Triệu Tuân hay không. Sợ rằng rất khó quyết định. Chương 301. Đình Vân Tĩnh Thính Ý 2. Chương 301. Đình Vân Tĩnh Thính Ý 8. Vẫn là thời gian nghỉ lễ Tết. Kết thúc nghị sự của Sùng Chính Điện, nhóm tể chấp về nha môn xử lý công vụ không nhiều lắm, Thánh Dụ mới nhận chức chi phủ chế thư cũng phát tới học viện, nơi đó còn có Hàn Lâm học sĩ đang trực. Về phần Vương An Thạch và Hàn Cương thì không còn việc gì khác, trực tiếp rời cung về nhà. Mùng 2 Tết, con gái đã xuất giá về nhà, Hàn Cương cũng đi theo Vương An Thạch. Chỉ là bầu không khí giữa ông con rể và hai người lại lạnh như thời tiết hôm nay. Đám tùy tùng hai bên đều câm như hến, không ai dám cao giọng nói chuyện. Phía trước giơ cờ hiệu, Nguyên Tùy mở đường cho Vương An Thạch cũng thu lại uy danh ngày xưa, nhỏ giọng nhỏ nhẹ, sợ khiến Vương An Thạch và Hàn Cương chú ý nói ra thì hai nhà là họ hàng, ngày thường đi lại rất nhiều, ngay cả người hầu phía dưới cũng có quen biết, thậm chí quan hệ bạn bè rất tốt. Hiện tại không biết đã xảy ra chuyện gì, Vương An Thạch và Hàn Cương ngay cả một câu ông con rể cũng không nói. Hiện tại là Tết. Hàn Cương đi theo sau Vương An Thạch, nhạc phụ như ông ta không muốn để ý tới người khác, ông ta cũng không tiện bám bảo. Dù sao cũng sắp đến Vương phủ rồi, có chuyện gì thì về nhà rồi nói sau cũng không muộn. Chuyện xảy ra ở Sùng Chính Điện vừa rồi khiến Vương An Thạch rất cảnh giác, nhưng Hàn Cương không thèm để ý, nhạc phụ của y là phái thiểu số. Từ Hàn Giáng đến Hàn Cương, ai cũng muốn để Triệu Cát đứng sang một bên, hoàng đế cường thế ai mà không sợ. Nhất là hai tháng nay Triệu Cát quá dày vò, tuy rằng y đều có gốc rễ, cũng không phải là không có nguyên nhân, nhưng ở trong mắt nhóm tể phụ thật sự là làm cho lòng người lạnh lẽo. Ai có thể khẳng định Triệu Cát nằm trên giường bệnh nhiều hơn một lúc, có thể giống như thay quần áo ngày đổi một lần hay không? Bọn họ không phải quân cờ trong tay hoàng đế, là sĩ phu cùng trị thiên hạ. Đương nhiên quan trọng nhất là Hàn Cương chính miệng xác định Triệu Cát không thể hoàn toàn khôi phục, điều này khiến các tể phụ đều yên tâm. Thái sắc gật đầu, phối hợp trên dưới, liền đặt Triệu Cát sang một bên. Về phần ý nghĩ của Vương An Thạch, bọn họ cũng không thèm để ý nói thật, bọn họ ước gì Vương An Thạch báo cho Triệu Cát. Hoàng đế và hoàng hậu vết nứt càng sâu, địa vị của bọn họ lại càng an ổn. Rất nhanh đã tới Bình Chương phủ của Vương An Thạch, Vương An Thạch và Hàn Cương chân trước chân sau đi vào trong phủ. Vương An Thạch không có chào hỏi con rể, trầm mặt đi ra phía sau, đối với nhi tử, nữ nhi ra đón cũng không để ý, quan nhân. Vương cùng đi ra đón chào, thấy sắc mặt Vương An Thạch không tốt, vội kéo Hàn Cương, hôm nay trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải tranh giành với cha không? Không có, chỉ là ý nghĩ không giống với nhạc phụ. Hàn Cương cũng không giấu giếm, chỉ nói có chút hời hợt, nhạc phụ cũng không phải có ý nghĩ không giống một mình vi phu, còn có tất cả thể phụ. Rốt cuộc là chuyện gì? Hàn Cương lắc đầu, chuyện cụ thể không tiện nói. Vương cùng hỏi Hàn Cương bên này, bên Vương An Thạch có Ngô thị. Tính tình Ngô thị nóng nảy hơn Vương cùng không ít, nổi giận đùng đùng đuổi theo Vương An Thạch vào gian trong, làm gì phải nhìn sắc mặt nhị tỷ. Hôm nay là ngày nhị tỷ trở về, anh Tuyền, chúng ta cũng tới rồi. Vương Hoan Lang ngươi với khuôn mặt như quan tài này là muốn đuổi anh Kiệt Nhi về sao? Vương An Thạch đã sớm quen với lời lải nhải của Ngô thị, mắt biết hai ngơ, tự thay quần áo xong liền đi thẳng đến thư phòng. Ngô thị không có cách nào với trợ phu, Vương Tiễn lại kéo Hàn Cương cùng tới. Dừng lại ở ngoài cửa thư phòng một chút, Hàn Cương trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vương An Thạch đặt cuốn sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Hàn Cương, trong ánh mắt có sự xa lánh và lạnh nhạt. Ngọc Côn tự ngươi nói, hôm nay ở trên điện, có tính là khi quân vong thượng không? Hàn Cương trực tiếp kéo một cái ghế vương ngồi xuống, liếc mắt nhìn sách trên bàn, lại là Đạo Đức Kinh. Xin hỏi nhạc phụ, hôm nay hai phụ có nghe theo phân phó của quan gia hay không? Có chỗ nào bằng mặt không bằng lòng không? Nhạc phụ là trọng sự của Bình Chương quân quốc, đã có ý kiến đối với triều chính, sao không nói rõ ra? Ngọc Côn, ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ? Vương An Thạch lạnh nhạt hỏi lại. Hàn Cương cười nói, hai phụ sao dám lừa gạt quân thượng? Hai tháng nay có chuyện gì nên đưa mà chưa đưa cho sủng chính được không? Hoàng hậu nếu quyền đồng nghe chính, tự nhiên chỉ cần bẩm báo với hoàng hậu. Hàn Cương nói không tìm ra tật xấu. Quyền đồng chấp chính là hoàng hậu, có chuyện gì đều bẩm báo hoàng hậu là đủ rồi. Về phần có nên bẩm báo với hoàng đế hay không, đó chính là chuyện của hoàng hậu. Vì thiên tử khỏe mạnh suy nghĩ, tin tức xấu gạt một chút cũng là lẽ thường. Hai tháng trước, chính vụ vụn vặt đã được xử lý ngay tại chỗ hoàng hậu, cũng chỉ có chuyện quân quốc đại sự mới bẩm báo cho thiên tử. Hiện tại đã xác nhận trọng sự quân quốc cũng sẽ giấu giếm theo tình hình, hơn nữa còn ngầm thừa nhận và xác nhận là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vương An Thạch đương nhiên phân biệt rõ ràng, chỉ là bây giờ nói không rõ những lời này. Lúc nào sẽ đem tất cả mọi chuyện đều báo lại cho thiên tử từ đầu chí cuối? Đương nhiên là quan gia khỏi bệnh. Đợi sau khi thiên tử khỏi bệnh, đến lúc đó hoàng hậu rút rèm về triều chính, hai phủ chẳng lẽ còn dám không đem chính sự điều trần thiên tử? Đến khi thiên tử khỏi bệnh mới thôi, còn muốn khi quân xuống? Nhạc phụ, hoàng đế là quân, chẳng lẽ hoàng hậu không phải là quân thượng sao? Tiểu quân cũng là quân a. Hoàng đế hoàng hậu vốn là một thể, hoàng hậu thay trời nghe chính, làm thần tử đem quốc sự bẩm với hoàng hậu, lại có chỗ nào sai rồi? Xem người luận việc sao lại ở bên ngoài, phải hỏi bản tâm mới đúng. Vương An Thạch nhìn Hàn Cương với ánh mắt càng thêm lạnh lùng, Ngọc Côn, nếu không phải vì che giấu, ngươi cần gì giải thích nhiều như vậy? Rốt cuộc ngươi còn muốn phân biệt đến khi nào, chẳng lẽ muốn lao phu nói một câu về lòng Tư Mã Chiêu sao? Thứ bản tâm giấu trong thân thể này vốn chính là không nhìn thấy. Xem người luận sự phải xem lời nói, xem việc làm. Thị phi hay không, nhạc phụ chẳng lẽ không thể có chút kiên nhẫn sao? Mặc dù tất cả đều tuân theo kết quả nhạc phụ muốn, cùng hiện tại có gì khác nhau? Chẳng lẽ nói về quân sự, cũng phải báo cáo một năm một mười cho thiên tử, mặc kệ sau này thiên tử có phải sẽ bệnh tình nặng thêm hay không? Nói như vậy, mời hoàng hậu buông rèm chấp chính rốt cuộc là vì cái gì? Hàn Cương thi câu luân phiên hỏi lại, nói đến cũng có một chút tức giận. Ông ngoại, cha, các người đang cãi nhau sao? Mẹ nói rồi, cãi nhau không tốt. Kim Lương vịn khung cửa, nghiêng đầu thò đầu vào, tò mò nhìn xung quanh. Sao lại cãi nhau? Là ông ngoại ngươi dạy dỗ cha ta đó. Hàn Cương cười ha ha, đứng lên. Phụ thân phạm sai lầm. Đôi mắt Kim Lương trắng đen rõ ràng mở thật to, kéo váy bước vào cửa. Ông ngoại con cảm thấy cha sai rồi. Hàn Cương ôm lấy con gái, ôn tồn hỏi, có phải nương nương bảo Kim Nương tới không? Kim Nương dùng sức gật đầu, bà ngoại và nương nương nói nên ăn cơm. Hàn Cương ôm nữ nhi đứng lên, nhạc phụ, vẫn là đi qua trước đi. Phụ thân, Kim Nương có thể tự mình đi. Đại nữ nhi Hàn Gia rẽ rủa xuống đất, kéo tay Vương An Thạch, ông ngoại. Ông ngoại, đi ăn cơm rồi, nương nương nói, hôm nay đều là đồ ăn ngon. Vương An Thạch có hai cháu trai, chín cháu ngoại chỉ có hai đứa. Đứa lớn là con trai và con gái lớn, con ở xa tận ngoài kinh thành. Kim Nương nhỏ tuổi thì ở ngay trước mắt. Tuy không phải con ruột của Vương Củng, nhưng tính tình hoạt bát đáng yêu của Kim Nương cũng cực kỳ được vợ chồng Vương An Thạch yêu thích. Nhìn thấy vẻ ngây thơ của cháu ngoại, sự tức giận trong lòng cũng như nước nóng và tuyết trắng, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Được được, ngoại công đứng dậy ngay. Vương An Thạch cũng hòa hoãn lại, chống chân đứng lên, kéo cháu gái đi trước. Nhưng mà bá tướng công chính là bá tướng công. Hàn Cương căn bản không trông cậy vào lập trường của Vương An Thạch có thể hòa hoãn. Vương An Thạch và Triệu Trinh có tình cảm thầy trò, còn có ơn tri ngộ, trong văn võ cả triều, Triệu Trinh không chút do dự đứng ở một bên đã bệnh nặng không dậy nổi, Vương An Thạch tất nhiên là một trong số ít ỏi mấy người trong đó. Hàn Cương tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như Vương An Thạch. Trên danh nghĩa Hàn Cương đắc quan là đặc chỉ của Triệu Trinh, nhưng Triệu Trinh dùng người làm là Hà Hoàng, mà Hàn Cương cũng trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Hắn không nợ Triệu Trinh chút nào. Hơn nữa Hàn Cương cũng không cảm thấy mình phản bội Triệu Trinh. Một bệnh nhân nằm liệt giường, nếu chỉ là 1-2 tháng mà vẫn có thể duy trì tâm tính ổn định, nhưng thời gian dài một chút, tính cách cả người sẽ trở nên càng thêm vặn mẹo, thậm chí có thể nói là không thể nói lý. Kỳ thật hiện tại đã có một chút dấu hiệu. Bệnh nhân bình thường còn dễ nói, bệnh nhân như Triệu Trinh, làm sao có thể để cho y có được quyền uy như ngày xưa? Đó chính là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hít sâu một hơi, Hàn Cương đi theo phía sau. Chuyện trên triều đình còn có dày vò, nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là ở phương Bắc, ở Tây Bắc. Tính theo thời gian, Trùng Ngạc cũng nên cứu Phổ Nhạc Thành. Đối với việc Trùng Ngạc có thể cứu được Phổ Nhạc Thành hay không, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Phổ Nhạc Thành nếu ngay từ đầu đã không công phá, như vậy người Liêu cũng không thể có bao nhiêu thành quả. Khi Trùng Ngạc mang theo đại quân ngân hạ Tây Lai, vây khốn dưới thành chỉ huy quân Liêu. Cho dù Trùng Ngạc không đến, Hàn Cương cũng cảm thấy quân Liêu bên Phổ Nhạc Thành nên lui rồi. Người Liêu vốn không giỏi công thành, thời gian dưới đốn binh thành hơi dài, sĩ khí sẽ chỉ bị đánh ngã lăn xuống. Nếu Trùng Ngạc không đi cứu Phổ Nhạc Thành, sẽ bị Lữ Huệ Khanh đuổi theo. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể vận dụng 3-500 người đã rất khó được, thậm chí có khả năng bị Lữ Huệ Khanh trực tiếp nhốt vào ngục. Nhưng Hàn Cương hiện tại quan tâm hơn chính là Dương Nghiệt Đảng hạng ở Thanh Đồng Hạp, nếu Triệu Long có thể giải quyết triệt để bọn họ, có thể khiến rất nhiều người bất đi một tâm sự đáng tiếc là kinh thành bên này cách quá xa. Cũng được, Hàn Cương nghĩ, qua 4-5 ngày nữa là có thể biết được. Sau lưng Trùng Ngạc đã không còn là 2-3 ngàn kỵ binh nữa, mà là 2 vạn binh mã. Diệp Tiểu Ma và Nhân Đa Linh Đinh chia ra hai bên Trùng Ngạc, quân Tống và quân Đảng hạng đánh vào vùng đất Hưng Linh đã hội hợp lại một chỗ, cùng tụ dưới soái kỳ của Trùng Ngạc. Tường thành cố đô Tây Hạ cách đó không xa. nhưng ở chỗ gần hơn 2 dặm là Liêu Quân do hơn 3 vạn lão giả từ thiếu niên 14-15 tuổi đến 50-60 tuổi toàn bộ đều khởi xướng. Từ kính thiên lý nhìn qua, trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy giới hạn. Binh lực hai bên vượt qua 5 vạn, đây là quyết chiến hàng thật giá thật. 3 vạn đấu 2 vạn, khó trách sẽ dám đi ra. Trùng Ngạc thu hồi thiên lý kính, nhìn trái phải một chút, chuẩn bị xong chưa? Diệp Mịch Ma và Nhân Đa Linh Đinh đứng trên ngựa không lời, chỉ chờ Trùng Soái phân phó. Sẽ không nghĩ Lâm Trận bỏ chạy chứ? Trùng Ngạc hỏi không hề kiêng kỵ. Nhân Đa Linh Đinh thành thật nói, chúng ta cũng là thần tử đại tống, sao dám như thế? Nguyện làm châu làm ngựa. Trong lòng Trùng Ngạc cười lạnh một tiếng, tay lại giơ roi ngựa lên, chỉ vào tướng kỳ đối diện xa xa, vậy chứng minh cho bản soái xem đi. Chương 302. Dừng mây nghe nhạc ý. Chương 302. Dừng mây nghe nhạc ý. 9. Chống trận theo Trùng Ngạc giơ lên cánh tay phải văng lên, đem mệnh lệnh khai chiến truyền khắp toàn quân. Choang, một tiếng, Diệp Dĩ Ma rút trường đao bên hông ra. Đây là sau khi hắn hàng thuận đại tống, khi lên kinh bài kiến Triệu Trình đã được ban thưởng, tính cả bộ khôi giáp lóng lánh kim quang cùng cung sừng phía sau yên ngựa trên người, đều là vật thuộc về ngự tứ. Tuy kim giáp nặng nề dị thường, cũng không thích hợp ra trận, nhưng Diệp Dĩ Ma và Nhân Đa Linh Đinh tất cả đều mặc vào thân. Nắm yêu đao, Diệp Mặc Ma và Nhân Đa Linh Đinh hành lễ với Trùng Ngạc, liền chạy về phía hai quân trái phải, nơi đó có binh sĩ của bọn họ. Bọn họ chỉ huy các huynh đệ trong tộc nhằm về phía chiến trận người Liêu. Tiếng trống trận xé vải xuyên mây, chiến đấu đã bắt đầu. Du kỵ phía trước đối đầu với du kỵ người Liêu phái ra. Mấy chục kỵ binh du đang ở giữa hai quân giằng co. Khi chiến mã giao thoa, lẫn nhau trao đổi đao phòng, thiết dạng cùng mũi tên. Bất kể là quân tống, Liêu quân hay là kỵ binh người đẳng hạng, đều mặc giáp ngực nửa người đến từ quân khí giám, nếu không phải là áo bào bên ngoài và màu sắc khác nhau, căn bản là không phân biệt được mỗi người thuộc về bên nào. Trùng Tiến Trung cầm thiên lý kính, nhìn giao phong giữa chiến trường. Thiên lý kính là Hàn Cương tặng cho, cũng không phải xu mật viện phân phát xuống, xuyên thấu qua phiến kính, thần sắc Trùng Tiến Trung càng ngày càng khó coi. Chỉ là quân đầu tiên thôi. Đặt kính thiên lý xuống, Trùng Tiến Trung thở dài một tiếng. Rõ ràng, sức chiến đấu của kỵ binh Liêu quốc phải ở trên quân tống và quân đẳng hạng, ngay từ đầu số lượng hai bên tương đương, nhưng ngoại trừ hiệp giao thủ đầu tiên, người Liêu được quân tống mang theo trọng nỏ đã lên dây cùng tốt bắn xuống mấy người, sau đó vài lần xung đột, quân Liêu ngã ngựa đều ít hơn liên quân đại tống và đẳng hạng. Cho dù là quân đầu tiên, hiện tại người cưỡi ngựa cũng sẽ không thua cùng phân quân, bị thất quân. Thân xác Trùng Ngạc không chút dao động, chiến lược cá thể không nói lên được cái gì, thực lực chỉnh thể mới là nhân tố quyết định thắng bại. Trùng Ngạc không có ý định bởi vì người mà thành sự, người đẳng hạng so với Liêu quân đối diện thực lực còn thua một thành, nhưng cộng thêm thủ hạ tinh nhuệ của hắn thì không giống vậy. Trùng Ngạc cũng không lo lắng sau khi thắng, Diệp Mặc Ma cùng Nhân Đa Linh Đinh dám trở mặt. Bất luận bọn họ muốn tự lập nhiều hơn, hiện tại đã đắc tội gia luật Tất Tân, lại đắc tội đại tống, kế tiếp đó chính là chiến dịch phạt hạ lần thứ hai. Đại quân hai nước Tống Liêu sẽ chen lấn chạy tới Hưng Linh bên này, chỉ có một con đường chết. Tiếng trống trận đối diện xuyên qua chiến trường cũng không tính rộng lớn, truyền vào trong thai Trùng Ngạc. Người Liêu đã động. Trên đường chân trời phương xa, một đám tuyến do thiên quân vạn mã tạo thành, tựa như sóng biển đột nhiên dâng lên, trở nên sóng cả phập phồng. Tiếng sóng từ trên mặt đất truyền đến, hàng ngàn kỵ binh lấy hàng vạn để tính bắt đầu theo tiếng kèn chào dâng về phía trước. Hai bên giao đấu đều lấy kỵ binh làm chủ. Người Liêu tuyệt đối tự tin vào điều này mới lựa chọn quyết chiến, mà không phải chiến thuật kéo dài sử dụng để quấy rối phệ hầu nhất kích bình thường. Người Liêu cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Trước khi bộ tốt đại tống đội kịp, trước hết phải một bước đánh bại Trùng Tiêu cùng kỵ binh thủ hạ của hắn, nếu không bộ kỵ người Tống phối hợp lại, các bộ tộc địa khu Hưng Linh không có bất kỳ cơ hội thắng lợi nào. Trùng Ngạc nhìn về phía cháu trai, Trùng Kiến Trung cúi đầu một cái, hành lễ, chỉnh lý mũ giáp xong, dùng ngựa trở về vị trí của hắn. Hai kỵ binh tinh nhuệ chỉ huy ở phía sau hắn, yên lặng đợi hiệu lệnh cuối cùng. Nhân Đa Linh Đinh mang theo một đội thân binh chạy về hàng ngũ tả quân. 3 vạn quân Liêu cũng không phải là tất cả binh lực mà người Liêu có thể huy động đến nơi Hưng Linh, hẳn là phải thêm 3-5 ngàn mới đúng. Mà quân đảng hạng cũng có thể lại đẩy ra 5-6 ngàn kỵ binh, chỉ là vì phòng bị Thiên Sư tất nhiên chuẩn bị xuống dưới của quân Liêu, không thể không đem bọn họ phân bố ở mấy cứ điểm bên ngoài chiến trường. Ngay tại thời điểm nhân tiết, cũng chính là mấy ngày hôm trước, Trùng Ngạc lĩnh quân chạy tới Thanh Đồng Hạc Cầu, gặp phải Diệp Gia và Nhân Đa Gia cầm đầu quân đảng hạng. Cái này hoàn toàn vượt quá dự kiến của Diệp Mặc Ma cùng Nhân Đa Linh Đinh. Mà càng bất ngờ hơn, là Trùng Ngạc hắn tự mình vào trướng, quả thực đã thuyết phục Nhân Đa Linh Đinh cùng Diệp Mặc Ma nghe theo hiệu lệnh, song phương hợp binh công kích người Liêu. Hợp lại lưỡng lợi, hiện tại đất Hưng Linh là vì người Liêu chiếm cứ, Trùng Ngạc và Nhân Linh Đinh. Diệp Chỉ Ma có chung mục tiêu đối với Nhân Đa Linh Đinh mà nói, người Liêu trở về quá nhanh, lại chiếm thành trì, binh lực song phương mặc dù chênh lệch không xa, nhưng Nhân Đa Linh Đinh tự biết không có cách nào kéo dài với người Liêu. Cho dù sau đó sẽ xảy ra phân tranh, nhưng Trùng Ngạc chỉ có 2-3 nghìn kỵ binh, thì có thể thế nào? Hơn nữa trận chiến này nếu thắng dưới sự chỉ huy của Trùng Ngạc, trong tình hình này cũng có thể nói qua, ít nhất bên Đại Tống còn có đường lui, cho dù chỉ là nửa đường. Trở lại trong bản quân, Nhân Đa bảo Trung đi tới trước mặt Nhân Đa Linh Đinh. Nhân Đa Linh Đinh nhìn cháu trai kết thúc trình tề, ân cần dặn dò, cẩn thận một chút, đừng để cho nhi lang trong nhà thương vong quá lớn. Biết rồi, nhưng nhất định phải thắng trước. Thua thì xong rồi. Cháu hiểu rồi. Nhân Đa bảo Trung trả lời càng thêm kiên định. Tiết tấu tiếng chống trận đến từ trung quân tăng nhanh, sau trung quân, Liêu quân đối diện nhà Nhân Đa cũng bắt đầu xung phong. Trung đại soái thúc giục. Nhân Đa Linh Đinh cười lạnh nhìn soái kỳ cao cao sừng sững của trung quân, quay đầu lại giao yêu đao của mình cho chất nhi, đi đi, không được chỉ hoãn nữa. Nhân Đa bảo Trung tiếp nhận yêu đao, giơ lên cao cao, binh sĩ trong tộc hòa hoãn như tiếng gào thét trong núi. Sau đó hắn nâng cương xoay người, dẫn đầu nghênh đón quân địch. Thiên quân vạn mã xông về phía trung ương chiến trường. Sắp bắt đầu rồi. Trận quyết chiến đến chừng này. Cục diện khẩn trương giữa hai nước Tống Liêu, từ Tây Bắc chuyển đến Kinh, lại từ Kinh thành chuyển đến Hà Bắc. Dù là trước Tết, phòng giữ tuyến Bắc Cương cũng không thể thả lỏng. Tuy nhiên Quảng Tín quân bên này lại mở rộng sàn đấu võ, dưới sự kiểm duyệt của chi quân Lý Tín, diễn võ bắn thử, quân dân cùng vui, không khi đón năm mới cũng không vì thế cục khẩn trương mà hòa tan nửa điểm. Quảng Tín quân nằm ở góc đông bắc Bảo Châu, phía tây Bảo Châu là Định Châu. Kỳ thực chính là một cứ điểm quân sự được phân chia từ Bảo Châu, chỉ có một cứ điểm duy nhất là Toại Thành này. Đồng Lương Môn, Thiết Toại Thành, là nơi danh tướng năm đó Dương Diên Chiêu Dương Lục Lang đóng quân. Bắc giới của Quảng Tín quân, từ Bảo Châu nô bạc đến cửa trường thành của quân An Túc quân, tổng cộng rộng 50 dặm, theo như võ kinh tổng yếu, bên ngoài phương bắc, bên ngoài ao nước, cửa trường thành cách nô bạc Tây vực Bảo Vệ Châu, rộng 50 dặm, có thể tiến sâu vào, chính là vùng giao tranh giữa Trung Quốc và Hung Nô. Chính là một lỗ hổng lớn nhất cũng là nguy hiểm nhất trong hơn ngàn dặm phòng tuyến đường Hồ Hà Bắc. Cũng chính vì lỗ hổng này tồn tại, Quảng Tín quân mới bị phân cách ra, trở thành một khu vực quân sự độc lập. Lý Tín lấy chức vụ Quảng Tín quân ở cũ, xem như chức cao thấp. Quảng Tín quân biết quân hẳn là kiêm nhiệm đô tuần kiểm, trên đô tuần kiểm có đô giám, trên đô giám mới là cũ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lý Tín tư lịch nông cạn. Hán quan ký lục là chư ti sứ chính thất phẩm, hơn nữa còn có một chức thứ sử ở Diêu quận, trên đỉnh đầu võ tướng lĩnh quân có quan vị cao hơn hắn cũng chỉ có 30-50 người. Nếu là lúc đại chiến, đảm nhiệm chức vị cao hơn cũng không quá đáng. Đáng tiếc mấy chục năm thời kỳ Thái Bình ở Hà Bắc, ai nấy đều bàn về tư cách sắp xếp bối phận, chức ti tốt một chút có bao nhiêu người đang chờ, tướng lĩnh từ bên ngoài đến căn bản không chen vào. Cho dù Lý Tín có công tích hiển hách ở Nam Cương, nhưng cũng chỉ có thể nhậm chức ở Hà Bắc trước. Tuy nhiên 2 năm qua hắn biểu hiện rất nổi bật, thuận lợi dung nhập vào trong cấm quân Hà Bắc. Đoạn thời gian trước còn vì luyện binh đắc pháp mà bị chỉ giảm 2 năm ma sát. Trước đó quân phòng thủ Quảng Tín quân đã duyệt xong, Lý Tín cũng ban thưởng hơn 3000 tướng sĩ dưới điểm tướng đài theo chỉ huy của mình phân tán đến chung quanh giáo trưởng. Chỉ có Lý Tín vẫn đang canh giữ dưới đài điểm tướng, lặng lặng cầm thương đứng đó. Đây là 400 tướng sĩ dưới trướng chọn ra từ 6000 tướng sĩ. Tất cả đều là những binh lính khỏe mạnh thiện tâm, dũng mãnh dám chiến. Nhất là bọn họ đều có được thuật phi mâu thân truyền của Lý Tín, dũng mãnh có thể so sánh với ba quân. Trong giáo trường, lúc này một sợi dây kéo giữa hai cọc gỗ, từ trên dây thường dài buông xuống mấy sợi tơ. Mà sợi tơ lại buộc một đồng tiền bên ngoài tròn bên trong, chỉ là tính chất và trọng lượng của đồng tiền khác nhau, từ nửa lượng bạc đến tiền sắt bình thường đều có đây là huyền ngân thử bắn, treo giải thưởng khác nhau, điểm đặt chân thử bắn cũng không giống nhau, càng xa tự nhiên càng quý giá. Từng binh sĩ và dân chúng vây xem thay nhau ra trận, cầm chiến cung đi bắn tiền trên sợi tơ kia. Ai có thể bắn trúng tiền treo trên sợi tơ, như vậy tiền đó thuộc về cung thủ đó. Tiền sắt chỉ cần cách 10 bước, tiền bạc sẽ phải cách hơn 30 bước. Mà Lý Tín lại ở bên ngoài thử bắn huyền ngân, lại huấn luyện viên nổi lên tiêu thương. Ai có thể sử dụng tiêu thương ném trúng khay bạc trên mặt đất cách đó vài chục trượng, người đó có thể đem khay bạc giá trị càng cao hơn mang về nhà. Từ phương pháp luyện binh mà chủng thế hành lưu truyền tới nay, khiến binh sĩ thành thanh giản nổi tiếng về bắn cung giỏi. Cũng khiến binh sĩ Hà Bắc dưới trướng Lý Tín trong vòng 2 năm đã khôi phục lại uy danh như ngày xưa. Không chỉ binh sĩ dưới trướng hắn, sau khi Lý Tín nhậm chức, thi hành phương pháp bảo giáp không tiếc hết sức lực, con dân dưới sự cai trị của hắn, mỗi người đều am hiểu cùng tên phi mâu. Một tiếng hoan hô vang dội át đi hành vân, một gã hán tử thân cao 7 thước đang ở trong đám người đắc ý giơ lên trường cung trong tay. Thoạt nhìn thân thể cường tráng, nhưng khuôn mặt 10 phần trẻ tuổi, bất quá bộ dáng trên dưới 20. Hay bắn cung. Mấy tướng lĩnh đi theo Lý Tín đứng trên đài cao cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Người trẻ tuổi cao lớn kia vừa bắn liên tiếp 5 mũi tên, bắn rơi 5 đồng tiền bạc, mà lúc trước y còn cầm tiêu thương đâm trúng 3 trong 5 cái khay bạc. Một mạch cuốn đi mười mấy lượng bạc, tính cả tiền, cũng có 30-40 con rồi. Binh lính cấm quân bình thường, một năm cũng không lấy được nhiều như vậy. Hôm nay khôi thủ hẳn là tiểu ất. Lý Tín nghiêng đầu khen một lão tướng đang nuốt dâu mỉm cười, lệnh lang quả nhiên bất phàm. Lúc này một trường quân sự vội vàng lên đài cao, kề vào hai Lý Tín, tầm quản lý, phía bắc có người đến báo, quân Liêu bên Tích Tân phủ xuôi Nam Dịch Châu rồi. Bầu không khí trên đài cao lập tức trở nên khẩn trương, Lý Tín thì là thần sắc bất động, bao nhiêu người? 3000 đến 5000. Có thể là thật sự làm to chuyện. Lý Tín an ngồi như thường, người đi nói với Trương tiên sinh, bảo hắn soạn thảo cấp báo cho Quách Soái. Truyền lời cho Tống Hiển, bảo hắn tiếp tục nhìn chằm chằm phía bắc. Quay đầu lại, hắn bình thản nói với một đám thuộc cấp, không sao, chúng ta tiếp tục. Chương 303. Đình Vân Tĩnh thỉnh ý. Chương 303. Đình Vân Tĩnh thỉnh ý. 10. Chiến hỏa thiêu đốt. Chiến cuộc từ đầu đến cuối vẫn chưa mở ra, từng đội kỵ binh bị đưa vào chiến trường, lại như là rơi vào cối xay, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Thời gian trôi qua từng chút một, đông ngày nắng ngày, đã là sau giờ ngọ. Hai quân Tống Liêu đã chém giết nửa ngày, trận chiến này lại vẫn không nhìn thấy dấu hiệu kết thúc. Trùng Kiến Trung cầm song đao xung phong liều chết trong chiến trường. Chiến bào đỏ tươi bị máu nhuộm đen, trên gương mặt có một vết thương thật dài, máu thịt văng ra ngoài, sâu có thể thấy được xương. Hô hấp giống như mang theo lửa, thiêu đốt tiết hầu, thiêu đốt khí quản, thiêu đốt phổi, toàn thân như nước chảy, thấm đẫm mồ hôi. Chiến mã dưới hung hắn, trong miệng mũi phun ra bạch khí thật dài. Chiến đấu nửa ngày, Trùng Kiến Trung đã đổi qua hai con ngựa, con thứ ba này xem ra cũng đã sắp không chịu nổi. Một đao chém xuống cánh tay phải của đối thủ, một thanh đao khác ngăn cách một mũi tên, lại túi đầu để mũi đao nên đón, nhưng sau lưng một tiếng gió vang lên cấp bách bổ nhào xuống, đó là tiếng của thiết giạn xé gió. Tiếng gió mãnh liệt, Trùng Kiến Trung lông tóc dựng thẳng lên, né tránh đã không kịp, túi đầu nâng bả vai, đem mai lưng dựng lên, cứng rắn chịu một đòn này. Một kích mạnh mẽ vượt qua ngàn quân trùng trùng điệp điệp đánh vào lưng của Trùng Kiến Trung, bối giáp dày đặc bị nện cong lại, một cỗ tanh ngọt lập tức dâng lên cổ họng, người cũng thoáng cái ghé vào trên lưng ngựa, chiến mã dưới hông trầm xuống, kêu thảm một tiếng theo luật. Trùng Kiến Trung cắn chặt răng, trở tay vung lên một đao, chỉ nghe một tiếng ngựa hí, khóe mắt liền nhìn thấy chiến mã đang đuổi theo ở phía sau đứng thẳng lên, đem kỵ binh trên lưng ngựa ném xuống đất. Xông qua nhanh, Trùng Kiến Trung miệng chảy máu đứng thẳng lưng nhìn trái nhìn phải, trong lòng nhất thời lạnh lẽo, một thân một mình rơi vào vòng vây của quân địch. Một đám kỵ binh đi theo hắn, tất cả đều không đi theo. Liêu binh xung quanh nhìn chủng kiến trung hai mắt tỏa sáng, giáp trụ và chiến mã trên người khiến chủng kiến giống như một viên đá quý trong bảo thạch, dễ thấy dị thường. Chỉ là cảm xúc tuyệt vọng còn chưa kịp dâng lên, ngay sau đó, một góc vòng vây đột nhiên loạn cả lên, một đội kỵ binh đảng hạng đầu tóc rối bời xông vào vòng chiến. Chủng kiến trung lập tức dựa vào đó. Lời đảng hạng hắn cũng có thể nói hai câu, hơn nữa tướng quân giáp trên người là thủ, hai ngày nay gặp không ít người, giống lên hai tiếng, liền thuận lợi dung nhập vào đội quân đảng hạng này, thậm chí còn mang theo bọn họ tách một đội liêu binh bao vây, cứu bộ hạ bị nốt. Quân đội hai bên ở giữa chiến trường đã hòa thành một đoàn, chủng kiến trung chen thân vào trong đó, một khắc trước vẫn là nhất cử đánh tan kẻ địch, sau một khắc, liền chuẩn bị người đuổi giết. Thời thời khắc khắc đều có thể trông thấy kỵ binh xuống ngựa, sau đó bị chiến mã chạy như bay đạp mạnh qua. Không có bộ binh áp chế chiến trường, lộ ra hết sức thảm thiết. Bộ điệu cùng tiết tấu đã xa xa thoát ly bất luận một phương khống chế. Khi chủng kiến trung mang theo tàn quân rút về, miệng mũi đều là máu, trên người trên mặt đều là vết máu màu đỏ đen, không phân rõ là bản thân hắn hay là dính lên trên người kẻ địch bị hắn chém giết. Bộ hạ của hắn cũng giống như vậy, người nào cũng mang thương tích, người nào người nấy dính máu. Một đội liêu binh đuổi theo phía sau bọn họ, mấy trăm kỵ mã phóng như điên, cắn chặt không buông. Xem bộ dáng là chuẩn bị thừa cơ đánh vào trung quân của Trùng Ngạc và Soái Kỳ. Người của loạn ngã quân trận đều giết. Trùng Ngạc lòng như sắt đá, văn nhiên bất động. Mặc dù cháu trai chật vật mà về, bị liêu quân đuổi theo ở phía sau, y cũng chỉ là mệnh lệnh cho đội dự bị bảy trận phía trước giơ thần tí cung lên. Trùng Kiến Trung hiểu rõ thúc phụ của hắn, cũng không dám xung kích trung quân, vừa thấy quân đội bạn liền muốn bắn, lập tức dục ngựa chuyển hướng, mang theo tàn binh của sở bộ từ trước trận đi ngang qua, cho dù có mười mấy kỵ mã chuyển hướng thất bại, cả người lẫn ngựa ngã nhào trên mặt đất, nhưng cũng vừa vặn bại lộ truy binh phía sau ở dưới mũi tên. Tên bắn như mưa, một đội truy binh xông lên trước nhất trong nháy mắt tan thành mây khói. Trận chiến hôm nay, quân Tống thương vong không ít, trong Trùng Kiến mấy lần lãnh binh xung phong liều chết, kỵ binh hắn mang về đã không đủ một nửa. Bên cạnh Trùng Ngạc cũng chỉ còn lại một đội tuyển chọn cuối cùng là không có sử dụng. Nhưng bọn họ cũng là mấy lần xuống ngựa bại trận, giống như vừa rồi, dùng thần tí cũng bắn lui vài nhánh liêu quân vọt tới gần. Trùng Ngạc lấy bản thân làm mồi nhử, chỉ để lại hơn 1000 đội dự bị, thu hút quân liêu làm mục tiêu của y, nhưng người liêu trước trận tiến ăn hai lần thiệt thòi, liền quyết đoán đổi hướng tấn công về phía Diệp Ma và Nhân Đa Linh Đinh ở hai cánh, chỉ để lại hơn 3000 nhân mã, kiềm chế đội dự bị trung quân của Trùng Ngạc. Không phải Trùng Kiến Trung rút lui để cho người liêu thấy được cơ hội, mới không có người nào tùy tiện xông thẳng về phía quân trận của Trùng Ngạc. Người liêu ỷ vào binh nhiều, trước khi khai chiến đã phái ra mấy chi thiên sư, bất quá trước đó đã bị quân đảng hạng chiếm cứ mấy chỗ yếu điểm chiến lược bên ngoài chiến trường ngăn chặn tại phía đông nam. Sau khi khai chiến, liêu quân lại phái hai đội ngàn người, ý đồ trực tiếp vòng ra phía sau Trùng Ngạc. Bất quá Hoàng Hà sau khi tiến vào dưới chân núi Hạ Lan, đường sông chia ra 4-5, nhiều con đường song song đi ngang qua bình nguyên phỉ nhiêu bên ngoài Hưng Khánh phủ. Giữa hai dòng nước chảy bên ngoài Hưng Khánh phủ chính là nơi quyết chiến hôm nay. Kỵ binh liêu quân nếu muốn vòng qua phía sau quân Tống ở biên giới chiến trường, sẽ có một đoạn lộ trình không ngắn xuyên qua Hoàng Hà kết băng, tốc độ sẽ không nhanh hơn bộ binh, bị kỵ binh Trùng Ngạc phái ra cầm thần cung bắn trở về. Lúc này Trùng Kiến Trung đã thuận lợi rút lui về phía sau, băng bó vết thương, lưu lại binh lính xuất chiến nghỉ ngơi và hồi phục, sau khi mình đổi một con ngựa, lại trở về bên cạnh Trùng Ngạc. Chiến hỏa hưng hực, chờ khi lấy lại tinh thần, ý còn phải lãnh binh xung phong. Trùng Kiến Trung ở dưới áo khoác nhìn chiến trường xa xa, bất kể cánh trái cánh phải, giữa công thủ coi như ngay ngắn trật tự. Chỉ có trung quân bên này, đánh thành một đống một náo. Tống quân tác chiến, trước sau luôn chú ý trận pháp cẩn thận, nhưng khi quân đội dưới trướng chủ lực từ bộ tốt đổi thành kỵ binh, lại trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Tỳ Ma đều đã chi viện hơn 1000 binh của Trùng Ngạc Ma, đều có thể coi là tinh nhuệ, trang bị đầy đủ. Nhưng nhóm người đảng hạng này chỉ huy lại cản trở tay cản chân, nếu không phải Trùng Kiến Trung và một đám tướng lĩnh quân Tống ở phía trước chiến đấu hăng hái, cộng thêm át chủ bài Trùng Ngạc để lại trong tay áp trận, bên trung quân hẳn là người đầu tiên lui lại. Nhưng bây giờ lại là cánh phải lui về phía sau quá nhiều. Phía trước quân Liêu, cách lá cờ của Diệp Tỳ Ma chỉ còn trăm bước. Diệp Tiểu Ma không chịu nổi. Trong lòng Trùng Kiến Trung giật thót. Không, hắn còn có thể chịu đựng được. Trùng Ngạc nói ra, âm điệu không có một tia cải biến. Một tiếng kèn lệnh vang thẳng lên trời, từ dưới cờ tướng Diệp ra vọt ra từng đội kỵ binh trang giáp, kỵ thủ võ trang đầy đủ, ngay cả trước ngực chiến mã cũng đeo một mảnh giáp như thuẫn. Chỉ có chưa đến 200, cũng không cần tốn nhiều sức đã đánh tan quân Liêu. Người ngựa đều mặc giáp, luôn là bộ phận tinh nhuệ nhất trong kỵ quân, Diệp Tiểu Ma rõ ràng là kéo hết cả gốc gác ra. Cao Tuân Dụ làm tốt lắm. Trùng Ngạc khen một câu đối thủ cũ ở kinh thành xa xôi. Người đảng hạng cũng đang liều mạng. Đối với bọn họ mà nói, không thắng tức chết. Nếu như trận chiến này thắng, thì còn có đường mà cả, vạn nhất thất bại, chẳng lẽ còn có thể lui về Thanh Đồng Hạng. Khi đó, người Tống nói không chừng sẽ đưa đầu của bọn họ đi Liêu Quốc, xin ra luật đất tần dập lửa. Về trang bị, người Liêu so với người đảng hạng cũng không chiếm ưu thế, thua xa quân Tống. Trên kỵ binh tinh nhuệ nhất, quân Tống và quân đảng hạng kém hơn một bậc. Nhưng chỉnh thể thực lực lại không thua 30000 hạ quân, do ngay cả người già yếu cũng trưng binh tới. Chỉ là đánh đến bây giờ, thương vong của người Liêu có thể lớn hơn một chút, nhưng binh lực thiếu 1/3 liên quân đảng hạng Đại Tống lại khó chống đỡ lâu hơn so với quân Liêu. Nhìn ra cái gì chưa? Trùng Ngạc còn có lòng quan tâm chất nhi học được cái gì trong trận chiến này? Kỵ binh không dùng như vậy. Trùng Kiến Trung lắc đầu. Trăm dặm là thời hạn, ngàn dặm mà đi, ra vào vô gian, nên có tên là hợp binh. Kỵ binh nên nhắm chuẩn nhược điểm của quân địch mà gào thét mà đến, bao táp mà đi, không nên là ở trên chiến trận tụ thành một đoàn chém giết. Cũng chính là học tập chiến pháp của người Liêu, mà không phải đem kỵ binh trở thành bộ binh để sử dụng. Nếu học theo người Liêu, đánh nhau chính là hữu bại vô thắng. Lúc này giao chiến, ngược lại người Liêu càng chịu thiệt một chút. Không cắt giảm binh lực đến 20000, gia luật dư lý sao có thể ra nên chiến? Trùng Ngạc đột nhiên ngừng lại, tiếp theo lập tức cao lên, Nhân Đa cũng bắt đầu liều mạng. Cánh phải của quân Liêu đang tháo chạy, sau khi Diệp Dĩ Ma đánh ra con át chủ bài cuối cùng, Nhân Đa Linh Đinh cũng thả hết kỵ binh trang giáp trên tay hắn ra. Tiếng hò hét đến từ cánh trái lập tức cao hơn gấp 10 lần, cả ba đội trăm người bắt được một lỗ hổng nhỏ trên trận tuyến quân Liêu, xông thẳng lên. Như dao nóng cắt mỡ trâu, quân Liêu trước mặt nhau nhau tránh lui, nhường ra một con đường cho bọn họ cuồng phong đột tiến. Mà tránh né không kịp, liền bị chém nát trước mũi dao đại công đỉnh ở trong loạn quân, cố gắng duy trì sự ổn định của chiến tuyến. Người Bột Hải ở trong Liêu quốc, xem như là một nhánh có chiến lược yếu nhất. Hắn xuất lĩnh bản bộ giao đấu với quân bên trái người Tống, chống đỡ đến bây giờ đã phát huy vượt mức. Đại soái, ta đi giúp một tay. 200 người là đủ rồi. Đã muộn. Sự hưng phấn trong nháy mắt vừa rồi biến mất không còn tăm tích, Kính Viễn Vọng gắt gao đặt ở hốc mắt chủ nạn, tay cầm ống kính nổi gân xanh, ta cho ngươi 500 người cũng vô dụng. Trung quân gia luật dư Lý xuất động, chạy ra cứu viện đại công đỉnh và Bột Hải binh của hắn. Sự xung kích của gia cụ kỵ binh cũng giống như xông vào trong xe ngựa tuyết, tốc độ chậm lại một chút, rất nhanh đã bị Nhân Đa Linh Đinh thấy tình thế không ổn thu hồi. Liêu quân cũng thu hồi quân đội trên chiến trường, trước khi trung quân hỗn loạn phục hồi tinh thần trong trùng kiến trung, đã trở nên phân biệt rõ ràng. Sau khi rút lui một bước, quân Liêu dùng mã cung đuổi theo người Tống và người Đảng Hạng từ ngoài cửa cự tuyệt. Đừng đuổi theo. Chúng ngạc phát ra mệnh lệnh. Đội dự bị mà y lưu lại đều lên ngựa, tiến lên tiếp ứng đồng đội trong chiến trường trở về. Chiến sự kịch liệt thoáng lắng lại một chút, song phương đều cần có một thời gian thở dốc, đây là một trận quyết chiến dài dằng dặc khó có thể tưởng tượng trước đó. Nhưng bàn về tính bền dẻo, chúng ngạc tin tưởng binh lính dưới tay y vượt xa Liêu quân. Nhìn sát trời, cách trời tối còn có một đoạn thời gian, sau khi một lần nữa ổn định trận tuyến, còn có thể tiếp tục tiến công. Nhất định phải có một thắng bại. Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng cứ như vậy kết thúc trận quyết chiến này. Chúng ngạc quyết tâm muốn đánh thắng trận này trước khi mệnh lệnh của Lữ Huệ Khanh đến. Chương 304. Dương Vân Tĩnh nghe ý trong bài. Chương 304. Dương Vân Tĩnh nghe ý trong bài. 11. Hán Hải khó vượt, đường sông Linh Châu cũng cực kỳ khó đi. Vì ngăn chặn hậu viện của Tống, có không ít kỵ binh người Liêu du đang trong sa mạc. Trì hoãn biệt quân, phá hư đường lương thực, quét dọn người đưa tin, kết lực ngăn cản càng nhiều quân Tống tiến vào Hưng Linh. Chúng ngạc từ Linh Châu thành chuyển đến bên ngoài Hưng Khánh phủ, hội hợp cùng người Đảng Hạng, chính là vì tránh cho tiến thoái lương nan, đồng thời cũng là đang tránh né quân lệnh của Lã Huệ Khanh, nhưng cho dù trì hoãn như thế nào, mệnh lệnh đến từ tuyên phủ sứ đưa đến tay chúng ngạc cũng sẽ không vượt qua 10 ngày, thời gian lưu cho chúng ngạc đã không còn nhiều lắm. Chúng ngạc tin tưởng Lã Huệ Khanh sẽ liều mạng đuổi theo mình, về mặt thời gian, nhiều nhất ông ta còn có thời gian 3 năm ngày. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một lúc, nhịp điệu của chống trận lại trở nên mạnh mẽ hơn, chúng tiến trung lại một lần nữa dẫn quân ra trận, khi y được thay thế trở về, trên đùi lại thêm một vết thương mới. Chiến cuộc hai cánh không khác gì lúc trước. Kỵ binh thiết giáp của nhà Nhân Đa và nhà họ Diệp không xuất chiến lần nữa, trọng kỵ binh tấn công một ngày cũng chỉ được 2-3 lần, chỉ có thể dùng vào thời điểm quan trọng nhất. Chiến cuộc của trung quân tuy vẫn rằng co như trước, nhưng đã không còn hỗn loạn như trước, một bộ kỵ binh xuống ngựa cải trang thành cung nỏ thủ, lại dựa vào khinh kỵ binh hộ vệ trái phải, đánh đến có thanh có sắc. Chúng kiến trung vừa mới đi một lần, tình huống thương vong cũng nhỏ đi rất nhiều. Chúng trung đeo một lớp băng vải trên đùi trở lại bên cạnh chúng ngạc, sắc mặt mất máu tái nhợt, hai con ngươi lại càng tĩnh mịch. Hắn nhìn cục diện dần dần chiếm thế thượng phong ở giữa chiến trường, không khỏi thở dài. Kỵ binh tinh nhuệ nhất trong Tây quân trong kỵ chiến ngay cả quân hạ của người Liêu cũng không thắng được, trung quy vẫn chỉ có thể dùng bộ binh giao thủ với quân Liêu, hoàn toàn có thể nói là một loại bi ai. Tuy nhiên trong trận chiến lấy bộ binh làm trung tâm, chiến lược của chủng ngạc và đại quân dưới trướng ý cuối cùng cũng hoàn toàn phát huy. Căn bản không cần chủng ngạc ra lệnh từng điều một, mỗi 100 người phía dưới đều biết mình nên làm cái gì, có thể làm cái gì. Tuyệt đại đa số quan quân đi theo chủng ngạc Bắc đều là cấp 1, đều là đi theo y mười mấy năm, mấy chục năm bộ hạ cũ, thậm chí có không ít người còn là lão nhân tổng quân từ thời Thanh Giản Thành đi theo chủng thế hành. Chúng ngạc chỉ cần thông qua sự biến hóa tiết tấu của cờ xí và số trống, là có thể điều khiển hàng ngàn binh sĩ như điều khiển cánh tay đột tiến, lùi về phía sau, xạ kích, mười mấy quân trận đều tạo thành giống như một con cự thú, hành động mỗi bộ phận đều không giống nhau. Nhưng chỉnh thể lại đang từng bước chậm chạp nhưng kiên định di động về phía trước. Mưa tên không ngừng bắn tỉa quân Liêu trước trận, mỗi một biến hóa của quân trận đều phóng thích lực sát thương của thần tí cung đến lớn nhất. Tuy nhiên giữa trung quân và tả hữu hai quân, tách rời rất nghiêm trọng, khiến cho chúng ngạc không thể không lưu lại một tay, để phòng vạn nhất, không có cách nào sử xuất toàn lực. Chúng kiến trung âm thầm may mắn, người Liêu đối diện cũng là lấy bộ tộc khác nhau tạo thành quân đội, phối hợp lẫn nhau cũng rất thưa thớt, bằng không buổi sáng có thể khó coi. Một đội kỵ binh rõ ràng là tinh nhuệ nhìn chuẩn khoảng cách thần tí cũng phát sạng, rốt cuộc vọt tới trước quân trận, lập tức bị loạn tiễn bắn trở về. Tiết tấu bắn súng biến hóa không chừng cùng trước sau hô ứng, là kỹ xảo khi tiễn trận đối địch nhất định phải nắm giữ, nếu không rất dễ dàng bị quân địch thừa cơ. Chúng kiến trung nhìn thấy biểu hiện đặc sắc của các cung thủ, nhịn không được kêu một tiếng hay. Kỵ binh trong lúc bộ chiến sức chiến đấu mạnh hơn kỵ chiến rất nhiều, đây là sự thật cực kỳ trâm trọng. Chúng kiến đang xem cuộc chiến mừng rỡ, cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Nhưng mã quân có thể trang bị toàn bộ chiến mã chỉ là chuyện 2 năm qua, trước đây bất kỳ một mã quân nào trong Tây quân chỉ huy, kỵ binh có thể có được tọa kỵ trên cơ bản sẽ không vượt qua một nửa. Thường ngày cho tới bây giờ đều là chiếu theo bộ quân huấn luyện. Kỳ thật nếu như trên tay có một vạn đại quân như vậy, chúng kiến trung không cần người Đảng Hạng phối hợp, cũng có đầy đủ tự tin đem Liêu quân đối diện triệt để đánh bại. Trước đó cũng đã sớm trực tiếp đánh hạ Linh Châu rồi. Nhưng chúng kiến trung cũng biết, cho dù là 3 vạn vân quân tinh nhuệ nhất Liêu quốc, cũng sẽ không đối chiến với 1 vạn quan quân đã 7 trận hoàn thành. Bọn họ sẽ chỉ đi vòng qua, phân tán ra cướp bóc hương trấn. Mà quan quân 7 trận có thể kiên trì được bao lâu? Sớm muộn sẽ bị địch nhân lui tới như gió kéo chết. Vùng quê Hà Bắc rộng lớn, chính là khu vui chơi cho các kỵ binh tung hoành ngang dọc. Nếu chiến trường chuyển rời đến Hà Bắc, chúng kiến trung không có tự tin bức bách người Liêu có thể dừng lại quyết chiến. Hán đồng dạng còn chưa có tự tin, ở trong hội chiến chỉ huy hàng vạn đại quân. Quân Hà Bắc quen với chiến tranh quy mô lớn, một bình nung vạn toàn trận phải có mười mấy vạn binh mã tạo thành, cũng không phải bên Thiểm Tây này, tập mãi thành là mấy ngàn người chiến đấu, nhưng 30 vạn binh lực của cuộc chiến phạt hạng cũng là chia cắt thất linh bát lạc cho địa hình bên cạnh thiểm tây. Chỉ có điều hạn chế chiến đấu ở thiểm tây, hạn chế ở hiện tại, chủng kiến trung lại có đầy đủ nắm chắc. Nghỉ ngơi một hồi lâu, lúc này chủng kiến trung đã hồi phục lại tinh thần, miệng vết thương cũng không còn cảm giác tê dại nữa, rốt cục có một chút cảm giác đau đớn. Chủng kiến trung nắm chặt hai tay, đã khôi phục khí lực, lại rút ra mã đao phía sau yên ngựa, vết máu loang lổ, lại chém tới đầu lưỡi. Sai người thay một cái trường sóc, hắn điều khiển chiến mã đi tới hai bước, càng tiếp cận chủng ngạc một chút. Chủng ngạc liếc cháu trai một cái, quay đầu lại nhìn về phía chiến trận, chỉ có một câu theo gió truyền đến, cẩn thận một chút. Lời nói của chủng ngạc lạnh lùng cũng lạnh lùng, chỉ là trong đó cũng xen lẫn sự quan tâm nồng đậm. Mặt tướng hiểu. Chủng kiến trung thi lễ với chủng ngạc, rời khỏi chủng ngạc tới trước trận, giơ trường sóc lên, đem một đội kỵ binh tụ lại bên người. Hai bên chiến trận của bộ binh nhất định phải có bọn họ bảo vệ. Khi cần thiết, cũng phải truy kích địch nhân chỉ lãng. Quay đầu nhìn cơ sĩ, chờ đợi hiệu lệnh của thúc phụ hắn. Nhưng chủng kiến trung còn chưa đợi được mệnh lệnh của chủng ngạc, đã thấy một kỵ binh đến từ hậu phương thẳng đến dưới đại kỳ. Đại soái. Bên phía Thanh Đồng Hạp truyền tin tới, một gã thân binh chạy tới bên cạnh chủng ngạc, đưa lên một viên sắc hoàn thu được từ tay Xích Hầu. Chủng ngạc quay đầu nhìn Xích Hầu đưa tin, vận lực mở lạc hoàn ra, đem tơ lụa bên trong rộng 2 tấc 5 tấc mở ra. Mở sách lụa ra, vội vàng xem một lần, sắc mặt chủng ngạc trở nên cực kỳ quái dị. Nghi hoặc, phẫn nộ, an tâm cùng với trầm tư, giống như đèn kéo quân xẹt qua trên mặt chủng ngạc. Chủng kiến trung giật mình không nhỏ, hoàn toàn không đoán ra chủng ngạc rốt cuộc đã thấy được trong thư, muốn nói gì đó. Nhưng ngay sau đó, chủng ngạc liền giơ cao lá thư ngắn trong tay, dùng hết khí lực toàn thân cao giọng quát, viện quân sắp tới. Triệu Long của Minh Sa Thành mang theo 8000 binh mã đang chạy tới. Tiếng nói vừa dứt, tiếng hoan hô liền vang lên bên cạnh chủng ngạc, sau đó giống như đá lớn rơi xuống nước, kích thích gợn sóng khuyết tán ra từng vòng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Triệu Long của Thành Minh Sa hiện giờ cũng là đại tướng thanh danh hiển hách ở quan Tây, chủng kiến trung cũng không bằng hắn. Không kém Vương Thuấn Thần là bao. Trong quân Ngân Hạ ai cũng biết, Thành Minh Sa ở phía Nam eo sông Thanh Đồng là tuyến đầu ngăn cản quân Liêu và người Đặng Hạng, trong đó binh mã đều là tinh nhuệ, mỗi một chỉ huy đều được tuyển chọn tỉ mỉ từ hai lộ kỳ nguyên, Tần Phượng. Mà quan quân địa vị cao hơn một chút càng rõ ràng hơn, Thành Minh Sa hiện có 6 mã quân, Long Kỵ binh chỉ huy 2000, cũng chính là có mã bộ nhân cũng có 2 chỉ huy 800 người, những người này đều là số lượng thực, sau khi bỏ lại bộ binh không có chiến mã, tốc độ tiến binh sẽ không chậm tới mức nào. Chúng ngạc nói là viện quân 8000, theo thường lệ giảm 4 phần, 3000 mã quân vừa và đúng. Khi bọn họ chạy tới, thắng bại của trận chiến này chắc chắn sẽ do quyết định. Lúc này quân sĩ liên quân đang vô cùng hưng phấn, mà quân Liêu sau khi nghe được tiếng hoan hô đột nhiên thế công rơi xuống. Tuy rằng không biết tin tức Triệu Long chạy tới, nhưng người Liêu cũng sẽ không nhìn không ra bên Đại Tống tất nhiên xuất hiện một ít chuyện tốt ở bên ngoài chiến trường. Vốn dĩ chiến cuộc đã miễn cưỡng duy trì cân bằng dần dần nghiêng sang một bên, tiếng hoan hô của quân Tống bắt đầu áp chế sĩ khí người Liêu. Vốn dĩ trong lòng ỷ vào một cỗ dũng mãnh tử chiến đến cùng, quân Liêu đã trở nên bó tay bó chân. Triệu Long sắp tới rồi, hắn làm sao lại tới đây? Trong lòng chủng kiến trung tràn đầy nghi hoặc. Trong tiếng hoan hô điên cuồng của mọi người chung quanh có vẻ không hợp nhau. Triệu Long không phải người chỉ cần một giọt máu nóng là có thể ngất xỉu, không có mệnh lệnh đến từ kinh lược ti trên đường này, hắn căn bản sẽ không động, cũng không thể động. Ngũ thúc nhà mình chỉ dẫn theo mình lên phía bắc, lại giữ lại 17, 12 trấn thủ phổ Nhạc Thành, thậm chí ngay cả Diệu Đức Thành ở giữa gang tấc cũng không để cho bọn họ đóng giữ, cũng là bởi vì chúng phác, chúng sư chung không phải thuộc hạ dưới sự quản lý của binh mã ti đường ngân hạ, mà chúng mân thúc hắn mới là đến tột cùng là ai hạ mệnh lệnh cho Triệu Long. Là nguyên lộ kinh lược trấn an sứ Hùng Bản, hay là những gì chúng kiến trung tưởng niệm, thoáng cái bị cả kinh nhìn về phía nam. Lữ Huệ Khanh, mấy vị tướng lĩnh còn lại cũng nghĩ tới vấn đề trong chủng kiến trung nghĩ đến, thậm chí có người cảm thấy chuyện này vốn đã không thích hợp, nếu thật sự có viện binh đến, có cần phải nói ra không? 3000 quân sinh lực đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, cũng không phải là thắng lợi đơn giản như vậy, mà là tiêu diệt, là lấy hàng ngàn mà tính chiến đấu. Chúng ngũ thái úy nếu công khai tuyên dương, hoặc là chậm không đủ cấp bách, hoặc là binh bất tiếm trá. Nhưng lập tức hành động của chủng ngạc, khiến cho mấy tướng lĩnh suy nghĩ nhiều không có thời gian suy nghĩ lung tung. Chúng ngạc không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn đã ngự mã tới gần đại ly. Triệu Long rốt cuộc khi nào mới có thể đến? Có thật sự đến hay không, đều là một nghi vấn. Chỉ là chủng ngạc hoàn toàn không có ý định kéo dài thời gian chờ đợi. Một tay ông ta liền nổ áo khoác lên, cột cờ thật lớn liền dương lên nghiêng nghiêng giữa không trung. Chủng ngạc cất tiếng giống to, để cho binh lính Thành Minh Sa đi quét dọn tàn địch đi, chúng ta chỉ cần đánh ngã Liêu quân đối diện. Lời lẽ hào hùng của chủng ngũ thái úy nhất hô bách tướng, chủng kiến trung cũng bỏ xuống nghi vấn vô vị, ngẩng đầu lên cao cao giọng hét lớn. Chủng ngạc giơ áo khoác, thúc giục chiến mã bắt đầu tiến lên, thiên quân vạn mã phía trước phía sau như bóng với hình, hai cánh đồng thời hưởng ứng. Nhân đa và bộ giáp kỵ của Diệp gia lại một lần nữa lao ra khỏi hàng ngũ, dẫn đầu tấn công quân địch. Đây là một kích mãnh liệt nhất sau khi chủng ngạc khai chiến, trong nháy mắt này sinh ra hiệu quả thật lớn, cho dù phía trước người đông nghìn nghịt, cũng không ai có thể ngăn cản bước tiến của chủng ngạc. Theo sự tấn công của chủng ngạc, quân Liêu chính diện trong khoảnh khắc tiếp chiến đã tan tác. Khổ chiến một ngày, khi đội ngũ đầu tiên đến từ một bộ lạc nhỏ của hệ tộc thoát ly trận tuyến, Liêu quân liền triệt để băng lãng. Trước đó ác chiến phảng phất như một giấc mộng, địch nhân trước mắt chạy tứ tán lại là sự thật rành rành trước mắt. Chủng kiến trung sớm đã trùng kích đến trước trận, hắn một ngựa đi đầu, mặc kệ sau đó đến từ triều đình như thế nào, đến tột cùng là Cam Lâm hay là Lôi Bạo, hắn hiện tại chỉ theo đuổi một thắng lợi. Chương 305. Đình Vân Tĩnh Thính Ý, 1. Chương 305. Đình Vân Tĩnh Thính Ý, 12. Từng bước từng bậc thang, Triệu Long trầm ổn đi đến đầu tường phía Nam Hưng Thánh phủ. Trong thành các nơi còn bốc lên từng đợt khói xanh, mà đại kỳ của chủng ngạc đã bay phần phật trên đầu thành. Càng đi càng cao, toàn cảnh Hưng Khánh phủ càng rõ ràng. Trong thành thị gần 20 dặm xung quanh đã không còn bao nhiêu kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại. Trong mười mấy xương phường bị đường phố rộng lớn chia cắt, khắp nơi đều là từng cột khói hoặc trắng hoặc đen bay lên trời. Không nghe được tiếng người nào, cũng không thấy được mấy bóng người, chỉ có tiếng gió thê lương thỉnh thoảng thổi tan cột khói. Tòa thành này đã chết. Trong lòng Triệu Long không khỏi hiện lên một câu nói kia. Y gì không kịp đánh hạ Hưng Khánh phủ, càng không thể vượt qua được cuộc chiến trước đó Chủng Ngạc liên hợp người Đảng Hạng đánh bại quân Liêu. Nhưng điều này không có nghĩa là y không biết Chủng Ngạc đánh hạ Hưng Khánh phủ như thế nào. Hưng Khánh phủ là đại thành khó được ở Tây Bộ, năm đó cụ danh Nguyên Hạo đều ở đây, vì thể diện của Đại Bạch Hào quốc liền xây dựng thêm vào trong thành trì đủ để dung nạp 30 vạn quân dân, chỉ có không đến 20 vạn dân cư sinh hoạt, có rất nhiều nơi thậm chí vì đất trồng rau, ao cá bổ sung, mấy tòa giáo trường binh doanh chiếm diện tích có thể cùng quảng trường trước Tử Thần Điện không sai biệt lắm. Đại công đỉnh dẫn tộc nhân di chuyển tới đây, toàn bộ bộ tộc Bột Hải cũng chỉ chiếm một nửa thành thị đến hôm nay, bao gồm tất cả tộc nhân trốn vào Hưng Khánh phủ, tổng cộng cũng chỉ có 7-8 vạn, chỉ chiếm một nửa thành thị còn chưa tới. Người Đảng Hạng trong thành tuy là chết thì trốn, nhưng còn có không ít ẩn thân trong đó. Bọn họ cùng người Liêu huyết hải thâm cựu tất nhiên không cần, khi Ngạc, Nhân Linh rèn Diệp Ma bắt đầu quyết chiến với người Liêu, bọn họ liền nghĩ cách phóng hỏa trong thành. Đầu tiên là láng giềng không người, tiếp theo là lâu vũ trùng trùng tự viện, sau đó là nhà cao cửa rộng, cuối cùng ngay cả kho đồn đóng chữ lương thảo cũng đều cháy lên. Lúc ấy binh sĩ có thể ra trận hơn phân nửa đã bị mang đi, binh lực lưu lại trong thành chỉ có thể giữ vững 6 cửa thành và vương cung. Chỉ dựa vào người già phụ nữ và trẻ em, làm sao ngăn cản được người Đảng Hạng thị trí báo thủ, lại biết sâu địa lý. Cuối cùng ngay cả vương cung phủ Hưng Khánh cũng bị đốt thành tường đổ. Trước khi phóng hỏa, cả tòa vương thành cũng không bị tổn hại. Cũng không phải người Liêu tận lực giữ lại, chỉ là không có thời gian, trước khi bộ hạ đại công đỉnh tiến vào, quân Liêu chiếm cứ nơi này chỉ là xử lý sạch sẽ những thứ phạm vi. Sau khi đại công đỉnh đến, càng trực tiếp phong tỏa cả tòa vương thành, bản thân thì tiến vào tòa nhà lương ất chôn cất của tướng quốc Tây Hạng. Nhưng một mùi lửa còn sót lại của người Đảng Hạng, khiến cho trong ngoài vương thành đều hóa thành cho tàn, một chút tượng trưng cuối cùng của đại bại quyết quốc cũng không còn tồn tại nữa. Khi Chủng Ngạc dẫn binh đến dưới thành phủ Hưng Khánh, trong thành đã là lửa cháy hừng hực, người Liêu trong thành đã sớm mở cửa bắt chạy tứ tán. Lúc vào thành, thậm chí một chút khí lực cũng không có tiêu phí. Triệu Long đã đứng trên đỉnh tường thành, ngoại trừ tường thành và cầu nối đường phố dưới chân, không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc nào hoàn chỉnh. Chỉ là đối với một người Tống xuất thân quan Tây, sao lại vì một tòa thành thị thấm đẫm sỉ nhục người Tống mà cảm thấy tiếc hận? Chứ hưng phấn, Triệu Long tiếc nuối chỉ là mình không thể tham dự vào chiến đấu hủy diệt tòa thành thị này. Khi nhận được quân lệnh đến từ hành dinh của soái phủ, người Đảng Hạng trong eo núi Thanh Đồng đã sớm đi mấy ngày, Triệu Long không có nửa phần do dự lập tức chỉnh quân bắc thượng, chỉ là vẫn chưa kịp đuổi kịp một trận chiến này đứng ở cửa của địch lâu. Triệu Long thanh hắng giọng, sau đó cung kính cất cao giọng, Triệu Long bái kiến thái úy. Lữ Huệ Khanh đã đặt hành dinh của soái phủ của mình ở phổ nhạc thành, đại tướng Khúc Chân dưới trướng còn đang chuẩn bị cho việc bắc tiến Hưng Linh, binh mã từ hai lộ Vĩnh Hưng quân và Hoàn Khánh triệu tập đến chưa đến 1/5, đã lấp đầy một tòa quân thành nho nhỏ này rồi về phần tinh binh trong Diêm Duyên lộ thì là đi chi viện ngân hạ lộ trống rỗng, để tránh cho Liêu quân thừa cơ đi. Hiện giờ ở phía Bắc Hành Sơn, ngay cả tiểu binh một tháng cầm 600 văn bổng cũng biết xu mật sứ kiêm tuyên phủ sứ mới chính là hậu trưởng của Ngũ Thái úy, trung tổng quản giám lên phía Bắc công Liêu là được Lữ tướng công cho phép. Mấy ngày trước Lữ tướng công phái người đi thông báo cho Triệu Long ở Kính Nguyên lộ, lệnh cho y dẫn binh bắc tiến, để có thể trợ giúp cho chủng Ngũ Thái úy. Đây vừa vặn là lúc biết được tin tức người Đảng Hạng ở Thanh Đồng Hạ Bắc xuất hạp khẩu Thiên Hạ Đạt, cũng không có trì hoãn thời gian một chút nào, xuất phát từ Linh Châu xuyên, chỉ cần đi ngang qua con đường nhỏ trăm dặm sơn lĩnh về phía tây, liền có thể đến Minh Sa thành ở phía nam Thanh Đồng Hạc Lốc. Đại quân con đường nhỏ kia khó có thể thông hành, bất quá mấy tên tín sứ muốn thông qua cũng rất đơn giản, đến hai ngày này, càng là triệu tập tất cả binh lực mà Tuyên phủ ti có thể vận dụng trong lúc nhất thời, bày ra tư thế muốn lấy toàn bộ Hưng Linh, đây là trả thù đối với việc người Liêu phá Minh, cũng dám xé bỏ hiệp nghị vừa mới ký kết, đến tấn công biên thành Hoàng Tống, đường đường Trung Quốc chẳng lẽ còn có thể chịu đựng khiêu khích như vậy. Tướng sĩ Tây quân vừa mới tiêu diệt sinh tử đại địch, lại bởi vì người Liêu xảo trá mà thất bại trong gang tấc, đối với Lữ Huệ Khanh quả cảm kính nể có thừa, lời trong lời ngoài đều đang khen Lữ tướng công. Nhưng chủng pháp và chủng sư chung lại lo lắng, bọn họ hiểu rõ hơn binh lính phía dưới rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không bị Lữ Huệ Khanh làm ra tư thái giấu giếm đi. Ta đã đưa tin cho Đông Kinh thành rồi, cũng không biết Hàn học sĩ có thể thông cảm hay không. Chủng pháp nói với đường đệ bên cạnh. Trên đường đi đến hành dinh của soái phủ, sắc mặt trầm trọng giống như bước chân. Phụ thân của hắn phạm phải đại kỵ mà gần như tất cả sĩ phu đều không thể chịu đựng được, cho dù thân cận như Hàn Cường, khả năng ra tay bảo vệ chủng gia cũng không cao. Chủng sư trung tâm tình buông lòng một chút, không phải Ngũ Thúc cũng từng trải qua sao? Hôm nay trên triều đình mặc dù là phái biến pháp, đảng cũ như hổ rình mồi, lần này chỉ cần thắng, chư công trên triều đình muốn nghiêm trị cũng phải ném chuột sợ vỡ bình. Đợi đến lúc khai chiến với người Liêu, còn không phải để Ngũ Thúc rời núi. Chúng pháp im lặng lắc đầu. Đây là muốn đánh cược một phen, kiên kỵ của sĩ phu đối với võ nhân cùng hiểm khích giữa hai đảng cũ mới cái nào sâu hơn. Nhưng phụ thân của hắn luôn thích đánh bạc, cực vận lại luôn không tốt. Thua một lần lại một lần, nhưng mỗi khi đến thời điểm trông thấy cơ hội, đều sẽ nhịn không được bí quá hóa liều, cược một phen. Chỉ là có người cha như vậy, làm con trai thì có thể làm sao? Thập Thất Ca, không cần lo lắng. Chủng sư trung tức giận thay đường hình, chuyện xuất binh Hưng Linh, Lữ tướng công đều đã nhận, có tội danh cũng là hắn chống đỡ trước. Chúng pháp kéo kéo khoe miệng, nở nụ cười. Chủng sư trung chúng đích thật là sự thật điều Triệu Long bắt lên, chẳng khác gì là phái đi ủng hộ Chủng Ngạc. Thậm chí Chủng Ngạc hành động, có một chuyện này, cũng chẳng khác gì là đang giúp đỡ xác nhận. Lữ Huệ Khanh có thể là muốn ôm hết mọi chuyện qua đi, bất luận công lao hay là trách nhiệm. Chúng pháp đối với việc này tự nhiên là vui mừng, hắn vốn gì đã làm tốt chuẩn bị bị phụ thân liên lụy, từ nay về sau không thể lĩnh quân nữa, thậm chí ngay cả thúc bá huynh đệ của hắn cũng có thể bị điều đi chức quan nhà tản, thẳng đến nhiều năm sau mới có thể bị khởi phục. Nhưng bây giờ Lã Huệ Khanh đã xác nhận hành động của phụ thân y Ilya, trên triều đình muốn trách tội xuống, vậy sẽ đánh lên người Lã Huệ Khanh, về phần độc đoán độc hành, tội danh mưu toan binh đao, mặc dù không thể gạt được tể phụ trên triều đình, nhưng ở ngoài sáng cũng có thể qua loa cho xong. nhưng cuối cùng cũng chỉ là bề ngoài. Trong tối đao thương kiếm kích, tương lai không biết sẽ có bao nhiêu đến hành dinh, hai huynh đệ lập tức bị chuyển vào. Vừa rồi có thấy lộ bố phi tiệp vào thành không? Lữ Huệ Khanh thoải mái cười, Vương sư đã đánh hạ phủ Hưng Khánh. Trùng Phác và Trùng sư chung trước đó đã nghe được. Tin chiến thắng này hai ngày trước, sau khi tin tức người Liêu bị đánh bại trong trận quyết chiến truyền đến, càng là đã có thể dự tính được. Bọn họ đồng loạt túi người hành lễ, chúc mừng tuyên phủ lập được vinh dự đặc biệt này. Không phải công của ta, đây chính là công lao của lệnh tôn. Lữ Huệ Khanh lắc đầu đối với Trùng Phác đạo, khóe miệng tràn ngập ý cười trâm chọc. Trùng Phác nói, toàn nhờ tuyên phủ bày mưu nghĩ kế, mới có công lao ra nghiêm. Vẻ trâm chọc trong nụ cười của Lữ Huệ Khanh càng nặng hơn. Lại nói vài câu, liền ra hiệu hai người lui ra, mà sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống đối với người như Lữ Huệ Khanh, hai chữ vô năng so với bất kỳ tội danh nào cũng đều khiến hắn không thể tiếp nhận. Sự tính đến một bước này, thay vì trách nhiệm thừa nhận kế tiếp không nghiêm, trở thành trò cười trong sĩ phu, còn không bằng đi nước cờ hiểm, gánh vác tất cả trách nhiệm. Đương nhiên, công lao hoặc tội danh đánh bại người Liêu cũng sẽ rơi xuống trên đầu hắn. Sau khi đi vào phủ nhà thành, Lữ Huệ Khanh không chút che giấu đối với Trùng Phác, coi trọng trong Trùng sư trung, chính là Lý Thanh trên cơ bản bị bỏ qua một bên cũng khen ngợi một phen thật to. Cho dù trong lòng hận không thể đem hạt giống đào đi, Trùng Thế Hành đào hết mộ phần ở Trung Nam Sơn, nhưng Lữ Huệ Khanh vẫn mang theo ý cười khoan dung, ngày đầu tiên vào thành đã tuần tra phủ nhạc thành nho nhỏ một lần, ngày hôm sau còn đi rượu Đức thành cách đó không xa một chuyến. Hiện giờ bố trí này cuối cùng cũng có chút thành quả, bất luận có thừa nhận hay không, từ khi Đại Tống khai quốc tới nay, công lao đầu tiên đoạt lại đất đai từ tay người Liêu chính là do Lã Huệ Khanh ông ta lập ra. Chỉ là bất ức trong lòng, làm thế nào cũng không xua đi được. Cùng lắm thì giáng tội đi phương Nam, lấy thân phận của ta xoay người cũng chỉ là chuyện trong mấy năm. Ngày sau một khi cử binh phạt Liêu, lại có ai có thể ngăn cản Lã Huệ Khanh ta hồi triều? Công lao chính là công lao. Lữ Huệ Khanh an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn nghiến răng nghiến lợi. Su mật. Một phụ tá đột nhiên đưa lên một bản thảo. Lữ Huệ Khanh nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây là bản ghi chép mấy ngày trước đã được chỉnh sửa lại. Lữ Huệ Khanh vì biểu hiện bên ngoài mà làm việc viên mãn, mấy ngày nay đều lộ ra khuôn mặt tươi cười làm việc, trong lòng bực bội, không có tâm tư nghe con cháu Trùng gia tự biên tự diễn. Mấy ngày trước đã nhận được bản ghi chép này, nhưng ông ta chỉ nhìn một chút số thương vong và công lao thu hoạch, còn lại văn tự ngay cả liếc mắt cũng không liếc qua. Thế nhưng là ở trên trang bị lật ra này, mấy chữ do phụ tá vẽ ra lập tức hấp dẫn ánh mắt của Lữ Huệ Khanh, Hỏa Tiễn, Phi Hỏa Thương. Là người sáng lập quân khí giám, Lữ Huệ Khanh đối với bất kỳ một loại binh khí kiểu mới nào cũng đều có đầy đủ hứng thú và lòng hiếu kỳ. Đồ ở đâu? Hắn hỏi phụ tá.